Chương 206, Diệp Phi Linh an bài. Diệp Phi Linh nhìn tới đám trẻ nhỏ đang chăm chỉ luyện tập, ánh mắt ấm áp cười sư phụ, những đứa trẻ này như thế nào? Đại sư ngồi trên ghế, mấy đứa bé này thiên phú cực kém, nhưng đổi lại tinh thần vô cùng kiên trì. Nhất là đứa trẻ tiểu nhất kia, tuổi tác chỉ kém nhị đồ đệ một ít, nhưng trên người hắn lại có một phần nghị lực phi thường. Muốn cải biến phế võ hồn Lam Ngân Thảo thành cực phẩm võ hồn như của Đường Tam, điều này là không thể. Thế nhưng nếu đem những đứa trẻ này rèn luyện trước, phòng trường cường độ chịu đựng hấp thu hồn hoàn sẽ tăng lên tiểu thập, tiến tới. Đại sư gọi một đứa bé. Tiểu thập nhanh chóng bước lên phía trước, võ hồn của nàng chính là một cái quả táo, hồn lực hiện tại cũng tiến tới 10 cấp 2 người kia đâu. Diệp Phi Linh nhỏ giọng hỏi tiểu nhất, trong khi đó nhìn về hướng đại sư phân phó. Tiểu thập đứa bé này là một cái thực vật hệ võ hồn không tệ, quả táo có thể đi theo hướng phụ trợ hệ là tốt nhất tỷ tỷ, An Thúc cùng Ba Thúc vẫn đang làm việc tại cửa hàng. Tiểu nhất lênh lợi đáp, ánh mắt mong chờ nhìn tới Diệp Phi Linh ý tứ của đại sư nhìn tới tiểu thập, Diệp Phi Linh không cần nói cũng biết sư phụ, trước để cho chúng luyện tập một lát, còn có việc muốn hỏi. Đại sư đáp ứng, thu toàn bộ tài liệu trên mặt bàn vào trong chữ vật hồn đạo khí, cùng với phất lan nước đi vào trong căn nhà nhỏ. Liễu Nhị Long đang nấu nướng ở trong bếp, mùi thức ăn toát ra thơm phức. Diệp Phi Linh kể lại ngọn nguồn chuyện trở về gia tộc, cùng với cảm giác bất an trong lòng. Tự do đã quen, hiện tại phải nhìn sắc mặt của người khác, nàng phiền lòng đại sư đối với chuyện của Cửu Tâm Hải Đường hoàn toàn không biết, nhưng chuyện nhà mẹ đẻ Ngân Ngọc phu nhân lại biết một chút. Nha đầu, con không phải gặp rắc rối gì đi. Bá Tước Ngân Quyết là một kẻ vô cùng kiêu ngạo, chỉ sợ hắn đã đối với thân phận của con chết ép. Diệp Phi Linh lắc đầu. Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này nàng không muốn nói. Hơn nữa nàng ẩn ẩn cảm giác được phủ Bá Tước có dã tâm không hề nhỏ. Cảm giác như Diệp gia hiện tại chính là sân sau của bọn họ, một nơi dự chủ cho thế lực nhà ngoại bành trướng. Diệp Linh Linh là trực hệ, tương lai Diệp gia nằm trong tay nàng còn không phải như của phủ Bá Tước. Nhà ngoại mẹ đẻ cường thế đến vậy, điều này cũng đối Diệp Phi Linh bất lợi. Nàng không ngại bọn họ nắm quyền thế Diệp gia, nàng chỉ ngại bọn họ dùng thế lực đánh chủ ý đến nàng. Vốn dĩ bản thân là linh hồn xuyên tới, trong đầu nàng luôn rõ ràng bản thân là ai, cũng không hề đánh đồng giống như những nhân vật xuyên không khác ngập tràn cảm giác trả thù gia tộc. Diệp Phi Linh không có mưu cầu cao sang đến vậy, nàng chỉ mong bản thân có đủ năng lực để chính mình sống một cách thoải mái nhất không có. Sư phụ, ngược lại phu nhân đối với con rất bình thường. Nhưng dường như nàng cũng có tâm tình riêng của mình, nga, con chuẩn bị được giới thiệu thân phận, dường như cha con đã chuẩn bị đưa con tới buổi tiệc của hoàng cung. Đại sư trong lòng chớp động. Hoàng cung tổ chức sự kiện. Năm nay là năm thứ 69. Ồ, là lễ kỷ niệm thành lập đế quốc. Hắn đã hiểu lý do vì sao Diệp Tắc Khắc muốn đem Diệp Phi Linh đến bữa tiệc này, còn nhớ những nghi thức mà ta đã chỉ dạy con không? Nhất định không được để sai sót, nơi đó không giống như ở nhà, mỗi người tới đều có thân phận. Nếu như có thể thăm dò được một chút thì tốt, còn không thì đừng cố gắng để bị người chú ý. Đại sư hòa ái nhắc nhở. Buổi tiệc của giới thượng lưu, trong đó hoàn toàn ngập tràn những thứ đen tối, cũng là cơ hội của vô số người. Diệp Phi Linh chớp đôi mắt vô tội, hì hì cười. Sư phụ nói rất đúng, ngày hôm đó nàng dĩ nhiên phải thật cẩn thận, bởi vì thứ mà nàng muốn không nằm ở đó. Phất Lan nước bóp bóp chán, cùng với đại sư thương lượng về vấn đề của học viện. Vấn đề của Thủy gia coi như là để cho Diệp Phi Linh ứng cứu, nhưng còn chuyện giao lưu với học viện mạ gì cụ gì thì ta nghĩ điều này là hợp lý đấy. Học viện chúng ta hiện tại có một số người có thân phận rồi, bọn họ dù muốn hay không cũng phải tiếp xúc với giới thượng lưu, không bằng cùng bên học viện đó tiếp xúc một chút, tránh cho ngày sau bước vào trường hợp không biết ứng xử. Liễu Nhị Long đồng tình nói, chuyện này là do nàng cùng nhị đồ đệ khởi xướng, đương nhiên điều này cũng là hợp lý, ví như Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh không cần phải nói, nhưng những thành viên còn lại bắt buộc phải học một chút nghi lễ hiện thời. Về sau khi bọn họ lớn mạnh, càng không thể tránh khỏi những buổi tiệc giao lưu, nếu như ỷ vào thân phận hồn sư mà cư xử không đúng mực, ngược lại là mất mặt. Ngay cả Nhị Long cũng muội cũng đồng ý. Phất Lan Đức có chút đen mặt. Tiền vào đã khó kiếm, tiền ra lại nhiều như mây bay. Chẳng mấy chốc hắn lại trở về như ngày xưa, học viện nghèo túng hoàn nghèo túng. Diệp Phi Linh trộm nhìn bộ dạng Phất Lan Đức khó coi, khúc khích cười. Ngày xưa mới đi học, viện trưởng thắt chặt chi tiêu dữ lắm, bây giờ bảo ngài bỏ ra một chút, ngài lại đau lòng như cắt một khúc ruột. Diệp Phi Linh nhẩm tính trong lòng, hai cửa hàng ăn danh tiếng rất tốt, một ngày thu về toàn bộ được mấy ngày tiền vốn, hơn nữa lợi nhuận vẫn luôn hiếu kính học viện một nửa, ngần đó tiền chẳng lẽ không đủ duy trì học viện. Dù sao cũng đâu có thu học sinh quý tộc, ngược lại mức chi ra đều ở khoảng trung bình a, vậy còn chuyện mấy đứa trẻ thì sao? Phất Lan Đức chuyển chủ đề. Tiền mất liền cũng mất, thôi thì phải tranh thủ cơ hội vặt trên người nhị đồ đệ của đại sư. Nàng trong tay nhiều bảo vật, có lẽ vài ước kim hồn tệ nàng cũng có vẫn cứ để chúng luyện tập thôi. Ai chăm chỉ ai lười biếng, nhìn tốc độ sau khi thăng cấp của bọn họ là biết ạ. Đường môn thành lập không cần thiên tư người tiên, chỉ cần người chăm chỉ thôi. Diệp Phi Linh thần thái nghiêm túc mà nói, nếu như đám trẻ này không dùng được, nàng liền thử cách khác. Sản phẩm thử nghiệm thì không thể một lần hoàn thiện ngay được, mà phải trải qua rất nhiều quá trình. Ngưng một chút, Diệp Phi Linh lại hỏi tiếp sư phụ, kết quả nghiên cứu người có tìm ra được gì không? Đại sư nghe tới vấn đề này, thần sắc nhất thời lộ ra một phần kinh hỉ, dựa vào thứ gọi là công pháp của các con, quả thực những đứa trẻ này tiến bộ cực kỳ nhanh. Nhất là bốn đứa trẻ Lam Ngân Thảo đó. Chúng không chỉ nỗ lực hơn nhiều người mà khả năng hấp thu dược thảo cũng tốt hơn so với những đứa trẻ khác. Diệp Phi Linh vui mừng gật đầu. Như thế này thì, ha ha, sớm muộn đường môn cũng sẽ trở thành thánh địa của Lam Ngân Thảo mà thôi. Ai có thể nghĩ ra phế võ hồn Lam Ngân Thảo lại có được uy lực sánh ngang với võ hồn điện cơ chứ? Diệp Phi Linh trong mắt lóe lên tinh quang, cảm giác bản thân lại vừa nhảy ra một ý tưởng mới. Nhưng việc này trước hết vẫn còn cần thương lượng lại, tạm thời bỏ qua một bên trước. Mày nghĩ, Mã Hồng Tuấn đã tới. Diệp Phi Linh kinh ngạc trừng mắt, hơn 2 năm không gặp, tứ ca vẫn giữ nguyên bộ dáng như vậy, thậm chí còn có phần béo ra. Nọng cầm nhiều thêm một cái tiểu muội. Mã Hồng Tuấn rơm rớm nước mắt. Mẹ nó, em út đáng yêu của Sử Lai Khắc về rồi, vậy mà cũng không thông báo một tiếng cho hắn. Diệp Phi Linh nghiêng đầu, hì hì cười. Âm thanh nàng ấm áp giống như mùa xuân, trong giọng nói ẩn chứa một chút run rẩy. Thật sự là cũng rất nhớ mấy người bọn họ tứ ca, đã lâu không gặp. Về rồi mà cũng không thèm tìm ta, có phải muội quên tứ ca rồi không hả? Diệp Phi Linh biểu tình câm nín. Nàng không phải quên, mà là bận việc. Phất Lan Đức nhìn bộ dáng hai đứa nhỏ, trong lòng cảm khái một chút, lúc nào Sử Lai Khắc Thất Quái chân chính mới có thể đoàn tụ. Nhìn theo thời thế hiện giờ, hẳn sẽ còn rất lâu không nói nữa không nói nữa, muội đi làm đồ ngon cho huynh ăn. Nga, lâu như vậy, hiện tại ngươi cấp mấy rồi hả? Mã Hồng Tuấn từ lúc lên làm bá tước, tối ngày chỉ có xã giao cùng thỏa mãn niềm vui ăn uống, nào có chăm chú tu luyện như lúc còn tại học viện. Nếu không phải có Phất Lan Đức lao đầu thi thoảng ghé qua đốc thúc, hiện tại hắn có khi vẫn còn dậm chân tại chỗ ta. Hề hề, 47 cấp rồi đó cửu muội. Diệp Phi Linh nhướng mày. Hơn 2 năm 6 cấp, với thiên phú của hắn thì quả thực là chậm đến cực điểm. Lãng phí thiên phú như vậy, sau này sợ là hối hận không kịp. Nhưng mà, vừa vặn, nàng có chuyện cần nhờ tới hắn. Chuyện này không chỉ khiến thực lực của hắn tăng vọt, mà đồng thời cũng giúp hắn tỉnh ngộ không ít. Mã Hồng Tuấn nhìn bộ dạng Diệp Phi Linh cười tà tà, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Sao nàng lại nhìn ta cười ám muội như vậy? Bản thiếu gia trông ngon lành lắm sao? Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với NBFG, để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 207, minh tranh ám đấu đối hoàng gia thân thích. Diệp Phi Linh đem chuyện cửa hàng bị tuyết băng cùng tuyết tinh tới quấy rối một lần kể lại, Mã Hồng Tuấn tức giận đập bàn. Chuyện đó hắn quả thực không biết, nếu không hắn nhất định đánh cho hai kẻ đó ra bã. Phất Lan Đức ở một bên vuốt mặt, cốc đầu tên đệ tử ngu xuẩn người ta là hậu duệ hoàng gia, ngươi muốn đánh người cũng phải kín tiếng, khiến họ ngậm bồ hòn là ngọt, ai lại bô bô cái mồm ra, hỏng chuyện lao tử đánh chết ngươi. Đối với việc đám đệ tử tiểu đánh tiểu nháo, Phất Lan Đức có chút ủng hộ. Không phải vì cơn giận trong lòng hắn chưa từng nguôi ngoai, mà hắn muốn để cho đám nhỏ này học được cách sinh tồn trong xã hội. Muốn trả thù những kẻ có bối cảnh, nhất định phải có thực lực và chỗ dựa vững chắc. Nếu hai thứ này không có, nhất định phải hạ thủ ngon độc, khiến đối phương nhớ kỹ bản thân, sợ hãi mà không dám động tới. Thằng nhóc Mã Hồng Tuấn này, lý ra nên đặt lã mã ngốc thì đúng hơn. Ở chung cùng đám người Đường Tam chữa Vinh Vinh lâu như vậy, một chút tâm cơ cũng không bắt chước được, ngược lại là nuôi béo một cái bụng đại sư, mặc dù không đồng tình lắm với ý kiến của Phất Lan Đức, nhưng cũng không tỏ ra phản đối chuyện này. Cửa hàng của Diệp Phi Linh bị người phá đám, chính nàng tự mình giải quyết, đây cũng là một cơ hội để rèn giũa bản thân nàng, xử lý tốt chuyện này, về sau hắn có thể tính bước cho nàng một cơ hội khác. Trong mắt của đại sư, Diệp Phi Linh vẫn là một bé gái chưa trải sự đời, chỉ có đối mặt với càng nhiều tình huống bất trắc mới có thể giúp nàng trưởng thành. Diệp Phi Linh cũng không có ý định đối với Tuyết Tinh cùng Tuyết Băng hạ thủ ngon độc. Nàng trong lòng suy tính, giết bọn họ gây ra phiền toái, không bằng bọn rút tiền của đám người này đến tạm kiệt, đem tiền bọn họ nuôi nhân lực cho mình mới là phải đạo đương nhiên, đối bọn họ cũng phải thật tốt chăm sóc cùng đãi ngộ, để bọn họ nếm trải cảm giác khuất nhục vô hạn 23. Mã Hồng Tuấn mở mịt nhìn trời. Cửu muội không phải nói làm đồ ăn ngon cho hắn, sao lại khiến hắn thành đầu bếp thế này? Mà nó, hắn sắp xếp nghỉ ngơi 3 ngày tới đây, không ngờ lại thành cu li ư? Cửu muội cùng với đám trẻ nhỏ đã đi nơi nào, cũng không nói với hắn một câu. Mã Hồng Tuấn phiền muộn thôi biết. Hiện tại người nấu cơm là Nhị Long sư phụ, hắn không dám tỏ ra lười biếng chút nào 14. Diệp Phi Linh triệu tập lại đám trẻ, tiến về một mảnh lạc Nhật Sâm Lâm hoang dại ở cách học viện không xa. Lần này nàng một mình dẫn người đi, các vị sư phụ không có ý kiến, vẫn tưởng là nàng đối với bọn họ may đo chút quần áo gì đó, hoàn toàn không nghĩ tới nhị đồ đệ đem người biến mất dạng. 16 đứa trẻ thoáng chốc xuất hiện trong không gian. Diệp Phi Linh ý niệm buông lỏng một chút, liền có vài chục phiến hồn hoàn màu vàng lẫn trắng xen nhau bay đến An Nhã tỷ tỷ. Đây là tiểu nhất là đứa trẻ lớn nhất, hắn đối với hồn hoàn đã nhìn thấy không ít, nhưng chưa từng thấy hồn hoàn có thể tự do trôi nổi trước mặt như thế này. Diệp Phi Linh ngồi trên ghế bành, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nhàn nhạt giải thích đây là món quà đầu tiên ta để cho các ngươi, đệ nhất hồn hoàn. Tùy ý lựa chọn một trong số các hồn hoàn bên cạnh các ngươi, sau đó hấp thu đi, trở nên cường đại rồi tiếp tục trợ giúp cho tỷ tỷ. 16 đứa trẻ đồng loạt phủ phục dưới chân Diệp Phi Linh cúi đầu cảm tạ. Trong khoảng thời gian chờ chúng hấp thu hồn hoàn, Diệp Phi Linh mới cẩn thận ngẫm nghĩ. Hồn hoàn trong không gian đại đa số là giết người có được, không còn kháng tính như lúc săn giết hồn thú nữa, cho nên đám trẻ này hấp thu sẽ cực kỳ dễ dàng. Những cái cơ bản nhất nàng cũng vì bọn chúng mà trải sẵn đường mòn, chỉ cần bước theo đó là có thể trở nên nhanh chóng cường đại. Chỉ ít, so với đám hồn sư bình thường, tốc độ của nhất định phải tăng gấp đôi. Nếu sử dụng cách này để đào tạo người cho đường môn, vậy thì trong vòng 5 năm kế tiếp, bồi dưỡng đến cấp bậc hồn vương thì không thể, nhưng hồn tôn sẽ chiếm đại đa số. Hy vọng sư huynh sẽ thích phần đại lễ này. Diệp Phi Linh mím môi cười, trong ánh mắt toát ra một tia ánh sáng 13. Biệt phủ thân vương. Diệp Chi Thu đứng bên cạnh Tuyết Tinh, lắng nghe gã lại nhải những quy tắc cần chú ý, sau đó chân chó vướt mông ngựa. Tuyết Băng hiện tại còn ở học viện, ngày hôm nay gã không có việc gì làm, cần thiết mới tìm tới thằng cháu ruột ngu ngốc này vì ngươi là người mới tới, cho nên hôm nay trực tiếp cùng ta đến sòng bạc đi. Tuyết Tinh thân vương vui vẻ nói. Hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt, khi không lại có người đến đầu nhập trận doanh của hắn, còn là một hồn sư cấp bậc hồn đế, kỹ năng cũng không tầm thường. Diệp Chi Thu cung kính cúi đầu, sắc mặt nhìn qua thì trông vạn phần cung kính, nhưng trong lòng thì vặn vẹo chửi thầm. Mẹ nó, kiêu căng cái gì chứ? Cũng chỉ là một tên ngu ngốc lắm tiền mà thôi. Kể từ ngày thời niên biệt tích, học viện Thương Huy giống như rắn mất đầu, âm thầm tuột dốc không phanh. Mặc dù hắn đã hết sức mình chống đỡ, nhưng chuyện bảy tên đội viên thi đấu mất đi toàn bộ sức chiến đấu đã trở thành nỗi nhục của cả học viện, đồng thời khiến cho bản thân hắn vì duy trì học phí mà phải bán mình làm việc cho Tuyết Tinh. Mà Tuyết Tinh thân vương thì vừa khéo lại cần một người như vậy. Lần trước tại cái tiệm nát đó gặp phải một tên quỷ quái, mặc dù đã có mấy chục tên hộ vệ sức lực không tầm thường, nhưng kẻ đó là hồn sư cấp bậc khá cao, gã không có cách nào chiếm được hai vị mỹ nữ. Tuyết Tinh thân vương vừa hận vừa sợ, nhưng cũng không có cách nào. Lần này, nếu gặp lại, để xem cái tiệm nát đó còn dám dương ai nữa không. Tốt nhất là đánh cho bọn họ sập tiệm, vừa vặn để hắn giải tỏa nỗi bực bội trong lòng 12. Diệp Phi Linh dẫn đám trẻ tới giao cho sư phụ, chính mình tranh thủ thời gian ghé tới cửa hàng một ít. Chuyện nàng cần làm vẫn còn rất nhiều, trong thời gian ngắn không xử lý hết được, chỉ có thể tìm Ái Mạc Tâm giao việc tiểu thư, người đích thân tới đây ư? Ái Mạc Tâm vui sướng nhìn bóng dáng Diệp Phi Linh xuất hiện trước cửa. Diệp Phi Linh cũng không nói gì nhiều, cẩn thận xem qua sổ sách một ít, trong thời gian này Ái Mạc Tâm chiếu cố cửa hàng rất tốt, hơn nữa chi nhánh thứ 2 thứ 3 cũng sắp mở, đảm bảo cho nàng bận đến chân không chạm đất. Về phần tài chính như vậy thì tạm ổn, chỉ thiếu một chút phòng vệ. Diệp Phi Linh đương nhiên không quên chuyện mà đám hoàng tộc đó đối xử với học viện, cũng như đối với tài sản của nàng. Học viện sắp tới sẽ có thêm một đám người tốt nghiệp, không bằng nhờ Tần học trưởng đề cử một chút. Ít nhất mình ấy có mắt nhìn người, hoàng đấu chiến đội ở trong tay hắn đào tạo phẩm tính cũng vô cùng tốt. Nhắc tới hoàng đấu chiến đội, Diệp Phi Linh lại nhớ tới Độc Cô Nhàn gửi thư tới hẹn gặp, không bằng trở về mời nàng tham dự tiệc trà. Mà từ từ, để xử lý xong đám người kia đã, trước mắt không khiến bọn họ câm miệng, nàng không yên tâm nhìn cửa hàng bị hủy hoại. Diệp Phi Linh quyết định như vậy, viết ra một bản kế hoạch giao lại cho Ái Mạc Tâm, sau đó trở về gia tộc. Hai nữ hầu gái ngồi chờ ở trên xe đã đói đến mức run rẩy cả người. Không chỉ không dò xét được tình huống trong học viện, lại còn bị bỏ đói nửa ngày trời thật không thể chịu được nổi. Tại sao chúng ta lại có thể bị phu nhân đẩy sang chăm sóc nhị tiểu thư cơ chứ? Ôi thần linh ơi, tôi không thể tin được là chúng ta lại bị bỏ đói đấy bốn. Thật không có giáo dưỡng gì cả. Một trong hai hầu gái bực tức nói, bên ngoài cửa xe vẫn không hề thấy bóng dáng Diệp Phi Linh, cũng chẳng có một người báo lại tin tức tôi nào, cũng chẳng phải lần đầu tiên chúng ta bị bỏ đói như thế này. Không phải ngươi muốn có chuyện để về báo cáo với phu nhân sao? Đây cũng tính là một chuyện. Nữ hầu gái còn lại thở dài, thâm ý nói. Ánh mắt nàng ta thi thoảng lại nhìn về phía cổng học viện, từ lúc xe của Mã Bá Tước tới đây, cũng không hề thấy cỗ xe đó rời đi. Ngu ngốc, bị bỏ đói một chút cũng không chú ý bản thân là ai. Nhị tiểu thư cho dù là con riêng, nhưng nàng ta cũng là con ruột của Diệp gia, trên hết là mối quan hệ của nàng ta không tầm thường. Nàng ta tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc học viện, đây là học viện danh giá cỡ nào cơ chứ? Không chỉ danh giá và vinh quang, nhị tiểu thư thực lực đích xác không tầm thường. 15 tuổi đạt tới cấp bậc hồn tôn, chỉ riêng điểm này cũng đủ khiến đám hạ nhân bán mạng vì nàng, không cần vì thèm khát vị trí hầu cận cạnh phu nhân mà khiến bản thân lâm vào chỗ chết. Nữ hầu gái nhắm nhịn xuống cơn đói, hít một hơi đều đều. Thời điểm Diệp Phi Linh trở lại đã là trời tối. Mã Hồng Tuấn cả mặt toàn bụi cho, trời mới biết ngày hôm nay hắn vất vả tới cỡ nào. Cửu muội không hổ là cái đồ ác quỷ, bắt hắn làm việc một ngày cực nhọc, vậy mà còn hẹn hắn lần kế tiếp tới học viện. Có cho tiền hắn cũng không dám đi cùng nữa. Trừ phi có đồ ăn ngon. Chương 208, thu người vào tay, 1. Bận rộn cả ngày trời, Diệp Phi Linh cũng đói bụng. Nhìn tới trên xe còn có hai hầu gái và một gã phu xe, Diệp Phi Linh lúc này mới nhớ ra bọn họ cần ăn. Không giống với An Tư Địch cùng Ba Tái, bọn họ ý thức là tự động cần, nhưng trong giới quý tộc, hạ nhân phải nhất nghe lệnh chủ nhân, chưa có lệnh bọn họ liền không được phép làm bất kỳ điều gì trái với dặn dò. Cũng may trong chữ vật hồn đạo khí lúc ghé qua cửa hàng nàng có mua không ít thứ, trở về liền cùng bọn họ ăn một chút, xem thử con người thế nào. Có một thứ gọi là chuyện không giải quyết được, thì một nhét đồ ăn, hai nhét tiền mặt, ba nhét quyền lực, không gì là không thể giải quyết. 14 Độc Cô Nhàn nhận được thư hồi âm của Diệp Phi Linh, vui vẻ ra ngoài lựa chọn trang phục. Đã lâu không nhìn thấy nàng, không biết hiện tại nàng sống tốt không. Hơn nữa, kể từ khi Diệp Phi Linh biến mất, nàng muốn mua y phục gọi tên sần sám này thật sự là quá khó, mặc dù có mấy cửa hàng đã thử thiết kế, nhưng đường may vô cùng khô cứng, không được tỉ mỉ bằng những bộ Diệp Phi Linh đưa nàng. Có ngốc cũng hiểu rõ, 8 phần trang phục này là do nàng làm ra. Trên đường tới cửa hàng phía tây, nghe nói người đứng đầu cửa hàng này là thị nữ của Diệp Phi Linh, không bằng sau này thường ghé qua một chút. Ái Mạc Tâm nhận được mệnh lệnh, sớm đã cho người sửa soạn lầu 2 một cách cẩn thận. Tiểu thư muốn hẹn Độc Cô Nhàn tới đây dùng trà, cho nên cũng tỉ mỉ lựa chọn đồ đạc chi tiết. Diệp Phi Linh vốn là muốn hẹn Độc Cô Nhàn tới Diệp gia, nhưng nhìn lại, nàng thật sự không có chỗ đứng ở nơi này, vẫn là không để bại lộ điểm yếu mới tốt. Thế lực của phụ trợ hệ hồn sư, nhưng xem ra thân phận người của Thất Bảo Lưu Ly Tông còn hữu dụng hơn. Ít nhất, chữ Minh Minh tâm tư đơn thuần, không giống vị phu nhân Diệp gia này, ngoài mặt mỉm cười, nhưng sau lưng lại âm thầm cho người chỉnh nàng. Cường thế cứng đối cứng với bà ta, chuyện ân oán này bao giờ mới chấm dứt? Diệp Phi Linh không phải không ăn được khổ, nhưng suy cho cùng, linh hồn nàng cũng không phải là người của nơi này, cũng không có tâm niệm chiếm đoạt hết thảy những thứ không phải của mình. Bất một chuyện, không bằng bất phiền phức một điều. Trừ phi, đối phương thật sự chọc vào tâm ma của nàng 12. Tuyết Dạ đại đế thở dài một hơi. Cũng đã 50 tuổi rồi, thời gian quả thật không còn nhiều. 4 đứa con trai, 2 cô con gái, những gì mà hắn có thể làm cho đế quốc này đã không còn nhiều lắm. Nhờ có chữ phong chí bảo hộ ý tứ của hắn, cho nên hiện tại đế quốc mới có thể yên bình trôi qua như vậy, đáng tiếc, cái giá phải trả cũng không nhỏ. Mất đi người mình mong đợi, cảm giác này bất lực tới cỡ nào. Bệ hạ, người cho gọi con. Âm thanh Giang Châu nhẹ nhàng lan tỏa. Dưới ánh nắng buổi chiều, mái tóc đỏ của nàng trở nên rực rỡ một cách kỳ lạ. Tuyết Dạ có chút đau lòng để lỡ đứa bé này nhiều năm đến vậy, là lỗi của hắn. Huyết mạch hoàng tộc của hắn lưu lạc, hắn vậy mà cũng không biết. Mái tóc đỏ rực rỡ giống như mẹ, khuôn mặt giống nàng, cả hai đều là người mà hắn tâm niệm, hết thảy đều đã không thể bù đắp được Minh Châu. Vài ngày nữa là lễ mừng thành lập đế quốc, bởi vì con mới được khôi phục thân phận cho nên không biết, bữa tiệc lần này chính là nơi để gửi gắm tương lai của các con. Giáng Châu từ khi khôi phục thân phận công chúa, tên cũng liền cải thành Tuyết Minh Châu, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tuyết Dạ đại đế. Gửi gắm thân phận? Là muốn gả ta đi sao? Bệ hạ, ý tứ của người là muốn gả ta đi? Tuyết Dạ đại đế gật đầu. Nếu được, hắn còn muốn tìm đối tượng thích hợp cho nàng, vừa để giữ vững thế lực, vừa là tìm nơi an toàn có thể bảo hộ nàng. Nghe cận vệ báo lại, nàng cùng với một vị giáo viên trong Sử Lai Khắc học viện có chút quan hệ. Điều này khiến Tuyết Dạ khá phiền lòng. Nàng là công chúa, thân phận người trên vạn người, sao có thể cùng với một giáo viên qua lại chứ? Nhưng khi cẩn thận xem xét lại, hắn phát hiện ra người này thế mà lại là vị hồn đế trẻ tuổi nhất đế quốc, chỉ là hiện tại hắn không có một cái danh phận, thế nào cũng không thể gả Minh Châu đi được. Còn một điểm nữa, tuổi hắn so với Minh Châu càng lớn, thậm chí còn đầy đủ khả năng làm cha Minh Châu. Tần Minh con người này trước kia hắn cũng từng gặp qua, cương liệt chính trực, thực lực tốt. Đáng tiếc vì hắn tự ý rời khỏi Thiên Đấu Hoàng gia học viện, cho nên bị liệt trừ vào danh sách tiếp xúc đáng tiếc. Là đại đế của một quốc gia, hắn không thể ném đi bộ mặt của bản thân. Minh Châu cũng vậy, một công chúa như nàng, hẳn là gả cho một vị quý tộc, hoặc là gả cho hoàng thất kế quốc. Như vậy, con phải làm gì? Giáng Châu nuốt xuống một ngụm trà, trong lòng đắng chát. Đều nói hoàng gia vô tình, quả thực như vậy. Nàng cùng Tần Minh đã kết giao, Tuyết Dạ đại đế không thể không biết, nhưng ngài lại tảng lờ đi và cũng không nhắc đến chàng, hẳn là muốn để cử người khác. Tần Minh cũng không phải người thiếu năng lực, chỉ là chàng. Tên đầu gỗ đó, nửa năm nay nàng đã ám chỉ hắn không ít lần, nhưng lần nào cũng là hắn không hiểu mà bỏ lỡ có lẽ là. Mà thôi, chờ tới buổi tiệc, con sẽ biết mình phải làm gì. Tất cả các anh chị em của con đều vậy, cho nên. Minh Châu à, đây không phải là ép buộc, mà là số mệnh đã an bài sẵn cho những người như chúng ta. Số mệnh an bài. Giáng Châu trong lòng lửa hận trào dâng, nhưng bên ngoài vẫn bảo trì bộ dáng điềm tĩnh bệ hạ. Ngài có từng nghĩ, khi ngài lựa chọn bảo vệ hoàng gia, mẹ đã đau lòng đến thế nào không? Số mệnh an bài. Ngài biết đấy, mẹ đã làm gì? Trở thành nhân tình của ngài, dùng cả sinh mạng để bảo hộ tính mạng của ngài, vì cái gì ngài lại bỏ rơi bà ấy? Số mệnh. An bài. Ngài. Phải làm như vậy sao? Cho dù không phải màng đến mạng sống, mẹ cũng đã từng bảo vệ ngài, vì sao? Bà ấy chỉ muốn ở bên cạnh ngài, cuối cùng ngài lại đẩy mẹ rời đi. Giáng Châu thật không hiểu được, thứ gọi là hoàng gia này, không có một chút tình cảm nào ư? Ánh mắt nàng ảm đạm nhìn xuống chén trà. Tuyết Dạ đại đế ánh mắt có chút thất thố. Nếu như, không, nếu như mà mọi nhóm học viên Đường Tam là người của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, Tần Minh lại là người đề cử cùng dạy dỗ, mọi chuyện dành cho Minh Châu cũng không đến nỗi khó khăn như vậy đáng tiếc, thiếu niên tài hoa cuối cùng lại lựa chọn trở thành người rời đi. Hắn có lẽ không sai, nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn được tình hình nữa rồi bệ hạ, nếu phải lựa chọn, ta sẽ được quyền lựa chọn một trong số những người đó chứ? Giáng Châu du mắt, khuôn mặt túi xuống cố ngăn cảm giác trực trào nước mắt này đương nhiên rồi, con là công chúa, con có quyền được lựa chọn một trong số những người được chỉ định ở buổi tiệc. Đây là thỏa hiệp cuối cùng mà Tuyết Dạ có thể làm được cho Giáng Châu. Nàng là điểm mềm trong lòng hắn, không giống như Tuyết Hà, đại công chúa đã được định sẵn sẽ kết hôn với một trong 7 đại gia tộc 26. Gió nhẹ thổi qua một trận. Trước mắt Diệp Phi Linh nhìn qua cửa sổ, trong mắt tỏa ra ánh sao trời lấp lánh. Bốn người đang cắm túi ngồi ăn, cuối cùng Diệp Phi Linh đem ba người bọn họ khắc ghi khai tâm sở tinh vũ vào trong đầu, lúc này mới thoải mái hơn một chút ít nhất, hiện tại ba người này đã là người của mình. Chỉ cần Ngân Ngọc phu nhân đối nàng động tay chân, ba người này đều sẽ tự động thay nàng để ý, mặc dù không tính toán làm chút gì đó với Diệp gia, nhưng nàng không thể đặt bản thân vào thế bất lợi. Vừa rồi trở về nhà, hạ nhân đã đi ngủ hết. Diệp Phi Linh không lấy làm lạ, so với việc lựa chọn một đứa con riêng như nàng, phần lớn thường nghiêng về phía phu nhân chính thất nhiều hơn. Dẹp bỏ trở ngại sang một bên, Diệp Phi Linh tiếp tục suy tính chuyện của viện trưởng. Ba người Hoàng Kim Thiết Tam Giác cuối cùng cũng có một kết cục khác, chuyện của sư phụ đã định, chuyện của viện trưởng hẳn cũng nên hoàn thiện. Viện trưởng keo kẹo kéo mà lấy được vợ, đời này chắc không chỉ có một mình nàng vái tại trời xanh đâu ấy nhỉ. 15. Tần Minh nhận được thư tín, lông mày nhíu chặt đem khuôn mặt tuấn tú biến ra một cái thần sắc nghiêm trọng. Không thể gặp nhau nữa. Giáng Châu trong thư viết như thế này là thế nào? Nội tâm hắn chợt trở nên lo lắng dữ dội. Trạch Nam ba mươi mấy tuổi đầu biết yêu, chưa từng lần nào cảm giác được nguy cơ lo lắng trong lòng như thế này. Giống như sắp có một chuyện gì đó sắp xảy đến, khiến hắn và Giáng Châu gặp phải nguy hiểm. Tần Minh, ngươi hôm nay đã ngẩn người đến 7 lần rồi đó. Nếu tình trạng không khỏe, liền trở về nghỉ ngơi một thoáng, hôm nay ta thay ngươi lên lớp. Triệu Vô Cực nhìn bộ dạng Tần Minh bất an, quan tâm nhắc nhở một câu, Triệu sư phụ, thật sự là ta không khỏe. Tần Minh hít vào một hơi, trong lòng thẳng thắn đáp. Vốn dĩ ngày thường không để ý, Giáng Châu lúc nào cũng cho hắn một cảm giác ngập tràn tin tưởng. Nàng lặng lẽ xâm nhập vào cuộc sống của hắn một cách ngốc nghếch, sau đó chậm rãi khiến hắn lưu lại bóng dáng. Giờ, phát hiện ra không nhìn thấy nàng, hóa ra chính mình từ lâu đã để ý đến an nguy của nàng. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn gặp Giáng Châu. Nhưng là, hắn lấy tư cách gì để gặp nàng đây? Triệu Vô Cực nhìn Tần Minh toát ra vẻ yêu thương, trong lòng hứng thú hỉ một cái, tiểu tử này, cuối cùng cũng nộ ra chân ái rồi sao? Mau mau đem nàng cấp tốc gả vào Tần gia, yêu thương cái đấy gì? Phất Lan Đức vẻ mặt vi diệu nhìn Triệu Vô Cực hết mũi hào hứng chỉ dạy Tần Minh đây là bộ dáng của người an ủi kẻ khác đó hả bốn, lão Triệu, ta sắp kết hôn rồi này. Chương 209, Triệu Vô Cực cũng sẽ tìm lão bà. Cái gì cơ? Triệu Vô Cực tin tưởng thay hắn nghe lầm, há miệng hỏi lại chúc mừng sư phụ. Tần Minh trong lòng bối rối. Viện trưởng, đúng một cái, kết hôn. Không thể nào, không thể nào. Triệu Vô Cực vứt cằm, khoa tay múa chân lắc đầu. Bảo lão Hà Tiện này đánh bạc còn tin được. Kết hôn. Ánh mắt Triệu Vô Cực lướt qua Phất Lan Đức từ trên xuống dưới. Hà Tiện, xấu bụng là bản tính, vậy mà cũng có người kết hôn. Chắc chắn là mắt bị màu xanh chọc mù rồi, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua bản viện trưởng anh tuấn tiêu sái hả? Phất Lan Đức dậm chân trừng mắt. Triệu Vô Cực bĩu môi nhìn bộ dáng Phất Lan Đức kiêu ngạo. Kể từ lúc Diệp Phi Linh bày ra cho thiết kế trang phục, Phất Lan Đức quả thực gu thẩm mỹ tu chỉnh không ít. Màu xanh cổ vị khoác lên người lão vậy mà toát ra cái dạng này. Nghiêm chỉnh, đàng hoàng, thêm một chút khí chất quý tộc. Nếu Diệp Phi Linh ở đây, chắc chắn nàng sẽ hét to cứu mạng. Vì nghiên cứu cái màu xanh cổ vịt này thành đậm chất quý khí đã khiến nàng mất không ít thời gian. Mẹ nó, gu thẩm mỹ viện trưởng hết sức dị, muốn một con vị xiêm nổi lên đặc biệt giữa một đám quý tộc. Mời gặp Diệp Phi Linh 13 cha, ta đã 40 cấp rồi. Diệp Phi Linh mỉm cười, 10 ngón tay ôm lấy bình trà ấm áp đặt xuống. Diệp Tắc Khắc vừa mới nhấp môi, tức khắc ngẩn người. Nhanh đến vậy. Thời điểm Diệp Linh Linh bằng tuổi nàng cũng chưa từng đạt tới cấp bậc này. Chỉ trong 2 năm, bằng vào sự dạy dỗ của Sử Lai Khắc học viện liền đem nàng đạt tới trình độ này, hẳn là bọn họ phải có bí pháp gì đó, nhưng điều này không căn hệ, chỉ cần con gái hắn nâng cao thực lực, giá trị của nàng liền khác hẳn. Sớm thôi, khi thực lực của đứa bé này lộ rõ, các phương thế lực sẽ tranh nhau đạp cửa tới đây vì hắn. Diệp Tắc Khắc chậm rãi nhắm mắt, thưởng thụ cảm giác khoan khoái trào dâng trong lòng. Cha này ngon thật, mà không, đây là một chuyện vui đấy. Diệp Phi Linh không quan tâm Diệp Tắc Khắc nghĩ gì, chỉ cần cha đem nàng trở thành ném chuột sợ vỡ bình là được rồi, để ta bảo người chuẩn bị, ngày mai chúng ta đi săn hồn hoàn luôn. Diệp Tắc Khắc đương nhiên không muốn chờ đợi, đem nàng bồi dưỡng tốt, năng lực càng cao thì địa vị Diệp gia mới càng có giá trị, cha, ta chưa nghĩ tới, còn phải thỉnh giáo sư phụ lựa chọn hồn hoàn nữa. Diệp Phi Linh mượn cách tìm cớ lui tới Sử Lai Khắc học viện, cốt yếu là vài ngày nữa viện trưởng tới cầu thân thủy gia, nàng là người bày trò, đương nhiên phải chuẩn bị lễ vật cho Phất Lan Đức. Diệp Tắc Khắc lúc này mới nhớ ra nàng là khí võ hồn. Không giống với Diệp Linh Linh chỉ cần hồn hoàn có niên hạn càng cao là được, nàng cần hồn hoàn phù hợp với thuộc tính của bản thân cũng được, vậy ngày mai chúng ta ghé qua học viện, sau đó cùng sư phụ con thương lượng. Nếu có điều kiện tốt hơn, Diệp Tắc Khắc đương nhiên cũng không muốn bỏ qua. Nghe nói trong học viện có một nữ nhân là hậu nhân của Lam Điện Bá Vương Long có quan hệ không tầm thường với Diệp Phi Linh, Diệp Tắc Khắc đoán chừng 8 phần hồn hoàn của nàng có liên quan tới nữ nhân này. Diệp Phi Linh nhìn trong mắt Diệp Tắc Khắc xoay chuyển, nhấp một ngụm trà, trong lòng có chút lạnh lẽo. Người đời hư ảo, sao có thể ngây thơ tin tưởng toàn bộ? Nếu Diệp Tắc Khắc không có tâm cơ, sao ông ta có thể đứng ở vị trí hiện tại? Dưới Thiên Tam Tông có Địa Tam Tông, hai trong số đó đều tận diệt, chỉ còn lại một Cựu Tâm Hải Đường vẫn tồn tại đến giờ, thậm chí còn là phụ trợ hệ hoàn toàn không có lực công kích. Không giống như một người nàng quen biết, đầu óc đơn giản, có chút tiểu bạch. Nhắc đến tâm cơ, Diệp Phi Linh mới nhớ ra Diệp Tắc Khắc từng cứu sống Thương Huy học viện, cũng nên thanh toán món nợ cũ rồi. 18. Văn phòng làm việc học viện Mạ Dị Cụ Dị, tại phòng làm việc của Đường Nguyệt Hoa. Trên mặt bàn là 4 bó hoa bách hợp màu trắng, hơn nữa còn có người đang mang tới một bó hoa nữa, tính cả ra đã là 5 bó. Đường Nguyệt Hoa nhíu nhíu mày, ánh mắt tràn đầy khó hiểu nhìn tới Văn Thư học viện Đường nữ sĩ, hoa đảo của ngài tới rồi à? Đường Nguyệt Hoa lắc lắc đầu, ta không biết. Người tặng hoa không nói là ai ư? Văn Thư lắc đầu, tỏ vẻ chính hắn cũng không rõ, sau đó cẩn thận đặt bó hoa xuống mặt bàn, chất chồng hoa bách hợp suốt cả căn phòng. Rón rén rời khỏi văn phòng làm việc, Văn Thư mồ hôi túa ra như tắm ôi trời ạ, nếu mà hắn dám có gan nói ra, liệu cái mạng nhỏ này còn giữ được không? Tên hồn sư đáng sợ đó, hắn ăn thứ gì mà lại to như vậy chứ, dọa chết người ta mà. Triệu Vô Cực nấp trong góc khuất, nhìn bộ dạng tên Văn Thư đúng hẹn giao hoa, lúc này mới hài lòng rời đi. Mẹ nó, người người nhà nhà đều có lão bà, lão tử cũng phải có một vị. 16. Rất không may cho Diệp Tắc Khắc, đúng lúc hắn vừa đưa Diệp Phi Linh tới Sử Lai Khắc học viện, trong hoàng cung lại xảy ra chuyện. Vội vàng dặn dò Phất Lan Đức mấy câu về chuyện chăm lo đệ tứ hồn hoàn cho Diệp Phi Linh, Diệp Tắc Khắc phải rời đi ngay. Diệp Phi Linh thầm than vừa khéo, lúc này mới có thể rảnh tay làm mọi chuyện. Coi như là chuyến đi săn hồn hoàn kéo dài vài ngày, nàng lại chừa thời gian làm việc khác. Đại sư nhìn Diệp Phi Linh chu toàn mọi thứ, hơn nữa lễ kỷ niệm thành lập đế quốc sắp tới, đây cũng là một cơ hội. Hiện tại con bé đã có thân phận, ít nhất cũng không cần lo lắng đám quý tộc lô mãng sẽ dòm ngó nàng. Bằng vào điểm này Diệp Phi Linh sống tốt hơn Đường Tam nhiều lắm. Thằng bé, 3 năm rồi, không biết có sống tốt không. Nhìn bộ dạng đại sư có chút phiền muộn, hẳn là đang nhớ tới sư huynh. Diệp Phi Linh đạm mạc nhìn, hắn sống không tốt lắm, có lẽ thời gian này liền tiến lên 50 cấp, chuẩn bị tới nơi đó rồi. Mà nàng vẫn dậm chân tại chỗ đệ tứ hồn hoàn, con đã có chủ ý gì chưa? Diệp Phi Linh trong lòng suy ngẫm, sau đó liền lắc đầu, sư phụ, con không có ý định gì. Về phía cầm võ hồn, căn bản chỉ cần có hồn hoàn cường đại là được. Năng lực công kích của con không phụ thuộc vào hồn hoàn. Không phụ thuộc. Ha, được. Đại sư nhíu mày, nhìn áng mây trắng bên ngoài trời trôi bồng bềnh bao phủ, trong lòng toát ra một cái suy nghĩ. Nếu võ hồn đối phương không chịu sự khống chế vật lý, như vậy hồn hoàn phải đi theo hướng khống chế tinh thần. Thiên hạ này, trừ bỏ hai đứa nó, cái công kích tinh thần kia vô cùng hữu dụng. Nếu như có thể tìm thêm một cái hồn hoàn sinh ra huyễn ảnh khống chế tinh thần đối phương, Diệp Phi Linh sẽ như hổ thêm cánh, hoàn toàn thoát ly phạm chủ phụ trợ hệ hồn sư. Rút từ trên kệ ra 3 quyển sổ, đại sư nhanh chóng lật ra thật nhiều trang. Hồn thú có năng lực công kích bằng huyết hoặc, thuộc về yêu hồ, thiểm điệp, cùng với một số loại hồn thú biến dị có thuộc tính mê huyễn. Bởi vì thuộc tính võ hồn, đại sư trước giờ rất không thích yêu hồ võ hồn, cơ hồ những người có võ hồn dạng này đều toát ra một loại mị lực chí mạng. Hồn thú cũng tương đương vậy, đều tỏa ra mị lực dẫn dụ, khiến cho hồn sư lâm vào cảnh nguy hiểm. Diệp Phi Linh thiên chân vô tả, người như con bé, thích hợp với thiểm điệp hồn thú. Loài này mặc dù công kích không mạnh, nhưng huyễn cảnh hoa lệ lại nhiều, nếu như phối hợp tốt cũng có thể dẫn đối phương lâm vào ảo cảnh mê muội. Hơn nữa, cái mà đại sư hy vọng là Diệp Phi Linh có thể có một cái ngoại phụ hồn cốt. Thiểm điệp hồn thú có đôi cánh vô cùng hoa lệ, nhưng tốc độ không thấp. Nếu Diệp Phi Linh có thêm đôi cánh, chạy trốn cũng không thành vấn đề. Rốt cục, nàng là nữ nhi, trong lòng lo nghĩ nhiều hơn, đại sư hít một hơi thật sâu, bày tỏ ý định trong lòng cùng với Diệp Phi Linh. Diệp Phi Linh lắc đầu, mỉm cười đáp, sư phụ, chuyện thiểm điệp hồn thú con không có ý kiến, nhưng về ngoại phụ hồn cốt, con chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nói đùa, Đường Tam có ngoại phụ hồn cốt, bởi vì hắn là nam chính, là khí vận thiên đạo cho hắn. Nàng chỉ là một cái ngoại lai lề đường, không cần mơ tưởng những thứ ngoài sức tưởng tượng. Sống sót một đời, chỉ muốn yên ổn cùng lặng lẽ tiến lên, không cần làm kinh động quá mức. Đại sư gật đầu. Hắn thấy được trong mắt nàng có khát vọng với thực lực, nhưng lại không tồn tại dã tâm ngon độc. Ngoại phụ hồn cốt là thứ cả đời các hồn sư theo đuổi, nhưng cũng bao gồm cả cướp đoạt mà thành. Cứ như vậy, dưới yêu cầu của đại sư, đệ tứ hồn hoàn của Diệp Phi Linh được chọn. Thời gian không sai biệt lắm là 2 ngày nữa. Nhưng cùng lúc, thư mời của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đến. Chữ Vinh Vinh hiện thời là người quản lý hợp đồng của nàng, do đó hai người liền hẹn gặp nhau. Biết được Diệp Phi Linh tiến vào bình cảnh, chữ Vinh Vinh ngỏ ý sẽ thay các bậc sư phụ đưa nàng đi tìm hồn hoàn. Điều này cũng lệ thuộc vào một phần trong hợp đồng nhưng thời hạn còn chưa đến mà. Diệp Phi Linh bỏ thêm một viên đường vào chén trà, nhỏ giọng đáp lời chữ Vinh Vinh: "Tử muội, ngươi đừng nghĩ nhiều. Thật ra đối với tình cảm của chúng ta mà nói, chuyện này không tính là gì." Chữ Vinh Vinh mỉm cười. 2 năm không gặp, nàng vậy mà tiến lên 40 cấp rồi. Mặc dù có chút chậm so với chính mình, nhưng nàng càng cường đại thì Thất Bảo Lưu Ly Tông càng có lợi. Hơn nữa cha cũng nói, đầu tư trên người nàng chỉ có lợi, không lỗ. Giúp nàng tìm được hồn hoàn cường đại, cũng là mở đường cho bọn họ học hỏi. Chớ xem thường nàng là nữ hài. Dù sao nàng cùng Đường Tam là hai cái sư huynh muội, Tam ca hắn có bản lĩnh, cựu muội nàng cũng không hề thiếu. Nói tới lại khiến chữ Vinh Vinh có chút mong đợi về mấy cái vũ khí hai người bọn họ làm. Chương 210, vô đề. Diệp Phi Linh mặc dù trong lòng có chút phiền, nhưng được một vị phong hào đấu la bảo hộ trong lúc liệp sát hồn thú đã là quá tốt. Chính là cốt đấu la cũng không có nghĩ như vậy, đáng lý ra con nhóc này 2 năm trước thi đấu xong phải trở về tông môn luôn rồi, nào có tới tận bây giờ vẫn chưa gia nhập tông môn. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng híp mắt mỉm cười, cốt đấu la nhìn đại sư cầm địa đồ dò xét. Có hai cái đồ đệ như vậy, người này quả thực rất tài giỏi. Ngay cả phong hào đấu la như hắn cũng không bằng Vinh Vinh, công việc của tỷ không phải bận rộn lắm sao? Chữ Vinh Vinh mỉm cười lắc đầu: "Không có, cha nói để cho ta đi cùng người kiến thức một chút." "Cửu muội, đệ tứ hồn kỹ ngươi lựa chọn là huyễn cảnh à?" Diệp Phi Linh gật đầu. Hẳn là thời gian này mình trở về, chữ Phong Chí cho rằng nàng có bạn chơi nên mới thả nàng ra ngoài tiểu cương, năm đó nơi này không phải như vậy. Liễu Nhị Long nhìn cánh rừng xa ngút ngàn, trong lòng có chút thoáng qua. Trong trí nhớ của nàng, năm đó nơi này chỉ là một đống hoang tàn đổ nát, nào có xanh mướt màu thực vật đến như vậy ửng, cũng hơn chục năm rồi, cảnh vật quả thực là khác biệt. Đại sư nhìn cảnh vật, cảm thán đáp: "Tuy rằng bộ dáng khác biệt, nhưng vị trí thì không sai biệt lắm. Năm đó hắn cùng Phất Lan Đức vô tình khai phá được một cái thượng cổ di chỉ, vị trí cách nơi này chỉ có vài dặm. Mà nơi này thì lại tồn tại một cái hồn thú cường đại bảo hộ, trong đám hồn thú đó có lẫn một con tinh điệp ngậm hồn thú. Liễu Nhị Long cũng là đuổi theo kẻ thù tới nơi này, ba người bọn họ gặp nhau, cũng là đoạt được cơ duyên trong đó. Thượng cổ di chỉ đã sụp đổ, nhưng hồn thú ở lân cận hẳn là vẫn còn tồn tại. Ta thật muốn xem hồn thú ngươi lựa chọn." Dựa trên mắt nhìn của đại sư, hẳn là một hồn thú có năng lực đặc biệt. Chữ Vinh Vinh hào hứng nói: "Có cốt gia gia bảo hộ, nàng cũng không cần sợ đám hồn thú này, nếu không có gì thay đổi thì chắc là nó ở gần đây thôi." Đại sư sờ sờ địa đồ, cẩn thận ngồi xuống. Tinh điệp mộng này ban ngày rất ít khi xuất hiện, ban đêm mới là thời gian nó chạy ra ngoài kiếm ăn. Loài này thường hay lẩn tránh, năng lực trốn chạy của nó cực nhanh tới. "Ta đi nấu cơm, hai đứa các ngươi chú ý bản thân mình là được." Liễu Nhị Long hưng phấn nói. Có thể ở chung với đại sư đã là không tệ, vạn niên hồn thú năng lực công kích huyễn cảnh đối với nàng cũng hơi phiền, nhưng nàng không ngại. Chữ Vinh Vinh cùng Diệp Phi Linh gật đầu, một tay chuẩn bị bếp đun, cũng nhanh chóng dựng lều hạ trại. Cốt đấu la mỉm cười gia nhập theo nhóm. Vinh Vinh nhà hắn đã động tay thì không có lý nào hắn lại ngồi yên. Diệp Phi Linh trong lòng không khỏi cảm khái. Phong hào đấu la nhà người ta quả thực bình dị, không có cảm giác cao thượng xa cách, hoàn toàn trở thành một gia gia dễ gần. Nhắc tới phong hào đấu la, trong lòng Diệp Phi Linh có chút phiền não. Thiên đạo lưu là đỉnh cấp tồn tại, muốn diệt sát ông ta không dễ, nếu hạ thủ thì chỉ có thể động tay chân lên thiên nhật tuyết, khiến nàng ta không thể tiếp nhận được truyền thừa. Mà mẹ nó, cốt truyện lãng quên lâu rồi. Diệp Phi Linh thật sự không nhớ ra Thiên Nhận Tuyết làm sao thành thần, nhưng nàng ta không bị hạn chế bởi mấy cái như tình thân tình nghĩa gì đó. Nói trắng ra là Thiên Nhận Tuyết không có điểm yếu. Cho dù thiết kế bẫy dập, nàng ta cũng có thể dễ dàng thoát ra. Điểm mù duy nhất của nàng ta là bị đông. Mà thực lực bị đông so với nàng ta thì cao hơn một bậc. Bên phía Đường Tam, mặc dù có Chân Tâm, Cổ Dòng, Độc Cô Bác hậu thuẫn, nhưng cái chính là số lượng không bù được chất lượng. Hơn nữa phong hào đấu la của Võ Hồn Điện cũng không hề ít. Cao thủ như mây, một cái lại một cái thực lực so ra càng mạnh. Diệp Phi Linh lắc đầu nghĩ tới chính mình, nếu không mạnh lên, cuối cùng cũng chỉ là một con rối mặc người sai sử đem thuốc bột giải đều khu vực xung quanh lều trại, hai cái lều, một cái của đại sư cùng Liễu Nhị Long, một cái của nàng cùng chữ Vinh Vinh. Cốt đấu la không có ý tứ ở trong lều, với hắn mà nói ở bên ngoài tương đối an toàn, cũng thuận tiện canh gác, cho nên không cần dự. Diệp Phi Linh bình thản cùng chữ Vinh Vinh chia thời gian, dù sao đã có tiền lệ, lần này chữ Vinh Vinh cùng nàng đi ngủ trước, sau đó tới lượt đại sư cùng Liễu Nhị Long. Bên ngoài lều, Liễu Nhị Long cùng đại sư thận trọng bối cốt đấu la. Thật ra ba người cảm thấy thập phần tương thích, cổ dòng bộ dạng hòa ái dễ nói chuyện, còn có chút hài hước, hơn nữa võ hồn của cả ba đều có liên quan đến long. Liễu Nhị Long trong lòng thập phần cảm thán, người này võ hồn biến đến dị, cốt long mang theo thuộc tính không gian, cũng là một cái kỳ tài. Đại sư trong lòng ngầm hiểu Thất Bảo Lưu Ly Tông đây là chuẩn bị đem Diệp Phi Linh thực hiện giao ước, nhưng nàng chính mình đã tiếp nhận, nếu như con bé có được sự tán thành của cổ dòng, điều này vẫn tốt hơn. Mà cái này, hết thảy phải đợi tới nửa đêm. Cổ dòng uống một chén trà nóng, trong lòng khẽ động. Thứ tốt, mùi vị thơm đậm, uống xong liền dư lại một chút đắng chát, nhưng sau một thời gian lại cảm thấy được chút ngọt. Hắn phong tỏa khí tức của chính mình, trở thành một người bình thường nói chuyện phiếm. Thời gian rất nhanh liền trôi qua. Diệp Phi Linh thoải mái duỗi eo, trong rừng vẫn có thể ngủ ngon, thời khắc thật là hiếm. Chữ Vinh Vinh thần sắc có chút lo lắng, ngay cả trong lúc ngủ mà lông mày vẫn nhíu chặt, hơn nữa còn nắm tay Diệp Phi Linh không buông. Hẳn là chuyện của nhị ca. Diệp Phi Linh xoa xoa ấn đường chữ Vinh Vinh, nhưng chỉ mới khẽ chạm nhẹ, chữ Vinh Vinh liền mở mắt tỉnh dậy. Áo Tư ca. Diệp Phi Linh không biết nói gì. Áo Tư Tạp hiện tại ở nơi nào, nàng cũng không rõ ràng Lục tỷ, ngươi ngủ không yên sao? Mấy năm nay nhị ca không đem tin tức gì nói cho ngươi biết ư? Chữ Vinh Vinh mở mịt lắc đầu, sau đó chậm rãi xoa hai mắt, nghẹn ngào kể lại từ sau thi đấu tách ra, hắn không nói một lời liền biệt tích, ta mặc dù phái người nghe ngóng nhưng cũng không có tin tức gì của hắn. Lần cuối cùng người ta thấy hắn là ở Bắc vực. Diệp Phi Linh trong lòng suy tính, nhị ca hẳn là biết được cái gì đó rồi, nên mới rời xa chữ Vinh Vinh. Trong lòng toát ra thương cảm, nhưng Diệp Phi Linh lúc này cũng chỉ có thể ôm lấy chữ Vinh Vinh. Chuyện của bọn họ, hãy để thời gian trả lời đi, cuối cùng rồi hai người sẽ trở về bên nhau thôi, nhất định là như vậy đừng quá đau lòng, nhị ca hắn không phải người lỗ mãng, ngươi sẽ tin tưởng hắn trở về chứ? Diệp Phi Linh nhẹ giọng an ủi ta. Ta sẽ chờ được hắn trở về. Chữ Vinh Vinh gạt nước mắt. Đã hứa rồi, 5 năm không gặp không về, bất luận hắn ở nơi đâu, nàng cũng sẽ bắt hắn trở về đúng vậy, cho nên tỷ phải phấn chấn lên, dù sao ước hẹn 5 năm cũng còn dài, tỷ phải trở nên cường đại hơn nữa, nhị ca mới yên lòng. Diệp Phi Linh mạnh miệng cổ vũ. Hai người bọn họ còn nằm trong nhiệm vụ của nàng, không thể xảy ra chuyện gì lung lay được ngươi biết đấy, quy tắc của tộc chúng ta chính là không được kết hợp cùng phụ trợ hệ. Nhưng trong lòng ta vẫn không nhịn được mà hướng tới Áo Tư Tạm, trong lòng ta cũng thấy khổ sở, nhưng thời gian càng trôi qua, ngoại trừ hắn, trong lòng ta liền không thể chứa nổi người khác. Diệp Phi Linh bụng miệng nghe chữ Vinh Vinh nhỏ giọng than thở. Thình thâm nghĩa trọng lê, nhị ca thật là có số lượng. Có mỹ nhân như chữ Vinh Vinh ngày đêm mong nhớ, bọn họ cả đời liền không cần hối hận Đường Tam Tiểu Vũ, đại ca cùng thất tỷ, thêm cả bọn họ trời sinh một cặp, liền sẽ đem lại cho nàng thứ gì đây? Diệp Phi Linh hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm giác khát vọng mong đợi, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Trong lúc chữ Vinh Vinh chỉnh trang lại khuôn mặt mệt mỏi, Diệp Phi Linh bỏ ra một vài thứ linh tinh. Sư phụ nói tinh mộng điệp ban đêm xuất ra huyễn cảnh vô cùng lợi hại, mà thứ dẫn dụ nó tới là mấy cái nhành cỏ tinh xương. Cỏ tinh xương ban đêm sẽ nở hoa. Tinh mộng điệp rất thích hút mật của thứ cỏ này. Cách vị trí lều khoảng 5 mét chính là một bụi cỏ này, nếu như nó sợ người, sẽ không tới. Tinh mộng điệp là hồn thú linh trí bậc thấp, nhưng cũng vì vậy mà chúng chạy trốn cực nhanh, cho nên vốn dĩ không sợ các hồn thú khác. Hơn nữa các hồn thú cũng không thèm ăn tinh mộng điệp, bởi vì có bắt cũng không bắt được, ngoại trừ mấy loài thuộc họ nhện và an tạp. Thủ ở nơi này 2 ngày, không có bóng dáng một con tinh mộng điệp nào xuất hiện. Diệp Phi Linh cùng chữ Vinh Vinh kiên nhẫn đợi. Không đợi, đi mấy ngày đường mới bắt được hồn thú là chuyện bình thường. Cốt Đấu La trong lòng nhàn nhạt ngẫm, ý tứ của chữ Phong Chí hắn cũng rõ một hai. Chữ Phong Chí muốn chữ Vinh Vinh bồi Diệp Phi Linh săn hồn thú, ngoại trừ xem thử Diệp Phi Linh có thể đạt tới trình độ nào, năng lực cận chiến của nàng ra sao, hơn nữa hồn kỹ chiếu theo suy đoán của đại sư có thể xuất ra thực lực như thế nào mới là điều hắn cần. Thất Bảo Lưu Ly Tông đã trì trệ quá lâu, phương hướng về hồn kỹ và năng lực công kích hoàn toàn không có điểm mới, điều này cần phải lấy ra thử nghiệm. Thực lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện tại đã có ám khí Đường Tam cung cấp, coi như là có được năng lực công kích. Vậy thì hồn kỹ cũng cần phải đưa ra phương án chính xác để nâng cao thực lực. Đợi hết 3 ngày, tới đêm thứ 4, Tinh Ngộng Vũ xuất hiện, đó là một con bướm khá lớn, hình thể của nó thì chỉ nhỏ bằng quả bóng đá, nhưng đôi cánh sau lưng lại rất rộng, phảng phất có thể bằng với hình thể của hai người trưởng thành. Trên cánh của nó lấm tấm những đốm sáng màu vàng, trong đêm tối phá lệ xinh đẹp lung linh. Diệp Phi Linh bây giờ mới hiểu vì sao đại sư lựa chọn con hồn thú này, thuộc tính huyễn cảnh của nó cũng là điều mà nàng cần, nhưng thật sự là vì bộ dạng của nó. Thật sự rất xinh đẹp, đại sư bước cằm, hồn thú này không có lực công kích vật lý mạnh mẽ, phù hợp cho nữ đệ tử hấp thu, chỉ cần nàng đem cái nhãn công kia trấn áp nó, tự khắc nó sẽ nghe theo động thủ đi. Đại sư hạ lệnh. Tinh Ngọc Điệp đang mải mê hút mật, chắc chắn sẽ bày ra huyễn cảnh xung quanh, tới gần nó chính là ảo cảnh, để xem nhị đồ đệ đối phó nó như thế nào. Cổ Dung nhìn bộ dáng Diệp Phi Linh mỉm cười với chữ Vinh Vinh, toàn thân nàng lóe sáng, giống như một đạo bạch quang lao tới Tinh Ngọc Điệp. Không tốn sức làm mấy, Diệp Phi Linh liền tóm được Tinh Ngọc Điệp đơn giản thế sao? Diệp Phi Linh sờ bàn tay nàng, cánh bướm rất mềm mại, cũng rất sống động, nhưng dễ dàng quá lại khiến nàng cảm thấy không chân thực. Sư muội, ngươi sao lại nắm tóc Tiểu Vũ? Âm thanh Đường Tam nhẹ vang lên. Chương 211, nhìn thấu hồi ức của người khác. Đường Tam xuất hiện ở nơi này. Diệp Phi Linh trong lòng không cho là đúng, huyễn cảnh này hiệu quả quá kém, bởi vì nàng rất rõ ràng, Đường Tam đang ở cạnh Hạo Thiên Đấu La, mà cạnh Hạo Thiên Đấu La thì không có Tiểu Vũ. Nắm tóc Tiểu Vũ chặt một chút, khung cảnh xung quanh liền tự động biến đổi, không phải ở trong rừng sâu nữa, mà là một gian phòng hiện đại. Nhưng gian phòng này thật sự rất âm u, khiến Diệp Phi Linh có cảm giác hơi khó chịu. Một căn phòng chật chội cùng nhỏ hẹp. Diệp Phi Linh không nhớ ra đây là nơi nào, nhưng tinh mộng điệp này dẫn nàng vào một cảnh, hẳn là muốn đối móc quá khứ của nàng. Quá khứ đã qua, đau lòng bao nhiêu thì cũng đã phai nhạt nhiều lắm. Nắm tay không tự chủ siết chặt, thử, coi như trong tay nàng không có gì thì cũng nhất định nắm chặt nhân loại ti tiện. Đáng ghét. Tinh mộng điệp hai mắt lóe lên ánh sao, giãy giụa kịch liệt. Nhân loại này dọa dẫm đều không sợ, ảo cảnh đều không tin, hơn nữa trên người nàng phát ra khí tức rất kỳ quái, có mùi hoa thơm, nhưng cũng có mùi huyết tinh đáng sợ. Diệp Phi Linh là người. Hồn thú nói chuyện. Không đúng, căn bản bên ngoài nó không có nói, vậy mộng cảnh có thể nói chuyện là như thế nào? Đại sư ở bên ngoài nhìn Diệp Phi Linh cầm cánh tinh mộng điệp mà người, ẩn ẩn cảm giác có điều không ổn. Xem ra nàng có phần không ổn rồi. Chữ Vinh Vinh trong lòng có chút e ngại. Săn hồn hoàn sẽ luôn tồn tại nhiều ít nguy hiểm, nhất là trong quá trình cá nhân liệp sát hồn thú, cho dù hồn thú có hiền hòa cỡ nào cũng sẽ phản kháng với hồn sư sư phụ. Vinh Vinh tỷ, Tam ca đang ở đây. Diệp Phi Linh bước chân quay lại, ánh mắt vui vẻ cười. Đại sư cùng chữ Vinh Vinh đồng thời kinh ngạc nhìn nhau. Đường Tam ở đây. Tiểu muội, ngươi không phải trúng chiêu của tinh mộng điệp rồi chứ? Chữ Vinh Vinh mở to mắt đẹp nhìn thẳng về phía Diệp Phi Linh, nhưng lại không phát hiện ra nàng có gì khác thường sư phụ. Đại sư nhìn thấy Đường Tam từ sau bụi cây bước ra. Đường Tam vẫn vậy, đôi mắt sáng ngời tinh anh, có điều thằng bé gầy quá. Trong chớp mắt, Đường Tam tiến đến trước mặt đại sư, hớn hở cười với hắn. Đại sư mặc dù là người kiên định, nhưng trong lòng cũng là người lo lắng cho Đường Tam rất nhiều, Mặc Nhiên tin tưởng hắn là thật. Đại sư khẽ vươn tay định xoa đầu Đường Tam, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, Đường Tam bỗng nhiên hóa thành quái vật ba đầu, trừng đôi mắt đỏ nhìn về đại sư. Cốt Đấu La nhanh chóng phát hiện tình huống khác thường, một mặt che mắt chữa Vinh Vinh, sau đó phóng tới một cái hồn kỹ trói buộc đại sư, chú định hắn đứng yên tại chỗ. Liễu Nhị Long ở phía lều vẫn đang chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về. Diệp Phi Linh cảm giác dị dạng phía sau, cấp tốc chém đứt cánh tinh mộng điệp, sau đó quay đầu lại, phát hiện đại sư vậy mà sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất sư phụ. Âm thanh Diệp Phi Linh tràn đầy lo lắng lao đến. Tinh mộng điệp không ra tay được với nàng, nên nó nhắm đến đại sư. Hắn không có việc gì, nhưng tinh thần có phần bất ổn. Cốt Đấu La híp mắt đáp, người này thực lực kém nhưng cũng đã gần tới đệ ngũ tầng rồi, hẳn là không có gì đáng ngại. Hồn thú kia thực lực không kém, cũng là vạn năm cấp bậc, trong phút chốc đã thi triển huyễn cảnh, có chút phiền phức. Diệp Phi Linh đau đầu vỗ trán, dùng tinh thần lực thăm dò đại sư, bất chi bất giác bị dẫn vào một cái ảo cảnh kỳ lạ tiểu cương. Thiếu nữ tóc vàng giọng điệu nhu thuận, chẳng phải là bị đông đấy sao? Diệp Phi Linh kinh ngạc nhìn tới đại sư, hắn lúc này rất trẻ, mái tóc đen huyền, bộ dáng so với Ngọc Thiên Hằng còn có chút tương tự. Diệp Phi Linh giống như người vô hình, đại sư cũng giống như không nhìn thấy nàng, chỉ thấy khuôn mặt của bị đông trở nên cao ngạo, sau đó đuổi đại sư cút đi. Trong khoảnh khắc đó, đại sư rớt nước mắt, tỉnh lại. Diệp Phi Linh thu hồi tinh thần lực, trong lòng có chút không thoải mái, vô tình xem trộm được ký ức đau khổ của người khác là không tốt. Đại sư mở bừng mắt, tỉnh lại nhưng trong lòng nặng trĩu. Nhìn thấy đồ đệ an ổn ở trước mặt, thần sắc tràn đầy lo lắng, hẳn là hắn trúng chiêu mà không phải nàng. Phế vật, thật sự là danh xứng với thực. Tự rêu trong lòng một câu như vậy, cuối cùng hắn mới cẩn thận đứng lên, con không sao chứ? Diệp Phi Linh gật đầu. Căn bản mộng cảnh vô dụng với nàng, Diệp Phi Linh đã không chế được bản tâm của chính mình rồi. Bị đông, có lẽ là người đàn bà quan trọng với sư phụ, nếu không trong huyễn cảnh cũng không phải là bóng dáng bà ta xuất hiện tinh mộng điệp chuẩn bị chạy rồi kìa. Cốt Đấu La kịp thời nhắc nhở. Diệp Phi Linh chỉ cắt đứt cánh của nó, nhưng toàn thân vẫn còn hoạt động được, nó đang lén lút bỏ khỏi đây. Diệp Phi Linh trừng mắt nhìn tới, còn dám chạy? Phiền Cốt Đấu La trông chừng giúp bạn. Bỏ lại một câu nhắn nhủ, Diệp Phi Linh ra tốc đuổi theo. Tinh mộng điệp không dễ bắt, cũng là hồn thú hiếm thấy xuất hiện, hơn nữa vạn niên cấp bậc càng là khó có được. Trên tay xuất ra cầm võ hồn, năm ngón tay nhẹ múa tình tang, tinh mộng điệp liền bị chém nát, một cái vòng hồn hoàn màu đen bay lên, mang theo một khối hồn cốt lăn ra. Hồn cốt. Cốt Đấu La trước mắt. Vận khí nha đầu này rất tốt, đệ tứ hồn kỹ liền săn được hồn cốt. Khối hồn cốt này nhất định phải là của Vinh Vinh nhà hắn. Diệp Phi Linh ngồi xếp bằng, nhanh chóng vận chuyển hồn lực, dẫn dắt hồn hoàn tiến về phía mình. Quả nhiên, vận khí của nàng không thể nào bằng Đường Tam được, nhưng rơi ra một khối hồn cốt đã là rất tốt rồi. Hơn nữa thứ này cũng nên để cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, bọn họ không có lực công kích, có thêm thứ này sẽ hợp lý hơn. Chữ Vinh Vinh được Cốt Đấu La bảo hộ, hiển nhiên không có nguy hiểm gì. Nàng bình thản bước tới nhặt lên khối hồn cốt kia, cẩn thận trình nó lên trước mặt đại sư. Là đầu bộ hồn cốt, đầu bộ hồn cốt, hiệu quả chắc là tạo ra ảo cảnh. Đại sư khuôn mặt có chút xám xịt nhìn tới khối hồn cốt này, hiển nhiên có chút khó chịu. Ảo cảnh tạo ra vạn phần chân thực, lại đào tới những thứ ở sâu trong lòng khiến hắn tâm tình bực bội. Chữ Vinh Vinh nhíu mày. Nàng căn bản cũng đã hấp thụ một khối đầu bộ hồn cốt, hơn nữa tính năng cũng không khác khối này là bao. Cốt Đấu La ngay lập tức hiểu ra, gõ gõ tay có chút đáng tiếc, khép mắt suy nghĩ, con cầm lấy đi, Phi Linh nó không thích hợp với khối hồn cốt này, nếu có thể thì giúp nàng trao đổi lấy một khối khác tương xứng. Đương nhiên đại sư đã xem xét qua tình huống của Diệp Phi Linh rồi mới nói như vậy. Cái nhãn công nhị đồ đệ cùng Đường Tam tu luyện có hiệu quả phá vỡ ảo cảnh, mà khối hồn cốt này lại có hiệu quả tạo nên ảo cảnh, hai thứ xung khắc lẫn nhau, không những khiến năng lực của nàng bị trì trệ, lại còn cản trở tu luyện. Chữ Vinh Vinh vâng lời, cẩn thận thu khối hồn cốt vào chữ vật hồn đạo khí. Mọi chuyện Diệp Phi Linh đều nhất mực nghe theo đại sư, chuyện này liền để nàng tới lo liệu là được. Mất hai canh giờ, Diệp Phi Linh mới hoàn thành hấp thu hồn hoàn. Toàn thân bỗng nhiên tản ra một luồng khí tức khác hẳn, đệ tứ tầng của tâm cẩm, cũng là bước vào một cảnh giới mới, đây là cảnh giới nàng đã từng trải qua, chân khí mơ hồ ngưng đọng lại, phát lực trên cẩm kỹ liền đạt tới một uy lực khác hẳn. Hồn lực cũng nhanh chóng tăng lên, đạt tới 42 cấp, đệ tứ hồn kỹ cũng khá hữu dụng, có thể khiến đối phương nảy sinh ảo giác, thậm chí còn dẫn dắt đối phương vào ảo giác mà bản thân vẽ lên. Không giống với đệ thất hồn kỹ của thời niên, ảo cảnh này không gợi lên ác mộng, mà nó chỉ gợi lên những thứ mong muốn chôn giấu sâu trong lòng con người. Trong con người có tâm ma, tạp niệm, cùng với hy vọng. Chôn cái gì, nó đào ra cái đó, ảo cảnh sẽ không khiến người ta sợ hãi, mà khiến người ta trầm mê trong đó, nhàn nhạt lâm vào mê muội. Bốn cái hồn hoàn màu đen lặng lẽ trôi nổi sau lưng, Diệp Phi Linh cảm thấy bản thân tràn đầy sảng khoái, toàn thân toát ra một cỗ tự tin nhẹ nhẹ. Ít nhất, cầm võ hồn cho dù khuyết thiếu, nàng cũng đem nó bồi dưỡng đủ 7 cái vạn niên hồn hoàn. Nhìn tới đại sư mặc dù vui mừng đón nàng tấn cấp, nhưng trong lòng người không dễ chịu. Một chút cảm xúc khó chịu này có lẽ đã được sư phụ che giấu rất tốt, nhưng dưới những gì Diệp Phi Linh đã nhìn thấy, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Liễu Nhị Long cùng chữ Vinh Vinh vô cùng vui mừng, một chút lại hỏi nàng có muốn mở tiệc tấn cấp không, sư mẫu nhất định khiến ngươi thật vui vẻ. Diệp Phi Linh lắc đầu, không đủ 7 người kia, nàng chẳng có tâm tình đón niềm vui. Hơn nữa còn phải trở về gia tộc, sắp tới cái buổi tiệc nghìn năm thành lập đế quốc, nàng bắt buộc phải góp mặt tham gia lôi kéo thế lực 17. Tuyết Băng trong phòng ngáy ho ho, bên cạnh hắn là một nữ hầu gái còn đang say ngủ. Bất thì lình, hắn bỗng dưng mở mắt, động thân ngồi dậy tu luyện hồn lực. Vẫn còn có người đang giám sát hắn, bất quá nhờ có thuốc độc cô bác đưa cho, ả ngủ say như chết, hoàn toàn không tỉnh dậy được, đêm đã khuya thật khuya. Tuyết Băng vén rèm, nhìn ánh sao lung linh trên bầu trời xa. Hắn còn phải giả vờ tới bao giờ? Hơn nữa nữ hầu gái này không rõ là ai phải đến, mặc dù tỏ ra trung thành tận tụy, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm bỏ thuốc độc vào đồ ăn của hắn, độc dược cũng không mạnh, nhưng độc cô bác đã nói, dùng nhiều sau này nghĩ muốn sinh hậu duệ khỏe mạnh, mơ tưởng. Là ai? Là kẻ nào độc ác muốn hãm hại hắn đến vậy? Chương 212, trước thềm buổi tiệc. Ngân Ngọc phu nhân mỉm cười, cài kim cài áo lên áo khoác cho Diệp Tắc Khắc, hai đứa nó đã chuẩn bị xong chưa? Diệp Tắc Khắc nhàn nhạt hỏi, Ngân Ngọc phu nhân gật đầu. Buổi chiều liền đã chuẩn bị tốt lễ phục cùng với kỵ sĩ hộ vệ cho cả hai, lát nữa tới hoàng cung liền xem. Diệp Tắc Khắc trọng mặt mũi như vậy, lần này nhất định để con bé kia đến đủ. Trong nhà, chỉ cần có một Diệp Linh Linh là đủ rồi. 11. Diệp Phi Linh nhận được lễ phục, tỉ mỉ kiểm tra một lượt rồi mới mặc vào. Lễ phục cắt may rất vừa người, nhưng với kinh nghiệm cầm kim chỉ nhiều năm của mình, nàng ngay lập tức phát hiện ra một vấn đề nho nhỏ. Sợi chỉ nối bên vai áo phải đã bị đứt. Chỉ cần có người kéo mạnh một cái, toàn bộ vai áo cùng ngực phải sẽ lộ ra. Thiết kế tinh xảo đến cỡ này, hẳn là nhắm đến danh dự của nàng, cùng lắm là đẩy cho một người nào đó đi thật xa mà Diệp Tắc Khắc không có cách nào giúp đỡ được, phải không? Khóe môi nhẹ vẽ lên một đường vòng cung, Diệp Phi Linh nhanh chóng sửa lại mối nối, đồng thời cầm theo một cái áo khoác mỏng bỏ vào chữ vật hồn đạo khí. Vẫn là mẹ kế nhiều xương, không đáng tin. 13. Hoàng cung Thiên Đấu Đế Quốc hôm nay quả thực náo nhiệt. Không chỉ những vị quý tộc trên toàn bộ lãnh thổ đế quốc được mời tới, mà còn có thêm một vài đại diện cho các gia tộc lớn, đặc biệt là những người được coi là hạch tâm gia tộc. Ngọc Thiên Hằng sánh vai cùng Độc Cô Nhàn thoải mái bước tới. Độc Cô Bác đứng ở trên lầu 2, ánh mắt có chút vừa lòng ra ra. Độc Cô Nhàn hướng ánh mắt về phía hắn, mỉm cười gọi một tiếng. Bữa tiệc ngày hôm nay vô cùng quan trọng, ngay cả gia gia cũng tới rồi. Chữ Phong Chi đứng ở phía hành lang đối diện Độc Cô Bác, sau lưng hắn là Kiếm Đấu La An Vị ngồi thưởng trà. Chữ Vinh đã xuống dưới tầng tìm Mã Hồng Tuấn náo loạn một hồi, đương nhiên cũng là thời gian để nàng bắt đầu triển khai bản lĩnh của mình. Hôm nay rất nhiều thế lực cùng tới, lôi kéo cũng tốt mà mời chào cũng vậy. Diệp Phi Linh tới, vừa đúng lúc Tuyết Dạ Đại Đế đang chuẩn bị khai mạc bữa tiệc. Lúc này là hơn 6 giờ tối một chút, không khí cũng không quá mức long trọng. Tuyết Dạ Đại Đế đứng trên đài cao đọc một bài diễn văn tràn đầy nhiệt huyết, mong rằng Thiên Đấu Đế Quốc luôn được yên bình, hy vọng có thể có nhiều nhân tài tham gia phát triển đế quốc, hy vọng mọi người có thể thoải mái vui vẻ tại bữa tiệc này. Tuyết Dạ Đại Đế kết thúc diễn văn, Diệp Phi Linh âm thầm thở phào một hơi. Mấy cái việc có tính chất nghiêm túc này, nàng thật sự không hòa nhập được Linh Linh, ở nơi này chú ý một chút. Ngân Ngọc phu nhân dặn dò một câu như vậy, sau đó cùng với các vị phu nhân khác tiến về phía khu vực dành cho các quý phu nhân. Tại hoàng cung này, hiện thời chia thành vài khu vực. Lớp trẻ thanh thiếu niên quý tộc có quen biết tụ thành một chỗ, khu vực của các vị phu nhân quyền quý và khu vực dành riêng cho các quý ông bàn việc lớn. Mã Hồng Tuấn cùng với chữ Vinh Vinh rất không may lại đứng ở chỗ làm ăn của các quý ông, đương nhiên trong đó cũng bao gồm thân phận hiện tại của hai người. Chữ Vinh Vinh còn nhẹ nhàng thâu tóm được một vài mối làm ăn thương nghiệp ở phía bắc. Mã Hồng Tuấn cái hiểu cái không, theo sau chữ Vinh Vinh chỉ là vì phòng ngừa mấy tên nam nhân có ý đồ xấu hướng đến nàng. Đây không phải là điều kiện xuất phát từ yêu cầu của chữ Vinh Vinh, mà hắn tự nguyện bảo vệ bạn bè của mình một cách tự nhiên, đương nhiên cũng là vì áo tư tạp. Bảo vệ vợ bạn cũng là điều mà một quý ông nên làm. Diệp Phi Linh nhìn Diệp Linh Linh ngoan ngoãn gật đầu hướng tới Ngân Ngọc phu nhân, sau đó hướng nàng đi về khu vực lớp người trẻ. Đây là lần đầu muội tham dự bữa tiệc kiểu này đúng không? Hãy cẩn thận, nơi này người nhiều, vạn nhất mạo phạm ai đó cũng có thể đẩy cha vào tình thế khó xử. Diệp Phi Linh rũ mắt gật đầu, chính mình nhìn qua một lượt nơi này, chợt phát hiện bản thân bị cô lập. Phía các vị phu nhân, nàng không thích hợp tiến đến. Phía lớp người trẻ, chính nàng không quen biết ai thân thiết. Chữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn còn đang bận làm ăn, không tiện xen vào, đã lâu không gặp, Phi Linh. Minh Châu công chúa ở từ trên đài cao bước xuống, thân cận kéo tay Diệp Phi Linh. Không nói tới chuyện cả hai người đã quen biết từ trước, mà lớp trẻ cùng tầm tuổi không có ai thích hợp để nói chuyện với nàng. Bởi vì ảnh hưởng của công chúa, lúc này liền lập tức có vài ánh mắt chú ý tới Diệp Phi Linh. Ngân Ngọc phu nhân cầm quạt trang nhã che miệng, khóe môi hơi mím lại. Dựa vào mối quan hệ, bà ta đã khiến tầng lớp phu nhân quý tộc hoàn toàn bỏ qua con bé đó, nhưng lại có một vị công chúa nhảy ra kéo sự chú ý thật là khó chịu, càng nhìn càng cảm thấy ngứa mắt. Diệp Linh Linh tới bên khu vực lớp trẻ, nơi này có hoàng đấu chiến đội tụ tập, nhất là lão đại Ngọc Thiên Hằng đang chiêu mộ một vài hồn sư khác, hoàn toàn bỏ quên muội muội chính mình. Diệp Phi Linh cùng Giáng Châu chung một ý nghĩ, tìm một nơi tương đối kín đáo nói chuyện, mà cái vị trí có thể đáp ứng điều kiện này lại là ban công ở tầng 2 đi nào, hôm nay ta có rất nhiều chuyện cũ muốn nói cùng muội. Giáng Châu ánh mắt tỏa sáng, ngọt ngào cười. Diệp Phi Linh ngoan ngoãn gật đầu đi theo. Mã Hồng Tuấn lúc này liếc thấy, khều khều chữ Vinh Vinh. Chữ Phong Chi đứng ở sảnh tầng 2, vừa vặn bước tới gặp qua chữ tông chủ. Diệp Phi Linh cùng Giáng Châu đồng loạt vén váy thi lễ. Chữ Phong Chi rất là vừa lòng, nghe nói nàng đạt tới đệ tứ tầng có một khối hồn cốt, không tệ. Bên phía đối diện, Độc Cô Bác khoác trường bào màu đen, đã chân chỉ hướng Tuyết Băng nhìn tới, thấp giọng nói vào tai hắn nhìn cho kỹ, người phía đối diện mới là người ngươi được phép lựa chọn. Tuyết Băng bộ dáng cả lơ phất phơ ừ một tiếng, cầm quạt hướng ánh mắt xuống chữ Vinh Vinh ngẫm một chút, đối diện là công nương gia tộc nào? Đi cùng Minh Châu công chúa, hẳn là bạn bè thân thiết. Bất quá, hắn không có thời gian suy đoán, cũng không thể dị nghị lại lời của Độc Cô Bác. Hiển nhiên Độc Cô Bác đối với hắn ủng hộ cùng hậu thuẫn, sẽ không đưa cho hắn một cái số nữ khó khăn đáng tiếc, trong tay hắn hiện thời chẳng có bao nhiêu nhân lực, nếu như có thể cưới chữ Vinh Vinh thì tốt rồi. Nha nàng thế lực lớn, hơn nữa chữ Phong Chí là người cực tuệ, đại sự coi như là nắm chắc trong tay. Tuyết Băng cũng chỉ có thể thầm dầu dĩ trong lòng mệnh khổ, địa vị coi như là thấp nhất trong hoàng tộc, hơn nữa mỗi ngày còn phải giả ngu háo sắc, dưỡng thành bản thân nằm thật lâu chờ người tới cứu. Ngước mắt lên, lại thấy Diệp Phi Linh tóc xanh lục bụi cao, Tuyết Băng trong lòng nghĩ, không phải nàng là con riêng của Độc Cô Bác ấy chứ? Bất quá Tuyết Băng rất nhanh liền gạt bỏ suy nghĩ này. Độc Cô Bác là bác rể của hắn, hơn nữa ngoại trừ cháu gái liền xem nữ nhân như dâm rác, chẳng có lý nào lại có thêm một đứa con gái. Nghĩ lại năm nào đó Tuyết Tinh thúc thúc nhét nữ nhân vào nơi tiếp đón Độc Cô Bác, lúc hắn tiến vào chỉ còn thấy một bãi nước đỏ chảy lênh láng dưới sàn. Hơn nữa còn có liên quan đến nhị công chúa, hẳn là xuất từ Sử Lai Khắc học viện. Khoan đã. Tuyết Băng âm thầm nhớ lại, trang cảnh năm nào đó hắn bị một tiểu nữ hài chế nhạo, trong lòng có chút giận mình. Là nàng ư? Kẻ biết hắn giả vờ ngu ngốc. Đập quạt lên tay mình, Tuyết Băng ngầm hiểu ra dụng ý của Độc Cô Bác, nhanh chóng tìm một tên hầu cận đi dò la thông tin Diệp Phi Linh. Diệp Phi Linh lúc này không để ý tới chuyện trong đại sảnh, cùng với Giáng Châu bắt đầu nói chuyện phiếm cũng chỉ có mỗi người là ta có thể tin tưởng được. Phi Linh, muội có thể giúp ta một việc này không? Diệp Phi Linh nhìn ánh mắt u buồn của Giáng Châu, không tiện từ chối, gật đầu muội có thể xem tình huống Tần Minh rồi kể lại cho ta nghe được không? Giáng Châu hít sâu vào một hơi. Mặc dù đã gửi thư chia tay, nhưng trong lòng vẫn có một thứ không cam lòng Giáng Châu tỉ tỉ, ngươi cùng Tần học trưởng. Hán! Chẳng lẽ? Giáng Châu nhìn ánh mắt Diệp Phi Linh, cười khổ, rũ mắt đáp lại phải, ta cùng hắn đã chia ly. Ngươi biết đấy, nữ nhân hoàng tộc số mệnh đều là trói buộc, Tuyết Dạ đại đế đã lựa chọn hôn phu cho ta rồi. Diệp Phi Linh trong lòng toát ra một mảnh thương cảm. Chính nàng cũng đang trải qua sự lựa chọn như vậy, chỉ có điều thời gian không vội vã đến thế đã như vậy, ngươi còn muốn biết tin tức của Tần học trưởng, vậy chẳng phải là tự làm khổ mình sao? Diệp Phi Linh nhíu mày. Cảm tình sâu cạn không dễ nói, nhưng nếu như Giáng Châu phải kết hôn, nàng làm thế này sẽ chỉ khiến bản thân mang theo một lực điểm. Giáng Châu hít một hơi, cổ họng đã có phần nghẹn ngào ta. Không cam lòng. Phi Linh, ngươi biết đấy, có lúc ta thật sự rất ghen tị với ngươi, mặc dù ngươi là phụ trợ hệ, nhưng ngươi lại có thể tự do tự tại công kích người khác, giá trị trên người ngươi không phải là thứ mà ta có thể làm được. Giá như ta cũng có thể. Giống ngươi. Dù chỉ một chút, ta sẽ không phải kẻ vô dụng mặc người định đoạt như thế này. Nhìn bộ dạng Giáng Châu nghẹn lòng khóc lên, Diệp Phi Linh không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ nhân hoàng tộc đáng thương ở chỗ như vậy. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy bọn họ ăn sung mặc sướng, nào biết rằng lễ nghi cùng toàn tính trong sắp xếp của gia tộc trói buộc ngươi là trị liệu hệ hồ sư, giá trị của ngươi hoàn toàn khác ta. Giáng Châu tỷ tỷ, không chỉ có ngươi ghen tị ta, mà ta cũng thầm ghen tị với ngươi. Ngươi có thể trong nháy mắt cứu sống người khác, đây không phải là điều ta có thể làm được. Mặt khác, Tuyết Dạ đại đế có nói hôn phu của ngươi là ai không? Giáng Châu cúi đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Phi Linh đáp lời, ngơ ngẩn đáp cha chưa nói, nhưng ngươi định làm gì? Đương nhiên là đánh hắn không nhận ra cha mẹ rồi, như vậy chẳng phải vì hắn bị thương mà ngươi sẽ được trì hoãn thời gian kết hôn sao? Giáng Châu ngẩng đầu đúng a, đánh hắn trọng thương thì có thể trì hoãn thời gian kết hôn rồi. Chương 213, sự lựa chọn của Tuyết Dạ đại đế. Tuyết Dạ đại đế an vị trên ngai vàng, nhìn xuống đại sảnh thật đông người tham dự, trong lòng lướt qua một loạt những cái tên. Vốn dĩ các vị hoàng tử liền không cần lo lắng, nhưng hai vị công chúa nhất thiết cần phải lựa chọn hợp lý. Thủy gia nghe đồn mới kén rể, hơn nữa còn là viện trưởng Sử Lai Khắc học viện, như vậy liền bỏ qua. Ngọc gia, Lam Điện Bá Vương Long, bọn họ hiện thời không có ý tứ này, hơn nữa vừa mới đính hôn cùng cháu gái Độc Cô Bác, nếu để Tuyết Kha cùng Tuyết Minh Châu bước vào, sợ là khó có thể cạnh tranh. Chữ gia, không có con trai, bỏ qua. Ngân gia, Ngân Thiên Văn là một lựa chọn không tệ. Áo gia, Áo Tái Đông nghe nói có một tiểu tử đang kế nghiệp, lựa chọn không tệ. Diệp gia, Diệp Sâm tiểu tử này không tồi, bộ dáng chính trực. Hơn nữa quá nửa số quý tộc trong này đều có thể dễ dàng lựa chọn, chỉ cần đem bọn họ nắm chặt, ngược lại không cần quá bận tâm về các thế lực phân tranh. Chỉ là, không biết hai vị công chúa sẽ lựa chọn như thế nào? Phụ giúp thái tử đăng cơ, hay là lựa chọn một vị hoàng tử khác? Tuyết Dạ đại đế khẽ nhắm mắt lại, trong lòng hạ xuống quyết định. Chuyện các vị hoàng tử đấu đá nhau hắn đều biết, nhưng vẫn bỏ qua như không có chuyện gì. Không quản là thế lực nào, chỉ cần có thể khiến Thiên Đấu Đế quốc vững mạnh, hắn tất nhiên sẽ ủng hộ người đó bệ hạ, dường như người có tâm sự. Tuyết Thanh Hà thái tử đứng ở một bên, nhìn Tuyết Dạ khẽ lấy tay xoa trán, cảm giác giống như ông ta đang dần thiếu sức sống đúng vậy, ta lo các ngươi còn chưa yên bề. Thanh Hà, ngươi đã nhìn chúng tiểu thư nhà nào chưa? Tuyết Thanh Hà nhếch lông mày, nhìn một loạt xuống phía dưới đại sảnh, rơi vào trầm tư ổ, cũng đến lúc cần một thái tử phi rồi sao? Bệ hạ, chuyện này, để sau lại nói a. Không chừng hoàng huynh đã có người thương trong lòng, vạn nhất chọn chúng một cô nương lại khiến huynh ấy không vui. Tuyết Thanh Vân ở một hướng khác bước tới, ba nam nhân Tuyết gia đứng chung một chỗ thể hiện tình cảm cha con huynh đệ hiền hòa, thật khiến các quý phu nhân cùng các vị tiểu thư xuân tâm nộn nhạo ha ha, đệ đệ lại nói đùa rồi, không bằng để bệ hạ phong phi xem sao, biết đâu lại hợp ý đệ. Tuyết Thanh Hà nhàn nhạt đáp lại, bộ dáng ôn hòa khiến nữ nhân nào liếc qua liền không thể rời mắt. Bầu không khí bỗng chợt trở nên nghiêm trọng khi có một người bước vào công chúa, ngài khinh người quá đáng, bất quá chỉ là một nữ hầu, ngài không thích thì nhường cho ta dùng là được. Một tên quý tộc hướng tới Tuyết Kha mở miệng. Vốn là hắn chuẩn bị sơi tái nữ hầu này đến nơi, nhưng Tuyết Kha công chúa lại nhảy vào chặn họng. Tuyết Kha công chúa trừng mắt. Tên quý tộc ngạo mạn này từ đâu tới vậy, dám nói chuyện với nàng như thế. Người đâu, lôi hắn ra ngoài đánh cho ta ba. Nữ hầu này là hầu gái của tứ hoàng tử, Tuyết Kha mặc dù không thích cả, nhưng cũng chỉ là không thích. Hôm nay còn sự kiện đặc biệt của Thiên Đấu Đế quốc, nhất định không thể xảy ra sai sót gì. Tuyết Băng nét miệng cười tinh thúc thúc, ta thấy tên quý tộc kia hình như là người của thúc cả. Tuyết Tinh Thân Vương nhíu mày. Hắn có thế lực của riêng mình, tên quý tộc ban nãy xác thực là một trong số các quý tộc ủng hộ hắn. Hơn nữa cũng là đối tượng ban hôn của Minh Châu công chúa. Chuyện náo lớn thêm một chút, Minh Châu công chúa mặt lạnh bước xuống đại sảnh, đứng bên Tuyết Kha ghê tởm nhìn tên quý tộc. Ngay trong bữa tiệc của hoàng thất mà náo ra chuyện xấu hổ, vừa là ném mặt mũi vào sọt rác, lại vừa khiến hoàng thất ghi hận. Tuyết Dạ đại đế thở dài. Chuyện của Minh Châu, vài năm sau lại nói. Diệp Phi Linh ở trên ban công, một mực không bước xuống dưới. Thính lực của nàng tốt hơn người khác, chuyện gì bên dưới nàng đều nghe thấy cả. Rất ghét đi dạ tiệc, vì có nhiều chuyện phiền phức và cũng không đáng để tâm. Tranh thủ lúc mọi người ầm ĩ, Diệp Phi Linh dứt khoát trốn lên sân thượng, đảm bảo không có ai nhìn tới nàng rời đi. Hít một hơi không khí, Diệp Phi Linh đem tin tức Giáng Châu đưa tới, cẩn thận sắp xếp lại. Diệp Tắc Khắc muốn nàng lôi kéo thế lực, đương nhiên Diệp Phi Linh phải làm tốt một chút. Trong buổi tiệc có nghe được phía Tây có 4 mỏ khoáng thạch cao cấp, nhân lực cùng vật lực chỗ này không yếu, hơn nữa ba vị quý tộc ở đó đang muốn xin Tuyết Dạ Đại Đế thăng tước thành lãnh chúa. Thăng tước, nói cũng đơn giản, chính là ba người bọn họ so tài với nhau để chọn lấy một người, sau đó kết hôn cùng với một vị công nương của một trong số gia tộc lớn, hợp thức hóa quy định của đế quốc. Một người là Áo Gia tiểu thư Áo Nghĩa Đệ, một người là nàng. Diệp Phi Linh tâm tình phiền chán, vận mệnh có thể vẫn xoay tròn như vậy, gả cho một kẻ xa lạ, rồi đánh mất bản thân mình. Người đã trở về. Âm thanh độc cô bác nhàn nhạt vang lên. Hiếm khi thấy nàng mặc lễ phục, đã trưởng thành đến mức này rồi. Diệp Phi Linh ngâng lên làn váy, cung kính nhún chân túi đầu thi lễ là, độc cô tiền bối. Đã lâu không thấy Diệp Phi Linh, hắn cũng không so đo nàng không hiểu chuyện, trực tiếp mở miệng hỏi Đường Tam sao rồi. Diệp Phi Linh, thật không hổ là bằng hữu của sư huynh, đều là tìm nàng hỏi về hắn trước tiên sư huynh hắn vẫn khỏe, cũng có nhiều tiến bộ, hơn nữa, có lẽ hắn hiện tại đã qua 50 cấp rồi. Nhanh đến vậy. Độc cô bác không tin là thật, nhướng mày hỏi đương nhiên là thật. Diệp Phi Linh không cần suy đoán, trước lúc nàng đi Đường Tam đã gần luyện tập xong truy pháp, luyện tập xong nhất định Đường Hạo đã đưa hắn đi săn hồn hoàn rồi. Độc cô bác nghi thầm, nha đầu này cũng không có việc gì phải nói dối hắn, chỉ là hiện tại thấy nàng xuất hiện với Gia Huy Diệp gia, trong lòng hắn giống như có một con sâu gặm nhấm, dần dần cắn nuốt đi tâm tình bình thản hiện tại vậy. Còn ngươi, ngươi rốt cục là người hay hồn thú? Diệp Phi Linh chớp chớp mắt vô tội, nhưng trong lòng liền chột dạ. Chuyện năm đó nàng che giấu cực tốt, nhưng Độc cô bác vẫn nhìn ra. Là vì khoảng cách sao? Là lúc nấp sau lưng hắn bị phát hiện, hay là từ lúc gái Mạc Tâm giải thích bị phát hiện? Độc cô tiền bối nói gì vậy? Ta đương nhiên là người rồi. Nhìn cái gì mà nhìn? Nàng cũng đâu phải là hồn thú đâu. Bằng không ánh mắt lão già này liền có thể chọc xuyên qua người nàng rồi. Độc cô bác nửa tin nửa ngờ, bất thình lình động thủ. Diệp Phi Linh đứng yên tại chỗ, cảm nhận được một luồng uy áp đè xuống. Chương 214, tại đại sảnh phiêu vũ. Minh Châu công chúa cùng chữ Vinh Vinh đang là tâm điểm của sự chú ý tại đại sảnh xem, chữ ra hòn ngọc quý nhảy đến là đại điểm. Không ít người khó nhịn được mà khen tặng. Chữ Vinh Vinh cùng Tuyết Thanh Hà thái tử, một cái tuấn nam mỹ nữ đều là thu hút ánh mắt người nhìn. Giáng Châu công chúa cũng không kém cạnh, cùng với Ngân Gia Ngân Thiên Văn đội bạn nhảy, nhảy một cái cũng khiến người ta không thể rời mắt. Vừa vặn che khuất Diệp Phi Linh lén từ trên tầng đi xuống sự chú ý bất quá, khiến cho người ta nổi lên điểm hứng thú, chính là Diệp Sâm cùng với Diệp Linh Linh đồng thời khiêu vũ. Hai người này đạt đến một cái trình độ thập phần ăn ý, thuần thục phô bày điệu nhảy mỹ lệ trong đại sảnh. Ngân Ngọc phu nhân nhìn tới vừa lòng. Nếu không phải Diệp Sâm thân phận kém một điểm, bà ta cũng không ngại trông giữ Diệp Linh Linh dưới ánh mắt mình. Diệp Phi Linh lại đứng bơ vơ, nhưng không can hệ, nơi này đông người, Độc cô bác đương nhiên cũng không thể xuống tay với nàng lần nữa, lại càng không thể làm phiền nàng nghỉ ngơi. Nhẹ nhấp môi một chút rượu ngọt, Diệp Phi Linh đến qua vài khối điểm tâm, miễn cưỡng xua đi cảm giác mỏi mệt trong lòng. Trong nhà chú ý một bà mẹ kế, ngoài đường tránh mặt một Độc cô bác, nhân sinh quả thực không dễ dàng. Ngân Quyết ở trong bàn khách quý, chớp mắt nhìn lướt qua, phát hiện thấy Diệp Phi Linh. Quả thực giống vợ trước em rể tới 7 phần. Bộ dáng nàng không có điểm phóng khoáng như Trần Phi, lại mang theo chút cẩn trọng như Diệp Tắc Khắc. Ngân Quyết không nhịn được thở dài một hơi. Đối với hắn mà nói, một đứa trẻ cũng chỉ thế mà thôi, không gây ra nổi sóng gió gì trong gia tộc. Ngân Ngọc con bé, có điểm thống hận Trần Phi, hắn cũng hiểu, nhưng mọi chuyện phải lấy đại cục làm trọng, thêm một người để lợi dụng vẫn tốt hơn thiếu đi một người. Diệp Phi Linh chớp chớp mắt, bộ dáng vô hại cùng an tĩnh dựa vào ghế ngồi. Độc cô nhàn lần này cũng không có tiến tới gặp nàng, hiện giờ thân phận nàng là đại thiếu phu nhân Lam Điện Bá Vương Long, muốn gặp cũng phải là người khác tìm tới người đâu. Nhị tiểu thư trông có vẻ mệt mỏi, đưa nàng đi nghỉ ngơi. Ngân Ngọc phu nhân nhẹ giọng phân phó hai hầu gái. Diệp Phi Linh sắc thực trông có vẻ nhút nhát mệt mỏi, Ngân Ngọc phu nhân vừa lên tiếng, lại khiến các quý phu nhân khác nhàn nhạt coi thường Diệp Phi Linh. Đúng là thiếu nữ nông thôn chưa trải sự đời, trong buổi tiệc của hoàng thất cũng có thể mỏi mệt. Bất quá, một vị phu nhân khác lại đứng dậy, tự mình đi tới cạnh Diệp Phi Linh. Ngân Ngọc phu nhân sắc mặt hơi đổi, An Tĩnh Tọa phu nhân, cô ta đang làm cái gì? An Tĩnh Tọa từng bước đi tới cạnh Diệp Phi Linh. Từ lúc vào bữa tiệc, Áo Tư La cứ một mực nhìn cô bé này, nhưng cũng không tiến tới gần nàng. An Tĩnh Tọa trong lòng ngầm hiểu chú ý Áo Tư La là cái kẻ cuồng tu luyện, cả ngày trừ bỏ tu luyện liền không nghĩ tới chuyện khác. Nếu nó đã chú ý tới tiểu thư này, nàng là mẫu thân, đương nhiên phải tiện tay vớt về kính chào phu nhân. Diệp Phi Linh không biết là ai đến, nhưng dựa vào tướng mạo cùng trang phục, đoán chừng lại là một vị phu nhân nào đó muốn hỏi đường, cẩn thận đứng dậy thi lễ. An Tĩnh Tọa mím môi cười, tiểu cô nương này phản ứng nhanh nhẹn, tốt lần đầu gặp, ta là An Tĩnh Tọa, không biết vị tiểu thư này tên là gì. Bộ dáng An Tĩnh Tọa có vẻ tự nhiên phong khoáng, Diệp Phi Linh trong lòng một thoáng liền nảy sinh chút hảo cảm, hơn nữa vị tóc vàng phu nhân này còn có chút quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi chăng. Phu nhân buổi tối an lành, ta tên Diệp Phi Linh. Diệp Phi Linh bộ dáng thiên chân vô tả, hỏi gì đáp lấy, An Tĩnh Tọa rất là vừa lòng. Nhã nhặn lễ độ, có chút mềm manh, đích thực chọc người yêu mến, không giống như trong lời Ngân Ngọc phu nhân điểm tên ngốc xuẩn. Nào có nông thôn nữ hải tử nào lại toát ra cái vẻ này. Mẹ, ngài thế nào lại ngồi ở đây a? Áo Tư La một đường đi tới, bộ dáng giống như vừa mới tới. An Tĩnh Tọa trong lòng phì cười một tiếng, thằng nhóc này ra vẻ cái gì a? Mẹ ngươi biết hết rồi. Diệp Phi Linh nhìn thấy Áo Tư La bước tới, nhủ thầm trong lòng, bảo sao vị phu nhân này có phần quen mắt, thì ra là mẹ Áo Tư La ca ca Phi Linh, đây là mẹ ta. Mẹ, đây là Phi Linh, nàng là một trong số các sử lai khắc học viên xuất sắc tham gia tinh anh học viện cao cấp hồn sư đại chiến. Anh Tĩnh Tọa trong lòng có chút giật mình, Diệp Phi Linh bộ dáng cũng mới chỉ 14-15 tuổi, nhưng lại là đối thủ của Áo Tư La. Phải biết con trai được vinh dự tham gia tinh anh cao cấp hồn sư học viện đại chiến đã khiến chính bà ngẩn mặt hơn người, hơn nữa năm đó Sử Lai Khắc còn là đăng quang chiến thắng, cô bé này nằm trong chiến đội đó, hẳn là cái người mà lão giả kia nói đi. Vẫn biết Diệp gia có một đứa con gái, không ngờ cái người mà Áo Tư La thích cùng nàng lại là một người. An Tĩnh tọa phu nhân ánh mắt nhìn Diệp Phi Linh có chút sáng rực, thân phận con mẹ gì đó Ngân Ngọc phu nhân nói đều là đồ bỏ, chỉ bằng vào điểm nàng là học viên Sử Lai Khắc học viện, độ danh giá có thể nói là không có bất kỳ mấy cái tiểu gia tộc có thể sánh bằng. Hỏi qua loa một chút chuyện nhỏ, An Tĩnh tọa phu nhân mỉm cười rời đi, trong lòng ha ha cười nhạo đám phu nhân quý tộc ngồi tiếp nối Ngân Ngọc mời chào. Người khác nể mặt Diệp gia, nhưng Áo gia không quan tâm. Mấy cái xã giao này đích thực giả dối, có ngồi cũng chỉ là điểm mặt cho đủ số lượng. An Tĩnh tọa phu nhân cười nhạt đám người không tức thời, trong lòng có chút bận lòng, thằng ngãi này có đối tượng, vậy mà nửa điểm cũng không nói cho mẫu thân nàng, có còn xem nàng là mẹ hắn hay không. Hừ, trở về bảo lão cha hắn nghiêm hình tra khảo, xem khai hay không khai. Áo Tư La ngoài mặt cười trừ, nhưng trong lòng có chút run rẩy. Mẹ hắn tự nhiên tìm tới Diệp Phi Linh, lại còn cười. Phen này trở về lại số khổ rồi a. Đã lâu không gặp, Phi Linh. Thời gian qua nghe nói muội cùng sư phụ tiềm tu, ta hai lần có ghé qua học viện cũng không gặp được. Diệp Phi Linh gật đầu. Áo Tư La bộ dáng ôn hòa, đúng là một thanh niên tốt, gia thế cũng không tệ. Thanh niên hai tốt vâng, thi đấu xong trở về ta liền dưỡng thương, sau đó được sư phụ đưa đi tu luyện. Đi một cái liền là 2 năm a. Thời gian này Áo Tư La ca ca liền tới cấp bậc nào rồi? Áo Tư La gõ gõ ngón tay, tiểu muội muội khả ái này thật sự khiến hắn ưa thích. Cứ có cảm giác nàng cùng hắn chung một mục đích, đó chính là cuồng tu luyện ta hiện tại đã đạt tới 48 cấp rồi, còn ngươi? Diệp Phi Linh hì hì cười ta đã 42 cấp rồi, rất nhanh liền đuổi kịp Áo Tư La ca ca. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, bộ dáng thập phần hòa hợp, Độc Cô Bác đứng ở đại sảnh tầng 2 nhìn xuống cảm thấy thực khó chịu. Bất quá Diệp Phi Linh cũng không có ngẩng đầu lên nhìn, bằng không nhất định bị ánh mắt Độc Cô Bác ghim xuyên người Phi Linh, ngươi đây rồi. Mã Hồng Tuấn hí hửng cầm ly rượu bước tới, cái bộ dáng mập mạp của hắn khiến cho lễ phục trở nên tối tăm, bất quá viện trưởng đại nhân cách đó không xa quả thực giống như hạc giữa bầy gà, sánh vai cùng thủy gia người đại diện, có một loại đánh bay chọc người khác mù mắt chó. Bộ dáng của Phất Lan nước không tệ, hơn nữa tỉ mỉ trải chuốt một phen, đích thực trông như một quý tộc lịch lãm. Thủy Vân Vũ đứng bên cạnh, không cười thì thôi, cười một cái liền cười ngọt, khiến cho một số quý tộc trong lòng mắng chửi hắn vận cước chó. Diệp Phi Linh cầm lên chén rượu, trong lòng tiêu ngạo cười. Cuối cùng cũng đẩy được thuyền này, nhất định phải để thuyền xuôi dòng đến bến, trực tiếp để các vị sư phụ kết thông ra mới phải đạo. Thứ ca, ngươi không định nhảy một chút ư? Diệp Phi Linh chớp mắt nhìn Mã Hồng Tuấn. Tên này có bệnh thích biến thân bệnh đuôi gà, hôm nay vậy mà không biến thân khiêu vũ, đúng là hiếm lạ. Mã Hồng Tuấn lắc đầu, chán nản nhìn dòng người nhảy múa bên trong, thấp giọng nói thôi đi, ta mà lên sân khấu sẽ choán hết ánh đèn của sư phụ đó, muội có tin không? Diệp Phi Linh phì cười. Đúng rồi, tứ ca nhất định sẽ chiếm lấy hào quang của viện trưởng đại nhân, sau đó trở về liền ăn hành ngập mặt hay là chúng ta nhảy một điệu. Phi Linh. Áo Tư La ngồi ở bên cạnh Mã Hồng Tuấn, trịnh trọng mời. Diệp Phi Linh ngẩng đầu, lại nhìn thấy bóng Độc Cô Bác ở trên tầng, không biết vì sao trong lòng có chút chột dạ, nhưng cũng không tiện từ chối Áo Tư La. Diệp Tắc Khắc muốn nàng thể hiện ra giá trị để lôi kéo các thế lực, nhảy một điệu cùng Áo Tư La cũng tính là làm quen quý tộc, ít nhất cũng tranh thủ cho nàng chút thời gian làm việc khác. Diệp Phi Linh đoan trang đứng dậy, kéo theo làn váy, cùng với Áo Tư La tiến tới trung tâm đại sảnh, một bước một nhịp. Nếu nói về khiêu vũ, Đường Nguyệt Hoa đã hướng dẫn nàng cực kỳ tỉ mỉ. Mặc dù vẫn có lúc bị đánh lôi, nhưng Diệp Phi Linh đã quen với nghệ, mấy bước liền không làm khó, rất nhanh bắt được nhịp nhảy chung. Áo Tư La cũng thả chậm nhịp, từ từ hướng dẫn Diệp Phi Linh khiêu vũ, không phải nói nàng tới từ nông thôn không hiểu gì sao? Ngân Ngọc phu nhân, ta thấy hình như không phải a. Tích Vũ Liên phu nhân mẫu thân Ngọc Tiên Hàng uống một ngụm trà, bộ dáng xem kịch vui đặt câu hỏi. Vốn bà cũng là nghe ngóng nhà các vị phu nhân có con gái, còn một cái tiểu tử Ngọc Thiên Tâm cả ngày điên cuồng tu luyện, muốn tìm cho hắn một tiểu thư danh tiếng tốt một chút, cũng nhìn ngắm Diệp Linh Linh mấy lần, nhưng lại nghe được chuyện nho nhỏ trong Tư gia Diệp gia ơi, phu nhân không biết ư, vì để dưỡng ra bộ dáng này, ta còn phải mời Đường nữ sĩ tới chỉ dạy cho nàng đó. Ngân Ngọc phu nhân nghe ra chảo phúng, nhưng vẫn như cũ tao nhã đáp trả. Chương 215, Ngân Ngọc phu nhân chú ý. Đường nữ sĩ, Đường Nguyệt Hoa. Tích Vũ Liên phu nhân nhíu mày hỏi lại. Ngân Ngọc vậy mà rộng lượng tới mức mời cả người dạy lễ nghi tốt nhất tới cho nàng. Mời Đường Nguyệt Hoa tới dạy lễ nghi là chuyện khó khăn tới cỡ nào chứ? Ngân Ngọc phu nhân rũ mắt túi đầu, mềm giọng nói đúng à, chính nàng yêu cầu mời Đường nữ sĩ tới dạy, ta không còn cách nào khác liền phải xuống nước nhờ phu quân mặt dạy đi mời nàng tới. Các vị phu nhân nghe Ngân Ngọc phu nhân nói vậy, trong lòng tức thì lại cảm thấy Diệp Phi Linh thật không đáng giá Đường nữ sĩ là nhân vật cỡ nào trong giới quý tộc. Chính là người dạy lễ nghi số 1 số 2 trong đế quốc. Vị tiểu thư này, trông thì dễ coi đến vậy, không ngờ cũng là kẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì ra là thế, nhưng tuổi còn nhỏ như vậy, ngược lại đã biết câu dẫn nam nhân là gì rồi. Một vị phu nhân giọng có chút chua chua khơi mào, rất nhanh các vị phu nhân khác cũng hưởng ứng đúng nha, ngay cả An Tĩnh tọa phu nhân cũng rời đi rồi. Xem, đúng là kẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì. Ngân Ngọc phu nhân cầm quạt che miệng, đắc ý mỉm cười. Để ta xem liệu còn phu nhân nào dám chọn con bé đó. Hơn nữa cũng phải nhìn xem một chút, có một tên quý tộc nào vừa già vừa xấu, thuận tay đem nàng đẩy đi tiêu thụ. Tích Vũ Liên phu nhân ngược lại là biết một ít chuyện cũ dịp ra. Từ nãy vẫn chú ý quan sát Ngân Ngọc phu nhân, trông thấy biểu cảm nàng đắc ý, trong lòng hoài nghi có ẩn tình. Có điều trong tay bà không có con gái, không bằng hỏi qua ai nhàn một chút. Đại sảnh khiêu vũ vô cùng náo nhiệt, rất nhanh đổi một địa khác, lần lượt đổi bạn nhảy khiêu vũ. Chữ Vinh Vinh buông tay thái tử, tiếp lấy bàn tay Áo Tư La thân sĩ nắm lấy, tiếp tục điệu nhảy. Diệp Phi Linh kinh ngạc đón lấy tay Tuyết Thanh Hà, trong lòng có chút cảm thán. Không nghĩ tới chạm mặt nàng ta sớm như vậy. Tuyết Thanh Hà nhìn bộ dáng kinh hoàng của Diệp Phi Linh, ôn nhu đỡ lấy, vô cùng phong độ hướng dẫn nàng điệu nhảy. Diệp Phi Linh ngoài mặt thì cười, nhưng sau lưng lại cảm thấy bó tay. Thế này có tính là cùng đại bột khiêu vũ ngày tận thế không? Thậm chí còn có thể lai sở chế ám lọ lem cùng đại bột khiêu vũ khiến dân tình tay mắt. Diệp Phi Linh chỉ là ngẫu nhiên nhảy cùng Tuyết Thanh Hà một điệu, liền lọt vào sự ganh ghét của số đông phái nữ trong dạ tiệc. Chính hợp ý Ngân Ngọc phu nhân, Tuyết Thanh Hà lại buông tay Diệp Phi Linh, lần này tiếp tục đón lấy Diệp Linh Linh. Diệp Phi Linh đổi sang Ngân Thiên Văn, bàn tay lập tức bị nắm chặt, gắt gao bao khỏa trong người hắn. Diệp Phi Linh trong lòng toát mồ hôi hột, nàng không rõ nam nhân này là ai, nhưng lại cảm nhận được hắn có địch ý. Ngươi là nhị tiểu thư nhà Diệp gia. Ngân Thiên Văn, tên thì nho nhã, nhưng tướng người thì lại có chút giống Triệu Vô Cực, hành động một chút cũng không giống như cái tên. Diệp Phi Linh trong lòng khó hiểu, nhưng nhỏ giọng đáp vâng một tiếng, bằng vào ngươi mà cũng xứng làm tiểu thư nhà họ Diệp, đúng là thứ dã nha đầu không biết xấu hổ. Tới từ nơi nào thì cút về nơi đó cho ta, bằng không. Ngân Thiên Văn thấp giọng hăm dọa. Diệp Phi Linh cả người có chút cứng đờ, không nghĩ tới ở trong bữa tiệc lại gặp người nhà mẹ kế địch ý hắn biểu lộ rất trực tiếp. Diệp Phi Linh có chút khó chịu, ngẩng đầu không cho hắn sắc mặt tốt, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng dựa vào ý tứ này của ngươi, vẫn là để cho ta tới. Dẫm một cái đi. Diệp Phi Linh không hề nói ra, mà truyền âm vào màng nhĩ hắn, sau đó mạnh mẽ đạp một cước lên chân Ngân Thiên Văn, rồi lại làm bộ như chậm nhịp, túi đầu xin lỗi hắn, lựa theo điệu nhảy dịch chuyển ra ngoài. Bóng dáng nàng nhỏ bé, lần khuất thật nhanh trong đám người khiêu vũ, Ngân Thiên Văn chân bị đau, chết chân nhìn Diệp Phi Linh lặn mất độc cô bác liếc mắt nhìn xuống. Gia huy trên áo người kia, Ngân gia. Diệp Tắc Khắc cùng với Ngân Quyết nói chuyện, vừa vặn liếc mắt thấy một màn này. Ngân Quyết lại đang quay lưng về phía trung tâm sảnh, cùng với Diệp Tắc Khắc nói một chút về chuyện mấy mỏ vàng. Trong lòng Diệp Tắc Khắc trầm xuống. Ngân Thiên Văn là người gì, hắn đương nhiên biết, lại đối với con gái hắn hăm dọa. Ngân Ngọc phu nhân vẫn điềm nhiên nói chuyện với các vị phu nhân khác, hơn nữa còn làm đến thật khéo. Giáng Châu cùng Áo Tư La để ý tới Diệp Phi Linh, một đường thấy hết người này, nhất định là có ý đồ không tốt với Diệp Phi Linh, trong lòng hai người nổi giận, đem Ngân Thiên Văn thành cái đinh trong mắt. Chú ý nghĩ không chỉ có hai người bọn họ, cộng thêm Chữ Vinh Vinh. Diệp Phi Linh trở lại khu vực nghỉ, ngồi cách Mã Hồng Tuấn không quá xa Tư Ca, kẻ vừa rồi nhảy với mọi tên là gì vậy? Mã Hồng Tuấn đang tập trung ăn uống, nghe thấy nàng hỏi, ánh mắt giống như ra đa quét tới tên tóc nâu đứng một mình kia ạ. Hắn là Ngân Thiên Văn. Diệp Phi Linh chớp mắt, mí môi Tư Ca, hắn bắt nạt ta. Cái gì? Mã Hồng Tuấn phun ra một ngụm thịt, kinh ngạc hỏi lại. Hắn còn đang ở đây, lại dám có tên nào đánh chủ ý tới các muội muội sử lai khắp thất quái. Thật là cái tên đó. Chờ đó, sau hôm nay ta nhất định đòi lại công bằng cho ngươi. Mã Hồng Tuấn sớm đã khó chịu với tên Ngân Thiên Văn này, gia thế hiện tại bằng với hắn, nhưng cái bộ dạng khỏe mạnh cơ bắp của tên này lớn hơn hắn. Tên này cũng là hồn sư, hơn nữa hiện tại đã đạt tới cấp bậc hồn vương. Võ hồn của hắn là một cái xích sắt, thuộc về khống chế hệ hồn sư. Năng lực nếu so đấu thì hoàn toàn có thể áp đảo đối phương, cho nên Ngân gia trước giờ vô cùng kiêu ngạo. Hiện tại đang là buổi tiệc của hoàng thất tiến đấu, Mã Hồng Tuấn không định ra tay, bằng không nhất định đánh cho tên này một trận ổ. Sau khi câu dẫn nam nhân lại còn biết chạy tới ôm đùi Mã Bá Tước à, tuổi còn nhỏ mà có tâm cơ thật đấy. Vị phu nhân giọng khe thế ban nãy chào phùng nói. Ngân Ngọc phu nhân bộ dáng giống như người đáng thương, đau lòng nói các vị phu nhân xin đừng nói vậy. Dù sao nàng cũng là con gái Diệp gia, ít nhất xin hãy vì ta mà giữ lại chút thể diện. Các vị phu nhân ngay lập tức quay sang đồng cảm với Ngân Ngọc phu nhân. Nàng quá thiện lương rồi, lại dám để một đứa con riêng trèo lên đầu lên cổ như vậy, quả thực không có phép tắc gì cả. Tích Vũ Liên phu nhân nghe một đám người thương cảm, trong lòng thấy hơi phiền, rời khỏi vị trí tìm độc cô nhàn. Biểu hiện của đứa trẻ kia không giống với Ngân Ngọc nói. Từ thời còn trẻ, Tích Vũ Liên cũng là người ưa nói chuyện phiếm, cũng từng học chung cùng với Ngân Ngọc, liền phát hiện ra bà ta là kiểu người ngoài mặt một kiểu trong lòng một kiểu khác mẹ, người cho gọi con ạ. Độc cô nhàn nghe hầu gái báo lại, kéo ghế để Tích Vũ Liên phu nhân ngồi xuống, lại bảo người mang trà cùng điểm tâm tới. Mặc dù chưa qua cửa, nhưng Tích Vũ Liên phu nhân đã nhận định nàng là con dâu, trực tiếp đem nàng gọi một tiếng A Nhàn, chính là đặt nàng vào địa vị cùng với Thiên Hằng Độc cô nhàn từng học chung với Diệp Linh Linh. Hẳn là biết chút chuyện trong nhà. Diệp gia bỗng dưng xuất hiện một đứa con gái khác, người ngoài hẳn là không rõ chuyện này hơn đồng đội cũ. Hoàng đấu chiến đội cũng chỉ có A Nhàn cùng nàng là nữ giới, điểm này thân thuộc liền dễ hiểu hơn. Nghĩ như vậy, Tích Vũ Liên phu nhân liền hướng Độc Cô Nhàn hỏi cặn kẽ là tiểu muội muội kia phải không mẹ. Độc Cô Nhàn hướng ánh mắt tới Diệp Phi Linh, trong lòng trầm ngâm một chút, tận tình kể lại. Tích Vũ Liên phu nhân nghe tới đâu, khóe môi liền nết lên cười tới đó. Quả nhiên là vậy, một đứa trẻ đang êm đẹp liền bị ả đàn bà hai mặt kia bôi đen xuống không còn một mảnh mẹ, nàng là song sinh võ hồn đó, tiềm lực không thể lường được. Nếu mẹ có ý tác hợp nàng với tâm đệ, con sẽ hỏi thăm một chút. Độc cô nhàn thấp giọng nói. Diệp Phi Linh này tiềm lực tốt hơn nhiều, hơn nữa dựa vào ánh mắt của Ngọc Thiên Tâm, hẳn là sẽ không ghét bà chị dâu này nhiều chuyện đi. Tích Vũ Liên phu nhân hứng thú gật đầu. Bọn họ là hồn sư thế gia, đệ nhất cường công thú võ hồn, gia thế các gia tộc khác đối với bọn họ có hay không chẳng quan trọng đương nhiên. Nếu là hồn sư có năng lực hữu dụng, bọn họ dĩ nhiên được ưu tiên lên hàng đầu. Thiên Tâm cả ngày điên cuồng tu luyện, khó tránh khỏi bản thân mang theo thương tích, bởi vậy Tích Vũ Liên phu nhân đã để ý tới Diệp Linh Linh từ rất lâu, nhưng cũng coi trọng tân tiểu công chúa của Thiên Đấu Hoàng thất. Diệp Phi Linh cũng là một lựa chọn rất tốt, không những là học viên sử lai khắc học viện, tiềm lực nàng nếu giống như lời A Nhàn nói, nhất định so ra không kém bất kỳ vị tiểu thư nào đang có mặt ở đây. Diệp Phi Linh hiện tại trong lòng đang nghĩ ra đối sách đối phó Ngân Thiên Văn, nào có thời gian để ý người khác đánh giá mình. Ngân gia là một trong 8 đại gia tộc lớn tại Thiên Đấu Đế Quốc, trong tay còn có một nguồn thế lực lớn, nàng hiện tại trở thành cái gai trong lòng họ, nhất định phải tìm cách phản công trước khi bị nổ bỏ. Thường thì các đại gia tộc hay có mấy cái vụ làm ăn bí mật, Diệp Phi Linh trong lòng đánh cái chủ ý, nghiêng người nhìn tới Ngân Ngọc, bà ta dẫn người tới làm khó nàng. Tưởng nàng không biết ư? Nàng nhất định khiến bà ta nửa bước khó đi, thành thật sống tại Diệp gia, một chút cũng không cần đặt chân ra khỏi nhà. Chương 216, Giáng Châu gặp nguy hiểm. Giáng Châu trong lòng bất mãn với Tuyết Dạ đại đế, càng là nghẹn một đoàn hỏa khí ở trong lòng. Tân Minh hẳn là đã nhận được thư, nhưng hắn một chút phản ứng cũng không có, giống như nàng có hay không xuất hiện cũng vậy. hai người, thậm chí còn là nàng tới chủ động tỏ tình, nắm tay không tính, ngay cả thân mật như hôn môi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chuyện tối nay khiến nàng cảm nhận được vô vàn nghẹn khuất, đường đường là công chúa một đế quốc, tương lai phu quân ở trước mặt đùa giỡn nữ nhân khác, coi thường nàng tới cực điểm. Ta là phụ trợ hệ thì đáng thương như vậy sao? Ta là phụ trợ hệ thì mặc người định đoạt như vậy sao? Giáng Châu trong lòng một mảnh lạnh lẽo, nâng lên ly rượu ngọt, mỉm cười. Thần Minh, ngay cả ngươi cũng vậy phải không? Công chúa, bệ hạ truyền lời tới, nói là muốn ngài chăm sóc Đằng Khải công tước. Hầu gái nghiêm cẩn nhắc nhở, Giáng Châu lặng lẽ thở dài, chớp mắt một cái, lạnh lẽo trong đáy mắt biến mất, trở thành nhu hòa dịu dàng sau đó thì sao? Hầu gái không nghĩ tới công chúa sẽ hỏi ngược lại vấn đề này, nhưng Tuyết Dạ đại đế ý tứ cũng không khác lắm, chính là tùy ý công chúa xử trí Đằng Khải công tước là, bệ hạ nói tùy ngài xử trí. Giáng Châu cong môi cười. Diệp Phi Linh mở đường, nàng đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi hắn. Tuyết Kha công chúa sai người đánh Đằng Khải một trận bầm dập, tuy nhiên cũng không có thật sự tổn thương tới thân thể của hắn, dù sao cũng là hồn sư, điểm ấy không khiến hắn chết được. Đằng Khải trong lòng một trận nghẹn tức, hiện tại hắn tính là nửa điểm phò mã ra, chỉ là mấy cái hầu gái mà cũng cho người ra tay với hắn. Không biết tốt xấu, chờ hắn chơi chán nhị công chúa, đại công chúa cũng liền chỉ là giày rách mặt người dẫm đạp nhìn người có vẻ vẫn còn rất tốt nhỉ. Giáng Châu từ từ đi tới, đối diện là vệ binh cung kính cúi đầu. Đằng Khải cựa người bỏ dậy, đám vệ binh lôi hắn ra khu vực hoa viên này đúng là vị trí tốt, dễ dàng ẩn nấp, cũng dễ dàng làm chuyện tốt. Công chúa, ngươi phải tin tưởng ta. Ta đối ngươi là một mảnh chân tình, làm sao có thể động tâm với một hầu gái được? Là nàng câu dẫn ta ba. Đằng Khải lời nói run rẩy, trong đó còn toát ra một cỗ hèn mọn lấy lòng, toàn thân bê bết máu, trông thảm thiết bao nhiêu liền thảm hại bấy nhiêu. Giáng Châu trong lòng một mảnh chán ghét, nhưng vẫn là phóng xuất ra đệ nhất hồn kỹ, bao phủ hào quang trị liệu lên người Đằng Khải. Ngươi đi, chuyện này bệ hạ đã đồng ý với ta, từ nay về sau không còn liên quan gì nữa. Ánh mắt Đằng Khải chớp động, thân thể khôi phục được phân nửa năng lực, trong đầu xoay chuyển ý nghĩ, không còn liên quan, là muốn tước bỏ vị trí của hắn hiện tại. Ta hiểu rồi. Là nàng ghét bỏ thân phận của ta không xứng với nàng, cho nên mới tìm hầu gái tới diễn trò hãm hại ta. Đằng Khải dùng sức hét lớn, giống như chó điên cắn loạn. Giáng Châu trong lòng rung động, tức đến run người. Nàng từng gặp qua người không biết liêm sỉ, nhưng mất hết liêm sỉ như thế này là lần đầu tiên. Đằng Khải công tước, phiền ngươi cẩn trọng lời nói, bằng không ta nhất định là nàng hãm hại ta. Ừ, công chúa, nàng chính là người của ta, nhưng chỉ vì ghét bỏ thân phận ta thấp một điểm, liền đem ta giày vò một trận mới vừa lòng. Đằng Khải lại dùng sức hét lên, vệ binh lúc này mới nhìn ra, đem miệng hắn che lại. Bất quá lúc này lại kém một điểm, bởi vì âm thanh Đằng Khải cố ý kêu lên, dẫn động một số tiểu quý tộc chú ý tới. Bọn họ vốn không có năng lực ngồi trong sảnh chính, bởi vậy thường kết nhóm đi dạo ở khu vực bàn tiệc ngoài sân. Âm thanh người la hét đã dẫn động bọn họ đi tới xem náo nhiệt. Giáng Châu ngoài mặt bảo trì bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi giận đến phát rồ, lập tức phân phó vệ binh tới cản lại đám người xem náo nhiệt bên ngoài, chính mình kéo Đằng Khải vào hoa viên. Nơi này rất thưa vệ binh, bởi vì nhóm tiểu quý tộc bắt đầu loạn xông vào đây, dẫn đến bọn họ bắt buộc phân ra ngăn lại Đằng Khải công tước. Ngươi ngược lại đúng là chó điên cắn loạn, nhưng ta một chút cũng không cảm thấy ngươi làm loạn như vậy có ý nghĩa gì. Chuyện này ta nhất định sẽ bẩm báo lại bệ hạ, khiến cho ngươi liền ngay cả tư cách nói chuyện cùng ta liền không có ba. Giáng Châu trừng mắt, đối với Đằng Khải hành động hoàn toàn kinh tởm nhìn tới, không có ý định thương lượng. Đằng Khải xoa xoa mặt, trong lòng tà ý nổi lên, giả vờ run sợ túi đầu đáp công chúa nói là như vậy, thì chính là như vậy. Là Đằng Khải đã mạo phạm, còn xin công chúa thu hồi bẩm báo chuyện này với bệ hạ. Giáng Châu hoàn toàn không phòng bị, quay lưng lạnh lùng trở về đại sảnh, ta nhất định sẽ. Giáng Châu chỉ nói nửa câu, sau gáy liền bị người vỗ tới, bất tỉnh nhân sự công chúa, ngươi nhất định sẽ nói với bệ hạ, ta là phò mã của Thiên Đấu Đế quốc mà, phải không? Đằng Khải xốc lên người Giáng Châu, dựa theo hoa viên mê cung tìm một nơi yên tĩnh mười. Thần Minh cả ngày hôm nay có phần nóng ruột, không rõ vì sao hắn có cảm giác này, nhưng trong lòng cứ luôn cảm thấy lo lắng không yên. Lễ kỷ niệm 1000 năm của Thiên Đấu Đế quốc, cũng là ngày mà Tuyết Dạ đại đế công bố hôn sự của nhị vị công chúa. Thư chia ly đã sớm bị vò nát, Thần Minh chính mình vỗ trán, thế nào có thể quên được. Hắn cùng Giáng Châu đã chia tay rồi, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi nàng, vì sao phải làm như vậy, đó là ý tứ của nàng, hay lý do thật sự là gì? Rồi dám khiến đầu Thần Minh giống như nổ tung, trong chốc lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn điện lung linh, phóng mắt dạng 11. Mã Hồng Tuấn không có chủ đích ở bên trong đại sảnh làm bóng đèn khiến sư phụ mất hứng, trở ra ngoài biến thân bay lượn. Bay một dạo, mệt quá liền nhảy lên cây ngồi thở hổn hển. Thời gian này hắn cũng không có nghiêm chỉnh tu luyện, nghe cửu muội nói nàng đã 42 cấp, chính hắn trong lòng cũng giật mình. Mã Hồng Tuấn thở dài, nàng tiến bộ thật là nhanh, hắn đường đường là ca ca mà lại sắp thua thiệt mấy vị muội muội rồi. Chữ Vinh Vinh cũng đã đột phá 50 cấp, đệ ngũ hồn hoàn của nàng cực kỳ mỹ lệ. Thư lão đại gửi về còn khiến hắn đau lòng hơn, lão đại đã sắp 60 cấp. Không nói tới mọi người đang dần dần bỏ qua hắn, mà hiện tại sư phụ cũng không để ý tới hắn nữa, đúng là cái lão bất tử có vợ quên đồ đệ. 15. Tuyết Kha công chúa an vị ngồi bên cạnh Tuyết Dạ đại đế, trong lòng thở phào một hơi. Vốn là Giáng Châu cầu xin nàng trì hoãn hôn sự của nàng ấy, Tuyết Kha cũng phải phí chút sức mới tìm ra được cái cớ sứt sẹo này. Nam nhân, người nào chẳng một vợ ba bốn nàng hầu, chẳng qua vị trí công chúa cũng chỉ khiến bản thân cao quý hơn một chút, đổi lại được một phần tôn trọng trong hôn nhân thôi. Mà nàng thì Tuyết Kha, gả con đi thế này ta cũng không nỡ, nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành, hy vọng con hiểu được tâm ý của ta. Tuyết Dạ đại đế nhỏ giọng nói, trong âm thanh còn mang theo một tia buồn bã bệ hạ, con hiểu mà. Hy sinh vì quyền lực, rời xa hoàng cung đầy âm mưu hiểm độc. Tuyết Dạ đại đế đã ban hôn đã vì nàng mà lo nghĩ một phần. Ít nhất, nàng vẫn có thể bình tĩnh sống tiếp, nhưng Giáng Châu mới trở về sẽ không dễ dàng như vậy. Càng ở lâu trong hoàng cung thì càng phải thể hiện giá trị để tồn tại. Nếu không còn giá trị, tất cả đều được xung công. Giống như hoàng hậu không phải chết vì bà bệnh, mà là sau khi sinh thái tử cùng nhị hoàng tử liền được đưa đến quân đội ẩn tình trong đó. Tuyết Kha không dám nghĩ đến, cũng không dám loạn suy đoán, nhưng sự thật vẫn là điều kinh hoàng đối với tất cả những công chúa sống trong hoàng cung này. Nàng được gả đi tới một gia đình quý tộc ở phía nam, có lẽ đây cũng là điểm cuối cùng mà cha lựa chọn cho nàng 11. Diệp Phi Linh cảm thấy thấm mệnh thật sự. Dạ tiệc kéo dài quá lâu khiến nàng muốn về. Chữ Vinh Vinh cuối cùng cũng rời khỏi xa giao, cùng Diệp Phi Linh nghỉ ngơi một chút. Tại hoàng cung luôn có phòng nghỉ dành cho khách, nhờ hầu gái dẫn đường, cả hai nhanh chóng tìm được một nơi yên tĩnh. Vừa mới đóng cửa phòng, Chữ Vinh Vinh nhếch môi cười gian, nhìn trước nhìn sau đấm lưng Diệp Phi Linh cười một cái nói mau, muội cùng áo gia đại thiếu gia tiến triển tới đâu rồi hả? Nào có, Lục tỷ, ngươi đừng đùa. Diệp Phi Linh lắc đầu, tháo giày bỏ xuống ai nha, cựu muội nhà chúng ta biết tới nam nhân rồi. Ta thấy áo gia tiểu tử đó cũng không tệ, hơn nữa còn để ý ngươi từ rất lâu rồi cơ mà. Chữ Vinh Vinh hì hì cười, bộ dáng xem kịch vui đợi Diệp Phi Linh khai báo. Vốn là mọi người cũng mong Diệp Phi Linh với Mã Hồng Tuấn thành đôi, nhưng mà tại thằng mập quá đê tiện, cho nên chưa cần nói cũng bị Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam phản đối lập tức nào có, người ta để ý là việc của người ta, muội còn nhỏ. Diệp Phi Linh rầu môi, viện cớ chính mình còn nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương còn nhỏ à, nhưng ta thấy ý tứ cha muội là muốn đem muội gả đi rồi đó. Không mau chọn lấy nam nhân tốt, vậy còn đợi tới bao giờ? Chữ Vinh Vinh ôm lấy gối mềm, khúc khích cười Vinh Vinh tỷ, nếu như được lựa chọn, tỷ có muốn kết hôn sớm không? Chữ Vinh Vinh đang hào hứng vui đùa, nghe thấy lời này liền lặng ngắt xuân mau phai, hoa chỉ đẹp khi nở đúng mùa. Nữ nhân mà kết hôn sớm thì cũng mau già sớm. Tỷ không định nghĩ ta tới lúc bằng tuổi tỷ sẽ già như một bà già ấy chứ. Chữ Vinh Vinh tâm tình vừa hạ thấp, lại vì lời nói này của Diệp Phi Linh mà bật cười ha ha, chết cười ta mất. Muội nói đúng như là bà cụ non. Đúng vậy, cho nên bà cụ non này quyết định, để không già thì không cần để ý tới nam nhân. Diệp Phi Linh trịnh trọng đáp lại, sau đó lao vào chọc lét Chữ Vinh Vinh. Hai bên cấu véo nhau một lúc, Chữ Vinh Vinh cười muốn mệt, nằm dài ra giường nghỉ, lẩm bẩm nói không già thì không cần để ý tới nam nhân. Phi Linh, tiềm lực muội tốt hơn người, sau này muốn loại nam nhân nào chẳng được. À, phải rồi, cha nói đưa cho muội cái này. Chữ Vinh Vinh dứt lời, lấy từ trong chữ vật hồn đạo khí ra một khối cầu nhỏ màu hồng đưa cho nàng cái gì đấy tỷ. Diệp Phi Linh tiếp lấy, nhìn tới nhìn lui khối cầu. Chất liệu thì hình như là hồng ngọc, nhưng bên trong còn ẩn giấu cơ quan và nhiều thứ khác. Chữ Vinh Vinh, pháo hoa truyền tin của thất bảo Lưu Ly Tông chúng ta đó, của muội là cái dành cho trưởng lão. Diệp Phi Linh, ta tưởng chức vụ của ta chỉ là khách khanh, người làm thuê, cơ mà, sao lại thành trưởng lão rồi? Chữ Vinh Vinh, là ta xin cha đổi lại vị trí của muội, để muội tới bảo vệ ta trong vòng 2 năm tới a. Thế nào, trở thành trưởng lão của mình ta có phải rất vinh dự không? Chữ Vinh Vinh nói xong còn quăng cho Diệp Phi Linh một cái chớp mắt đáng yêu. Diệp Phi Linh ngẩng đầu ngây ra, sau đó phá lên cười hơi bị được đó nha. Tỷ muốn ta phục vụ, là nam thân hay vẫn là nữ thân đây? Chữ Vinh Vinh quên bén Diệp Phi Linh vẫn còn có cái bản sự này, nhất thời không nói ra được, cuối cùng danh mánh hỏi khó ai nha, ta muốn nam trên nữ dưới. Thế nào? Bố ta là phân cách tuyến không tên năm. Hựu, thò đầu nhìn lên trên cái thứ chơi gì kỳ vậy má. Chương 217, Giáng Châu mất tích. Phụ trợ hệ, nếu có một ngày bị bắt cóc, các ngươi sẽ làm thế nào? Đại sư là người đưa ra câu hỏi, đối với ba kẻ phụ trợ hệ chỉ đạo. Diệp Phi Linh, sư phụ, nhất định phải nhẫn nhịn, sau đó tìm cơ hội trốn thoát. Áo Tư Tạng, đại sư, trước tiên đánh lạc hướng kẻ xấu, sau đó tìm cơ hội lừa hắn không chú ý, chạy thoát. Giáng Châu miên man nhớ lại, nhưng không thể nào nhớ ra lúc đó mình đã nói gì. Hiểm cảnh có thể khiến ngươi chạy trốn, nhưng vẫn phải chú ý bản thân. Đôi khi kẻ địch không phải vì không muốn bắt ngươi lại, mà chúng muốn chơi trò mèo vờn chuột, khiến mọi cố gắng thoát ly của các ngươi đều thành vô ích. Âm thanh đại sư đều vang vọng trong trí óc, phản phất giống như ngày đó còn ở Sử Lai Khắc luyện tập thi đấu. Nàng nhớ ra, lúc đó chính mình hỏi đại sư, nếu phụ trợ hệ bị bắt, làm thế nào mới có thể thoát ly khỏi cường công hệ cùng đẳng cấp? Vấn đề này, đại sư không nói, mà đưa cho Diệp Phi Linh trả lời. Diệp Phi Linh cũng không giấu giếm, bày ra cho nàng cùng áo tư tạp ba cách khác nhau: 1, dùng độc 2, điểm huyệt 3, lợi dụng đối phương mất cảnh giác, đâm vào vị trí yếu hại. Cái nào cũng không phải sở trường. Mẹ cũng nói, nếu như trở về nhận cha, chuyện này sẽ có thể xảy ra. Chỉ là không lường được khuôn mặt của đám quý tộc mặt người dạ thú này. Biết vậy đã theo Diệp Phi Linh học hỏi một chút bản lĩnh của nàng, giống như lần giao lưu học việc đó, cũng là nàng trốn thoát khỏi Huyền Phong cùng áo tư la vây bắt. Chính nàng cũng đã đạt tới 49 cấp, kém Đằng Khải không là bao nhiêu. Nhưng hắn là cường công hệ, mà nàng lại là phụ trợ hệ, giống như cách biệt giữa trời sâu và vực thẳm. Thầm hận bản thân mình không đủ cường đại. Nếu như chính mình cường đại một điểm, nào có thể khiến cho những kẻ này đối với nàng coi thường, ngay cả đám người trong hoàng tộc cũng là đối nàng như quân cờ thế mà ba, Đằng Khải này. Hắn đưa nàng đi đâu? Giáng Châu không dám mở mắt nhìn, chỉ sợ dẫn động Đằng Khải chú ý, không tìm được cơ hội thoát thân. Ngón tay khẽ mấp máy động đậy, lụa hoa buông xuống theo gió thổi bay ra 12 nhị vị tiểu thư, có thể cho phép thần hỏi thăm một chuyện được không? Âm thanh ngoài cửa dù rất nhỏ, nhưng vọng lại trong thai Diệp Phi Linh đặc biệt rõ ràng. Vốn dĩ hai người đã tắt đèn nghỉ ngơi từ 2 tiếng trước, nhưng lúc này lại có người đến tìm. Diệp Phi Linh ngái ngủ mở cửa, tóc xóa dài buông xuống, bộ dáng đặc biệt ngây ngô nhìn người tới. Là một hầu nữ lớn tuổi, có lẽ là người quản lý của các hầu gái phục vụ trong cung điện xin hỏi, đã trễ đến thế này, bà tìm tới là có chuyện gì ư? Minh Châu công chúa có ghé qua phòng của hai vị tiểu thư không ạ? Được biết là công chúa vô cùng thân thiết với hai vị nên chúng tôi đặc biệt tới tìm, hy vọng là công chúa có ở đây ạ. Diệp Phi Linh nghe ra được trong âm thanh có lẫn sự lo lắng, cẩn thận đánh giá qua, có lẽ bà ta đang tìm người không có, công chúa tỷ tỷ không có ghé qua phòng chúng ta, chỉ có ta cùng chữ Vinh Vinh tỷ tỷ ở đây thôi. Diệp Phi Linh thành thật đáp, lại nhìn mặt hầu gái biến sắc, tiếng tim đập trở nên nhanh hơn, vội vàng cáo lỗi với nàng, sau đó rời đi. Có chuyện. Diệp Phi Linh khép hở cửa phòng, giọng hai nghe ngóng thế nào? Người không có ở đây ư? Tuyết Kha công chúa một đường đi tới, trong ánh mắt xen lẫn sự nghi ngờ. Vâng thưa công chúa, hai vị tiểu thư nói không gặp qua Minh Châu công chúa. Diệp Phi Linh đang ngái ngủ, nghe ra ý tứ trong lời nói, chính là Giáng Châu tựa hồ như mất tích liền lập tức tỉnh ngủ. Lục tỷ, dậy à, Giáng Châu tỷ dường như mất tích rồi. Chữ Vinh Vinh nghe được tin tức, cũng giật mình tỉnh dậy, vội vàng chuẩn bị đi tìm chữ Phong Chí ta đi tìm cha, muội có đi cùng không? Diệp Phi Linh lắc đầu, đợi người thì sẽ lâu, không bằng chính mình đi tìm người thì sẽ nhanh hơn. Nhưng đi được vài bước, nàng lại nghĩ tới an nguy của chữ Vinh Vinh, Giáng Châu đã mất tích, sợ rằng chữ Vinh Vinh cũng sẽ gặp nguy hiểm, lại cùng nàng đi tìm chữ Phong Chí. Hoàng cung lúc này, dạ tiệc vẫn diễn ra như bình thường, không ai có nửa điểm kỳ lạ, cũng không ai biết chuyện Minh Châu công chúa vắng mặt. Tuyết Dạ đại đế vẫn an vị trên ngai, chỉ là sắc mặt hơi chút trầm xuống. Chuyện này Tuyết Kha bẩm báo lên hắn đầu tiên, nhưng đã quá nửa canh giờ vẫn không có thấy bóng dáng Minh Châu. Chữ Phong Chí nghe được tin tức, vẻ mặt hoàn toàn trấn định, xoa đầu chữ Vinh Vinh sai người đưa nàng trở về gia tộc nghỉ ngơi trước. Phi Linh, ta nghĩ cháu cũng nên trở về nghỉ ngơi trước đi, chuyện này sẽ có hoàng gia kỵ sĩ lo liệu, trong thời gian ngắn nhất tìm thấy tung tích của công chúa. Ngay cả công chúa cũng mất tích, vũng nước đục hoàng thất càng ngày càng sâu rồi. Do đó chữ Phong Chí chưa bao giờ có ý định đem chữ Vinh Vinh gả vào hoàng thất thiên đấu. Thanh Hà mặc dù điểm nào cũng không thể chê, chính là vì hoàng gia tranh đoạt tràn đầy máu tanh, cho nên chỉ có thể đáng tiếc hụt mất một đồ đệ tốt. Diệp Phi Linh nhìn biểu cảm của chữ Phong Chí trầm tư, gật đầu lui xuống. Chuyện Giáng Châu không tìm thấy không giấu được, chỉ vài tiếng nữa tin tức này lan truyền ra, về sau ai dám đem theo quý nữ tiến nhập hoàng cung dự tiệc. Diệp Phi Linh không có ý định nghĩ cho thiên đấu hoàng thất, nhưng Giáng Châu là bạn nàng, bạn bè của mình mất tích, nếu không thể giúp đỡ điều gì đó, trong lòng nàng lo lắng. Phi Linh, ngươi đây rồi. Mã Hồng Tuấn từ bên ngoài chạy tới, chấp chấp vây tay chỉ ra ngoài. Diệp Phi Linh gật đầu, cùng Mã Hồng Tuấn trở ra ngoài. Ta ở trên cây nghe được một chuyện, đám vệ binh đang tìm Giáng Châu tỷ, dường như nàng mất tích rồi. Diệp Phi Linh vẻ mặt khó hiểu nhìn Mã Hồng Tuấn. Đi dự tiệc, muốn tránh mặt người cũng không cần trốn trên cây chứ. Nhưng nhờ vậy mà hắn cũng có thể bao quát được tình hình xung quanh xem kìa, nàng vậy mà đi cùng Mã Bá Tước luôn rồi. Phu nhân, người không định ngăn cản nàng lại ư? Một vị phu nhân khác khéo léo nhắc nhở Ngân Ngọc phu nhân. Đừng, chuyện người trẻ tuổi, chúng ta sao có thể cản lại chứ? Một vị phu nhân khác chen vào nói. Ngân Ngọc phu nhân chỉ mỉm cười, phảng phất giống như chuyện con gái thứ đi cùng nam nhân liền không liên quan đến nàng. Đối với bà ta mà nói, thanh danh của Diệp Phi Linh càng xấu, thế giới này ngày càng tươi sáng. Bất quá hầu gái bỗng dưng tiến đến, dì hai Ngân Ngọc phu nhân nói gì đó, khiến bà ta chẳng thể ngồi yên được. Lần cuối cùng huynh thấy Giáng Châu tỷ tỷ là ở hoa viên này. Diệp Phi Linh cẩn thận hỏi lại. Mã Hồng Tuấn gật đầu như bộ tỏi, sau đó bay lên trước. Diệp Phi Linh phi thân theo sau, cuối cùng thấy mặc váy không tiện, lại nhảy xuống. Hoàng gia có một cái vườn hoa xếp như mê cung thế này, thật là làm khó người ta mà. Bây giờ trời cũng còn chưa sáng, Diệp Phi Linh cẩn thận dùng Tử Cực Ma Đồng dò xét qua một lượt, không thấy có người ở quanh khu vực này. Phải biết tinh thần lực của nàng đã có thể bao trùm phạm vi trong vòng 50m, nhưng đi quá vài lần cũng không thấy người. Rốt cục, Giáng Châu đã đi đâu? Hơn nữa váy vóc này quá vương hữu, Diệp Phi Linh có phần bực bội, trong lòng có chút giận cá chém tớt. Sạt sạt. Tiếng động nhỏ truyền vào tai, Diệp Phi Linh kinh ngạc men theo hướng âm thanh phát ra, lại cảm thấy chân mình giẫm phải cái gì đó. Là một cái lụa của tay. Diệp Phi Linh âm thầm nhớ lại, vật này đúng là của Giáng Châu, đồ trang sức trên người liền không dễ rơi ra như vậy. Bên cạnh còn có một vệt màu đen tản ra mùi tanh nhàn nhạt, nhạt. Là mùi máu sao? Nguy rồi tứ ca, qua đây. Mã Hồng Tuấn bay ở bên trên lập tức lao xuống, Diệp Phi Linh đưa cho hắn cái lụa của tay, bảo hắn đi tìm Thần Minh. Giáng Châu tám phần đã xảy ra chuyện, tìm Tần Minh là để hỏi hắn chuyện của Giáng Châu, hắn có quản hay không? Nếu hắn không tìm tới, liền để Giáng Châu triệt để chết tâm, hai người bọn họ liền không còn liên quan, Giáng Châu tỷ tỷ cũng không cần khổ sở vậy, còn muội thì sao? Diệp Phi Linh nhìn hắn trấn an yên tâm, ta chỉ đi loanh quanh ở nơi này thôi, sẽ không sao đâu. Mã Hồng Tuấn nghiêm túc nhìn Diệp Phi Linh một chút, sau đó mới dùng tốc độ nhanh nhất của hắn bay đi. Chuyện cũ năm nào đó khiến hắn khắc sâu ấn tượng, một mặt không thể bỏ lại các tiểu muội của mình, hơn nữa còn bị viện trưởng mắng một trận ngu ngốc quá thảm thiết. Diệp Phi Linh cũng không tiếp tục dùng Tử Cực Ma Đồng, mà tiến hành dò xét bình thường. Khăn lụa dính máu, chưa chắc đã là của Giáng Châu, nhưng đem người vào hoa viên rồi biến mất, một là nơi này có cơ quan, hai là kẻ đó am hiểu thuật ẩn nấp. Diệp Phi Linh đương nhiên nghĩ đến chuyện có cơ quan nhiều hơn, đặc biệt là mật thất cùng hầm ngầm bí mật, kiếp trước nàng chạy vào đó không ít lần. Nếu không, lại tìm chó đến lần dấu vết, nhưng như vậy kinh động đến nhiều người, không tốt cho thanh danh của Giáng Châu. Có cách nào để tìm người mà không cần tới chó? Online chờ, siêu cấp 3. Diệp Phi Linh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bỏ xuống thấp, ngửi mùi máu nhàn nhạt trên nền đất đi tiếp. Vết máu càng ngày càng lớn, thoáng qua một khắc liền đi được một quãng xa. Ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy? Độc Cô Bác từ trên cao nhìn xuống, âm thanh trầm thấp giống như độc xà muốn mệnh, biểu tình hứng thú nhìn Diệp Phi Linh bỏ tới bỏ lui. Diệp Phi Linh run bắn người, lạnh gáy ngẩng đầu lên. Bà nó, cái lao già này làm cái gì ở đây mới đúng ba. Chương 218, dấu vết lưu lại. A. Diệp Phi Linh đoán giận thầm nghĩ, lần nào cũng là lao già này bắt được việc của mình, sắc mặt thập phần khó coi. Tiền bối, ta làm rơi một món trang sức, cho nên đang tìm lại. Độc Cô Bác bộ dáng nhàn hạ, ừ một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, nhưng cũng không rời đi. Diệp Phi Linh cay cú một phần, nhưng hiện tại tìm người quan trọng hơn, nếu hắn đã không lên tiếng, ta cứ làm việc của chính mình là được. Theo dấu máu tanh đi tới, Diệp Phi Linh cuối cùng cũng thoát khỏi mê cung trong hoa viên, trực tiếp nhìn thấy tường thành cao khoảng 10 mét ở phía trước. Nhìn thấy cái này, trong lòng Diệp Phi Linh có chút bó tay. Không phải nơi này, có lỗ chó thần bí ấy chứ? Bất quá ngoài với ý nghĩ của Diệp Phi Linh, nơi này có dấu vết dao động hồn lực, đặc điểm là cỏ bị tách theo từng vệt, hơn nữa còn có dấu chân người. Nhân loại hình thể dù to lớn cũng không thể gây ra vết tích to như vậy, hơn nữa dấu vết này còn rất mới, cỏ bị giẫm nát gần như còn nguyên dấu. Tới gần bên tường thành, bên dưới còn một ít dấu tích để lại, giống như dùng một cái gì đó đẩy lên, bỏ qua vậy. Diệp Phi Linh nghĩ ngợi, nhưng cũng không nói ra được cái gì. Cảm giác giống như chính mình mường tượng ra được, nhưng lại không biết miêu tả thế nào cho đúng. Hơn nữa, dấu máu cũng có lưu lại nơi này, tuy rằng vệt máu đã khô, nhưng tinh tường cảm nhận, mùi máu tanh vẫn còn lưu lại. Vẫn là trèo qua tường, hay bỏ qua? Hơn nữa đi theo hướng này, có thể dẫn đường tới nơi nào? Diệp Phi Linh nhíu mày suy nghĩ, Giang Châu đã gần 50 cấp, thông thường hồn sư cao cấp sẽ có hiệu quả áp chế đối phương cấp thấp hơn, nhưng dấu máu này, có thể là hồn sư tương đương ngang cấp, hồn sư cấp bậc cao hơn sẽ không để lại dấu máu như thế này, hơn nữa mấy dấu vết này có thể suy đoán ra một phần tính cách của kẻ bắt cóc, là nam. Chân nữ nhân thường nhỏ nhắn, hơn nữa đều là đeo giày nhảy, gót giày sẽ rất bé, không thể nào có vết chân với đế giày to như vậy được muội, ngươi đây rồi. Không phải nói đi loanh quanh gần khu vực hoa viên sao? Làm hại ta tìm muội gần chết. Mã Hồng Tuấn mồ hôi đầy đầu, phi như điên về hướng Diệp Phi Linh tư ca, ta tìm được chút dấu vết ở nơi này. Diệp Phi Linh không nhanh không chậm đáp, có thêm Mã Hồng Tuấn, việc tìm kiếm sẽ nhanh hơn được rồi, ta gọi được Tần học trưởng rồi, muội tìm được gì rồi? Diệp Phi Linh chỉ về hướng tường thành, hiện tại đang có người canh gác, nếu nhảy qua có thể dẫn động chú ý không nói tới chuyện độc cô bác vô tình hay cố ý, nhưng hắn là người đại diện cho thế lực Thiên Đấu Hoàng Thất, cũng là bảo hộ cho Sử Lai Khắc học viện. Nếu nàng cùng Mã Hồng Tuấn trèo tường để hắn nhìn thấy, cảm giác như kiểu đám nhỏ trốn học đi chơi này vô cùng quái dị, Tần học trưởng ở bên ngoài đúng không? Chúng ta ra ngoài hội hợp với hắn, trên đường ta nói cho huynh biết. Diệp Phi Linh tràn ngập cảm giác bị người soi mói, một mực đẩy nhanh Mã Hồng Tuấn đi ra ngoài, âm thầm nhớ kỹ vị trí ban nãy tìm thấy dấu vết. Bên ngoài bờ thành hiện tại rất vắng, hơn nữa vị trí đó cũng có phần hẻo lánh. Tần Minh ở bên ngoài chờ, trong lòng cảm giác lo lắng lại càng hung tợn, đem hắn giày vò tâm tình muốn nổ tung. Đúng như hắn lo sợ, nàng đã xảy ra chuyện. Giáng Châu ở nơi nào? Có lẽ học muội biết chút gì đó. Diệp Phi Linh cùng Mã Hồng Tuấn hội hợp với Tần Minh, nhìn bộ dáng hắn giống như chịu đựng ẩn nhận không bạo nộ, trong lòng thầm hô không ổn. Diệp Phi Linh mau chóng kể lại chuyện hầu gái đi tìm Giáng Châu, còn Mã Hồng Tuấn kể lại những gì hắn nhìn thấy như vậy, thời điểm cuối cùng mọi người nói là Giáng Châu đi gặp vị hôn phu của nàng. Tần Minh trong lòng có chút cuồng loạn, nhưng vẫn ngăn tâm tình của hắn bộc phát. Diệp Phi Linh cùng Mã Hồng Tuấn thay nhau gật đầu xác thực đẳng khải công tước, người này. Tần Minh có chút không xác định, rất nhiều bậc quý tộc từng tới mời chào hắn, trong đó có cả đẳng gia, bọn họ thiên về khống chế hệ hồn sư, là hậu duệ một vị trưởng lão của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, ta có biết một chút, người này rất háo sắc. Phàm là cô nương đẹp một chút đều bị hắn thu vào phòng, nga, có lần hắn còn mời ta đến Lâm Đạt Minh, đem mấy tiểu muội tới định nhét cho ta, muốn dụ dỗ bản thiếu gia giống như hắn. Đáng tiếc, đời này Mã Hồng Tuấn ta chỉ trung thành với mỹ vị. Mã Hồng Tuấn chợt nhớ ra một chút, khinh thường hừ mũi nói Lâm Đạt Minh. Diệp Phi Linh có chút lên ngốc. Thần Minh ngẫm lại một chút, rất nhanh liền cau mày đứng lên. Lâm Đạt Minh, nói dễ nghe thì chính là nơi ăn chơi của đám tiểu công tử quý tộc trong thành phố. Nói khó nghe, đây là nơi các cô gái nhà nghèo bán mình phục vụ đám người nhà giàu tiêu tiền. Nơi này mặc dù chỉ mới mở trong 2 năm gần đây, rất nhanh liền thu hút đông đảo quý tộc vây đến, hơn nữa thế lực đằng sau cũng không nhỏ, là sản nghiệp của Tuyết Tinh Thân Vương. Diệp Phi Linh khó hiểu, nhỏ giọng hỏi Mã Hồng Tuấn là nơi nào, nghe xong cũng liền á khẩu. Cái đó có khác gì lầu xanh so với tiếp trước không? Không khác, chỉ là nơi này có thêm nhiều thứ, sòng bạc, văn nợ, giấy gắn nợ, khế đất, hơn nữa còn nhiều thứ khiến con người ta trầm mê trong đó. Diệp Phi Linh không nóng lòng đi xem thử cái nơi này, hiện trạng nếu như có thể tìm được tin tức của Giang Châu, có lẽ đổi một cái bộ dạng khác đi vào xem sao. Diệp Phi Linh xoa xoa gương mặt, trong chốc lát nghĩ tới bộ dáng nam nhân, liền hóa thành nam nhân biến hóa. Tân Minh cùng Mã Hồng Tuấn một phen kinh dị nhìn tới, chỉ trong chốc lát, một cái nữ hải khả ái liền biến thành một nam nhân, xem chừng khó tin nhưng lại là sự thật. Diệp Phi Linh trừng mắt, yêu cầu hai người nhắm mắt để nàng thay đồ, đợi hai người bịt lại mắt, lắc mình một cái tiến vào không gian, dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo. Không gian biến hóa vô cùng mới, nhưng không có thời gian xem xét, Diệp Phi Linh thay xong đồ chuẩn bị trở ra, lúc định lướt qua mới vô tình nghĩ Tần Minh tham gia chuyện này, nàng sẽ thành toàn cho hai người bọn họ, lại cầm theo một bông hoa hồng bỏ vào chữ vật hồn đạo khí. Tức thần chưa từng nói cho nàng cách sử dụng cái này, nhưng chỉ cần hai người bọn họ yêu nhau thì hoa sẽ nở. Bất đắc dĩ biến thành bà mối, Diệp Phi Linh trong người còn nhiều hơn cả một thứ bất đắc dĩ. Nàng còn phải hoàn thành khảo nghiệm của tức thần, còn phải khiến cho mấy bông hồng này nở hoa. Con đường thành thần thật sự lắm gian truân, một mình đi đường đã không dễ, mang theo nhiệm vụ khảo nghiệm còn khó khăn gấp vài lần. Trở ra khỏi không gian, thấy Mã Hồng Tuấn còn đang bị mắt, Diệp Phi Linh có chút dở khóc dở cười, gõ đầu hắn một cái chuẩn bị xong rồi. "Đúng, chúng ta tiến vào thôi, ta xem xét khu vực sòng bạc, huynh đi tới chỗ các cô nương." "Học trưởng, phiền huynh qua chỗ văn tự gắn nợ xem xét." "Được, nhưng nếu có tin tức gì, hai người các ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Bọn họ tới đây là để dò xét đằng khải, nếu hắn có mặt ở đây, liền chứng minh hắn vô can. Nhưng nếu hắn không có ở đây, như vậy liền có thể xếp hắn vào tội bắt cóc công chúa." Giáng Châu cảm giác bị người bỏ xuống, sau đó bị hai người trói lại vào ghế mẹ nó, đúng là khiến lao tử mệt mỏi muốn chết. Đằng khải đuổi người cút ra, chính mình đóng lại cửa phòng. Con mẹ nó, Tuyết Kha công chúa thập phần hung ác, sai người đánh hắn máu huyết đầy mình. Nếu không phải nhị công chúa này trị liệu qua loa cho hắn, không chừng hắn đã bị mất máu chết. Mọi chuyện coi như đã hoàn thành, đằng khải qua loa tắm rửa một phen, sau đó lên giường đánh một giấc, ngày kế còn cần đi đường dài mới đến nơi. Giáng Châu chớp mắt, mở nhạt nhìn nền sàn. Nơi này nhìn có vẻ xa hoa, nhìn qua thì cũng không phải là tư gia, ngược lại giống với một nơi nghỉ ngơi như phòng dành cho khách nhân tại hoàng cung. Nhanh như vậy đã tỉnh rồi, ta còn tưởng ngươi là phụ trợ hệ thì tới sáng mới tỉnh. Âm thanh đằng khải mang theo chế giễu nhìn tới Giáng Châu mở mắt 17. Diệp Phi Linh đi tới sòng bạc, không thoáng một chốc liền vung tiền ra. ngay lập tức liền có nữ nhân xả vào lòng nhanh như chớp. Đáng tiếc đám nữ nhân ở nơi này không có người điều giáo, bộ dáng rong chi tục phấn long mèo này ngược lại khiến Diệp Phi Linh có phần phản cảm, đánh liên tiếp bốn ván đều là nàng thắng, ngược lại lộ ra vẻ mỏi mệt, xuề tiền vây theo một đám nữ nhân hầu hạ, trực tiếp đối với mấy tên phục vụ muốn gian phòng tốt nhất hai nhà, thật xin lỗi vị công tử này, phòng tốt nhất hôm nay chúng ta hết rồi. Người quản lý cung kính túi lầu đáp, vừa rồi cho người truy tìm gia tộc người này, nhưng lại không ai phát hiện ra hết rồi. Diệp Phi Linh khinh khỉnh lắc đầu, cười lạnh nhìn tay quản lý âm thầm dò xét, khí thế hung hăng đáp nói đi, muốn bao nhiêu tiền, hôm nay ta bao hết căn phòng tốt nhất, ngươi không thể nói là không có, chỉ có cái giá không hợp lý mà thôi. Tay quản lý có chút giật mình, cứ tưởng là tên nhà giàu mới nổi ngu ngốc nào đó, không nghĩ ra lại là người biết nhìn hàng, cẩn thận nhìn trước ngó sau một lát, vẫy tay gọi người tới, nhỏ giọng đáp công tử, hiện tại phòng tốt nhất đằng Khải công tước đang sử dụng, nếu như ngài không phiền, liền để chúng tôi dẫn người tới thương lượng, xem thử có thể đổi phòng không. Diệp Phi Linh nhìn một tiếng, khép mắt lại, quăng ra một túi kim hồn tệ vào tay hắn, thuận tiện liền đem cho bổn thiếu gia mấy cô gái sạch sẽ một chút đi. Tay quản lý đảo mắt, đem túi kim hồn tệ thu vào túi, phân phó người đi xuống dưới, xoa xoa tay hỏi Diệp Phi Linh công tử, ngài thích mỹ nhân dạng nào, ta nhất định toàn lực dốc sức khiến ngài hài lòng. Diệp Phi Linh sờ sờ cằm, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh một chút, sau đó trưng ra bộ mặt híp mắt ôn hòa nhìn tay quản lý, ta thích nhất là nữ nhân có địa vị càng cao, ta càng thấy hứng thú, ngươi có cách nào đem tới cho ta một người như vậy không? Chương 219, Lâm Đạt Minh bí mật, 1. Giang Châu nhàn nhạt nhìn Đặng Khải nằm trên giường, chính nàng cũng không biết hiện tại có cảm xúc gì ngươi. Đem ta tới nơi này làm cái gì? Thân phận nhị công chúa của nàng không đáng để một nam nhân nhìn chúng quyền lực chú ý. Đặng Khải này là người có dạ tâm, mà nàng thì chẳng có thứ gì có thể đánh đồng với hắn. Luận về tư sắc, Giang Châu còn không bằng rất nhiều vị tiểu thư xuất sắc. Mang danh cái mác công chúa liền được người khác coi trọng. Giang Châu không tin là vậy. Phụ trợ hệ là người nhận được sự ưu tiên hàng đầu của các thế lực, nhưng coi trọng. Chưa chắc thái độ của công chúa khiến ta rất là không vui. Thử đoán xem. Đặng Khải trên mặt nét cười, ý tứ là không nói. Giang Châu nhàn nhạt nhắm mắt, kẻ này đưa mình tới đây, không phải có ý định quái dị gì đó chứ? Hắn sẽ làm gì ta? Trong đầu Giang Châu là cả ngàn dấu hỏi. Rất nhiều điều lướt qua, giống như trong lời mẹ đã từng kể về thế giới 3000 màu sắc ánh đèn vụt tắt, bóng tối duỗi dài trong căn phòng, Giang Châu bị trói trên ghế bành, cử động trước mặt Đặng Khải cũng chỉ là phí sức. Hơn nữa kẻ này bắt nàng tới đây, lại không có ý định động đến nàng, nhưng ở trong bữa tiệc, biểu hiện của hắn đối với nữ hầu kia lại là 10 phần ưa thích, khiến cho Giang Châu tâm tình loạn thành một đoàn. Chẳng lẽ, hắn đem ta dâng cho người khác? Vẫn biết giới quý tộc nhiều chuyện dơ bẩn, hơn nữa những điều lệ ban bố trong lãnh địa của bọn họ có những cái nàng đều đã xem qua, hiện tại đem liên tưởng tới chính mình, Giang Châu cảm thấy muốn nôn mửa 20. Diệp Phi Linh yêu cầu khiến cho hai mắt tên quản lý lóe lên dị dạng. Về lý mà nói, yêu cầu cỡ này có thể khiến cho bọn họ trực tiếp đổi người. Nhưng túi kim hồn tệ nặng như vậy đã thu vào, khẳng định còn có thể nhiều hơn nữa, người này biết hàng, hắn không dám trọng, một chút cũng không dám trai y ai nha, tiểu công tử này. Thật là biết hàng, chỉ là yêu cầu của ngài lúc này khiến cho chúng ta có chút thiếu sót. Vẫn là thiếu hàng tốt, hay là thiếu thứ gì? Diệp Phi Linh liếc mắt, tay quản lý trưng ra nét mặt cung kính mặt hàng như ngài nói, chúng ta xác thực. Có. Nhưng là 3 ngày sau mới có thể giao cho ngài. 3 ngày. Diệp Phi Linh không có thời gian chờ lâu đến vậy. Thời gian biến thân của nàng sắp hết, chí ít cũng phải giữa trưa mai mới có thể biến thân một lần nữa. Ánh mắt nàng chớp động, một chút đem tử cực ma đồng dò xét, Giang Châu đích thực là có ở đây, hơn nữa là còn ở cách nàng 2 tầng. Hơn nữa bên cạnh còn có người trông coi, khá lắm. Có hàng. Nhưng mà 3 ngày sau. Ngươi không phải nói với ta là muốn cho bản công tử đây dùng hàng thứ phẩm đấy chứ? Bản thiếu gia chỉ dùng hàng một lần muốn. Diệp Phi Linh ngả ngớn đáp, trong giọng nói đem theo hàn ý nào có, cam đoan với công tử là hàng mới, chẳng qua chúng ta chỉ đối với nàng chuẩn bị dạy dỗ một chút, đảm bảo khiến công tử thêm phần nữa thích. Tay quản lý cầm khăn lau mồ hôi, mẹ nó chứ, đám công tử nhà giàu này còn có bệnh sạch sẽ, mỗi lần đều là một thiếu nữ thuần khiết mới chịu được. Diệp Phi Linh nết môi ổ, các ngươi dạy dỗ bằng cách gì? Ta nhìn chúng mấy vị tiểu thư thập phần khó tính, nếu các ngươi có thể dạy dỗ bọn họ, ta liền đem tới thử một chút. Tay quản lý trừng lớn mắt, đây là một vụ làm ăn lớn, buôn bán tuyệt đối có lợi ba, không biết là công tử nhìn chúng tiểu thư nhà nào a? Nếu có thể, chúng ta sẽ vì ngài phục vụ hoàn mỹ nhất. Diệp Phi Linh ngừng lại một chút, biểu tình thập phần thỏa mãn, dì hai tên quản lý mà nói chữa vinh vinh, ngươi có thể chứ? Tên quản lý nghe thấy cái tên này, lập tức sợ ngây người, yêu cầu mặt hàng cao cấp như vậy, chúng tôi không nhận được. Tiểu công tử, đó là công chúa của thất bảo Lưu Ly Tông đó, bên cạnh nàng còn có 2 vị phong hào đấu la bảo hộ, dám động thủ trên đầu họ, ngài nghĩ đầu tôi còn ở đây sao được? Diệp Phi Linh, vậy thì đổi người khác. Thì như, Thủy gia Thủy Băng Nhi, hoặc Diệp gia Diệp Linh Linh. Tay quản lý há hốc mồm. Đúng là đại thiếu công tử nhà giàu. Mở miệng đều là muốn tiểu thư khuê các tới phục vụ. Nhưng 2 vị tiểu thư này thân phận cũng không nhỏ đâu, hơn nữa còn là hồ sư. Diệp Linh Linh có lẽ dễ xuống tay hơn một chút, có điều, người này thân phận là gì, để ngày mai tìm đám người hắc huyết thăm dò một chút. Diệp Phi Linh đoán được ý tứ tên quản gia đang dè chừng, trực tiếp xuề tay đem ra một tấm lệnh bài. Dấu hiệu này là Tinh La Đế quốc, hơn nữa còn là người trong hoàng tộc. Tên quản lý liền hiểu, người này không chỉ muốn cướp sắc, mà còn muốn đem người đi nên làm thế nào, ngươi biết rồi chứ? Tay quản lý gật đầu cung kính. Thiên Đấu Đế quốc có thể thiếu thứ gì, tuyệt đối không thiếu nữ nhân tuyệt sắc. Người này mở miệng như vậy, 8 phần là để cho quốc vương Tinh La mở rộng hậu duệ đi. Nghe đồn nửa năm trước hoàng hậu lâm bệnh nặng, hơn nữa gần 2 năm rồi, hoàng tử một cái cũng không có. Tinh La Đế quốc tài lực cực lớn, nếu hoàn thành vụ làm ăn này, hắn tin tưởng rằng phần thưởng cho chính hắn cũng không ít đâu. Chỉ cần làm gọn gàng một chút, công tử dự định lúc nào khởi hành? Diệp Phi Linh nhíu mày, tên này không phải hắn nghĩ nàng muốn đem người đi luôn đấy chứ? 2 ngày, nhiều nhất ta chỉ cho các ngươi 2 ngày thời gian. Sau đó ta sẽ rời đi, ngươi còn phải giúp ta chuẩn bị một cỗ xe ngựa chứa được cả mấy người. Tên quản lý trợn mắt, lần này đúng thực là vớ vẩn rồi. Làm liều ăn nhiều, một lần hốt một mẻ, chỉ cần vị công tử này đem người cao chạy xa bay, cho dù các đại thế lực toàn đế quốc này có lật tung lên cũng không thể làm gì được hắn. Diệp Phi Linh đạt được mục đích, quay xuống tìm Mã Hồng Tuấn cùng Tần Minh, lặng lẽ truyền âm bảo hai người trở về trước đã xác định được Giáng Châu ở nơi này, không có lý nào lại về tay không. Thuận tiện thăm dò quá, nơi này có kha khá lượng hồn sư bảo hộ, mặc dù chỉ là 20 đến 35 cấp, nhưng với số lượng như thế, kiến nhiều đẻ chết voi. Hơn nữa còn không biết bọn họ có thêm cao thủ nào nữa không, Diệp Phi Linh tùy tiện xem qua liền phát hiện Lâm Minh Đạt này rất nhiều cái nàng đều muốn có. Khế ước nô lệ, giấy vay nợ đất đai, quả thực giống như là một biển vàng cho nàng đào tới. Nhìn thấy vị công tử lại hứng thú với những món đồ, tay quản lý hết sức tận tình giới thiệu. Nhưng Diệp Phi Linh cũng chỉ xem qua một chút, sau đó rời đi ngay lập tức. Tay quản lý đoán là hắn còn có việc, cũng không tiện hỏi thêm, dù sao hắn cũng đã đưa tiền trước, không có lý nào hắn sẽ bỏ qua hai vị tiểu thư kia. Hơn nữa bởi vì có thứ dịch vụ mờ ám này. Diệp Phi Linh vừa rời đi, bên ngoài đường liền xuất hiện một bóng người khoác trường bào màu đen tiến vào ở bên ngoài Độc Cô Bác đều đã thấy được, nơi này giống như có người đứng sau, không nghĩ tới đi theo nha đầu kia liền xem được một chuyện thú vị. Hắn có thể lập tức để cho nơi này nổ tung, nhưng hiện tại bây giờ chưa phải lúc. Diệp Phi Linh bóng dáng tiêu thất, đi qua một ngõ quanh, liền tìm được xe ngựa của Mã Hồng Tuấn. Thần Minh thần sắc mỏi mệt, tựa đầu vào ghế dưỡng thần. Mã Hồng Tuấn đang cầm đùi gà gặm lấy gặm để ta tìm được Giáng Châu rồi. Thật sao? Nàng ở đâu? Thần Minh bàng hoàng mở mắt. Từ lúc chiều lặng lẽ xuất phát, hắn đã không có ăn uống qua, tinh thần lại còn căng thẳng cực độ khiến hắn có vài phần mệt mỏi ở trong đó, đích xác là ở trên tầng 2, lúc này nàng không có nguy hiểm gì. Hơn nữa ở đó rất đông người canh gác, ta tạm thời dò xét được mấy chục tên đại hồn sư cùng với hồn tôn, hiện tại cũng không phải thời điểm ra tay. Sao có thể thế được, chúng bắt cóc Giáng Châu là có mục đích. Học muội, ngươi không cứu được nàng, liền để ta tới. Cho dù lật tung cả cái Lâm Minh Đạt này lên, ta cũng phải đưa Giáng Châu trở về. Tần Minh trong giọng nói có phần hơi giận, âm thanh kém chút giống lên nóng đầu liền nghị không thông. Tần học trưởng, ta biết ngươi lo cho Giáng Châu tỉ tỉ, nhưng hiện tại ngươi tới đó quậy tung lên, không chỉ khiến cho người ta bắt được cái cớ khiến ngươi thanh danh quét rác, lại còn đánh rắn động cỏ khiến chúng đem nàng giấu đi. Diệp Phi Linh chớp mắt, âm thanh có chút cảm thông đáp lại. Hiện tại ai cũng lo cho Giáng Châu, phần của nàng tuyệt nhiên sẽ không kém phần hắn, vậy ta phải làm thế nào? Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Tần Minh vò đầu bứt tai, bộ dáng mang theo thống khổ cúi đầu mỏi mệt, đừng nhìn hắn vẻ ngoài nho nhã ôn hòa, với võ hồn mang theo hỏa thuộc tính, đại đa số hồn sư đều mang theo tính cách bạo liệt, tựa như Liễu Nhị Long vậy. Đây là đúc kết kinh nghiệm mấy năm con mắt nhìn người của Diệp Phi Linh, không phải của đại sư. Sư phụ tình nhân trong mắt hóa tây thi, luôn đem sư mẫu cưng chiều, báo hại nàng cùng đám người Đường Tam mấy lần bị tận cho vài trận, đau đến nghe răng trợn mắt vẫn phải thưa, sư mẫu ra tay còn nhẹ. Ta có một ý này, chỉ là thiếu người phụ giúp. Diệp Phi Linh tỉ mỉ phân tích, cũng đem các giả thiết cùng trường hợp nói ra, đại khái là nàng lừa đám người Lâm Đạt Minh này một vố. Nhưng phải có người phối hợp phụ trách bọc hậu Tần học trưởng, ngươi nhất định không thể đi, không phải là ta ghét bỏ ngươi một phần, mà bởi vì ngươi là người trong lòng Giáng Châu tỷ, nếu muốn đạt được sự đồng ý của Thiên Đấu Hoàng thất, ngươi nhất định phải giữ bản thân sạch sẽ một chút. Ngươi chờ ở bên ngoài tiếp đón, ta nhất định sẽ đưa nàng an toàn trở ra. Trời sáng, nam nhân kia nhất định sẽ rời đi tìm món hàng ta chỉ định, cho nên hai người các ngươi không cần quan tâm, mặt khác lại xem xét hoàng cung Thiên Đấu có ẩn giấu thông tin Giáng Châu hay vị tiểu thư nào mất tích không, hơn nữa tìm hiểu giúp ta mấy ngày gần đây có vị tiểu thư quý tộc nào bị bắt cóc không là được, sau đó buổi tối chúng ta hội họp, ta giúp các ngươi hóa trang một chút. Diệp Phi Linh trong đầu nghĩ ra cái chủ ý, tà tà cười nhìn Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn đang gặm đùi gà chợt cảm thấy gáy có hơi lạnh, quay sang lại nhìn thấy bộ dáng Diệp Phi Linh cười tà, da đầu run lên một trận. Mẹ nó, cựu muội lại nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì vậy? Chương 220, Lâm Đạt Minh bí mật 2. Diệp Phi Linh trước mắt trở về Diệp gia, đương nhiên là theo danh nghĩa Mã Hồng Tuấn đưa nàng về. Chuyện này cũng là điều bình thường, hơn nữa Mã Hồng Tuấn tức vị chính là bá tước, cũng không ai dám dị nghị nàng cái gì. Diệp Tắc Khắc cùng Ngân Ngọc phu nhân trở về rất muộn, Diệp Linh Linh thì cũng được Diệp Sâm đưa về trước. Hai tỷ muội chạm mặt nhau khi cùng bước vào cổng, một bên thì được quản gia cung kính cúi chào, một bên thì hạ nhân mặt lờ đi không thèm tiếp đón. Diệp Phi Linh nhàn nhạt cười, không đổi, sắp tới nàng cũng sẽ biến mất, thái độ của bọn họ có hay không đều không quan trọng. Cái đáng tiếc là Diệp Tắc Khắc, ông ta đúng là một người cha có lòng. Mặc dù bận việc và không mấy quan tâm, nhưng Diệp Phi Linh chưa từng cảm nhận được ủy khuất gì từ phía người cha này. Mặc dù không có ý tứ chào đón Diệp Phi Linh, nhưng cũng không ai cản đường nàng trở về phòng của mình. Ngân Ngọc phu nhân chắc hẳn hôm nay không đạt được lưu kế, lễ phục này vẫn là để nó trở về nguyên trạng đi. Hai nữ hầu gái đã tùy ý đi ngủ trước. Diệp Phi Linh hít sâu vào một hơi, cao loạn gối ý định của ngày mai chính là nửa đêm nàng tới Lâm Đạt Minh, sau đó thay thế vị trí của Giáng Châu. Không gian cũng đã có nhiều người biết rồi, Giáng Châu tỷ là người kín miệng, chắc hẳn sẽ không nói ra 13. Lâm Đạt Minh thông lệ, cứ 7 ngày lại đưa khách quý tới ghé thăm một lần. Nhưng bởi vì yêu cầu của vị công tử lạ mặt kia, 7 vị khách quý hôm nay lại tới sớm hơn một lần. Hắc Quyết sờ mặt, tại đôi mắt đen ngòm của hắn, con ngươi màu đỏ không ngừng chớp động. Xách xách cười. Không nghĩ tới mấy năm trước trên thi đấu đem nàng áp chế, hôm nay nàng lại trở thành mồi dưới tay. Diệp Chi Thu hiện tại là người quản lý của Lâm Đạt Minh, âm thanh có chút trọng, dặn dò Hắc Quyết để chiều tối liền đem các nàng dạy dỗ cẩn thận, vị công tử kia. Địa vị không thấp, nàng là con mồi của hắn, không phải ngươi, chớ để xảy ra chuyện lần trước, bằng không ta cũng không còn được. Hắc Quyết gật đầu, cũng không có nói gì, lặng lẽ liếc nhìn Giáng Châu một cái rồi đi ra. Diệp Chi Thu trực tiếp phân phó nữ hầu dọn dẹp cẩn thận, sau đó chính tay khóa lại cửa phòng mới yên tâm rời đi. Đằng Khải bởi vì nhiệm vụ, đã rời đi từ sớm, để lại Giáng Châu bị trói trên đế. Giáng Châu tâm tình bất động, có phần mỏi mệt. Tần Minh âm thanh nàng thì thào trong căn phòng xa hoa, nhưng cũng chỉ vang lên một chút rồi tắt lịm 12. Buổi chiều, Diệp Phi Linh lấy cớ được Mã Bá Tước mời dùng bữa tối, hiện tại không thể từ chối, bình thản báo lại với Ngân Ngọc phu nhân một câu xin phép. Diệp Tắc Khắc đúng lúc ở đó, đối với Diệp Phi Linh mục tiêu coi trọng liền đồng ý. Ngân Ngọc phu nhân tức đến mức đấm ngực dậm chân, không có lý nào con gái nàng lại thua kém một đứa con riêng như thế, lập tức cũng đưa Diệp Linh Linh một tấm thiệp mời, khéo trên khéo dưới bảo nàng đi chung với Diệp Phi Linh. Diệp Linh Linh trầm ngâm một chút, nhưng cũng không thay đổi ý định của mẹ, mang theo thư mời chung xe với Diệp Phi Linh tới phủ Bá Tước. Bất quá, nơi nàng tới là Ngân gia phủ Bá Tước. Phủ Mã Bá Tước so với Ngân gia phủ Bá Tước thì gần hơn, Diệp Phi Linh tức thời xuống trước, không quên chào hỏi tỷ tỷ của mình thật tốt. Diệp Linh Linh nhếch môi, trong lòng hừ lạnh một tiếng, yêu cầu phu xe đi thẳng. Mã Bá Tước cũng chỉ là tên béo ngu ngốc nhà giàu mới nổi, nàng lấy cái gì so với mình. Diệp Phi Linh hội hợp cùng Mã Hồng Tuấn, như có như không cười một tiếng. Tần Minh trong lòng sốt ruột chờ đợi, mấy lần định xông về hướng Lâm Minh Đạt, nếu không phải vì tin Mã Hồng Tuấn nói chờ cửu muội, hắn thật sự chỉ muốn phá nát cái nơi dơ bẩn đó. Tần học trưởng, ta cùng tứ ca vào đó trước, huynh ở bên ngoài nhất định phải lo liệu đưa Giáng Châu đi. Nếu như có hồn sư cường đại quá mức, ngươi cũng không cần tham chiến, ta tự có biện pháp cùng Mã Hồng Tuấn rời đi an toàn. Phải rồi, phía hoàng cung không có động tĩnh gì ư? Tần Minh thần sắc thất vọng hoàn toàn không có. Hơn nữa còn có khả năng bị phong tỏa từ bên trong. Bằng hữu của ta có nói, công chúa không xuất hiện, nhưng người đè ép tin tức lại không phải đại đế. Không phải Tuyết Dạ đại đế. Diệp Phi Linh nhíu mày, với năng lực của thái tử, đương nhiên sẽ không có chuyện nàng để yên như vậy, là ai đã phong tỏa tin tức vậy? Tần Minh sờ gọng kính, trong lòng nghĩ tới cái gì, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời một cái là: Tuyết Tinh thân vương, người còn lại là nhị hoàng tử. Động thái này khiến Diệp Phi Linh có chút hiếu kỳ. Thủ đoạn của Thiên Nhận Tuyết không thể nào bị hai người này cầm giữ được. Có lẽ đã có chút chuyện gì đó. Hoặc động thái của Thiên Nhận Tuyết đã bắt đầu. Sở dĩ Diệp Phi Linh tin tưởng như vậy, bởi vì chuyện này liên quan mật thiết với hoàng gia. Bất quá ngoài mặt Diệp Phi Linh vẫn không tỏ ra cảm giác gì. Ai mà biết được trong đầu tiểu hài tử 15 tuổi nghĩ được cái gì cơ chứ? Tần Minh cho là Diệp Phi Linh muốn tìm được mối liên kết giữa hoàng cung và chuyện này. Không hổ là dòng dõi hồn sư quý tộc, phán đoán thập phần nhạy bén. Cứ có cảm giác nàng giống như trưởng thành trước tuổi. Nhưng hầu như bất kỳ đứa bé nào sống trong các đại gia tộc đều như vậy. Mã Hồng Tuấn câm nín chịu trận để Diệp Phi Linh đổ cho hắn uống một loại thuốc. Là thuốc mọc tóc. Tóc Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt dài ra, Diệp Phi Linh khéo léo bệnh lại thành hai bím tóc dày, vẽ loạn phấn son, trước mắt một cái nữ hài béo ú liền hiện ra. Tần Minh kinh dị nhìn tới hai huynh muội, mới đó nàng biến thành nam tử, Hồng Tuấn liền thành nữ hài. Diệp Phi Linh dị hai mấy bước, Mã Hồng Tuấn cam đoan gật đầu sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phi Linh cong cong khóe môi, Mã Hồng Tuấn yêu cầu không khó, chính là đối hắn nấu 17 món ăn địa ngục làm thành một bàn, để hắn tận tình thưởng thức. Mà nhiệm vụ của hắn chỉ là giả vờ thần bí, đem Diệp Phi Linh bộ dáng thành chủ nhân mà quát mắng người khác. Cái này không có gì khó, thời điểm còn tại học viện, công phu vuốt mông ngựa của hắn cũng không thiếu phần. Diệp Phi Linh nhìn bộ dáng Mã Hồng Tuấn, cảm thấy chưa đủ tiện, lại đem cho hắn cầm một cái. Vì đập rồi. Mã Hồng Tuấn sở vị đập rồi, cảm thấy thực tốt chơi. Mẹ nó, ai trai ý lão tử một vị đập bép bép cái một ngươi. Ai nha, nhà có huynh đệ tốt chính là đây. Diệp Phi Linh cảm thán một câu, ổn thỏa mọi thứ, ba người thẳng tiến Lâm Đạt Minh bước tới. Tần Minh vẫn đúng mực ở tầng một xem thử mấy thứ văn kiện khế ước, cầm theo tiền mua vài thứ đáng giá. Tay quản lý nhìn thấy Diệp Phi Linh quay lại, ánh mắt lập tức sáng rỡ. Vị thiếu gia này thực đúng hẹn, nói tới liền tới, có điều người hiện giờ mới bắt tới, chưa kịp dạy dỗ. Ôi thiếu gia, ngài tới rồi. Hàng hiện tại đã có, bất quá chưa kịp dạy dỗ. Nếu không phiền, ngài có muốn chờ một lát trong khi chúng tôi chuẩn bị không? Tay quản lý đon đả câu giờ. Mã Hồng Tuấn trong lòng rất là khinh bị bộ dáng của hắn, bĩu môi một cái, cầm vị đập rồi tắt bếp vào một hự, thời gian của thiếu gia nhà chúng ta chân quý tới cỡ nào, sao ngươi dám làm chậm trễ thời gian của ngài? Mau đem chúng ta tới nơi dạy dỗ, bản hầu gái muốn. Kiểm hàng trước. Âm thanh Mã Hồng Tuấn vô cùng nam tính, tay quản lý hai mắt lóe lên kinh ngạc. Nam ư? Nhưng người trước mặt này tự xưng hầu gái, lẽ nào hắn là nam trà trộn vào? Ngón tay hắn ở phía sau lưng khẽ cong lên hình vòng cung, ngón cái gặp lại. Một tên phục vụ ở gần đó nhìn thấy ký hiệu, ý tứ của quản lý chính là thăm dò, lập tức bê nước tiến lại gần là. Lỗi của ta, mong vị hầu gái này đại nhân đại lượng lượng thứ cho, ta tự mình bồi tội ngài. Tay quản lý cung kính mời nước. Mã Hồng Tuấn híp đôi mắt mút thành sợi chỉ sang nhìn Diệp Phi Linh, nhìn bộ dáng nàng nết môi cười, lập tức trợn mắt nhìn tay quản lý hừ, ta không thích nước này, bảo người ép cho bản hầu gái một ly nước cam. Tay quản lý liên tục gật đầu, tên phục vụ nhận lại ly nước, bất cẩn làm hắt nước lên đầu Mã Hồng Tuấn nước tóc của ta rồi. Mã Hồng Tuấn lập tức rú lên, sau đó dùng đập rồi thần trưởng đối với tay quản lý. Tên phục vụ run rẩy, liên tục túi đầu nói xin lỗi, sau đó để biểu thị sự hối lỗi liền đem khăn tay lau tóc cho Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn đã được dặn trước, nhưng người híp mắt nhìn tên phục vụ, sau đó hắn lại bất cẩn mà giữ tóc Mã Hồng Tuấn, bất quá chỉ giựt được một khối thịt đẻ lên người. Diệp Phi Linh nhíu mày, muốn kiểm tra xem có đội tóc giả hay không ư? Còn kia, Mã Hồng Tuấn trừ phi biến thân, còn lại đầu đinh tóc không đến 3 phần, muốn liên hệ hai người là một cũng khó. Mã Hồng Tuấn trừng mắt đứng lên, ngúng ngoẻ cái mông đầy dâm tiện về phía tên phục vụ. Lao toét, liền đẻ chết ngươi. Thủ đoạn thăm dò vụng về cỡ này, người thường chỉ cho là gặp suối quẩy, nhưng Diệp Phi Linh nhìn tới rõ ràng ánh mắt tên phục vụ chớp mắt hai cái về phía tay quản lý. Tay quản lý nhận được ám thị liền trợn mắt, thêm phần cung kính dẫn dắt Diệp Phi Linh cùng Mã Hồng Tuấn lên tầng 4. Mẹ bà nó, chưa từng thấy nữ nhân xấu như vậy, còn giọng như đàn ông nữa. Tay quản lý trong lòng cảm thán, nhưng hầu gái hung hãn như vậy, hẳn thiếu gia đây còn phải đáng sợ hơn đạo lý kẻ mạnh thường sợ kẻ mạnh hơn. Tay quản lý trong lòng rõ ràng, đối với Diệp Phi Linh ý tứ kiểm hàng không hề phản đối. Xem trước mặt hàng, ngược lại để cảm nhận mặt hàng biến hóa sau khi dạy dỗ cũng là một trải nghiệm thú vị. Tay quản lý trong lòng hưng phấn nghĩ tới vị thiếu gia này sẽ thích như vậy, cũng vây tay gọi thêm nhóm người hắc huyết tới tham dự. Diệp Phi Linh mặt không biểu tình, nhìn cánh cửa phòng bật mở, bên trong là ba thiếu nữ đã được trói chặt. Ngoại trừ Giáng Châu, hai người còn lại đều bị bịt miệng. Giáng Châu dường như xảy ra vấn đề, hiện trạng đang có hai nữ hầu gái phục vụ. Thủy Băng Nhi hàn khí bước người ngồi ở cạnh tường trừng mắt nhìn tới. Diệp Linh Linh thần sắc sợ hãi ngồi co rúm vào một góc. Diệp Phi Linh tà ác liếm môi. Ba thiếu nữ, ba cái khẩu vị, Lâm Đạt Minh này thế mà làm được, không uổng công nàng mong đợi. So với việc phá hủy, nàng mong đợi có thể nô dịch nơi này hơn tốt lắm, ngươi có thể bắt đầu được rồi. Mệnh lệnh Diệp Phi Linh vừa dứt, Hắc Huyết nhanh chóng tiến vào, ngồi ở trên giường chuẩn bị phóng thích hồn kỹ. Mã Hồng Tuấn chấp lấy thời cơ, trừng mắt nhìn Hắc Huyết, chửi một câu ai nói ngươi vào đây, cút xéo, bản hầu gái còn chưa kiểm hàng, khi nào tới lượt ngươi quấy rầy. Hắc Huyết, chưa từng thấy nữ hầu gái nào bộ dạng ghê gớm như ả này. Vị công tử này không phải là đầu óc có bệnh ấy chứ? Tay quản lý thức thời định lui ra, nhưng Diệp Phi Linh cản lại từ từ, đợi hầu gái nhà ta kiểm định đúng người hay không ngươi mới được đi, hơn nữa chúng ta còn có chuyện để bàn. Chương 221, thăm dò. Hắc Huyết mặc dù được Diệp Tắc Khắc trị liệu, nhưng tổn thương tinh thần là thứ cực kỳ khó sửa đổi, đặc biệt Đường Tam dùng tử cực ma đồng công kích thức hải của hắn, căn bản ám ảnh vẫn lưu lại. Cho nên Hắc Huyết sau 2 năm cũng không thể bỏ qua cấp 37. Hay nói đúng hơn là tổ hợp đắc ý nhất của Thương Huy học viện liền bị thụt cấp nghiêm trọng. Thời niên không còn, gánh nặng đè lên vai Diệp Chi Thu, trong thời gian ngắn không có ai giúp đỡ, hắn giống như chó nhà có tang chật vật chạy khắp nơi. Hắc Huyết đương nhiên biết thời niên xảy ra cái gì, hắn là đồ đệ thân cận nhất của thời niên, nhưng phỏng đoán cũng chỉ dừng ở trên người Đường Tam, tuyệt không có khả năng lưu tâm tới người khác trong sử lai khắc chiến đội. Cho nên, nếu như để ý kỹ, Hắc Huyết có lẽ đương nhiên sẽ phát hiện Mã Hồng Tuấn. Chính là bộ dạng Mã Hồng Tuấn lúc này, ba phần đê tiện bảy phần ghê tởm liền triệt để khiến cho đám người trong phòng mù mắt. Diệp Phi Linh chặn đường tay quản lý, đương nhiên là có ý tứ muốn mời hắn làm việc, ngươi làm việc có vẻ cũng nhanh gọn, có hứng thú làm việc cho bản công tử hay không? Tay quản lý trước mắt, trong đầu xoay chuyển một vòng, đương nhiên hắn hứng thú, chỉ là tính mạng hắn không phải do hắn quyết định. Chủ nhân của nơi này không phải là thứ khiến cho hắn có thể tùy tiện phản bội. Diệp Phi Linh lướt qua ánh mắt, không thể. Xem ra chủ nhân thực sự của nơi này không phải là Tuyết Tinh Thân Vương. Bằng vào năng lực cỡ này, hắn đã sớm trở thành chủ nhân của Thiên Đấu Đế Quốc, đương nhiên cũng có thể bao gồm ý tứ của người khác, hoặc là một vài gia tộc có năng lực đằng khải đối với vị hôn thê của hắn cam lòng bán đi như thế này, xem ra là đám người này nhìn chúng tiền trong tay nàng. Giáng Châu thân phận con riêng cũng không được coi trọng, dường như là nhìn vào vị trí của Tuyết Kha. Nếu Giáng Châu mất tích, Tuyết Dạ Đại Đế đương nhiên sẽ phải cấp một cái công đạo. Đằng ra này, nghĩ cũng đến là đẹp. Xuề tay ra hai tấm kim tạp thượng hạng, bên trên còn có ký hiệu của Tinh La Hoàng Thất, Diệp Phi Linh sảng khoái bỏ vào tay tên quản lý. Tay quản lý trừng mắt, thượng hạng kim tạp, thật sự đúng là giàu đứt thiên hạ. Ánh mắt hắn ti hí nhìn về phía Hắc Huyết, lại chớp mắt hèn mọn liếc qua Diệp Phi Linh một cái, trong lòng tuân gia chủ ý vẫn là nhờ mấy tấm kim tạp của Chu Trúc Vân, đúng lý hợp thời, thật khiến cho nàng lừa đảo được một đống người. Hắc Huyết chờ Mã Hồng Tuấn kiểm tra chán chê, lại chờ tay quản lý phân phó xác nhận xong xuôi mới bắt đầu động thủ. Diệp Phi Linh đã sớm nhận ra Hắc Huyết là ai. Đúng là trái đất tròn, đi mòn gót giày không gặp, vừa khéo lại không tốn công sức tìm thấy. Hắc Huyết động thủ, ánh mắt tràn ngập âm tàn hướng về phía chủ tớ hai người Diệp Phi Linh. Diệp Phi Linh đứng ngược hướng, vợ như không phát hiện ra động thái của Hắc Huyết, chính là hồn kỹ của hắn phong tới, ngược lại gây ra một cái ảo cảnh bao trùm bản thân. Hắc Huyết an trí nhìn Diệp Phi Linh đứng yên tại chỗ, liếm môi tiến về phía ba mỹ nữ sớm đã nghe danh các mỹ nữ, đều là người quen cũ cả. Không cần sợ hãi, ta đến là để đưa các ngươi lên thiên đường. Bởi vì phòng ngừa các nàng chạy trốn, Diệp Chi Thu đích thân phong lại hồn lực của Thủy Băng Nhi. Hai người còn lại là phụ trợ hệ, hắn cũng không tốn sức phong lại làm gì, chỉ là một điểm thuốc mê khiến các nàng an tĩnh một chút. Ánh mắt Hắc Huyết tràn đầy dục nghiệm, hơn nữa còn cười lạnh cầm theo ba cái viên tròn, một điểm định nhét vào miệng các nàng. Diệp Phi Linh nhìn Mã Hồng Tuấn giả bộ mê man, truyền âm nói vào mặt hắn. Mã Hồng Tuấn giống như ngủ mơ, loạn choạng bò dậy, trong tay cầm theo vị đập rồi nhảy múa, xoay bốn cái vòng tròn vã một cái. Bé ép. Hắc Huyết không có phòng bị hầu gái, luôn tưởng nàng rơi vào ảo cảnh, một cái liền trúng chiêu. Khí lực Mã Hồng Tuấn cực lớn, trực tiếp đập cho hắn lệch mặt con rồi to. Mã Hồng Tuấn còn làm bộ không tỉnh, cứ như trong mơ nhảy múa, một chút nhảy về hướng trái, một cái lại nhảy về bên phải, bép bép đập mấy cái khiến Hắc Huyết giật mình thon thót, đánh rơi cả mấy viên tỉnh dược. Hắc liếc đôi mắt đỏ rực nhìn tới. Không phải ả tỉnh rồi đấy chứ? Thủy Băng Nhi ngược lại là phát hiện ra thân phận Mã Hồng Tuấn, nhìn bộ dạng hắn giả làm nữ nhân thế này, trong lòng sớm đã buồn cười, hơn nữa Hắc Huyết đê tiện bị hắn đánh trúng, nàng thật sự muốn cười thật to. Bất quá, hắn thế nào lại ở nơi này? Cho dù đổi màu tóc sang màu đen thì Thủy Băng Nhi cũng có thể dễ dàng nhận ra, nhưng cũng chỉ là ứ ngậm trong miệng. Các ngươi làm việc có phần cẩn thận đấy. Diệp Phi Linh âm thanh có chút trọng, không nghĩ tới lại là tấn công nàng trước. Xem ra vẫn cho là nàng ngu ngốc, hay vẫn là nàng đánh giá thấp tính bảo mật của nơi này. Tay quản lý hai mắt trừng lớn. Hỏng rồi. Đối phương vậy mà không dính bẫy. Tay quản lý có càng định chạy, Diệp Phi Linh trong nháy mắt dùng hồn kỹ ép xuống năng lực ngươi làm việc rất được, nên ta chưa có ý định giết ngươi, chỉ là ngủ một giấc rồi lại tính. Diệp Phi Linh nét môi nhìn tay quản lý, điểm huyệt ngủ của hắn, quăng vào không gian đóng cửa phòng lại, bây giờ là lúc xử lý đám người này rồi. Vốn dĩ muốn đi tìm Thương Huy học viện đập một trận, hiện tại tên này đã tới cửa, không có lý nào nàng lại buông tha. Năm đó là hắn hại đại ca, khiến cho tên quỷ quái trong người đái một bạch kích phát, suýt nữa liền bị thay thế. Diệp Phi Linh không phải chưa từng nghĩ đến việc nàng tồn tại khiến đấu la thế giới phát sinh nhiều cái không nói được, nhưng cho dù chính nàng tận lực thu liễm, nguy hiểm vẫn như cũ xuất hiện. Mà đó là bởi vì lòng tham của đám người này. Bốp bốp vỗ tay hai tiếng, Mã Hồng Tuấn biến thân, nguyên bản nữ hầu đê tiện béo mập liền hóa thành xoáy ca đẹp trai khí chất ngút trời ngươi. Sử Lai Khắc, là các ngươi ba. Hắc Huyết ngay lập tức nhận ra vội vàng hô lên, bất quá, ai bảo thiết kế cái phòng này chuyên trúc để sử dụng vào việc xấu, cho dù hắn gào lên rất họng, bên ngoài vẫn như cũ im lìm một mảnh trật, để ông ta chỉ khỏi cho ngươi thật là lãng phí. Mã Hồng Tuấn năm đó cũng ghim Thương Huy học viện vào trong lòng, nhưng bởi vì tính cách hắn đơn giản, cũng không mang thù lâu, chuyện cũ quên liền quên. Thời điểm Hắc Huyết sử dụng hồn kỹ khiến Mã Hồng Tuấn nhớ lại chuyện cũ, cho nên mới thẳng tay dùng vị đập rồi đánh hắn lệch cả mặt. Bên ngoài là 30 tên hồn sư tầm 20 đến 35 cấp đang canh gác, bây giờ muốn thoát ra ngoài mà không có động tĩnh gì thì chỉ có thể giết người giấu xác tứ ca, đánh hắn đi, chỉ cần không chết, hết thảy đều tùy ngươi đánh. Diệp Phi Linh đối với Hắc Huyết không chút lưu tình, dây vò hắn chết trước, sau đó tới phiên nàng đem ba mỹ nữ cởi trói thành thục, ngược lại đem hai nữ hầu gái phục vụ Giáng Châu vào thay thế. Diệp Phi Linh cẩn thận rót độc câm vào cổ họng khiến hai người này không thể nói chuyện, một mặt nhặt lên mấy viên tỉnh dược nhét vào miệng các nàng. Nếu Lâm Đạt Minh này đứng sau có dính dáng đến Thương Huy học viện, đương nhiên phải xử lý kỹ. Muốn ra tay với nàng, hiển nhiên đám người ở dưới đã được ám thị không nghe không thấy không biết, hiện tại nếu nàng bước xuống, ngược lại khiến chúng đồng loạt xông lên. Mã Hồng Tuấn không chút lưu tình, đánh cho Hắc Huyết nằm bẹp xuống đất. Hắn nằm bẹp ở đó, hừ hừ kêu rên, âm thanh oán độc nhìn tới Diệp Phi Linh. Diệp lão sư, nhất định sẽ trả thù cho ta. Diệp Phi Linh như người, mỉm cười đáp, chỉ cần ngươi nghèo, ai biết đấy là đâu nhỉ? Đúng không? Tử cực ma đồng phát động, trực tiếp kích phát đến não bộ của hắn, Hắc Huyết chịu quá tinh thần thương tổn, lập tức trợn trắng mắt. Một viên tình dược cuối cùng bỏ vào miệng Hắc Huyết. Dược hiệu rất nhanh liền tan, thân thể Hắc Huyết lập tức có phản ứng, nhưng chính là thân thể hắn đã bị đánh ngã, liền không thể tự mình đứng lên. Hai nữ hầu gái vành mắt đều đã phiếm hồng. Diệp Linh Linh hai tay được cởi trói, túi mặt niệm một chú, phóng thích trị liệu tới chính mình cùng Giáng Châu và Thủy Băng Nhi, ta sẽ quấy rối, ngươi đem các nàng đi trước được không? Diệp Phi Linh cảm thấy thực lực của Thủy Băng Nhi đã khôi phục, lập tức đề nghị. Mã Hồng Tuấn vỗ ngực tự tin. Mình hắn còn có thể kéo được 6 người Sử Lai Khắc bay lên, chỉ với ba vị Liêu Yếu Đào Tơ này liền không thể làm khó ngươi. Thủy Băng Nhi trong lòng có chút hụt hẫng, nhỏ giọng hô lên. Bao năm không gặp, hắn gầy hơn trước, nhưng thủ đoạn vẫn có thể khiến người ta kinh ngạc như vậy, chuyện hôm nay, hy vọng các ngươi nhớ kỹ, cái gì nên nói, cái gì không nên. Diệp Phi Linh đối với Diệp Linh Linh cùng Thủy Băng Nhi nhắc nhở. Tiện tay kiểm tra hồn lực của Giáng Châu một chút, nàng mạch đập có phần cổ quái, ta có thể tự mình bay, ngược lại không cần phiền tới hắn, nhưng còn ngươi thì làm sao? Nếu ngươi có thể bay, vậy thì cho vị tiểu thư này quá giang một đoạn được chứ? Diệp Phi Linh chỉ hướng Diệp Linh Linh, đối với Thủy Băng Nhi thái độ hờ hững, sau đó trong nháy mắt biến mất. Mã Hồng Tuấn sốc Giáng Châu lên vai, ý tứ nhìn tới Thủy Băng Nhi một cái, hắn không phải người mà ngươi có thể với đến được đâu. Trọng yếu nhất, hắn là nữ, hai người đương nhiên không có cơ hội. Đương nhiên lời này hắn chỉ nghĩ ở trong lòng, không dám mở miệng nói. Để lộ thân phận cửu muội, nàng không chém hắn mấy khúc mới là lạ. Thủy Băng Nhi mặc dù hờ hững, nhưng hiện giờ cũng không phải lúc thất thần. Dưới tầng 1 đã có âm thanh huyên náo, bên ngoài Lâm Minh Đạt lập tức thêm mấy bóng người tiến vào. Cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, ánh trăng nhẹ chiếu vào trong phòng, hai nữ một nam quân lấy đi cùng. Bên ngoài căn phòng, một xanh một đỏ cánh phượng hoàng lướt bay ra khỏi nơi tăm tối, Độc Cô Bác đứng ở trên nóc tòa nhà, chớp lên đôi mắt xanh lẻ nhìn tới, phát giác không có Diệp Phi Linh trong số 4 người vừa bay ra kia. 4. Dừng. Phía sau tòa nhà lập tức có một tảng đá to từ trên trời đổ xuống, đánh gãy đài phun nước ở bên trong. 8. DS, chương mới, chúc mừng năm mới. Mong mọi người vạn sự như ý. IT. Chương 222, phiên ngoại, địt có tóc, chuyện nhỏ phía sau học viện. Chắc buốt, đấu la đại lục hệ liệt tổ hợp. Phiên bản không gian nào. Chủ dung, Hạ Y Hiệu đã khởi tạo. Diệp Phi Linh đã tham gia, Đường Tam đã tham gia. Tiểu Vũ đã tham gia 22H05. Tiểu Vũ, ca, sao mọi người còn chưa tham gia vậy? Đường Tam, lão đại cùng Trúc Thanh đi tuần trăng mật. Tắt mạng. Tiểu Vũ, vậy còn áo tiện nhân? Đường Tam, hắn đi gặp cha vợ. Tắt mạng. Tiểu Vũ, nổi giận ỉn, vậy tên béo đâu nữa? Diệp Phi Linh, thứ ca đang cùng Bạch Tỷ Tỷ bàn chuyện nhân sinh. Tắt mạng. Tiểu Vũ, mắt sáng rỡ, ca, chúng ta tới xem bọn họ bàn chuyện nhân sinh. Đường Tam, khu. Tiểu Vũ đang họ Phở Lìn. Đường Tam đang họ Phở Lìn đại sư đã tham gia. Liễu Nhị Long đã tham gia. Diệp Phi Linh, gào khóc, tợt mở giờ các ngươi tù ân ái, định để cậu độc thân như ta ghen tị đúng không? Liễu Nhị Long, Tiểu Cương, đồ đệ nhà chúng ta ưu tú như vậy, tại sao lại là cậu độc thân? Đại sư, độc thân không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ có thể chuyển hóa từ người này sang người khác. Hai người độc thân cộng lại, nhất định sẽ là hạnh phúc, giống như ta và nàng vậy. Liễu Nhị Long, đỏ mặt in. Diệp Phi Linh, lệ rơi đầy mặt, sư phụ dạy trí phải. Phất Lan Đức đã tham gia. Thủy Vân Vũ đã tham gia. Thủy Vân Vũ, chào Hỏa Long tỷ tỷ, trứng mắt, Độc Cô Bác đã tham gia. Liễu Nhị Long, chào Tuyết Nữ muội muội, giơ năm đấm. Khác thuộc tính nên nhìn nhau không vừa mắt. Tần Minh đã tham gia, Giáng Châu đã tham gia, Hoàng Đấu Chiến đội đã tham gia. Phất Lan Đức, ái trà, đông người thật. Mỗi người 100 kim hồn tệ phí gia nhập. Hoan nên. Tần Minh, sư phụ, người đã thu phí bảo kê rồi ạ. Giáng Châu, viện trưởng, địch có không chuyển khoản được. Ngọc Thiên Hằng, lầu trên một Độc Cô Nhàn, A Hằng, không bằng ngày mai mời mọi người qua nhà. Ngọc Thiên Hằng, được a. Phất Lan Đức, hảo. N người, hảo 15. Diệp Phi Linh, mai muội không tới được Độc Cô Bác IS tại in. Độc Cô Nhàn, sao vậy? Diệp Phi Linh, mai muội có đơn hàng lớn cần xử lý gấp, đại sư, có gấp lắm không? Diệp Phi Linh, gấp a. Bạch Trầm Hương tỷ tỷ đặt may áo cưới Độc Cô Nhàn, vậy, Huyền Phong rồi cũng xuất giá a. Ngọc Thiên Hằng, vui vẻ, Độc Cô Nhàn, vậy ta cũng đặt may áo cưới có được không? Bối rối. Diệp Phi Linh, đương nhiên a. N người 1, chúng ta cũng muốn a. Độc Cô Bác, ta cảm thấy các ngươi có thời gian không bằng tới thử nghiệm thuốc ta mới điều chế. Ngọc Thiên Hằng, ra ra, con sai rồi. Độc Cô Nhàn họ Phở Lìn. Ngọc Thiên Hằng họ Phở Lìn. N người một họ Phở Lìn. Diệp Phi Linh, nước mắt rưng rưng, đơn đặt hàng của tôi cặp được cô bác, đặt cái gì mà đặt. Diệp Phi Linh, tiền bối dạy trí phải Độc Cô Bác, tiền bối cái gì mà tiền bối. Diệp Phi Linh, trứng mắt, vậy ông muốn thế nào? Độc Cô Bác, thế nào thì thế ấy. Diệp Phi Linh, quạ bay lầy đầu. Diệp Phi Linh, tiền bối, tiểu bối sai rồi. Độc Cô Bác, bản tọa muốn ăn kẹo. Diệp Phi Linh, kẹo thuốc a. Độc Cô Bác, ừ Diệp Phi Linh, ngài đặt hàng a. Hoan nên hoan nên Độc Cô Bác, ừ Diệp Phi Linh họ Phở Lìn Độc Cô Bác, hở, mai là lễ tình nhân. Áo tư la is tại ịn. Ngọc Thiên Tâm đã tham gia. Ngọc Thiên Tâm, sao mọi người nói Diệp Phi Linh có ở đây mà? Áo tư la, có, nhưng hiện tại họ rồi. Độc Cô Bác, tìm nàng có việc. Áo tư la, cười, tiền bối, mai là lễ tình nhân a Ngọc Thiên Tâm. Ngươi cũng nhanh tay thật đấy Áo tư la, cạnh tranh công bằng Độc Cô Bác, chỉ bằng hai tên nhãi con các ngươi. Ngọc Thiên Tâm, dĩ nhiên Áo tư la, đương nhiên. Ngọc Thiên Tâm, không phục liền quyết đấu Áo tư la, đặt lịch đặt lịch đặt lịch. Chuyện quan trọng phải nói ba lần Độc Cô Bác, tới luôn. Bản tọa nhường các ngươi bốn cái hồn kỹ. Ngọc Thiên Tâm, địa điểm sàn tập sử lai khắc học viện Độc Cô Bác họ Phở Lìn Áo tư la họ Phở Lìn. Ngọc Thiên Tâm họ Phở Lìn. Kết quả, Độc Cô Bác dùng đệ bát hồn kỹ nhốt hai người này ở sân tập, chính mình ung dung ở văn phòng pha trà đợi Diệp Phi Linh mang kẹo đến. Diệp Phi Linh vốn định giao kẹo xong là đi, ai mà biết được Độc Cô Bác nghi ngờ trong kẹo có gì lạ, bắt nàng thử kẹo. Cuối cùng, Diệp Phi Linh no một bụng kẹo cùng nước trà, lúc trở về liền đã muộn, không có tâm tình làm gì khác, trực tiếp ngủ một giấc đến ngày hôm sau nữa Độc Cô Bác ung dung hí hửng đăng nhập Áo tư la, gian lận ba. Ngọc Thiên Tâm, gian lận một Độc Cô Bác, vây mặt, muốn đấu với bản tọa, các ngươi còn chưa đủ xanh. Ý tứ là xanh như hắn, ngụ ý là không đủ thâm độc, hạ ý hiệu, các tím nói gì thế? Áo tư la, dầu dĩ, bột làm chủ a. Cầu công đạo. Ngọc Thiên Tâm, thiên lý ở đâu? Độc Cô Bác, ta mới chế ra vài viên tiên đan, cần người thử dược. Hạ ý họ Phơ Lìn Áo tư la họ Phơ Lìn. Ngọc Thiên Tâm nở bờ FG, họ Phơ Lìn, thiên hạ đồn rằng tiên đan của Độc Cô Bác là kịch độc ăn chết người, nhưng Diệp Phi Linh phát hiện, tiên đan của Độc Cô Bác có công dụng gây đau bụng đi ngoài đến mất nước mới chết. Chết một cách thối ung như vậy, thiên hạ đều chạy mất dễ ba. 10. Hô hô, hy vọng tất cả đều vui vẻ vui vẻ. Ai chưa có bùa thì chịu, không chịu cũng liền chịu a. Bản chặt buộc không có tiết lộ nội dung chuyện, đơn thuần là giải trí 10. Diệp Phi Linh tiến sang một bên, canh gác ở đây quá nửa đều đã rời khỏi vị trí ta nói này, ba vị mỹ nữ đó sẽ có kết cục thế nào ta? Một tên nhỏ giọng nói chuyện. Tên bên cạnh đáp chắc là như lần trước, Hắc Huyết đại nhân chơi chán rồi biến thành tính nô đem bán. Kể ra cũng tội cho vị công tử kia. Nhiều tiền cũng khiến người ta mở mắt. Bớt mồm miệng đi, lỡ có người nghe được lại tìm đến. Trên tầng này ngoài chúng ta ra làm gì còn ai nữa? Những kẻ khác đều xuống chỗ sáu vị đại nhân kia hưởng phúc rồi. Một tên giọng nói tiếp nói, mẹ nó, hai người bọn hắn ở nơi này vất vả canh giữ, đám còn lại liền xuống dưới điên cuồng một trận. Có thì tan nhưng không có chén canh phần bọn hắn. Diệp Phi Linh nghe tới đó, đoán thẳng là còn sáu người của Thương Huy học viện ở dưới tầng. Hắc Huyết về cơ bản chắc chắn là chết, hơn nữa còn Thượng Mã Phong chết đẹp đẽ ở dưới có tận sáu người, không có Mã Hồng Tuấn áp trận, chính nàng đi có phần nguy hiểm. Không bằng. Diệp Phi Linh lui về không gian, cấp tốc đổi một thân váy lụa, tóc cũng đổi một bộ khác bệnh chặt, điểm lên chút son đáng tiếc, ngực có phần hơi phẳng, lại phải độn thêm bông. Diệp Phi Linh rầu rĩ vô mặt. Các tỷ muội trưởng thành không thành công thì cũng thành vẹn, chỉ có nàng tưởng thành bị biến dạng. Chớp mắt, một cái cựu non mỹ nữ chậm rãi đi tới, bộ dáng đáng thương hề hề nhìn hai tên lính gác các vị đại nhân. Cho hỏi, phòng của sáu vị đại nhân ở nơi nào a? Hai tên lính gác trừng mắt. Con mẹ nó, tiểu lọ lì cực phẩm từ nơi nào tới a? Ở dưới tầng, ở dưới tầng. Tiểu muội muội, cả dẫn ngươi đi. Một tên ý cười trên mặt hiện lên nét bị ổi. Đồ của sáu vị đại nhân, không được ăn thịt thì cũng ăn đậu hũ, cực phẩm như thế này, không lo đói a? Tên còn lại bĩu môi khinh bỉ nhìn tới. Hắn sở thích là đại mỹ nữ, không nhìn tới tiểu lọ lì còn chưa phát dục như thế này đương nhiên, hắn hoàn toàn không biết, bởi vì quyết định của mình đã khiến hắn trải qua một lần sinh trong cửa tử. Diệp Phi Linh run rẩy được tên canh gác kia dẫn đi, qua một góc khuất, gã nhìn trước nhìn sau không có ai, lập tức liền đem Diệp Phi Linh áp lên tường đáng tiếc, đó là lần cuối cùng gã nhìn thấy thế giới này, bàn tay Diệp Phi Linh hiện lên điểm bạch quang, huyền ngọc thủ phát động, trong nháy mắt liền chém đứt đầu gã. Dung Tử Cực Ma Đồng nhìn xuống tầng dưới, có tất cả 17 tên đang đứng, ở trong một căn phòng có tận 15 người đang quần dao, nhìn qua có phần tay mắt. Diệp Phi Linh cắn môi, quyết định dùng chiêu cũ đi tới. Hiện tại bọn chúng đều cho rằng nàng là tính nô được tên kia dạy dỗ, đối nàng không có nửa điểm phòng bị. Lại có mấy tên nội sát tâm, đưa nàng vào chỗ tối định dùng thử. Diệp Phi Linh giả bộ như thật, xé quần xé áo có phần rách, bộ dáng đáng thương không chịu nổi, trong bóng tối liền thu tập 7 cái đầu người. Bịch. Bên ngoài có tiếng va đập rất to, liền có 7 tên hồn sư phi thân ra ngoài xem xét, còn lại 3 tên. Có người. Diệp Phi Linh nhíu mày, rất nhanh để lại bản thân run rẩy bỏ tới trước mặt 3 tên còn lại. Vừa vặn, 3 tên này là người canh gác trước cửa phòng 6 tên hồn sư của Thương Huy học viện, bộ dáng không tệ, nhưng chưa tới phòng của các vị đại nhân đã bị các anh em của chúng ta làm chết rồi. Một tên canh gác nhìn bộ dáng Diệp Phi Linh bỏ tới, cười nhạt xin. Xin hỏi, phòng của 6 vị đại nhân là ở đây ư? Đúng rồi. Tiểu muội muội, ngươi là từ đâu bỏ tới vậy? Một tên canh gác trông có phần nhàm chán, mở miệng nói chuyện phiếm cùng Diệp Phi Linh là vị đại nhân ở trên tầng nói ta tới tìm 6 vị đại nhân a. 3 tên canh gác liếc nhìn nhau. Đại nhân ở tầng trên ngay cả tiểu nữ hải cũng không buông tha, đúng là 7 tên hồn sư dâm loạn tới cực điểm. hắn cùng hai tên này định lực tốt một chút, vẫn luôn làm tròn bổn phận canh giữ của mình. Trước mắt không phải nói tới đại nhân của Lâm Đạt Minh này kỷ luật không có, mà bọn hắn là nhận mệnh làm việc. Có đôi khi bởi vì bọn hắn không tham gia vào trận chiến dâm loạn bên trong phòng kia, ngẫu nhiên cũng sẽ có vài nữ tử bày tỏ lòng cảm kích với bọn hắn bộ dạng ngươi nhỏ gầy như thế này, vào phòng chỉ có thể làm cái người chết một dạng mà thôi. Tốt nhất ngươi nên chạy xuống cuối phòng tắm rửa một phen, đem bản thân tẩy sạch sẽ chút, không chừng ngẫu nhiên có vị nhà giàu nào nhìn chúng, đem ngươi đi liền có đường bảo mệnh. Một tên canh gác tốt bụng nhắc nhở nàng. Diệp Phi Linh lập tức hốc mắt đều đỏ lên, ứa nước mắt cảm kích một dạng đa tạ vị đại nhân chỉ điểm. Đa tạ, đa tạ. Chờ bóng dáng Diệp Phi Linh chạy xuống phòng cuối, hai tên còn lại mới trừng mắt nhìn tên hồn sư tốt bụng kia, việc hôm nay ngươi làm có chút quá phận rồi. Đành vậy, ta là không đành lòng. Ở nhà ta cũng có một đứa em gái lớn bằng tầm này, trong lòng không dễ chịu. Ai bảo chúng ta được điều đến đây kia chứ? Một tên bất mãn nói. Việc của bọn họ là giám thị, mặc kệ vì nguyên nhân gì, khiến nơi này trở nên càng xa đọa càng tốt. Diệp Phi Linh kỳ thực cũng không có chạy đi, chính là trốn vào trong phòng. Nơi này là một cái phòng trống, hẳn chưa có người sử dụng. Nhìn qua cửa sổ một cái, lại đem cửa phòng khóa trái, Diệp Phi Linh bắt đầu nghĩ cách khiến nơi này rối loạn. Dừng. Tiếng gì vậy? Bên ngoài lập tức ồn ào hơn. Có tiếng chân người rầm rầm chạy. Diệp Phi Linh nấp ở trong góc, từ trong không gian đem ra một cái chư cắt thần nỏ. Từ hướng cửa sổ nơi nàng đang đứng là một nơi khá đẹp, đối diện với đài phun nước. Mà đài phun nước này lại vừa gãy, cột nước bắn ra tung tóe kẻ địch đánh lên ba, âm thanh hô hào phía dưới. Diệp Phi Linh nghiêng mình nấp đi. Mười mấy người vừa lúc tập trung tại đài phun nước, Diệp Phi Linh phát sạng, đem chư cắt thần nỏ phóng tiễn. Liên tiếp những tiếng ủa ợi vang lên, đám canh gác chết mất vài người, trong nháy mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đó bốn. Một tên hồn sư quát về hướng nàng. Diệp Phi Linh cấp tốc túi xuống. Là ở đó à? Độc Cô Bác cẩn thận, con môi cười. Bóng đêm hòa lẫn xà tính biến mất dạng, trực tiếp khiến cho Lâm Đạt Minh một phen hoảng loạn tám. Xà tính biến, rắn có khả năng biến đổi màu sắc cho phù hợp với môi trường, ở đây là một dạng kỹ năng ẩn thân của Độc Cô Bác, không phải hồn kỹ, không phải đại năng sát chiêu. Chương 223, Lâm Đạt Minh bí mật 3. Vô số hồn sư chạy về phía căn phòng Diệp Phi Linh đang tạm nấp. Đương nhiên cũng không thiếu hồn sư trực tiếp nhảy lên về phía này. Diệp Phi Linh giật rèm cửa sổ chùm lên người, đem chư cắt thần nỏ ở trong tay đối với đám hồn sư nhảy từ phía cửa sổ tiến vào trực tiếp bắn thành thịt xiên. Bên phía nàng cửa đang điên cuồng đập. Diệp Phi Linh quả quyết tung mình nhảy ra khỏi cửa sổ, hướng tới bệ cửa nhảy lên phía trên. Chéo về góc hướng 10 giờ có một cái ban công, Diệp Phi Linh hết sức lấy hơi, phóng mình qua đó. Mà nó, chút nữa thì ngã dập mặt. Lại một hơi bật thêm 2-3 bước, Diệp Phi Linh thành công trèo lên nóc nhà. Vừa vặn lúc này đám hồn sư kia mới kịp thời đạp bay cánh cửa người đâu. Ở bên dưới là một vũng máu lênh láng. Đám hồn sư chúng tiễn căn bản đều không có khả năng bỏ dậy, chỉ có thể hấp hối nằm chờ chết. Bởi vì trong tiễn có độc. Diệp Phi Linh trong đêm tối nhẹ bước trên nóc nhà, trốn đến cột ống khói nấp tạm ở dưới không có, vậy thì ở trên. Một tên hồn sư khác lập tức đưa ra phán đoán. Ngay lập tức, bên phía đối diện ánh mắt chúng, một mảnh gạch vỡ thật lớn liền quất tới. Diệp Phi Linh kinh ngạc mở to mắt, rón rén như trộm, một đường bò qua cột ống khói, đối với góc khuất dự định nhảy xuống. Vừa liếc mắt đến, nàng liền biết, chính mình phạm phải một cái sai lầm cực lớn. Mẹ nó, cao vãi. Tòa nhà này ít nhất cũng đến 20 mét có hơn chứ không chơi. Phi thiên thần chảo dây kéo độ dài không đủ, hơn nữa xung quanh cây cối cách đến quá thấp, hay là tiến vào không gian trốn. Diệp Phi Linh trong lòng chuyển động, nhưng lại nhìn sắc trời đã chuẩn bị biến sắc, trong lòng gấp đến nảy lửa ở phía căn phòng vừa rồi, gạch vỡ lực đạo không nhẹ, trực tiếp xuyên thủng hai tầng tường gạch. Diệp Phi Linh căn bản không muốn để lộ dấu vết, cũng không dám để lộ võ hồn, cuối cùng lựa chọn nhảy xuống ngu ngốc. Bị một cái nam nhân ôm vào trong ngực, Diệp Phi Linh sợ đến đứng hình, Độc Cô Bác đem người bay đi, trong nháy mắt tiến về đám cây cối gần đó, di chuyển cực nhanh liền tiêu thất 13. Tiên thủy băng nhi một đoạn, hộ vệ của Diệp Linh Linh cũng vừa vặn trên đường tìm kiếm. Mã Hồng Tuấn mới quay ngược đường trở lại. Mã Hồng Tuấn đưa Giang Châu trở về phủ của hắn, Tần Minh đương nhiên đi cùng học muội đâu. Tần học trưởng, huynh yên tâm, bản lĩnh của cựu muội tuyệt đối có thể thoát khỏi đó. Mã Hồng Tuấn có Giang Châu trên vai, chính hắn tự tin đáp. Diệp Phi Linh đã quá 40 cấp, hơn nữa nàng còn mang theo ám khí, tuyệt đối có thể chỉnh chết đám người đó. Ngươi cứ vậy tin tưởng nàng không có vấn đề gì. Tần Minh trong lòng lo lắng nói. Giang Châu một cái nữ hài ở đó đã đủ khiến hắn lo đến cháy lòng, thêm một cái học muội rơi vào hố lửa, quả thực không có cách nào yên tâm không bằng ta trở lại đốt nơi đó. Mã Hồng Tuấn có chút hoang mang cũng không được. Thần Minh tao mày nói, Diệp Phi Linh vị học muội này không muốn khuấy động lên, hẳn nàng đã nhận ra cái gì. Giáng Châu mất tích, hoàng cung phong tỏa tin tức, Lâm Đạt Minh năng lực đằng sau là ai? Một cái cũng không tham dò được, hơn nữa chỉ cần sơ sót, liền là dẫn tới điên cuồng đuổi giết. Không đúng, nàng ám chỉ ta mua văn kiện nô lệ và khế đất, những thứ đó đều có ở đây. Không lẽ? Tần Minh ánh mắt suy tư, đem rèm cửa sổ mở ra, bầu trời đêm lung linh ánh sao giống như lan tỏa một bức màn bí ẩn 13. Diệp Phi Linh bị Độc Cô Bác quăng xuống suối nước nóng, chính mình ngã rối rủi, sặc nước một trận. Tợt mờ giờ lao giả chơi ác, quăng thẳng nàng xuống nước. Chưa kịp định thần liền đủ cục một bụng nước Độc Cô Bác ngồi ở bên bờ, nhàn nhạt nói đem bản thân ngươi tẩy sạch sẽ chút, cái mùi ở nơi bẩn thỉu đó mà cũng dám dây vào. Diệp Phi Linh dầu dĩ muốn chết, cái cảm giác ngu ngục lan tỏa toàn thân khiến nàng thập phần khó chịu. Thế cách nào mỗi lần nàng chật vật đến cùng cực lao giả này đều có mặt, thiên hạ hoan ra à? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chính nàng cũng cảm thấy ghê tởm. Bà nó, hôm nay không giết được 6 tên thương huy học viện kia là do nàng chuẩn bị chưa kỹ. Diệp Phi Linh đem bản thân tẩy sạch, quấn rèm trùn quanh người, tính toán tìm chỗ khô ráo bước lên đổi lại váy cũ xong chưa. Đến đây. Âm thanh Độc Cô Bác giống như bùa đòi mạng gọi giật lại. Diệp Phi Linh quay đầu lại nhìn, hơi nước nóng che khuất mặt người, nhưng cơ ngực các thứ thì đập vào muốn bỏng mắt. Tợt mờ giờ lao già này xuống nước từ lúc nào năm? Diệp Phi Linh khỏe môi có rút một trận. Không phải hắn không nhận ra nàng, cũng đem nàng nghĩ thành đám tính nô kia một dạng ấy chứ. Tiền bối, có việc gì a?
Độc Cô Bác nhíu mày, bôi bẩn hết lên người hắn, còn không tới xử lý đám quần áo này đi. Tới xử lý y phục cho bản tọa.
Toàn mùi huyết tinh, ngươi bỏ từ bể máu chạy ra à?
Thì ra là vậy.
Diệp Phi Linh mừng thầm trong lòng, rốt cục cũng là làm lao công miễn phí, bảo giặt thì nàng giặt, không giặt cũng phải giặt.
Hết hồn chim én.
Diệp Phi Linh rón rén bơi đến cách Độc Cô Bác một đoạn, cẩn thận bò lên bờ.
Độc Cô Bác nghiêng đầu lên nhìn, trông cái bộ dạng của nàng thập phần tội nghiệp, phì một tiếng, cười đứng xa như vậy, không phải là sợ bản tọa làm gì ngươi đấy chứ?
Ha ha, nào có, tiền bối ngâm suối nước nóng.
Từ từ, cường thân kiện thể.
Diệp Phi Linh cười trừ, cũng quyết nghĩ ra vài câu chống chế lắp ba lắp bắp, không có tí thành ý nào cả.
Độc Cô Bác nghiêng người chống cằm, đem góc nghiêng chính hắn phô bày, lẩm bẩm hừ nhẹ.
A, mù mắt ta mất rồi.
Diệp Phi Linh muốn chọc mù mắt mình.
Kẻ nào bảo trời tối không nhìn thấy gì?
Ai nói?
Là ai nói?
Nàng nhất định một tay chém hắn.
Diệp Phi Linh ôm đám quần áo chạy trối chết, hy vọng cách Độc Cô Bác càng xa càng tốt. Độc Cô Bác nhìn bóng nàng chạy đi, nhất thời nhíu mày.
Trên người đậm mùi huyết tinh đến vậy, xem ra hôm nay nàng giết không ít người đâu, đã sớm xem một cái phụ trợ hệ lời ra năng lực công kích là nàng tồn tại. Hàn Diệp tắc khắc phải đem nàng đối đãi như cung phụng, nhưng ngược lại hắn nửa điểm cũng không chú ý đến.
Để nàng chạy tới Lâm Đạt Minh náo chuyện thành như vậy.
Nếu không phải chính hắn chạy tới, cái đồ ngu ngốc này có khả năng nhảy xuống ngã gãy chân.
Hơn nữa hắn cũng không có nghe thấy tiếng đàn, hẳn là nàng không sử dụng võ hồn.
A, giết người không cần võ hồn.
Hơn nữa bóng người bay ra khỏi phòng đó, cánh phượng hoàng là thằng nhóc mập ở học viện.
Cái còn lại có lẽ là hậu duệ thủy ra đi.
Độc Cô Bác trong lòng có rất nhiều điều nghi vấn, cuối cùng tìm đến Diệp Phi Linh đang giặt đồ.
Bởi vì đã từng ở nơi này một đoạn thời gian, cho nên Diệp Phi Linh thập phần quen thuộc mà tiến đến suối nước lạnh ở cách suối nước nóng một đoạn. Quần áo dính máu tuyệt đối phải giặt bằng nước lạnh, bằng không máu sẽ vón cục, ám lên vải khiến nơi đó trở nên khô cứng. Đương nhiên chuyện chính vẫn là nàng muốn cách Độc Cô Bác xa một chút.
Tợt mờ giờ ông đổi một bộ quần áo khác là được rồi, làm cái đách gì khoe ngực.
Bộ có ngực đẹp thì khoe hả?
Nàng biến ra cũng giống như vậy được.
Diệp Phi Linh lẩm bẩm trong miệng, quên bén mất chính mình nhanh chóng giặt cho xong, vừa mới vào nước, cái mặt Độc Cô Bác trình đỉnh kế bên, nàng sợ đến mức hét cả lên, trượt chân lần nữa ngã xuống nước.
Suối nước lạnh không sâu như suối nước nóng, Diệp Phi Linh sau vài giây sợ hãi cũng tự mình đứng lên ha ha. Độc Cô Bác phá lên cười.
Nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của nàng xem, bị hắn dọa đến mức sợ ngã xuống nước, ông cười cái gì mà cười.
Diệp Phi Linh chán nổi gân xanh.
Trong đầu niệm 1000 lần giặt quần áo, thật không muốn để ý Độc Cô Bác, bằng không nàng thật muốn bóp cổ lão già này một trận. Nhìn mặt bản tọa trượt ngã thành như vậy, lúc ra tay giết người thì không có run như vậy chứ.
Diệp Phi Linh chớp mắt, khi không hắn hỏi cái này làm gì cũng là
đem người chặt thành từng miếng thôi.
Can đảm đấy, vậy hôm nay các ngươi đem Minh Châu công chúa đi đâu rồi?
Độc Cô Bác cuối cùng cũng hỏi đến chuyện chính.
Diệp Phi Linh toát mồ hôi hột, ông biết ư?
Vậy mà lại không ra tay cứu nàng luôn.
À không được.
Độc Cô Bác nhìn Diệp Phi Linh trong lời nói có phần trách móc, chậm rãi nói bản tọa không ra tay, đó là bởi vì Phong Hào Đấu La không cho phép nhúng tay vào chuyện của đám tiểu bối các ngươi. Trừ phi Tuyết Dạ bị bắt cóc, còn mấy cái hoàng tử công chúa số phận là tùy bọn họ.
Nga.
Diệp Phi Linh coi như đã hiểu.
Hơn nữa nếu Độc Cô Bác thật sự ra tay, nhất định sẽ gây ra kinh động không nhỏ, ngươi cũng gan làm đấy, cùng thằng nhóc Phượng Hoàng kia xông vào trong ổ hồn sư như vậy, muốn chết hay gì?
Diệp Phi Linh bỏ lên khỏi mặt nước, đem hồn lực hòng khô quần áo, cẩn thận đưa trả Độc Cô Bác, sau đó mới bình tĩnh nói ta cùng tứ ca chỉ đơn thuần là muốn cứu Giáng Châu mà thôi.
Nàng có cái gì đáng để ngươi liều mình như vậy?
Độc Cô Bác cảm thấy phiền chán.
Thế giới của hắn luôn là một mình, chưa từng phải liều mình đi cứu ngoại nhân, chúng ta là bạn.
Hơn nữa, chuyện này liên quan đến danh tiết của nàng, để ta đi nhất định sẽ khiến nàng yên tâm hơn một chút.
Danh tiết?
Ngươi vì danh tiết của người khác liền không cần để ý bản thân mình.
Nếu hôm nay bản tọa không đến, ngươi liền trở thành cái thứ gì ở dưới hầm ngầm rồi.
Diệp Phi Linh trong mắt hiện lên tinh quang.
Hầm ngầm?
Lâm Đạt Minh còn có hầm ngầm?
Lại nhìn biểu tình Độc Cô Bác như mặt, Diệp Phi Linh thở dài, có lẽ ông không biết, nữ tử chúng ta rất coi trọng danh tiết.
Ta chỉ nói ví dụ, nếu hôm nay người cứu được Giáng Châu tỷ là một nam nhân khác, cho dù Giáng Châu đang có hôn ước với Đằng Khải công tước, Tuyết Dạ đại đế chắc chắn vì mặt mũi sẽ đem nàng gả cho người đó. Giáng Châu là thuần phụ trợ hệ trị liệu, nàng một cái cô nương không được yêu thích, cũng không được gả cho người bình thường, bị thiên hạ đồn đại rơi vào một cái nơi xa đoạn như vậy, liệu nàng có treo cổ tự tử hay không?
Cũng đúng.
Độc Cô Bác nghe Diệp Phi Linh phân tích, nhất thời cảm thấy cũng có lý.
Nếu đổi lại cháu gái mình rơi vào trường hợp như vậy, nếu Ngọc Thiên Hằng không đến, hắn nhất định cũng phải đem nàng gả cho người khác, vậy còn ngươi thì sao?
Nếu chuyện ngày hôm nay lộ ra, thanh danh của ngươi chẳng phải là hỏng bét rồi ư?
Diệp Phi Linh trong lòng có chút cảm động.
Cũng là nhờ ơn ông ta tới đưa nàng đi, nàng mới có thể lông tóc vô thương rời khỏi đó, thanh danh của tôi sớm đã hỏng bét rồi.
Mẹ kế đối với tôi không ám chỉ thì là ám muội, đem tôi bôi cho chát chấu còn chưa đủ, điểm này tính là gì?
Diệp Phi Linh buồn bực nói.
Hôm nay nếu không phải bà ta cứ khăng khăng yêu cầu Diệp Linh Linh đi chung xe với nàng, đám phu xe nửa điểm cũng không dám đối nàng coi thành không khí.
Xe ngựa phương Tây không có thấp như phương Đông, hơn nữa nàng còn đi giày cao gót, xuống xe nhất định phải có người đỡ.
Thế nhưng một tên hộ vệ cũng không có ý tứ giúp đỡ, ngược lại làm nàng nhảy một cái xuống đất.
May mắn chính mình có một điểm công phu, bằng không cũng có thể ngã trèo chân, buổi tối liền xảy ra vài vấn đề không đáng có.
Diệp Phi Linh không ý thức được, bản thân đã đem Độc Cô Bác thành kính trọng đối đãi, một điểm liền thân thuộc như người nhà, vô thức mà thản nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng.
Mẹ kế,
Diệp Tắc Khắc có hai người vợ.
Người kia,
hẳn là Ngân Ngọc Ngân gia.
Độc Cô Bác đông dưng nhớ tới chút chuyện cũ, trong lòng liền cảm thấy không vui được rồi, bản tọa đem ngươi trở về.
Lần sau muốn hành động, ít nhất nên báo qua sư phụ ngươi một tiếng.
hắn là người chu toàn, không như ngươi ngu xuẩn đần độn một mình xông vào hố lửa. Diệp Phi Linh dạ vâng nghe độc cô bác giao hấn, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, trong lòng lại mắng độc cô bác tám đời. Không rõ nguyên nhân vì sao Tuyết Dạ đại đế đối với Tần học trưởng phong sát, mặt trước khiến Giáng Châu chia tay hắn, mặt sau lại tìm người gả nàng đi, nếu Tần Minh cứu Giáng Châu, nàng cảm thấy tuyệt đối hắn không có quả ngon để ăn. Hơn nữa gần đây hoàng cung dị trạng xuất hiện, Diệp Tắc Khắc thường bận rộn vào nhà. Diệp Phi Linh đối với suy nghĩ của chính mình thập phần tin tưởng. Diệp Tắc Khắc là đệ nhất trị liệu hệ hồn sư, muốn hắn xuất thủ, phẩm bậc của người đó hẳn là không thấp, hoặc đó là người tồn tại đặc biệt. Về căn bản, nếu Giáng Châu không phải do nàng lựa tên quản lý mới giữ lại được, hẳn là biến thành cống phẩm cho nam nhân khác. Tuyết Dạ đại đế cũng không có tìm kiếm, này hắn nói, ý tứ của ông ta là đang bỏ mặc không quan tâm, hoặc là đối với Giáng Châu thờ ơ bảo vệ 13. Thờ ơ bảo vệ, đế vương thường tỏ thái độ không quan tâm để tránh sự chú ý đối với một thứ gì đó mà bọn họ ưa thích, ngẫu nhiên là hậu duệ, ngẫu nhiên là mỹ nhân, cũng như ngẫu nhiên là kỳ vật. DS3 và luôn tùng nên chương hôm nay cũng có tí lung tung ba. Chương 224, Đông Hồng biến hóa. Nga, Giáng Châu hình như có gì đó kỳ quái. Diệp Phi Linh nhanh chóng nhớ lại, lúc kiểm tra cảm thấy mạch tượng Giáng Châu có phần lạ kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Do lớn, độc cô bác nghe không rõ, đối với Diệp Phi Linh hỏi lại một câu là mạch đập của Giáng Châu. Nàng tựa hồ mạch có tới 3 mạch tượng, nhưng cũng không phải vận mạch. Độc cô bác nghe được một điểm mới lạ, vận mạch là cái gì? Bất quá, đợi Diệp Phi Linh giải thích rõ điều này, đó đã là chuyện của một canh giờ sau. Diệp Phi Linh cùng độc cô bác đồng thời đi tới phủ Mã Hồng Tuấn, độc cô bác còn đặc biệt xem mạch một lần, đúng thực là Giáng Châu có điểm kỳ lạ. Bất quá hắn cũng không nán lại, trực tiếp biến mất. Ba mạch tồn tại trong cùng một cơ thể, chuyện này không có khả năng. Diệp Phi Linh kiểm tra một lượt, Giáng Châu trên người còn chưa có phát sinh cái gì, nếu nói là hỉ mạch, thật sự không thể có, nhưng hiện tại ba mạch này đồng thời xuất hiện, Giáng Châu hôn mê không tỉnh, muốn tìm hiểu căn nguyên thật sự không có cách nào tư ca, tìm sư phụ sư mẫu tới đây. Diệp Phi Linh trong lòng đội vàng. Nàng một điểm thời gian cũng không có, hơn nữa Giáng Châu cần có người chăm sóc. Còn phải viết một lá thư báo bình an vào trong hoàng gia. Giáng Châu không thể giao vào tay đám người kia chăm sóc. Đang khải một lần đem nàng đi được, thì cũng có thể đem lần hai. Thần Minh đối với chuyện này, tạm thời hắn đã hiểu, Thiên Đấu Hoàng thất đối với hắn như thế vì cái gì? Có chút mê mang, không biết nên làm cái gì mới tốt cho Giáng Châu. Diệp Phi Linh đối với tinh thần suy sụp của hai người này cảm thấy gian nan. Mục tiêu nhiệm vụ đang tính lên đầu họ, nếu Thần Minh buông xuôi, lại bảo nàng đi tìm đâu người giúp đại sư cùng Liễu Nhị Long nhanh chóng bay đến. Đối với chuyện của hai cái học viên, trong lòng đại sư vô cùng thông cảm. Kiểm tra qua hồn lực của Giáng Châu một điểm, lại ngẫm nghĩ trong lòng một chút, cuối cùng đại sư hỏi Tần Minh, ngươi bây giờ cảm thấy bản thân trong lòng còn có nàng không? Tần Minh cùng mọi người ở trung học viện lâu như vậy, đại sư đã sớm hiểu rõ tính tình hắn như trong lòng bàn tay. Cái người này, dạy học cùng kiến thức đều thập phần cơ trí, đến tình cảm thì mười phần u mê, giống như lạc lối không tìm được điểm sáng. Tần Minh gật đầu, quả quyết đáp đương nhiên có, đại sư, tình cảm trong lòng ta đối với nàng trước giờ chưa từng thay đổi. Với tình thế hiện giờ của hai người này, đương nhiên bọn họ có chút khó khăn từ bỏ việc dạy học đi, sau đó tiến vào quân đội, đạp lấy một điểm quân công để đổi tư cách đứng bên nàng. Phía quân đội cực kỳ hoan nghênh hồn sư thực lực cao cường gia nhập. Tuyết Dạ đại đế ý tứ đối với chuyện này là gì, tất cả đều không rõ, nhưng đây là cách hiện tại để rút ngắn con đường tới Giáng Châu của hắn, nhưng nàng đang. Thần Minh trong lòng có chút phiền muộn. Điểm khiến hắn rầu rĩ nhất chính là mọi người ai cũng nói rằng Giáng Châu là vị hôn thê của Đặng Khải. Cái đó để Diệp Phi Linh xử lý, ngươi một điểm cũng không cần lo. Đại sư nhíu mày. Thần Minh không được phép động thủ, bởi vì hắn bắt buộc phải tiêu trừ oán khí trong lòng Tuyết Dạ đại đế. Có một số thứ không thể động, chính là mặt mũi, cũng là điểm thể diện. Nếu Giáng Châu không phải con gái hắn, Tuyết Dạ đại đế liền mặc kệ. Diệp Phi Linh cùng Liễu Nhị Long thức đêm chăm sóc Giáng Châu. Nàng hoàn toàn không có vấn đề gì cả, chỉ là cứ mãi hôn mê không tỉnh mượn rồi, con ngủ đi, ngày mai còn trở lại Diệp gia, tới đó ta đưa con trở về, bọn họ một điểm cũng không dám đối con động thủ. Liễu Nhị Long nhìn bộ dáng Diệp Phi Linh không có người đến đón trở về, trong lòng ngầm hiểu nhị đồ đệ sống đến không tốt đám người quý tộc đó, một điểm cũng không biết điều. Dựa vào tính cách mềm manh của nàng, tuyệt đối không có gây khó dễ cho bọn họ, mà ngược lại bọn họ tìm mọi cách chèn ép nàng. Tân Minh một điểm cũng không ngủ được, đi tới đi lui trong phòng, Mã Hồng Tuấn đối với chuyện này liền bối rối. Quản gia vẫn đứng ở bên ngoài chờ đợi. Diệp Phi Linh trong lòng có một điểm liều mạng. Mấy bông hồng cách dùng là gì, nàng có điểm không rõ. Từ chữ vật hồn đạo khí đem ra bông hồng, Diệp Phi Linh mở mịt nhìn tới Giáng Châu, lại nhìn Tần Minh một cái. Rõ ràng là vẫn bên nhau thập phần vui vẻ, vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Đem bông hồng đặt lên người Giáng Châu, nàng hiện tại có điểm giống như nàng công chúa ngủ trong rừng, chỉ đợi hoàng tử đến đánh thức đại sư. Nhìn Diệp Phi Linh đem ra bông hồng, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, tình trạng hiện tại của nàng còn phải kéo dài đến vài ngày, sao ngươi có thể nghịch ngợm như vậy? Sư phụ, người đoán được Giáng Châu tỷ tỷ là bị cái gì rồi ư? Đại sư trong lòng có điểm không nắm chắc, đối với bông hồng để trên người Giáng Châu muốn Diệp Phi Linh thu về có lẽ. Nàng đang thức tỉnh năng lực đặc biệt của trị liệu hồn sư. Diệp Phi Linh ngẩng đầu, bắt gặp sư phụ nghiêm mặt nhìn mình, cũng định cầm lại bông hồng, dù sao cũng không có phản ứng gì cả. Bông hồng giống như có điểm biến hóa, Diệp Phi Linh vừa mới chạm đến liền bị quất một cái. Trên cánh tay liền xuất hiện vết máu, giống như có người đem roi gai hung ác quất qua, đau đến nghe răng niết miệng. Tợt mờ giờ có hiệu quả rồi ư? Diệp Phi Linh ôm lấy cánh tay đau rát, kinh hoàng nhìn tới bông hồng trên ngực Giáng Châu. Đông Hồng cũng không có nửa điểm phát sinh biến hóa. Đại sư đối với quá trình Đông Hồng quất Diệp Phi Linh liền xem một điểm rõ ràng, lập tức kinh ngạc nhìn Phi Linh, ngươi đem cái đồ chơi gì để lên nàng vậy? Diệp Phi Linh bối rối. Quá trình nàng nhận được nhiệm vụ truyền thừa, có lẽ không thể nói ra. Nàng sợ cơ duyên của chính mình liền biến mất là. Trong lúc con tử Tinh La trở về, bởi vì mưa bão nên tới chú trong một cái đền thờ, ở đó con nhặt được thứ này. Vốn nghĩ là nó cùng màu tóc với Giáng Châu tỷ, chỉ là cảm thấy để lên đó, nàng sẽ giống một nàng công chúa ngủ say thôi. Đại sư đối với ý tưởng của nhị đồ đệ có chút hiểu được. Nữ đệ tử thường muốn bản thân xinh đẹp, Diệp Phi Linh đối với Giáng Châu đang nằm đó cũng chỉ là điểm tô đẹp cho nàng mà thôi. Nhưng cái quất tiết thì không thể nhìn được. Ngay lập tức đại sư lấy ra một cái thước gỗ, cái loại chuyên dụng để chỉ lên bảng, thử một chút. Chắc. Một tiếng, cái thước bị quất gãy làm đôi. Thước này cũng là làm từ gỗ tốt, rơi xuống đất còn có thể lăn, chính là hiện tại gãy đại sư tới hiện tại có chút hoàn toàn kinh ngạc. Một đông hồng nhỏ bé, lực đạo lớn như vậy. Diệp Phi Linh trong lòng hoài nghi xen lẫn hưng phấn, có một điểm có thể thử. Đông hồng đối với mọi người phản ứng, hẳn vì không phải người trong lòng nàng độc cô bác bất thình lình tiến vào phòng, trên tay còn cầm một quyển sách. Vừa rồi trở về tìm kiếm một lượt, trong cổ tịch dường như có một điểm tương tự với Giáng Châu chuyện gì đây. Mùi máu tươi nồng như vậy. Ánh mắt hắn liếc tới Diệp Phi Linh cánh tay, lại đầm điểm máu. Lúc hắn đi đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn có ba động hồn lực rất mạnh. Quay người nhìn tới Giáng Châu, cái bông hồng kia có điểm ba động lực lượng rất quái dị, độc cô bác nhanh chóng dịch chuyển một cái, tiến đến định cầm lên xem không được. Thử. Độc cô bác đối với lời nói của Diệp Phi Linh ở phía sau nghiêng người nhìn một chút, trừng mắt nghi hoặc đường đập vào, nó phản ứng rất lạ. Ngăn cản được bản tòa sao? Độc cô bác đối với đóa hồng này vô cùng hiếu kỳ, đương nhiên là muốn xem cho bằng được, chính là thời khắc hắn tiến lại gần, bông hồng liền hóa thành một bụi gai cực lớn, giống như điên cuồng mà quất tới. Diệp Phi Linh gấp rút phóng ra đồng hồ võ hồn, quên cả chính mình tay đau, ngăn cản trước độc cô bác một điểm. Thứ này là đồ thần ban đấy, phản ứng của nó rất bất thường. Không nên động vào. Ngu xuẩn. Độc cô bác không biết Diệp Phi Linh lấy ở đâu ra dũng khí tới trước người hắn cản lại, lập tức đẩy nàng về phía sau lưng, một cái phóng ra đệ bát hồn kỹ, thời không trong phòng liền dừng lại. Bụi gai trước mặt hắn trông vô cùng sống động. Từ một đông hồng nhỏ bé liền biến hóa thành cái dạng này, kỳ quái đã bảo ông đừng chạm vào đó. Thứ này, chỉ dành cho người trong lòng của nàng chạm tới thôi. Diệp Phi Linh xem qua phản ứng, nãy giờ cũng lờ mờ hiểu được một điểm. Kéo tay độc cô bác bước xa một chút, thứ này cũng không đối với ông ta làm được cái gì. Độc cô bác mở cổ tịch, trong lòng ngẫm nghĩ một chút, búng tay một cái. Thời gian hiện tại chuyển động, bụi gai liền biến trở về bông hồng lúc ban đầu. Sắc mặt hắn có chút châm xuống. Con nhóc này nói đúng. Lúc này hắn lại quay ra trừng mắt nhìn nàng. Tay bị thương còn không băng bó, lại dính máu lên áo hắn. Diệp Phi Linh ha ha cười trừ. Ai bảo ông không nghe lời, lại bẩn áo đáng đời. Tần Minh nghe tiếng động, lúc này mới quay đầu lại, phát hiện mọi người nhìn hắn có điểm kỳ lạ. Tần học trưởng, huynh tới thử một chút. Xem thử có rút được bông hồng kia ra không. Diệp Phi Linh trong lòng đã có chút run. Nếu suy đoán của nàng là đúng, vậy thì bông hồng này hẳn là kẻ bảo vệ tình yêu. Nhưng nó sẽ bảo vệ nam hay nữ? Mãi mãi hay bao lâu? Thật sự tò mò. Tân Minh đối với bông hồng nằm trên ngực Giáng Châu, muốn lấy lại có điểm xấu hổ. Hắn chần chừ đều nói tay đều đã nắm, môi cũng đã hôn, một điểm chạm vào người nàng, hắn đều ngại ngùng. Chương 225, bông hồng biến hóa, 1. Đại sư cùng Liễu Nhị Long đã sớm cùng nhau bước ra ngoài, có độc cô bác tỏa chấn, bọn họ ở trong cũng vô dụng. Diệp Phi Linh đối với một màn hương diễm này vẫn có ý muốn xem, nhưng không phải ở trong phòng lúc này đi, đi thôi. Diệp Phi Linh kéo tay áo độc cô bác. Ông còn ngồi lì ở đây làm cái gì? Bóng đèn siêu cấp cỡ này, bọn họ có muốn làm cái gì cũng không dám a. Độc cô bác nhìn bộ dáng Diệp Phi Linh kéo ống tay áo, hắn một điểm muốn xem thử hai người này biến hóa, cuối cùng lại bị Diệp Phi Linh kéo ra ngoài, người không tò mò sao? Độc cô bác thâm ý nhìn Diệp Phi Linh một cái, bộ dáng nàng rõ ràng cũng muốn xem, nhưng lại cố ý đẩy hắn ra ngoài, muốn cho bọn họ một cái không gian riêng ư? Đương nhiên là có rồi, nhưng mà ai lại nhìn trực tiếp như vậy chứ? Diệp Phi Linh hì hì cười, cũng không chú ý tới độc cô bác ánh mắt có chút tối tăm, muốn gõ đầu nàng một cái. Quỷ nha đầu linh tinh, có gì hay ho mà nhìn? Diệp Phi Linh đối với chuyện trong phòng cực kỳ tò mò. Đông hồng liệu có nở hay không? Đông hồng sẽ biến hóa như thế nào ở bên ngoài đoán tới đoán lui cũng không phải là cách hay. Liền muốn xem trộm người khác, một chút cũng cần ý tứ. Độc cô bác vốn định đi tìm đại sư thảo luận một chút, trường hợp Giáng Châu lâm vào hôn mê như vậy, dường như có liên quan tới cái võ hồn của nàng, một điểm liền là thức tỉnh nghi thức kế thừa năng lực trị liệu kỹ năng cửu muội, người đoán Giáng Châu tỷ tỷ sẽ không có việc gì chứ? Mã Hồng Tuấn bí mật ghé hai Diệp Phi Linh hỏi nhỏ sẽ không. Diệp Phi Linh gật đầu chắc chắn, hai mắt chớp động, tử cực ma đồng phát ra xuyên thấu dò xét. Đã qua mấy phút, Tần Minh vẫn an minh bất động đã để không gian riêng cho hai người bọn họ rồi, cái gì cần làm liền làm tới đi a. Diệp Phi Linh bó tay, trong lòng đối với Tần Minh hò hét một điểm, hôn một cái đi, hôn một cái mau mau đi. Mã Hồng Tuấn nhìn bộ dạng Diệp Phi Linh tò mò, lại cẩn thận dì hai một điểm nữa, bên ngoài có cái ban công, không bằng ta cùng muội qua đó dình xem. Diệp Phi Linh ân một tiếng gật đầu, chính mình nhẹ chân một điểm, cùng với Mã Hồng Tuấn trèo ra ngoài ban công. Vị trí vừa vặn thích hợp, cửa ban công khép hở, thuận tiện nhìn rõ bên trong có gì. Tần Minh trong lòng e ngại một điểm, cũng là lo lắng một điểm. Vừa rồi quá loạn, hắn cũng không phát hiện Giáng Châu như thế biến hóa, chỉ biết là mọi người đều không chạm được tới nàng. Học muội hỏi hắn có rút được đông hồng trên ngực nàng không. Tần Minh rối rắm. Diệp Phi Linh đây là chơi khó hắn. Diệp Phi Linh nhìn bộ dáng Tần Minh bối rối, thật sự có chút buồn cười. Vừa nãy, nàng chỉ đặt đông hồng lên người Giáng Châu, cũng không có làm qua cái gì, bây giờ đông hồng tự dưng cài vào trong áo Giáng Châu, cái này cũng không thể trách nàng nha. Ai mà biết được cái đông hồng quỷ quái này lại háo sắc như vậy, trực tiếp liền chui vào trong ngực người ta. Mã Hồng Tuấn vốn là bộ dáng xem kịch vui, đáng tiếc chỉ xem tới đây liền bị người quăng ra ngoài. Độc cô bác nhàn nhạt nhìn tới, Mã Hồng Tuấn lập tức thức thời yên lặng không giấu vết biến mất. Cửu muội, lần này xem trộm bị bắt tại trận rồi, thứ ca chạy đây, muội tự cầu nhiều phúc ca. Diệp Phi Linh một điểm cũng không hay, đồng đội phía sau đã đổi người, chăm chú dán mắt vào nhìn xem phát sinh biến hóa. Thần Minh ngồi bên cạnh giường, bàn tay nắm lấy tay Giáng Châu, không có phản ứng. Kỳ quái, Diệp Phi Linh đối với cánh tay vừa bị quất sinh ra cảm giác tội nghiệp. Quả nhiên người trong lòng có phân lượng liền khác hẳn.
Thứ ca, tới đây.
Diệp Phi Linh đệ thấp giọng, liên tục vây tay gọi Mã Hồng Tuấn, trong lòng nghĩ để cho hắn tới xem học trưởng làm thí nghiệm, về sau liền đối Bạch Trầm Hương một cái này. Chỉ thấy Tần Minh khuôn mặt đỏ bừng đưa tay chạm tới bông hồng. Cánh hồng chậm rãi bung ra, trong phút chốc nở rộ từng cánh từng cánh. Thật đẹp mắt, đời này Diệp Phi Linh còn chưa từng thấy qua bông hồng nào nở đẹp đến vậy. Tần Minh thở phào, trong lòng chỉ cảm thấy có thể đem bông hồng rút ra là được rồi, nhưng là bông hồng nở đến quá đẹp, hắn lại muốn rút tay về, nhất thời một cỗ hấp lực kéo đến, đẩy hắn ngã lên người Giang Châu. Không chỉ ngã, mà còn môi chạm môi. Diệp Phi Linh chớp mắt xem không rõ, tính toán đẩy cửa muốn nhìn, lập tức bị một bàn tay lạnh lẽo che mắt, đây tuyệt đối không phải tay của Mã Hồng Tuấn. Dĩ nhiên, quá trình sau đó có gì, Diệp Phi Linh một chút cũng không xem được bởi vì độc cô bác đem nàng ôm vào ngực. Hơn nữa còn là cái kiểu ôm chặt không thả. Diệp Phi Linh ngẩng đầu, vừa vặn nhìn tới độc cô bác đang chăm chú xem xét tình huống bên trong phòng. Rõ ràng bản thân đang xem, vậy mà lại không cho nàng xem, còn kêu là nàng náo sự. Tần Minh phát sinh quá trình, độc cô bác một loạt thu hết vào đáy mắt. Hắn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng thoáng nghi ngờ một điểm nhìn tới Diệp Phi Linh. Con gái này bảo hắn không được lấy bông hồng, chính là vì một màn vừa rồi xảy ra. Bông hồng đó, rốt cuộc có lai lịch gì? Diệp Phi Linh đã hiểu ra độc cô bác là cố ý che mắt mình, trong lòng càng thêm khẳng định một điều. Hắn đây là đem ta làm cháu gái a, thay thế cho độc cô nhàn. Có chút bất đắc dĩ. Ngoại trừ lý do này, Diệp Phi Linh hoàn toàn không nghĩ ra được lý do nào khác về sau loại sự tình này ngươi. Tốt nhất là cách xa một chút. Tuổi con nhỏ không chăm chỉ tu luyện, ngược lại là bản lĩnh náo sự treo trên mình. Độc cô bác nửa điểm phiền muộn, đối với Diệp Phi Linh hành động ngược lại có phần bất mãn. Nhưng bất mãn cái gì, chính hắn cũng không biết vâng. Diệp Phi Linh cúi đầu, nhỏ giọng đáp. Đều nói các bậc trưởng bối ưa thích tiểu hài tử nghe lời, tới đó nàng tận lực tránh mặt hắn là được. Cái lao già này, khi không toàn quản chuyện không đâu, điều này khiến cho Diệp Phi Linh có điểm buồn bực. Tuổi thực nàng nếu cộng lại, so ra cũng không kém hắn mấy phần. Cứ có cảm giác kỳ quái, nhưng lại không rõ là kỳ quái chỗ nào. Bất quá không đợi nàng tiếp tục nghĩ tới vấn đề này, Diệp Phi Linh liền phát hiện bản thân có điểm biến hóa. Trên trán nóng quá. Trong phòng, Tần Minh đối với cái tình huống kỳ lạ này, thật sự không phản ứng kịp. Giáng Châu tỉnh 6. Nóng. Diệp Phi Linh nhíu mày, độc cô bác nửa điểm cũng không có buông tay, trực tiếp ôm nàng rời khỏi ban công, dự định đưa nàng tới chỗ đại sư. Nhưng hắn cũng phát giác ra điểm kỳ lạ. Là ban đêm lạnh hơn hay sao? Con gái này thế nào như vậy ấm? Diệp Phi Linh cảm giác trong người giống như có thứ gì đó chậm chậm giải khai, mang theo một luồng nhiệt năng nóng rực trùm qua chính mình tiền bối, ta cảm giác muốn đột phá. Giữa đêm khuya đột phá. Độc cô bác thật sự cảm thấy điên rồ, còn tưởng nàng có vấn đề gì, nhưng tự dưng đột phá đem người tìm tới phòng của đại sư, Liễu Nhị Long đang thấp giọng nói chuyện, chợt thấy độc cô bác xuất hiện, Diệp Phi Linh hì hì cười, sư phụ, sư mẫu, con. Ngoại trừ cười trừ vì phá hỏng thời gian của bọn họ, Diệp Phi Linh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đại sư đối với hành động của Diệp Phi Linh bị tóm lại, khụ một tiếng, nàng vẫn là cái quỷ nha đầu nghịch ngợm, bị độc cô bác tóm được, lần này hắn cũng quản không được được rồi, Giáng Châu không có việc gì chứ? Hai người đó, tạm thời không có vấn đề gì. Độc cô bác nghĩ lại, khóe môi có điểm co rút, Diệp Phi Linh nhanh trí ngồi xuống xếp bằng, đã quả bóng về hướng độc cô bác. Cả quá trình ông nhìn thấy hết, còn không cho tôi xem, một mình ông đi mà nói. Đại sư liếc mắt, một cái liền hiểu ra. Hẳn là chuyện nam nữ, ngay cả độc cô bác cũng không tiện nói, hiện tại không phải là thời điểm để Diệp Phi Linh nghe thế nào a? Liễu Nhị Long tò mò. Phải biết rằng Giáng Châu gọi không tỉnh, nếu thật là cái bông hồng kia đem nàng lay tỉnh, thì vật đó hẳn không phải thứ tầm thường trở về ta nói cho nàng nghe. Đại sư hắng giọng, nhưng lúc này trong phòng, Diệp Phi Linh một màn phát sinh biến hóa khiến cho tất cả đều kinh hãi. Diệp Phi Linh nhận định, thông thường sẽ không có điểm gì khác lạ, nhưng hiện tại xung quanh người nàng xuất ra một đám hồng vụ. Đám hồng vụ này cứ lượn lờ xung quanh người nàng, sờ thì không thấy, nhưng nhìn xung quanh thì lại giống như thực thể. Dựa theo công pháp, đỉnh đầu Diệp Phi Linh xuất hiện một vòng tròn thái cực xanh đỏ. Hồng vụ phảng phất cũng xoay tròn theo đó, giống như là bọc thêm một lớp vòng tròn bao phủ, chậm rãi dung nhập theo thái cực mà tiến vào thân thể Diệp Phi Linh. Ba người đồng thời quan sát, sau khi hồng vụ hoàn toàn dung nhập vào thái cực kia, một lát, thân thể Diệp Phi Linh liền xuất hiện chấn động đột phá. Trên trán Diệp Phi Linh xuất một điểm đỏ, trong nháy mắt liền tiêu thất, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của ba người, quả thực đúng là có xuất hiện một cái ấn ký giống hình giọt máu. Thở ra một hơi, Diệp Phi Linh chậm rãi mở mắt. Quá trình tu luyện 10 phần thuận lợi, một hơi thăng liền 3 cấp. Toàn thân trải qua một cảm giác kỳ lạ, ngập tràn sảng khoái cùng ngọt ngào tăng liền 3 cấp hồn lực. Phi Linh, ngươi nói xem đây là tại vì sao? Đại sư âm thanh trầm thấp, phản phất giống như đánh thức nàng khỏi cảm giác kỳ lạ kia, Diệp Phi Linh trong lòng than không ổn, hẳn là sư phụ biết chút gì rồi ư? Sư phụ sư mẫu biết thì cũng không sao, nhưng mà, còn có độc cô bác nữa. Chương 226, bí mật thăng cấp. Diệp Phi Linh trong lòng phân vân. Nàng không ghét độc cô bác biết bí mật, nhưng nàng sợ một khi bí mật lộ ra, độc cô bác nổi sát tâm. Dù sao hắn cũng là phong hào đấu la, một bước nữa là tiến tới chí cực trong trời đất này. Khát vọng đối với sức mạnh của bọn họ là lớn hơn bao giờ hết là. Sư phụ, bây giờ con chưa thể nói được. Diệp Phi Linh cắn môi, bộ dáng ủy khuất đáp đại sư như mày. Nếu không phải vì hồng vụ không mang theo mùi huyết tình, đại sư thật sự lo lắng con bé giết người tiến cấp. Phải biết rằng trong những cổ tịch hắn từng xem qua, đã từng xuất hiện không ít những hồn sư khát máu thành danh. Hơn nữa, chính hắn còn gặp qua một người. Y Lệ cũng là người thứ hai có song sinh võ hồn mà hắn biết, nhưng chính là hắn không có nổi danh cho lắm. Tàn độc thế cục, tàn độc thiên hạ, tàn độc hồn sư đều nhường hết danh hiệu cho độc cô bác. Năm đó hắn lăn lộn, tên điên kia chê hồn lực hắn thấp, cho nên mới không có giết hắn tiến cấp. Hơn nữa bọn họ còn trải qua một hồi cố sự, lâu dài liền trở thành bạn bè trên người nàng không có điểm máu tanh, hẳn không phải cùng một dạng với tên kia đâu. Liễu Nhị Long nhìn ra tâm sự của đại sư, không đành lòng mà nói một câu. Quá trình Diệp Phi Linh tu luyện, nói biến hóa lớn cũng không có, ngoài một cái thăng liền ba cấp, thì thân thể cũng không có biến hóa gì. Không giống như người năm đó bọn đã từng gặp, sau khi hút máu huyết đối phương, y liền trẻ lại ra mấy tuổi, hơn nữa bộ dáng cũng thập phần mỹ lệ bắt mắt, biến hóa phải nói là cực lớn. Còn Diệp Phi Linh, bộ dáng tiểu lọ lì vẫn thế, không biến hóa lắm. Trải qua 2 năm, trên người nàng dường như chỉ có mái tóc là dài hơn các ngươi nói, lại là kẻ nào? Độc Cô Bác liếc mắt một cái. Đều nói mỗi người có một cái bí mật, nhưng tận mắt nhìn thấy, thực sự không tò mò không được. Diệp Phi Linh cúi đầu, quỳ xuống đồ đệ một mực không nói ra, trong lòng đại sư có điểm bất lực đều nói nàng tăng cấp đến quá nhanh rồi, nếu như nàng giấu giếm quá mức, ngược lại cực dễ lộ ra sơ hở. Đại sư trong lòng thoáng một cỗ bất an, sợ nàng trở thành cái tâm điểm chú ý, ít nhất nàng có thể không cần nói trọng điểm, nhưng vẫn phải xét qua một cái tình huống đặc thù mới được. 15 tuổi, hồn lực 45 cấp. Nói ra khó tin, nhưng thực sự là như vậy. Mấy ai 15 tuổi mà hồn lực đạt tới 45 cấp? Ngay cả Đường Tam tại thời điểm đó cũng mới chỉ có 42 cấp. Hơn nữa quá trình đều là hắn nỗ lực tu luyện, đều là hắn tự mình tranh thủ thời gian chậm chậm tiến bước. Diệp Phi Linh tiến triển quá nhanh, căn cơ của nàng liệu có tốt. Ánh mắt Độc Cô Bác nhìn Diệp Phi Linh có điểm không đúng lắm, đại sư sợ hắn ép con bé nói ra liền dùng mấy thứ loạn thất bát tao gì đó. Trọng yếu nhất chính là sợ người khác bước Diệp Phi Linh vào chỗ chết. Liễu Nhị Long ánh mắt chìm xuống, có chút thương cảm. Lẽ ra con bé không nên bộc lộ bản thân ngay lúc này. Bọn họ có lẽ không sao cả, thế ngoại đều là mây bay, chỉ cần bình yên một đời là được. Nhưng con bé lại khác. Tuổi con quá trẻ, xuất chúng quá sớm, tất là tâm điểm của thiên hạ, cũng là giành lấy sự ganh ghét của thiên hạ. Giống như nàng, nỗ lực hơn người, cuối cùng đổi lại được gì chứ? Gia tộc chối bỏ, mặc dù còn có cha thương yêu, nhưng thương yêu này không đổi lấy được những mất mát trải qua. Mẹ chết, anh chị em trong tộc khinh bị thân phận, dùng mọi cách để dìm dập nàng xuống. Nhưng Liễu Nhị Long hung tính đã quen, cho nên bọn họ dùng bao nhiêu cách đều không thể át được hỏa khí của nàng. Diệp Phi Linh tính cách mềm manh như vậy, sao có thể sống sót được trong báo gió gia tộc? Đại sư có điểm đau đầu. Giáng Châu xảy ra chuyện, Diệp Phi Linh biến hóa, Thiên Đấu Hoàng thất chủ ý cảm giác giống như mưa bão sắp phủ đầy Thiên Đấu thành bảy. Độc Cô Bác trở về thư phòng, một điểm cảm thấy mờ mịt. Trời sinh cô độc, cho nên hiếm khi hắn xem thấy người khác tu luyện. Hôm nay Diệp Phi Linh biến hóa, Tần Minh cùng Giáng Châu biến hóa, hắn một điểm xem hết, nhưng không có một cổ tịch nào lưu lại trường hợp giống như vậy. Rốt cục, Diệp Phi Linh là cái thứ gì chứ? Không hiểu sao, trong lòng hắn dâng lên một cố bất an nghi ngại, cứ cảm thấy chính hắn đã bỏ lỡ qua cái gì đó rất quan trọng vậy. Liễu Nhị Long đưa Diệp Phi Linh trở về, một lần lại dặn dò một lần nàng chính mình cẩn thận hơn một chút. Diệp Phi Linh gật đầu đáp ứng, tận lực thu liễm khí tức, đối với Diệp gia trong ngoài đều cẩn thận, chính nàng còn dụng tâm dưỡng thêm một ít cổ trùng, đối với một vài người hầu lưu lại. Kiểm lại một lượt số lượng hoa hồng, Diệp Phi Linh nhìn đông hồng đã nở kia, cánh hoa đã có một cái biến thành màu đen. Cái này là đại biểu tình yêu lụi tàn ư? Trong lòng nàng có điểm đội vàng. Nhìn con giết thân mang theo kịch độc ngọ ngậy bò trong bình hoa, Diệp Phi Linh nhẩm tính, tốc độ tu luyện thế này, nhanh nhất nửa năm nữa mới có thể đạt tới 50 cấp. Muốn tiến vào sát lục chi đô tìm đường thần, không thể không lưu thêm vài thủ đoạn bảo mệnh. Ám khí cũng phải làm thêm mấy bộ, đặc biệt là độc dược càng không thể thiếu. Đường thần là một cái tồn tại ngang với thiên đạo lưu, đều là đẳng cấp bán thần. Chưa nói đến việc có gặp được ông ta hay không, chỉ sợ một loạt hồn sư trong sát lục chi đô đều đối nàng biến thành dê béo xuống tay. Yêu cầu của tức thần đối với nàng thực là cao a. Diệp Phi Linh bóp bóp chán suy nghĩ, có đường tắt để đi, nhưng đường tắt này còn gian nan gấp vạn lần người khác. Trong lòng hiện lên một câu nghẹn khuất đều nói xuyên không hơn người, thiên hạ toàn là lừa đảo, làm gì có chuyện dễ ăn đến như thế chứ. Ngẩng đầu nhìn lại ánh nắng chiều bên cửa sổ, nhẹ nhấp một ngụm trà, Diệp Phi Linh trong lòng gợn sóng nghĩ, ta chỉ muốn yên ổn làm một con cá ướp muối, nhìn sử lai khắc thành thần, phụ dưỡng các vị sư phụ, sau đó chính mình bước tiếp, tìm được nơi trốn mình thuộc về. Rõ ràng khi tiến đến thế giới này, nàng đã từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ nhận mệnh, không thể không theo. Tức thần ý tứ truyền xuống, chính là muốn đem nàng hoàn thành khảo nghiệm của bà ấy, cũng là đem nàng bồi dưỡng thành người kế thừa năng lực. Diệp Phi Linh cảm thấy hoang mang. Vốn trong bản gốc, các vị thần không có ai như vậy. Mọi cơ duyên đều là thuộc về một mình Đường Tam cùng 6 người kia. Là vì nàng tiến đến, vị diện liền biến hóa sao? 7. Tức thần chậm rãi trước mắt, sau đó lại nhắm mắt. Hơi thở mang theo một tiếng hừ nhẹ, giấc ngủ có phần không được thoải mái, đã trồng một cây xuống đấu la thế giới từ rất lâu rồi, tại sao vẫn chưa kết quả? Tại sao? Thính Minh làm việc có điểm chậm chạp quá. Đáng tiếc, hiện tại nàng bắt buộc phải lâm vào giấc ngủ, bằng không nhất định sẽ xung đột dữ liệu đấu la thế giới, đấu la thần giới, vị diện này liên kết có phần mỏng manh rồi. Một đời người quá dài, một đời thần quá dài. Thế nhưng thời gian lại quá ngắn, khiến cho nàng không có cách nào khôi phục lại toàn bộ thông số, đem hy vọng ký thác vào người khác, chính là giải thoát cho nàng khỏi thời gian dài đằng đẵng chờ đợi này. Thính Minh, Diệp Phi Linh, hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng sáu. Tu La thần liếc nhìn về phía biển mây lưu xa. Vừa rồi thoáng chớp động thần lực, giống như tức thần đã tỉnh lại đều đã lựa chọn người truyền thừa, hẳn là nàng đối với truyền nhân xem xét đi. Chỉ cần không đem thần lực truyền xuống, hết thảy đều không đến phiên hắn ngăn cản. Chính là, rốt cuộc nàng muốn làm cái gì? Tu La thần nghĩ không ra. Tức thần từ năm đó trở đi, một điểm cũng không còn nói với hắn, giống như hai người hoàn toàn trở thành người lạ, khách sáo đến mức chính hắn có điểm hoảng hốt. Nàng đối tiểu nữ hải kia có điểm thiên vị, ngược lại hắn cũng phải xem có người nào trong phạm vi thiên vị hay không. Tu La thần chính là đại biểu của công bằng trên thần giới. Nếu như đấu la thế giới có sự việc phát sinh mất cân bằng, chính hắn phải là người đầu tiên loại bỏ sáu. Tinh Minh đem cái đầu người quăng xuống, đạp lên thân xác người chất thành một đống. Toàn bộ phiến rừng xung quanh hắn đều là máu huyết văng loạn, giống một bãi bầy nhầy để lộ khí tức hồn thú, Giang Bấy dẫn động đám hồn sư này vào trong rừng chém giết một mạch, hắn lại thăng cấp rồi đã tới 60 cấp, cũng là lúc hắn tiếp nhận cái cốt truyện ban đầu. Liếm môi lướt qua một điểm, Tình Minh nhẹ giọng nói một câu để ngươi đợi lâu, Diệp Phi Linh. Bóng dáng hắn cực nhanh lướt qua phía rừng, trong tích tắc mang theo huyết tinh tiến về phương hướng Thiên Đấu Đế Quốc 7 lưu ý, hết phần 1. Kế tiếp sẽ là phiên ngoại về tiền kiếp. Tình Minh là ai, Diệp Phi Linh là ai, và cả Tức Thần là ai? Tất cả đều sẽ gói gọn trong các chương phiên ngoại này, đặt dấu mở đầu cho một cái hiện đại thế giới đầy hỗn loạn. Ta chờ mãi để các thánh sao chép đạo nhái chạy trước, quay xe một vòng chạy đi hướng khác ô hay, chuyện ta viết để cho mấy người lặng yên trộm đi hả? Không có cửa đâu. Từng cái, ta sẽ lần lượt tiết lộ từng cái một, đánh cho các ngươi không còn đường lùi. Xuyên không vào một cuốn đồng nhân. Đồng nhân trong đồng nhân. Hay là thiên hạ trong đồng nhân của ta là của nhà các người. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta một điểm dựa vào tam thiếu cốt truyện, dựa vào chuyện tranh tận dụng tình tiết, dựa vào 12 giờ đêm cải ngược bản gốc để tìm ra điểm nhấn, dựa vào tranh vẽ để tìm ra điểm duy nhất khác biệt. Cụ thân và võ hồn có thể chung nhau, nhưng mà hình dạng sở kỳ hiệu võ hồn và tình tiết thiên hạ này thì không thể. Hồn thú ta nghĩ ra, thỉnh chậm nhìn. Biển hồn hoàn ta vẽ nên, thỉnh cháy mắt. Trung y làm gì có hai lớp áo đâu. Cười muốn ngoác cả mang hai. Trong lúc ta ngây ngô một điểm, đem cái tình tiết đó vào để đào một cái hố, các ngươi lại nghĩ rằng đó là điểm nhân ư. Chương 227, phiên ngoại tiền kiếp, đệ nhất kiếp, 1. Thế kỷ 21, Đường Gia Tam Thiếu viết một cuốn sách khiến toàn giới rung chuyển. Từ nhỏ đến lớn, từ già đến trẻ, không ai không biết có một cuốn sách tên là Đấu La Đại Lục. Dựa theo tác phẩm ngày một tăng khách, mặc nhủ, phim hoạt hình lẫn phim điện ảnh lần lượt ra đời, kéo theo một chuôi truyền kỳ về một thế giới huyền huyễn đậm chất riêng, truyền kỳ về những thiếu niên anh tài mang trong mình võ hồn và màu sắc huyền ảo. Truyền kỳ cứ thế kéo dài, từ phần 1, phần 2, lại có tới phần 3, phần 4 và kế tiếp là phần 5. Đấu La Đại Lục hệ liệt truyền kỳ kéo dài mãi mãi không dứt, thẳng đến năm 2099, một cái sự kiện bùng nổ khiến toàn bộ đại lục giấy lên một đợt sóng điên cuồng. Toàn thế giới báo chí viết, Ngũ Lôi Vành Đỉnh, Khải Thiên công ty trò chơi ra mắt sản phẩm trò chơi thực tế ảo Đấu La Đại Lục, mang đến một thế giới đấu la chân thực nhất cho những người yêu thích tiểu thuyết Đấu La Đại Lục. Tin tức vừa được hé lộ, vô số người hâm mộ liền điên cuồng gào thét muốn trò chơi. Nhưng mà, trước đó sẽ luôn có một cái gọi là bản bệ tạ thử nghiệm 8. Cuối năm 2097, đầu năm 2098, tại tòa cao ốc Thẩm Thiên, trụ sở chính của Khải Thiên công ty, một cái nam tử tóc đen, trên người mặc áo sơ mi trắng quần đâu, một cái nửa điểm thanh lịch, bộ dáng chuyên chú cầm bút viết lên bảng những con số dữ liệu Tô Minh có tài liệu gửi xuống này. Âm thanh kéo nam tử dừng bút viết, quay lại gật đầu với người đưa tài liệu, nhìn sơ một cái, trong đầu hắn giống như muốn nổi điên. Thiên Khải công ty trò chơi đang làm cái gì? Không phải bọn hắn mỗi ngày đều cần mẫn làm việc, chính là để ra mắt một cái truyền kỳ kiếm hiệp trò chơi sao? Thế nào lại thành Đấu La Đại Lục trò chơi? Mặc dù dựa vào độ nổi tiếng của tiểu thuyết Đấu La Đại Lục cùng nhân khí trải rộng toàn thế giới, về điểm này có thể khiến bọn hắn cơm no áo ấm, một đời không cần lo nghĩ. Nhưng chính là trong lòng có điểm nghẹn quất, cảm giác giống như đem người lừa gạt. Sợ nhất nếu là bản thử nghiệm không hoàn chỉnh, dẫn tới thông số khác biệt, gây nguy hại cho người chơi, cũng là tổn thất đối với công ty. Tiêu Tương người quản lý nhìn Tô Minh chậm chậm bước tới, trong lòng liền hiểu, Tô Minh lần này tìm tới vì cái gì Tiêu tỷ, có thể nói cho ta biết, vì sao hệ thống game lại thành như vậy không? Tiêu Tương đối với câu hỏi này của Tô Minh, một điểm cũng không giấu giếm, trực tiếp nói là chủ ý của chủ tịch. Vậy nhưng phòng của ta mỗi ngày đều chỉnh sửa hệ thống game kiếm hiệp thì sao? Tô Minh bất mãn nói, bọn họ kỳ công làm việc, chẳng lẽ liền vứt ra bên ngoài? Yên tâm, cái này chủ tịch nói là được tái sử dụng, cũng sẽ không vứt bỏ dự án của phòng các ngươi, chỉ là đem dung nhập thêm hệ thống map Đấu La thế giới. Tiêu Tương hít mắt, nhàn nhạt nói nghĩa là như thế nào? Tiêu Tương, tỷ nói rõ một điểm cho ta nghe xem. Tô Minh không hiểu. Game kiếm hiệp bọn họ thiết kế chính là dựa vào tứ bộ hiệp khách hành. Nói về cốt truyện, một điểm liền khác xa Đấu La Đại Lục cốt truyện sẵn, thế nào có thể dung nhập? Cái này, ta nói thì cũng không rõ được, nhưng ngươi có thể tìm người quản lý phòng hệ thống game Đấu La Đại Lục để trao đổi. Nàng tên Từ Hàm, vị trí là ở lầu 6 tòa cao ốc Thiên An, Thiểm Tây, trụ sở thứ 2 của công ty. Tiêu Tương nhíu mày, đã quả bóng sang phía phòng game khác. Cụ thể chưa được cấp trên chỉ định, nàng cũng không biết rõ nội tình, chút tin tức này là phía phòng thư ký hé lộ cho nàng vài điểm. Tô Minh không tìm được lời giải đáp thích hợp, một mực trong lòng bất mãn, cũng là ngưng làm việc, trực tiếp lái xe đi sang trụ sở thứ 2 tìm người. Hắn muốn làm cho ra lẽ đều nói những anh em trong phòng làm việc của hắn, cũng là bạn chí cốt của hắn, nếu vì chuyện này mà bọn họ bị hủy bỏ công tác, hắn thân là người quản lý cũng sẽ không có cái gì tốt. Mất 3 cái giờ đồng hồ, Tô Minh mới tới được trụ sở thứ 2 xin hỏi, ngài có hẹn trước không? Tiếp tân đối với bộ dáng Tô Minh mang theo âm trầm, liền đối hắn nhắc nhở một chút không có, nhưng ta là người phụ trách trong trụ sở chính, phiền ngươi thông báo Tử Hàm một tiếng, ta cần gặp nàng bàn chuyện công việc. Tô Minh nhanh chóng báo ra yêu cầu. Trên người mang thẻ nhân viên, tiếp tân nhìn thấy tấm thẻ liền sững người, rất nhanh vâng dạ túi chào hắn một lượt, đồng thời bấm số kết nối phòng game. Chỉ 5 phút sau, một nữ nhân bước xuống, đối với hắn ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc. Ngươi là Tô Minh? Ở đây không tiện bàn việc, phiền ngươi tiến qua tầng 7 cùng ta. Tô Minh gật đầu, theo hướng Tử Hàm, cùng nhau bước vào thang máy 6. Cà phê nóng, thêm một phần mụ sệ chocolate đắng, Tô Minh cùng Tử Hàm đối diện nhau, ta biết ngươi chưa ăn sáng, mời chậm dùng. Ngươi có thể đặt câu hỏi, ta vừa ăn vừa trả lời, không phiền chứ? Tử Hàm đối với Tô Minh khách sáo, sau đó đối với điểm tâm trước mặt mình đem ra nhấm nháp. Tô Minh nhíu mày. Hắn là thường xuyên bỏ bữa sáng, cô ta một điểm cũng nhìn ra đúng là bệnh đồng nghiệp. Ta muốn hỏi, tại sao phòng game kiếm hiệp hiện tại ta quản lý lại biến thành game Đấu La Đại Lục rồi? Hơn nữa còn sát nhập phòng với bên phòng cô. Tô Minh cắn một miếng bánh, đối Tử Hàm đang gió cuốn mây tan nghĩa điểm tâm đặt câu hỏi cái này. Là ý chỉ của chủ tịch. Lúc mới tiếp nhận ta cũng rất bất ngờ, chính là chủ tịch nói với ta rằng ngài ấy cảm thấy một game kiếm hiệp thôi thì không đủ, cần cấp thiết chạy ra phiên bản đặc sắc hơn. Tuy nhiên vẫn là phải dựa vào phòng các ngươi a, các ngươi cũng là một phần trong số đó. Nghĩa là làm sao? Ta thật sự không hiểu. Mặc game kiếm hiệp và game đấu la thì liên quan quái gì tới nhau chứ? Tô Minh nhíu mày. Dựa trên hiểu biết của hắn về cốt truyện, mặc game kiếm hiệp chẳng hề liên quan tí nào đến đấu la cốt truyện ha ha, vậy là ngươi chưa đọc hết tư liệu ư? Từ Hàm đối với Tô Minh bất mãn, bật cười. Phòng game của cô sớm đã thuộc lầu cốt truyện, liền biết ngay tên này chưa đọc kỹ tài liệu ngại, chưa kịp xem hết, nhưng mà có vấn đề gì ư? Tô Minh cúi đầu, lúc đọc phải tin xác nhập phòng game, hắn cơ hồ phát rồ mà chạy đi hỏi Tiêu Tương tỷ, cũng chưa có xem kỹ nội dung là như thế nào thế này nhé, để ta minh họa cho ngươi. Đấu La thế giới tiểu thuyết cốt truyện, nguyên bản là kể về một thiếu niên tên Đường Tam Xuyên không sang đấu La thế giới, nhưng mà trước đó, hắn sống ở một cái kiếm hiệp thế giới. Đó, ngươi thấy hai cái đã liên quan nhau chưa? Tô Minh nháy mắt liền minh bạch nghĩa là đem game kiếm hiệp của phòng ta chuyển sang thành phiên bản tiền kiếp của Đường Tam. Hơn nữa lấy tốc độ phát hành game 6 tháng liền để chúng ta dung nhập mạc đấu La thế giới. Từ Hàm trong lòng tấm tắc, không hổ là đồng nghiệp, giác ngộ thật sự rất cao, nói một cái liền hiểu được đúng a, vì lượng fan của đấu La đại lục tiểu thuyết rất lớn, hầu như quốc gia nào cũng có, cho nên dung nhập chung là để giảm tải bất gánh nặng nha. Cô đoán được lượng người chơi là bao nhiêu sao? Hơn nữa còn phải dùng người thử nghiệm, liền xác suất trò chơi được phép ra mắt là bao nhiêu nữa? Tô Minh rất để tâm vấn đề này, nguyên bản game kiếm hiệp PC người chơi vốn đã ít, bọn họ còn dự định mở server trên mobile, cái này không tính toán cẩn thận, chịu tội chính là cả phòng game. Từ Hàm đối Tô Minh lo lắng cũng từng tính toán qua, đạm nhiên đáp dĩ nhiên. Lượng người chơi, ít cũng 5 vạn, nhiều thì 8 vạn. Tỷ lệ dân số thế giới hiện tại ta không nhớ, nhưng tỷ lệ người trưởng thành ưa thích đấu La đại lục ta nhớ nha. Hơn nữa chúng ta sau khi gộp chung liền phải mở cái server thử nghiệm mới. Server thử nghiệm mới? Đúng, chủ tịch sẽ đích thân thử nghiệm cái server thử nghiệm mới này, cho nên ngươi ta và những thành viên trong tổ game sẽ phải làm thật tốt. Dự án này đầu tư đã mấy ước mỹ kim rồi, chủ tịch nói nếu không hoàn thành liền chém 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 đó. Từ Hàm khoa tay múa chân, bộ dáng thật giống như sắp có người chém đầu nàng vậy. Tô Minh nuốt nước bọt. Mấy ước mỹ kim? Nhiều như vậy? Vốn dĩ trong tính toán của hắn về game kiếm hiệp, lượng người chơi tỷ lệ chỉ nằm trong khoảng 1 vạn đến 3 vạn người chơi, hơn nữa dựa vào tiền game thu thập, đổi về doanh thu cũng sẽ nằm trong mấy trăm ức tệ là đủ rồi. Nhưng cái này đầu tư hẳn ước mỹ kim. Là ước mỹ kim đó. Như vậy doanh thu phải gấp bao nhiêu để thu hồi vốn chứ? Tôn chỉ của công ty đó là lãi, một lời sinh một lần lãi, hai lời sinh bốn lần lãi. Người cũng không cần lo lắng, ta đã tính toán rồi, ít nhất sẽ thu về gấp đôi tiền đầu tư, hơn nữa nếu như xuất hiện người chơi có tố chất đặc biệt, liền là thu về gấp 4 đến 5 lần cũng có a. Từ Hàm đối với Tô Minh nhìn mặt đoán ý, một chút lại giải thích thêm như vậy lát trở về ta liền mở cái server, ngươi muốn thử nghiệm ở nơi nào? Tô Minh nghe đến tiền lãi gấp đôi, trong lòng bốc lên nhiệt ý hừng hực, một dạng liền muốn lao đầu vào làm việc trước mắt vẫn là PC đi, ta với mobile một điểm không quen thuộc cho lắm. Từ Hàm híp mắt cười. Đồng nghiệp mới này thật là cái người nhiệt huyết, cũng là người dễ nói chuyện. Chương 228, phiên ngoại tiền tiếp, đệ nhất tiếp, 2. Tô Minh cùng Từ Hàm bàn việc rất lâu, cuối cùng đi tới một cái thống nhất hợp lý. Phòng làm việc của game kiếm hiệp và game đấu la thống nhất chung một điểm, đều đem kiếm hiệp tương tác trước, sau đó mới chuyển sang map đấu la ta đều đã xem qua treo lơ hướng dẫn, game kiếm hiệp của ngươi cũng không phải quá tệ, điểm ta thích nhất là tứ phái tranh đoạt chiến lực ở lôi đài cùng hệ thống nhân sinh nhiệm vụ. Từ Hàm chuyển đề tài, tiếp tục gọi thêm món ngọt thứ hai. Tô Minh chớp mắt, đồ ngọt rất tốt cho não, cũng tốt cho những người làm việc cường độ cao, cô nàng này ăn nhiều như vậy mà không mập, cũng là một cái người làm việc năng suất vì cái mà phòng chúng ta hướng tới, chính là tích hợp các dạng game quen thuộc mọi người đã từng chơi, sau đó tổ hợp lại tham chiến tranh đấu, như vậy sẽ dẫn tới sự cân bằng cho những người chơi lâu năm và những người chơi hệ nạp. Hơn nữa thời gian cũng rất cân bằng, nạp nhiều thì thời gian chơi được cắt giảm hợp lý, để tránh gặp các bột hệ thống quá mức. Tô Minh hấp một ngụm cà phê, đối với ưa thích của Từ Hàm tán đồng một điểm không tệ, yêu cầu cao như vậy, khiến cho bọn họ trải nghiệm cuộc sống tiền kiếp như Đường Tam, một lòng chăm chỉ cải cấp, một lòng chăm chỉ kiến tạo năng lực mới tốt. Từ Hàm vui vẻ cười. Kiếm hiệp tiền kiếp, bất kể ngươi nạp bao nhiêu tiền, hay cày bao nhiêu lâu, chuyển sang đấu la thế giới cũng chỉ đổi lấy được vài trị số thông tin vậy còn về phần mạc game đấu la. Ta còn chưa xem được treo lơ bên phòng các ngươi gửi tới. Tô Minh lúc này mới hỏi lại, có qua có lại, phòng game đấu la đã trải nghiệm game kiếm hiệp, thì game kiếm hiệp cũng phải xem thử game đấu la có gì mới mẹ ạ, cái này. Chúng ta thực sự chưa có treo lơ, nhưng ta có thể cho ngươi một ít thông số tạo lập nhân vật. Thứ nhất, triệt để nhân vật thiết lập, võ hồn là người chơi tự mình lựa chọn, trừ võ hồn trong cốt truyện gốc Lam Ngân Hoàng của Đường Tam. Nghĩa là, cái đó là võ hồn của NTC. Tô Minh nhíu mày, thứ mà người chơi không có được, một là đồ của NTC, hai là phiên bản giới hạn cày quốc hoặc nạp cờ nở bờ tới mức chỉ định đúng vậy. Theo cốt truyện gốc, tác giả bày tỏ rằng mỗi đời Lam Ngân Hoàng chỉ có một tay, cho nên võ hồn này người chơi không được phép lựa chọn. Hơn nữa Đường Tam cũng là một cái NTC nhiệm vụ cao cấp, trừ huyết mạch tương liên, còn lại đều là Lam Ngân Thảo võ hồn. Trọng điểm thì không có cái gì khác bản gốc, Lam Ngân Thảo võ hồn vẫn tu luyện được bình thường theo các cấp độ, dẫn nhập giống như chuyện phân tích, trừ cái tầng thứ 5 đệ ngũ hồn hoàn thức tình huyết mạch là không có mà thôi. Từ Hàm nghiêm túc nói, cũng là cười khúc khích một cái vậy thì. Chẳng phải là hố cha người chơi sao? Tô Minh nhếch miệng. Hắn đã từng xem quá phim hoạt hình đấu la, đối với Lam Ngân Thảo tạo hình cũng có chút ấn tượng, không khác gì nhánh cỏ ba lá. Người chơi đều là thèm muốn những thứ cao cấp, dĩ nhiên đều sẽ mộng tưởng tới những thứ mà nhân vật chính có được không hố cha. Đại ca à, chúng ta làm game kiếm tiền nha, trừ một cái võ hồn đó ra thì còn bao nhiêu võ hồn chứ? Tận 1001 cái, người chơi thích cái gì đều được, miễn không sai nguyên tắc là được. Như vậy thì, có một số võ hồn đặc truyền như kiểu kiếm đấu la thì chỉ có một người chơi được phép chọn, ai tới trước được trước cả. Tô Minh trên mặt nét cười càng đậm bình ngộ, chính là nó, cho nên phòng game của chúng ta ăn đứt các game đấu la khác. Tại sao lại ăn đứt? Bên game đấu la khác ta thấy kinh doanh cũng khá tốt mà. Tô Minh nhíu mày, trước thời kỳ này đã có vô số phiên bản game đấu la ra mắt, mỗi lần đều là kiếm một tiền, không ít game doanh thu còn lên mấy ước tệ trong những năm tháng xưa là thế này. Trong số cổ đông cao tầng công ty có một người họ Trương, y là người kế nghiệp của tác giả, cũng là người đưa ra yêu cầu này. Hơn nữa có một điểm quái lạ, chúng ta cũng từng thử test nhân vật tạo một cái võ hồn lam ngân hoàng, nhưng mỗi lần cày đến 50 cấp thì lại xung đột dữ liệu. Uy, vậy phòng game các ngươi không có bảo mật ư? Tô Minh nhíu mày, chắc hẳn là bị ai đó xâm nhập phá rối chăng? Không có, chúng ta từng thử phá server, tạo một cái khác, nhưng mỗi lần lập nhân vật xong tăng cấp đến đó đều hỏng mất. Làm nhiều không được, chúng ta mới ý thức được thật sự là ma quỷ làm. Từ Hàm đối với cái này trịnh trọng nói làm gì có ma quỷ làm, chuyện ngươi nói vừa rồi cũng kỳ lạ quá đi, không bằng tới lúc phòng chúng ta sáp nhập, ta lại thử qua một đêm. Tô Minh bộ dáng không tin tưởng cho lắm. Hắn làm cái nghề này đã 10 năm, chưa từng gặp qua cái gì kỳ quái như Tử Hàm nói cũng được, hy vọng ngươi không sợ đến mất mặt ta. Tử Hàm chép miệng, vậy cốt truyện của chúng ta hiện tại như thế nào bây giờ? Kiếm hiệp xen lẫn huyền ảo, song giới tồn tại, tất phải có một cái cốt truyện khác. Tô Minh cùng Tử Hàm lúc này mới nhìn ra, cốt truyện của bọn họ không có điểm kết nối. Đường Tam là chết rồi xuyên không, chẳng lẽ lại cho người chơi chết rồi xuyên không? Tự tử nhiều như vậy, các vị lãnh đạo cấp a. Ta nghe tỷ tỷ bên phòng ta nói là có một vị biên đạo đến viết cốt truyện, không rõ thực hư như thế nào, nhưng tối thiểu chúng ta cũng sẽ được gặp mặt họ sớm một chút để hoàn thiện sản phẩm. Từ Hàm nghĩ một chút, lúc này mới nhớ ra thông tin quan trọng là biên đạo. Không phải là tác giả sao? Tô Minh kỳ thực hy vọng, đối với tác giả chính mình viết cốt truyện sẽ hấp dẫn hơn, cái này ta cũng không rõ, chờ gặp được người đó rồi nói a. Phải rồi, tuần sau là hợp cổ đông đó, quyết định sáp nhập của chúng ta chắc là được thông qua, tới đó mong ngươi chiếu cố nhiều hơn chút nha. Từ Hàm nhìn đồng hồ, đối với thời gian muốn kết thúc, khách sáo chìa tay về phía Tô Minh. Được, hẹn gặp lại các ngươi. Tô Minh cùng nàng bắt tay, cũng đối với phòng game đấu la có chút mong chờ. Có một cái sự kiện kỳ quái như vậy, hắn muốn thử một chút, cũng là thử một cái khiêu chiến cho chính mình. Bao nhiêu năm truyền kỳ, game kiếm hiệp đều là một cái chơi lâu thì chán, 3 năm nay phòng game của hắn dốc hết tâm huyết làm việc, đối với mỗi cái nhân vật đều là trọng điểm, hy vọng mang lại cho người chơi cảm giác thống khoái cách biệt với các dạng game thông thường khác. Chỉ là hắn cũng biết, game kiếm hiệp sống không lâu, thời vụ chỉ giới hạn trong vài năm, đợi tới khi game mới ra, bọn họ liền sẽ lãng quên hết thảy. Nhưng nếu dựa vào tiểu thuyết thì khác. Một cái tiểu thuyết có thể khiến người ta nhớ mãi, thì dưới sự so sánh, game nào chơi tốt nhất sẽ là game được lưu truyền rộng rãi nhất, cũng đồng thời mang theo khoảnh khắc lưu giữ nhiều nhất đều là những người đã trải qua 5 tháng chơi game. Tô Minh đối với khát vọng có một siêu phẩm game ra mắt chính là mong chờ đồ họa đẹp, cốt truyện hay, đường truyền hay, dữ liệu thông số tốt, khiến người chơi nối tiếp mãi không dứt. Chỉ vậy thôi là đạt được yêu cầu của công ty rồi. 7. Chơi ngả ánh hoàng hôn, mặt trăng đã bắt đầu có bóng dáng. Diệp Phi Linh ngồi bên cửa sổ, dùng khăn mềm cẩn thận lau bụi bẩn trên khung ảnh, sau đó thỏa mãn nhìn vào góc phòng xinh đẹp. Hôm nay là một ngày tốt, nàng bắt đầu công tác tại Tô gia việc chính, làm giáo viên dạy đàn dương cầm cho hai cái tiểu hải tử. Một cái tên Tô Diên, một cái tên Tô Điểm, cũng là song sinh hải tử. Hai đứa bé này thực sự rất khả ái, làm nàng nhịn không được muốn đem hết kinh nghiệm chơi đàn bao năm truyền lại thật tốt. Hơn nữa Tô gia còn trả tiền giá cao a, nhiều hơn lương tháng của nàng gấp 3 lần. Một tháng đi làm chỉ kiếm được 5.000, Tô gia yêu cầu bồi dưỡng liền là 15.000, Diệp Phi Linh có chút nhịn xuống cảm xúc muốn bỏ nghề mà đi bồi dưỡng. Trên khung ảnh, cha và mẹ mỉm cười hiền hòa, Diệp Phi Linh mường tượng cảm thấy, bởi vì nàng sống ngày một tốt, cha mẹ sẽ vui vẻ sao? Sẽ, cha mẹ sẽ vui vẻ. Diệp Phi Linh nhủ thầm, cũng tin chắc là như vậy. Cha mẹ rời đi năm nàng 10 tuổi, để lại cho nàng một căn nhà trống không, nàng chính mình giấu giếm thật tốt mới sống được đến giờ. Diệp Phi Linh chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa xảy ra chuyện cha mẹ bị xe tông, lúc đó còn đi học, lơ ngơ một điểm cũng không biết. Họ hàng đối với nàng thúc ép làm người giám hộ, may mắn có Tô gia bảo trợ, không thì nàng không biết bản thân lúc đó phải đối mặt với cái gì. Chú thím một điểm muốn nàng giao khế ước giấy tờ nhà cửa giữ hộ. Cô dì lại dụ dỗ nàng đem những đồ tốt trong nhà bán mất, bởi vì nói nàng một đứa trẻ không thể giữ nổi, bán đi mà duy trì cuộc sống, tốt nhất là để họ bán dùm. Diệp Phi Linh có là hài tử cũng nhìn thấy được sự tham lam của bọn họ. Phi Linh, ngươi có nhà không vậy? Từ Hàm xách theo đồ ăn đến gõ cửa. Diệp Phi Linh cắt ngang suy nghĩ, quay sang mở rộng cửa đón người. Hôm nay là cái ngày đặc biệt, dĩ nhiên phải làm cái lễ ăn mừng, thân thiết nhất với nàng, ngoại trừ Tô gia thì cũng chỉ còn có Từ Hàm Hàm, ngươi lại mua đồ mang tới ư? Đã nói là hôm nay ta mời mà. Diệp Phi Linh đối với bạn thân mua đồ cảm thấy hái ngại. Đều là nàng giúp đỡ lúc nàng thiếu người quan tâm Phi Linh, ngươi lại ngại ngùng cái gì? Ta hôm nay chúa lười không muốn ra đường. Tới, hôm nay nhất định kể cho ngươi nghe một chuyện. Ta gặp được một cái siêu cấp mỹ nam đó. Uy, đồ ăn đã nướng sẵn rồi, ngươi chỉ cần ăn thôi. Ha ha, được, vậy hôm nay chúng ta ở nhà mở party. Diệp Phi Linh vỗ vai Tử Hàm, cầm lấy túi đồ, chính mình đeo vào tạp dề chuẩn bị thêm đồ ăn khác. Tử Hàm rất lười ăn cơm, cũng thường xuyên mua đồ ăn vặt gì đó mà không chịu ăn uống đầy đủ. Nàng cần thiết chuẩn bị cho nàng mấy món đảm bảo dinh dưỡng mới được thích chuyện mảnh không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước nở bờ sờ. Chương 229, phiên ngoại tiền kiếp, đệ nhất kiếp, 3. Mini vặt tỷ giản dị cùng ấm áp. Diệp Phi Linh cùng Tử Hàm ngồi cạnh nhau, mỗi người một chai. Gio nhấm nháp, tận tình thưởng thức buổi tối vui vẻ ta nói này, ngươi vì sao không muốn đến công ty ta làm việc? Sắp tới chúng ta ra mắt sản phẩm game mới, hay ngươi tới làm đại sứ quảng cáo a? Tử Hàm nửa đùa nửa thật, đối Diệp Phi Linh gạ gẫm một chút. Bạn tốt của nàng, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, dựa vào cái bàn tay của nàng, một chút cũng khiến quảng cáo nóng lên hàm, ngươi hiểu rõ ta mà. Ta không chịu được áp lực của người nổi tiếng. Diệp Phi Linh cười trừ. Áp lực đó vô cùng đáng sợ, nhất là lúc cha mẹ mất, vô số phóng viên ập đến bùa vây, Diệp Phi Linh nàng ngoại trừ khóc, chính là sợ hãi người lại gần cũng phải, nhưng ngươi cũng có thể nhận đơn quảng cáo mà. Hoặc làm treo lơ cho chúng ta là được, chỉ để lộ từ vai ngươi xuống thôi có được không? Thù lao là 5000. Thù lao 5000. Diệp Phi Linh trợn mắt nhìn Từ Hàm. Bạn tốt chưa bao giờ nói đùa, nếu quay treo lơ liền được 5000, như vậy nàng có thể nghĩ lại một chút vậy, ta phải làm cái gì? Đơn giản a, đợi tuần tới chúng ta kết bạn thử nghiệm, sau đó liền mở yêu cầu. Ta nghĩ cũng không nhiều, ngươi quen thuộc đánh đàn như vậy, lần này tới khai mở một cái phiên bản tình duyên, mỹ nhân đánh đàn dưới trăng cho ta xem. Từ Hàm nhe răng cười gian. Phong thái lúc Diệp Phi Linh đánh đàn rất cuốn hút, Từ Hàm nàng chính là vì điểm này mới để cử bạn tốt làm treo lơ ta. Nhưng ta chỉ biết đánh đàn dương cầm, đánh đàn dưới trăng thì phải dùng đàn tranh, ta làm sao có thể a? Diệp Phi Linh lắc đầu. Nàng đích xác chỉ biết tới đàn dương cầm, đàn tranh và mấy loại đàn cổ khác một cái đều không biết, thế nào có thể biểu diễn? Đàn guitar ngươi cũng có biết mà, thế nào lại nói chỉ biết đàn dương cầm? Bối cảnh lần này chúng ta lấy là Tây Phương Kỳ Huyễn, nên ta mới nói với ngươi cái này. Cơ hội tới, liền cầm đi a, không thì biết bao giờ mới được. Từ Hàm một mực thúc giục Diệp Phi Linh. Thật ra còn muốn kéo bạn thân chơi game cùng một điểm, nhưng nàng cũng hiểu nhà Diệp Phi Linh không còn cha mẹ rất bận rộn, cho nên nếu có cơ hội kiếm ra tiền, luôn là nàng tận lực đưa Diệp Phi Linh đi đổi lại. Diệp Phi Linh đối với Tử Hàm cũng rất tốt, thời đi học liền là nàng chép bài tập rút, vụ trộm chuẩn bị bữa trưa cho mình, cũng là người duy nhất đem mình kéo khỏi độ tuổi phản nghịch xa đoạn. Hai người lẫn nhau giúp đỡ, cũng may Tử Bảy bà ủng hộ, bằng không Diệp Phi Linh không còn có cái bạn tốt là nàng ăn thêm ít salad đi. Ta hôm nay không có bỏ mù tạt, ngươi chính mình muốn trộn dầu mè hay là sốt trứng gà? Diệp Phi Linh nhìn bạn tốt chăm chú ăn cánh gà nướng, đối với bản thân nàng không khỏi thán phục một điểm, ăn nhiều đồ nướng như vậy mà vẫn không ngắn a. Nàng thì ngấy muốn chết đi được. Ta muốn dầu mè. Tử Hàm hạ cười, thuận tiện há miệng nhỏ. Diệp Phi Linh đối với hành động này của nàng có phần buồn cười, nhanh tay cuốn một cái xà lách, lại chấm sốt đưa tới miệng Tử Hàm đồ quỷ sứ, toàn làm biếng để nàng đút đồ ăn. Hai người bọn họ dựa dẫm nhau như vậy, thân cận như vậy, tình bạn vĩnh viễn không thay đổi hả? Lần này công ty chúng ta khai thác một cái đề mục game, có lẽ ngươi rất thích đấy. Tử Hàm chén bay đĩa cánh gà, lại đối với bạn tốt gặp một miếng salad, vừa phộng má ăn vừa nói là cái gì. Diệp Phi Linh có điểm tò mò. Nàng ngoại trừ thích nhất chơi đàn, thứ hai sở thích là đọc truyện tranh cổ tích. Tử Hàm đối nàng hiểu biết cũng là nhất mực, cho nên đấu la đại lục. Tử Hàm chuyển hướng sang đĩa cơ quận. Hôm nay bạn tốt của tôm, Hương A. Đấu la đại lục. Diệp Phi Linh cơ hồ không tin vào tai mình. Thế nào lại là game đấu la đại lục? Không phải tháng trước ngươi vừa nói sắp tới bên công ty khai mở game tờ vờ tờ ư? Đấu la đại lục là game tờ vờ tờ gì đó à? Từ Hàm tới cái này có chút không biết nói làm sao. Diệp Phi Linh đối với mấy cái khoa học tự nhiên thập phần chậm hiểu, cho nên có nói về thuật ngữ game cho nàng, nếu nàng không tự mình tra từ điển, có giải thích thì phải mất một thời gian rất lâu nàng mới hiểu được ba chậm hiểu tự nhiên ăn sâu từ trong linh hồn. Ha ha, là như thế này. Mặc game chúng ta khai mở là tổ hợp tính năng của rất nhiều dạng game thu nhỏ, cũng có thể nói là một thế giới khác thu nhỏ. Không phải ngươi vẫn ưa thích đọc truyện tranh đấu la đại lục sao? Lần này phát hành game, hay là tham gia đi, bản cô nương bao ngươi từ A đến Z. Từ Hàm vỗ ngực, cam đoan nói. Nếu không phải nàng đối với khoa học tự nhiên cực kỳ am hiểu, cũng liền không chọn lựa làm game một cái này. Hơn nữa lần này tạo hình toàn bộ đều lấy phiên bản truyện tranh tạo thành, đa dạng hóa nhân vật hệ thống cùng yêu cầu ta tưởng game lớn như vậy, quy mô phát hành phải là bản phim điện ảnh. Diệp Phi Linh nghĩ một cái, lắc đầu nói. Thông thường đọc truyện, nàng ưu tiên luôn chọn truyện tranh trước. Thứ nhất bởi vì hình ảnh mô phỏng dễ dàng, thứ hai vì tạo hình truyện tranh thường là manh hóa, dễ khiến người ta ưa thích. Vốn ban đầu tổng công ty lựa chọn là bản điện ảnh, nhưng vị Trương gia thần tài kia không đồng ý a. Từ Hàm chớp mắt nghĩ lại, sớm không nói, muộn không nói, Trương gia đại thần tài là số một a. Sao lại không đồng ý? Diệp Phi Linh cắn một cái cánh gà, tinh thần bà tám bắt đầu dâng lên. Bản điện ảnh là bám sát với bản tiểu thuyết rất nhiều, bản truyện tranh là tính manh hóa, nếu nói đọ sức, bản điện ảnh với tạo hình mỹ nữ ngực lớn eo nhỏ có sức sát thương lớn hơn là vì ông nói. Dạng game bắt đầu từ đấu la phần 1, liền là một cái thế giới tiểu hài tử mới lớn, cho nên lựa chọn tạo hình truyện tranh sẽ phù hợp hơn là tạo hình bản điện ảnh. Từ Hàm thần bí cười, khóe môi treo lên một vòng cung thư thái vậy thì. Đối tượng mà các ngươi nhắm đến, là từ 15 tuổi trở lên phải không? Diệp Phi Linh nhíu mày nghĩ, cuối cùng cũng đối một điểm thông suốt bình ổn, chúng ta hạ thấp mục tiêu, để độ tuổi từ 12 đến 25 có thể tham gia là tốt nhất. Ngươi có thể tưởng tượng thế giới của đám trẻ mới lớn đọ sức với một đám thanh niên là như thế nào không? Quá phù hợp hình tượng tranh đấu trong phiên bản đấu la 1, là lấy yêu cầu của tinh anh cao cấp hồn sư học viện đại chiến áp dụng. Diệp Phi Linh trong đầu nhớ ra một điểm quan trọng. 12 đến 25, chính là như thế. Đúng a, Phi Linh, hay ngươi tham gia một cái cùng chúng ta. Diệp Phi Linh đối với bạn tốt mời chào chơi game, một cái liền lắc đầu ta rất bận, ngươi cũng biết ta trên trường học đi dạy, buổi tối phụ đạo hai đứa bé chơi đàn, nào có thời gian a. Từ Hàm chu mỏ, bĩu môi hừ bạn tốt một cái không phải không có thời gian, ngươi chính là cái quỷ lười không muốn mua máy chơi game thì có. Phi Linh, ta mặc kệ, ngươi cái gì cũng có thể tiết kiệm, nhưng cái này thì không thể. Sản phẩm game ra mắt, ngươi nhất định phải mua một cái a. Nếu có cơ hội giảm giá, ta sẽ tận lực tranh đoạt cho ngươi. Diệp Phi Linh đối với bạn tốt náo sự, bình tĩnh cười trừ. Từ Hàm sắc thực có điểm nói đúng, nàng là tiếc tiền không muốn mua máy chơi trò chơi. Một cái bao nhiêu tiền vậy? 70.000 nguyên. Từ Hàm bình tĩnh báo giá cụ. Khu cụ. Diệp Phi Linh vừa mới uống một ngụm rượu, nghe đến liền ho sặc sụa. 70.000 nguyên. Đắt như vậy, công ty các ngươi đây là bán trò chơi hay là bán mạng a? Diệp Phi Linh cầm khăn giấy lau mặt, hối hận với lời mình đã hỏi. Không hỏi liền tốt, hỏi liền ra cắt thịt đau. Nàng có chơi hơi đẩy kiếm tiền, đầu tư một cái máy điện thoại loại tốt cũng có 3000 mà thôi, không đắt không đắt. Phi Linh, ngươi liền biết dàn máy ở nhà của ta trị giá bao nhiêu mà. Cái này mới có 70000, của ta là hơn 200000 đó, hơn nữa ta đảm bảo với ngươi đầu tư bộ máy này tuyệt đối không lỗ vốn, chơi game là có thể kiếm tiền a. Từ Hàm đối với bạn tốt, hết lòng chỉ bảo một câu. Trước giờ chơi game luôn có thể kiếm được tiền, chỉ là Diệp Phi Linh đối với thời gian khép chặt, vẫn luôn thích chơi game mobile, không có cùng nàng tham gia các game dạng PC. Từ Hàm 10 phần có lòng tin đối với bạn tốt, nàng đánh đàn cực nhanh, ở trong lớp cũng từng soạn thảo văn bản nộp sớm nhất, nếu là nàng chơi cái game này, lại thêm chính mình tận tình hướng dẫn, thử, danh sư xuất cao đồ. Còn về mục kiếm tiền, tay đồ bán trang bị, tay đồ bán cờ nở bờ đổi tiền mặt, cái nào trả là quy ra tiền thực. Hoặc giả như chơi game trồng trọt, trồng ra đồ ảo đổi lấy tiền vậy. Diệp Phi Linh có thể chơi hấy được cải ra tiền lâu như vậy, nàng đã tính toán qua, thiết kế game có một cái nhiệm vụ thu thập dược thảo quý hiếm, nếu như Diệp Phi Linh chăm chỉ, nàng kiếm đến một ức cũng sẽ có, tốt hơn cái thu nhập hấy đầy nho nhỏ của nàng. Diệp Phi Linh nhìn bạn tốt hào hứng nói đến vậy, không tiện dập tắt niềm vui của Từ Hàm, đối với chính mình đổ thêm một cốc đá lạnh, uống một ngụm liền tỉnh táo cả người. 70000 nguyên là công tác của nàng trong vòng nửa năm. Trong tài khoản vẫn còn tiền, nhưng nói đến tiền, Diệp Phi Linh một điểm cũng không bằng lòng. Muốn tiền của nàng bỏ ra, đúng là muốn cái mạng nhỏ của nàng a. Chương 230, phiên ngoại tiền kiếp, đệ nhất kiếp, 4. Tô Minh mất 3 ngày trời, đem sẽ vở khai mở hoàn tất. Cả một phòng làm việc đầy áp 10 người, thoáng chốc đối với cái sẽ vở khai mở này có chút kỳ vọng lão đại, ngươi mở sẽ vở thử nghiệm trước này để xem tính năng à. Tô Minh đối với kỷ hiệu gõ đầu một cái, sau đó cũng đem tin tức hắn lấy được từ chỗ Tử Hàm truyền lại kháo, là dựa theo tác phẩm ăn khách nhất hiện tại làm đêm. Một đám người nhịn không được hô lên. Bọn họ vất vả 2 năm trời thiết kế một cái game kiếm hiệp, hiện tại liền thành phiên bản đầu của Đấu La Đại Lục. Tô Minh đối bọn họ gật đầu, phản ứng cũng chỉ là ngạc nhiên, mà không phải tức giận điên đầu giống như hắn tài liệu lát nữa ta sẽ in cho một bản, xem xong các ngươi nhớ bỏ vào máy hủy, lần này dạng game thiết kế không phải 3D người thật đồ họa, mà dựa vào chuyện tranh đồ họa, nên lớp xử lý cũng không khó như tiêu bản tứ phái chúng ta thiết kế. Hơn nữa dựa vào ý tứ của cao tầng, khả năng chúng ta phải thiết kế thêm một cái môn phái nữa. Xem ra lần này chúng ta triển khai ngũ giáo là thật này. Quân Thi đối với ý tứ Tô Minh liền hiểu, 8 người còn lại đồng dạng cũng vậy, không hẹn mà cùng nhau hô lên thiết kế đường môn 3. Tô Minh đối với đường môn thông tin thu thập căn bản đều trống, nhìn lại thấy huynh đệ thân thiết của hắn đều có phần chờ đợi, khẽ lắc đầu ta chưa tìm hiểu đường môn, cho nên chưa nghĩ ra phương án thiết kế. 9 người các ngươi thu thập tư liệu đi, sau đó chúng ta cùng nhau đưa ra tổng quát. Phòng game Đấu La tuần kế tiếp sẽ dọn tới đây, các ngươi còn có cái gì chưa xử lý dọn dẹp liền dọn đi, tránh để bọn họ có cái nhìn không tốt về chúng ta. Rõ, lão đại. 9 người phía sau răm rắp đồng thanh, đối với Tô Minh yêu cầu lập tức lao đầu vào công việc. 6. Phòng game Đấu La, Tử Hàm cùng với 9 người khác tập trung làm việc dựa theo kết cấu này, phòng trường niên hạn hồn hoàn cũng không quá 100 vạn năm là đệ bắt cùng đệ cửu hồn hoàn nhân loại hấp thụ được. Nhưng hai hôm nay mở thử nghiệm đều lỗi, không hiểu nguyên nhân do đâu. Hàm tỷ, ngươi mau tới xem. Một cái nhân viên nam tên Bạch Cường phàn nàn. Hắn đối với nhân vật bản thân thiết lập vốn dĩ lựa chọn mọi thứ đều là tốt nhất, nhưng lúc lựa chọn tiếp thu hồn hoàn 90 vạn năm đều xảy ra đơ máy, tắt đi thử lại, đổi hồn hoàn khác cũng không được, ngươi lựa chọn võ hồn là cái gì? Bao nhiêu cấp? Hồn hoàn dạng gì? Từ Hàm mí mắt cũng không nháy, đối với Bạch Cường phàn nàn tình huống tiến hành tra khảo võ hồn là Bữa Hạo Tiên, hồn lực 80 cấp, hồn hoàn là Lam Ngân Thảo 90 vạn năm. Hàm tỷ, ngươi tới xem chút ta, ta cái nào cũng không hấp thu được cái hồn hoàn này, hơn nữa đổi sang hồn hoàn 70 vạn năm ám ma sư đều không được. Từ Hàm mí mắt giật giật. Khí võ hồn thì hồn hoàn loại nào cũng hấp thu được, nhưng vì cái gì không hấp thu được? Từ Hàm tiến tới thử nghiệm, trong lúc đó Bạch Cường chân chó chạy đi pha cà phê. Tiêu Vân đối với hành động này của hai người thập phần ngứa mắt. Việc của mình không làm, lại chạy đi sửa lỗi cho người khác, còn muốn xem tới bao giờ? 7. Diệp Phi Linh kết thúc công việc, đối với hai đứa bé Tô Gia dạy bảo vừa hết thời gian, lại nhìn sắc trời vẫn còn sớm, cũng chuẩn bị tâm lý trở về nhà. Tối nay ăn gì? Câu hỏi muôn thở hiện lên trong đầu, Diệp Phi Linh miên man nghĩ nghĩ, hôm nay xong sớm liền đi siêu thị xem sao. Chính là vừa mới đứng dậy, một âm thanh kéo nàng quay ngược trở lại nha đầu, đàn cho ta một bản đi. Tô lão phu nhân từ trên tầng bước xuống, đối với Diệp Phi Linh hiền hòa cười vâng, lão phu nhân nữa thích bài nào ạ? Diệp Phi Linh vui vẻ ngồi xuống, đồng thời mở sẵn chương trình tìm khúc phổ. Hiện tại đàn dương cầm được thiết kế mang theo cả phổ nhạc điện tử, ngươi chỉ cần gõ tên bài hát, khúc phổ liền hiện ngay trước mặt ta, muốn nghe song phi của Hà Nhật Đông. Âm thanh Tô lão phu nhân chậm rãi đáp, Diệp Phi Linh đồng loạt gõ tên tìm kiếm, khúc phổ vừa tới, chính nàng đối với đàn dương cầm gõ nhịp âm thanh du dương lan tỏa khắp cả phòng khách. Diệp Phi Linh ngón tay điểm nhẹ, nhưng nghe lên âm thanh, chính nàng cũng không khỏi rung động. Một bản nhạc thật hay, cảm giác giống như tâm tư dường như thấm lên một khúc tình cảm, cùng với một người mình thương mến, một đời song túc song phi. 7. Tô Minh đối với sẽ vợ thử nghiệm hoàn tất sớm vài tiếng, tứ phái giang hồ kỹ năng đều không có xảy ra điểm gì khác lạ. Vốn là mọi người còn hẹn nhau làm một bữa ra trò, nhưng hôm nay Tần Quý có chuyện, hắn không thể không xin nghỉ, mà thiếu hắn thì cả phòng đều mất vui, cho nên hôm nay Tô Minh đặc biệt rảnh. Hắn còn nghĩ muốn làm thêm vài tiếng, đúng lúc công ty thông báo nửa đêm sửa điện, không thể làm gì khác đành trở về nhà sớm hơn mọi ngày đem ô tô cất vào gara, bước chân vài bước, hắn liền nghe thấy tiếng đàn. Bản nhạc này thật tốt nghe, có phần thích hợp với phiên bản kiếm hiệp tình duyên của hắn. Treo lơ của kiếm hiệp đêm còn thiếu một chút màu sắc, đúng, chính là bản nhạc này, không lẫn vào đâu được. Tô Minh ánh mắt chớp động, cước bộ cũng nhanh hơn một chút. Diệp Phi Linh kết thúc bản nhạc, đối với lão phu nhân chào một tiếng. Tô lão phu nhân ánh mắt chìm xuống, giống như đang trải qua một cái hồi ức thật đẹp, cũng không có trả lời Diệp Phi Linh. Diệp Phi Linh liền hiểu, Tô lão phu nhân đối với bản nhạc này ưa thích. Di Mộng ở trong bếp đi ra, vui vẻ đưa cho Diệp Phi Linh một túi bánh, đối với trạng thái hiện tại của Tô lão phu nhân hiểu rõ. Lão phu nhân đây là hoài niệm, để lão nhân ra ngài yên tĩnh một chút. Diệp Phi Linh chào Di Mộng một tiếng, theo cửa sau tìm tới gara, đội lên cái mũ bảo hiểm, thẳng đường trở về nhà. Tô Minh đi tới cửa chính, phát hiện bà ngoại đang ngẩn người, hắn nhìn về phía đàn dương cầm, đối với chính mình tìm kiếm người phát hiện không có. Không có người. Chẳng lẽ bà ngoại mở nhạc tự động? Tiểu Minh, ngươi về rồi đấy à? Tô lão phu nhân chớp mắt, phát hiện trước mắt chính mình là cháu đích tôn, khóe miệng liền là nụ cười bà ngoại, cháu về rồi. Tô Minh đối với Tô lão phu nhân hỏi tới, liền là hì hì cười. Di Mộng lập tức từ trong bếp bày ra bàn bánh ngọt cùng trà ấm, đối với Tô Minh gật đầu một cái. Tô lão phu nhân nhìn Tô Minh, thật lâu không có chớp mắt. Thằng nhóc này, năm nay cũng tới 30 tuổi rồi a. Vậy mà bạn gái một cái cũng không có, hơn nữa công việc cũng thập phần bận rộn, cả ngày liền không thấy mặt cậu đã về. Tô Diên Tô Điểm hai đứa bé hớn hở từ trên tầng chạy xuống, đối với Tô Minh ánh mắt có điểm chờ mong. Cậu là cái người bận rộn, cũng rất ít khi ở nhà, đối với hai đứa trẻ cũng vô cùng cưng chiều, thường dạy bọn nhỏ học toán. Phương pháp dạy học của cậu vô cùng dễ hiểu, hơn nữa mỗi lần đạt được điểm tốt, cậu cũng sẽ đối với chúng thưởng một vài món quà nhỏ ha ha. Tiểu Diên, Tiểu Điểm, hôm nay khóa học liền xong sớm a. Tô Minh đối với khóa học của hai đứa nhỏ cũng có chú trọng xem qua, lịch học khá là dày đặc, thường sẽ học đến 7 giờ tối, vậy mà hiện tại được nghỉ rồi đã xong, cậu ơi, hôm nay chúng ta có thể đi công viên chơi không? Tô Điểm đối với Tô Minh nhõng nhẽo. Dù sao cậu đã hứa nếu có thời gian rảnh sẽ đưa cả hai đi chơi, hôm nay cậu về sớm như vậy, chắc chắn là như thế. Tô lão phu nhân đối với hai đứa bé ý tưởng cũng cảm thấy hợp lý. Thằng nhóc này không phải bận việc thì chính là bận hợp, cả ngày du du trong một cái phòng, sớm nên ra ngoài đường dạo một dạo, thuận tiện dắt cháu dâu về cho bà Tiểu Minh, hai đứa bé thời gian này học cũng quá nhiều, không bằng ngươi đưa chúng ra ngoài chơi đi. Y a y, cô ngoại tuyệt nhất. Tô Diên vui sướng hô lên. Tô Minh dở khóc dở nhìn biểu tình hai đứa cháu chạy loạn qua nhà, hơn nữa còn mang theo cả túi sách, bộ dáng chính là không để cho hắn thoát đành vậy, vốn định về nhà ngủ một giấc, không bằng hôm nay dẫn hai đứa nhóc này đi chơi sáu. Chuyến bay 11 giờ trưa cuối cùng cũng hạ cánh. Nam nhân mang trên mình phong thái tây phương hương vị, một đôi mắt lam khuất sau kính râm, dáng người thon dài cân xứng phối hợp với mái tóc màu hạt rẻ, đúng mực là một cái châu Âu nam nhân nho nhã ngài hảo, ta là người phụ trách đón tiếp. Diêu Tiểu Thiến tới từ Khải Thiên công ty, hôm nay là người phụ trách tiếp đón nam nhân này ok, phiền ngươi hỗ trợ đưa ta tới công ty một chuyến. Âm thanh có điểm cứng ngắc, tiếng Trung phát âm không được chuẩn cho lắm. Nam nhân tháo kính râm, đối với cước bộ của Diêu Tiểu Thiến không chậm, chính hắn ngồi lên một cái mười bát, Diêu Tiểu Thiến tự nhiên mà trở thành tài xế chuyên chở nơi này thực sự là dân cư đông đúc a. Nam nhân đối với từng tầng lớp tòa cao ốc sát nhau hiện diện, không khỏi mà cảm khái một câu. Diêu Tiểu Thiến đối với suy nghĩ của hắn cũng cảm thấy buồn cười, chúng ta là nơi đông dân nhất thế giới, chỗ nào cũng là người đông đất chật ngài tới thẳng trụ sở công ty bây giờ, vậy còn có yêu cầu nào khác không? William nghĩ, đồ đạc hắn đều đã mang theo đủ, có lẽ không cần thiết chuẩn bị thêm cái gì cảm phiền chuyển đồ đạc của ta tới nơi nghỉ ngơi. Diêu Tiểu Thiến ân một tiếng. Cái này là tất nhiên, bởi vì công ty đã sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho hắn đàng hoàng, lát nữa đem theo đồ đưa tới là được. Bất quá, nàng có điểm tò mò. Khải Thiên công ty trước giờ làm việc có điểm ưa thích dùng người quốc nội, nhưng lần này lựa chọn lại là người ngoại quốc. Hôm nay nàng theo lệnh tới đón người, không biết sắp tới vị này sẽ nằm ở vị trí nào trong công ty đây. Chương 231, phiên ngoại tiền kiếp, đệ nhất kiếp, nam. Từ Hàm cùng phòng game cực kỳ nghiêm túc thử nghiệm lại một lượt game đấu la, xác nhận không có sai sót gì mới chuẩn bị đóng cửa. Về lỗi dị biến lần trước, cuối cùng nàng mất một ngày một đêm đọc lại cốt truyện, xác thực Bạch Cường không phải không hấp thu được hồn hoàn, mà là do tên nhân vật của hắn. Muốn võ hồn búa Hạo Thiên hấp thu hồn hoàn Lam Ngân Hảo, nhất định tên nhân vật phải họ Đường Ba. Từ Hàm đối với cái lỗi này vạn phần bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy bản game chính mình đang làm càng lúc càng ma quái. Sao có thể như vậy chứ? Nếu không phải nàng đang lái ô tô, còn cảm tưởng giống như Đường Hạo đang trưởng khống cả thiên hạ, ngoại trừ Đường ra nam nhân liền không ai có thể hấp thu Lam Ngân Thảo hồn thú. Liên tiếp xảy ra mấy cái sự kiện từ lúc bắt đầu làm game tới bây giờ, Từ Hàm thậm chí hoài nghi có phải Đường ra tam thiếu đổ cái ma thuật gì vào cốt truyện, hại nàng thiết kế gây ra lỗi liên tục. 7. William đứng trên đỉnh tòa cao ốc, từ sau lớp kính cường lực nhìn thành phố ban đêm có điểm lung linh. Trên tay nâng một ly rượu đỏ, hắn đối với chính mình có một điểm tự tin, cũng là một điểm kiêu ngạo. Trương Thần mời hắn tới, không phải biên đạo múa, cũng không phải biên đạo kịch, mà là biên đạo một cái cốt truyện đêm. Ba đời nhà hắn đều là kịch tác gia, nhà ngoại đều là diễn viên múa, hắn đối với biên kịch quen thuộc, đối với phiên âm cũng cố sức tìm hiểu. Không nghĩ là Trương Thần đem cái tiểu thuyết của tổ tiên hắn đưa cho mình Đấu La Đại Lục tiểu thuyết lặng yên nằm trên mặt bàn, bên cạnh là phiên ngoại tài liệu về hai mảng game kiếm hiệp cùng Đấu La. William đem ly rượu nhẹ nhàng nhấm nháp, ánh mắt hơi nhắm, dựa vào cảm giác lan tỏa của vị rượu ngấm vào thân thể, đối hai cái tài liệu bắt đầu đọc. Kiếm hiệp cùng dị giới truyền kỳ, muốn kết nối cũng không khó, nhưng là phải để cho thiên hạ này chịu đựng được một cái lý do phù hợp. Trương Thần nói với hắn game này, ta không muốn nó chỉ là để chơi chán vài năm rồi dừng lại, cái mà ta muốn là truyền kỳ game vĩnh viễn khiến người ta khắc ghi cái cốt truyện Đấu La Đại Lục, vĩnh viễn không thể quên được bản nguyên của bộ truyện này. William kết thúc hồi tưởng, đem thiết kế nhân vật nhìn kỹ. Trong đầu hắn xuất hiện muôn vàn ý tưởng, một cái lại một cái dung nhập không ngừng ý cảnh, dẫn dắt một cái kiếm hiệp chuyển sang dị giới sinh tồn Đấu La Đại Lục, hay cho một cái Đấu La Đại Lục. 7. Diệp Phi Linh ở ghế công viên đối diện ngân hàng ngồi chờ đã 30 phút hơn. Mua? Không mua. Từ đêm qua đến giờ, trong lòng nàng đắn đo suy nghĩ mấy lần, bạn tốt giới thiệu dàn máy đã qua chọn lọc kỹ lưỡng cho nàng, tuyệt đối lựa chọn loại máy có chỉ số tốt nhất, đảm bảo phù hợp với công việc của nàng, cũng thuận tiện rất nhiều cho việc lướt mạng. Nhưng mà đắt quá a. Diệp Phi Linh trong lòng khóc ròng, nếu chơi game này mà thực sự lỗ vốn, nhất định phải đem Tử Hàm biến thành bánh taco. Cắn răng một cái, Diệp Phi Linh bước qua bên đường, tại ngân hàng chuyển tiền từ sổ tiết kiệm sang thẻ cá nhân, lại đối với Tử Hàm nhắn tin một cái. Ta mua dàn máy ở chỗ nào a? Tử Hàm chưa có trả lời. Diệp Phi Linh chậm rãi chuyển hướng sang chỗ văn phòng nội thất. Mua dàn máy, cũng đồng dạng phải sắm thêm bàn ghế tương thích. Cứ nhìn phòng của Tử Hàm, màn hình cong, tứ phía đều có loa đài, camera, mịt râu các loại, trông thập phần tiện dụng cùng hiện đại. Diệp Phi Linh dĩ nhiên không thể bày biện như Tử Hàm, nhưng tối thiểu cũng phải làm tới tấp đất, mua một cái bộ bàn ghế chuyên dụng, vừa tạo thoải mái cho chính mình, cũng là đem game trải nghiệm tốt nhất. Nhưng sau khi nhìn giá, Diệp Phi Linh có điểm muốn mắng người. 15.400. Má ơi, một bộ bàn ghế, cái bàn trống không hoàn toàn không có ngăn tủ chứa đồ, cái ghế ngoại trừ nhiều đệm hơn một chút, thật sự là muốn tiền đến điên rồi. Nhân viên tiếp thị đối với ánh mắt Diệp Phi Linh dò xét, cũng tận tình hướng dẫn nàng. Nhưng Diệp Phi Linh đối với bọn họ từ chối, bởi hiện tại nàng còn chưa mua được dàn máy, xem qua một vài nội thất trước mắt cũng chỉ là giết thời gian. Diêu Tiểu Thiến đối với William yêu cầu lại cũng đang ở phía đối diện, tận lực lựa chọn bàn ghế phù hợp thông tin của hắn. Hai dạ, làm trợ lý không có dễ chút nào. William liếc mắt, vừa vặn nhìn chúng bộ bàn ghế trước mặt Diệp Phi Linh bộ bàn ghế đó. Phù hợp đấy. Diêu Tiểu Thiến quay hướng sang, thấy ở bên đó đang có người thương lượng cùng nhân viên, trong lòng không khỏi buồn bực một điểm. Quý ngài là nhà văn, sao lại nhìn chúng một bộ bàn ghế chơi game chứ năm? Vừa lúc, Diệp Phi Linh nghe điện thoại, Tử Hàm gọi tới thông báo một cái tin tức tốt. Phi Linh, ngươi cấp thiết phải mua một bộ bàn ghế thật tốt đó nha, ta vì ngươi tranh đoạt mã giảm giá, chiếm được cho ngươi một cái phiếu giảm 25%. Giảm 25%. Diệp Phi Linh ánh mắt rực sáng, quay ngược lại nhìn tới bộ bàn ghế, quyết đoán giơ ra thẻ ngân hàng thanh toán được, ta thanh toán bộ bàn ghế này nha. Uy, khoan đã. Diêu Tiểu Thiến tốc độ không chậm, đối với nhân viên trực tiếp đưa thẻ thanh toán. Nhân viên cửa hàng dở khóc dở cười nhìn hai người. Vị tiểu thư bên cạnh tới trước, theo quy tắc chắc chắn sẽ bán cho nàng, nhưng vị bên cạnh này, trên người nàng là quần áo nhân viên cao cấp, hơn nữa còn có ký hiệu công ty Khải Thiên A. Cảm phiền vị tiểu thư này có thể nhường cho ta trước A, ta hiện tại có việc rất gấp dùng tới cái này bàn ghế. Ánh mắt Diêu Tiểu Thiến có chút khó xử. Vị kia nhìn chúng đồ, nàng không thể không vì hắn tranh đoạt, nhưng cũng không thể đối với người khác gác liệt tranh đoạt. Nữ nhân viên trong đầu lo lắng, một cái nhắn tin tìm quản lý. Mẫu ghế thì còn, nhưng mẫu bàn thì đã hết hàng. Trước mắt vị nhân viên Khải Thiên công ty này đang cần, nếu hai người có thể tự thương lượng với nhau thì thật tốt, còn không thì thật sự bị khuất vị tiểu thư tới trước này cho hỏi, nơi này còn mẫu nào tương tự như thế này không? Diệp Phi Linh gật đầu, đối với ý tứ Diêu Khải Thiến trực tiếp đồng ý 15.000, quá mắc, nàng tựa hồ không muốn phí công mua đắt như vậy có à? Nữ nhân viên đối với Diệp Phi Linh lập tức gật đầu, dẫn nàng đi hướng khác xem thử các sản phẩm. Diệp Phi Linh nghĩ một chút, trực tiếp nói muốn một cái bàn văn phòng, tiện tay có thể thêm vài cái ngăn kéo đựng đồ. Nhà của nàng không nhỏ, nhưng nếu thêm một bộ bàn ghế cùng dàn máy, sử dụng bàn ghế văn phòng vẫn thích hợp hơn. Trọng yếu nhất là có thêm ngăn tủ đựng đồ, nàng có thể để thêm được vài thứ khác. Về phần bàn ghế chơi game như của Tử Hàm, vẫn là quên đi, nàng đối với game không phải quá chấp nhất, mục đích vẫn chỉ là kiếm tiền cùng giải trí mà thôi. Vị tiểu thư này, xin dừng lại một chút. William ở ngay gần đấy, mọi chuyện đều thu hết vào đáy mắt. Chuyện vừa rồi giữa nàng cùng Diêu Tiểu Thiến hắn đã biết, Diêu Tiểu Thiến có phần hơi quá, may là vị tiểu thư này không phải người khó tính, bằng không hắn cũng không muốn đoạt đồ người khác chọn ngươi nói ta. Diệp Phi Linh kinh ngạc. Trước mắt nàng là một cái Tây phương nam nhân, bộ dáng 10 phần lãng tử. Vừa rồi hình như hắn còn đi cùng nữ nhân viên kia. Không phải nàng vô tình chọn chúng đồ hắn muốn rồi đấy chứ? Sao ngày hôm nay xui xẻo vậy? Một bộ bàn ghế mà chọn mãi không xong. Chương 232, phiên ngoại tiền kiếp, đệ nhất kiếp, 6. Đúng vậy, ta muốn hỏi vừa rồi có phải ta đã đoạt đồ cô chọn không? Âm thanh mặc dù phát âm có điểm không chuẩn, nhưng ý tứ Diệp Phi Linh vẫn là nghe đến rõ ràng không có. Diệp Phi Linh lắc đầu, lại đối với nữ nhân viên hỏi một chút vấn đề chuyển đồ tới nhà. Nữ nhân viên nhìn tình huống, tận lực cam đoan sẽ đem bàn ghế tới tận cửa, hơn nữa còn hỗ trợ lắp đặt trong nhà. Diệp Phi Linh mới vừa rồi chọn bàn không thuận lợi, cũng tránh tìm phiền phức, lại đối với nhân viên thái độ nhiệt tình mà cảm thấy vui vẻ hơn không ít. Để lại một cái địa chỉ rõ ràng, nàng lập tức quay đầu đi thẳng. William nhíu mày, thế nào lại là cái bộ dáng này? Một đám nữ nhân gặp qua hắn đều sẽ tìm cớ xin lại số điện thoại liên lạc, thuận tiện đánh cái quan hệ, thế mà nữ nhân này tỏ vẻ không quan tâm ư? Chẳng lẽ mị lực chính hắn giảm sút rồi? Đáng tiếc William không biết, Diệp Phi Linh từng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, mỗi ngày chính là ngắm nhìn mỹ nam mỹ nữ đều đến, tây phương nam nhân cũng là nhìn đến quen mắt, tuyệt đối không hiếm lạ hắn. William trước giờ là vạn chúng chú mục, bây giờ mọc ra một cái người đối hắn thờ ơ. Hơn nữa đối với hắn bắt chuyện còn có vẻ không ưa. Hắn cấp thiết phải sửa lại hình tượng của mình. 6. Phòng game sát nhập hoan nên các ngươi trở thành một nhà với chúng ta. Lâm Siêu của tổ game đấu la đối với Tô Minh nâng cốc chúc mừng, trong đó Tử Hàm đối với một cái nam nhân khác bắt tay uống một chén. Tiêu Vân vừa vặn nhìn tới Tô Minh, ánh mắt liền không thể dừng lại, kế bên Lâm Siêu cũng là nâng cốc chúc mừng. Tô Minh uống có điểm nhiều. Đều là cái phòng game đấu la mời tới. Một đám nữ nhân, tiểu lượng thế nào lại cao như vậy? Tần Quý tiểu lượng thấp ra mặt mỏng, đối với một đám nữ nhân hung hãn mời rượu. Quả thực không biết xoay sở thế nào, hy vọng sau này được các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tử Hàm đối với Tô Minh mời cuối, ánh mắt có điểm trêu tức mà nhìn tới. Phòng game của cô cái gì cũng không tốt, chỉ có mời rượu thì không thua ai. Tô Minh chớp mắt, gật đầu. Lúc này cả người hắn đều đã bao phủ trong cái màu đỏ gay gắt, tựa như lúc nào cũng sẽ bùng nổ bảy. Kết thúc bữa tiệc, Tử Hàm đầu có chút choáng, đối với Diệp Phi Linh đánh cái điện thoại kêu nàng tới đón. Diệp Phi Linh lúc này đang ở nhà dọn dẹp. Một bộ bàn ghế, nói thì bảo là mua hỗ trợ lắp đặt, nhưng cuối cùng Diệp Phi Linh chỉnh tới chỉnh lui vẫn không thấy vừa ý. Lại tự mình sắp xếp lại điện thoại, tiếng chuông vang lên, Diệp Phi Linh kỳ quái nghĩ, muốn thế này rồi, còn ai gọi tới a?
Uy, ngươi say ư?
Chờ ta. Diệp Phi Linh tiếp nhận điện thoại, trong đêm tối rổ gà phong vút đi. Đã muộn thế này, Tử Hàm lại còn tiếp rượu, thật sự quá mức lo lắng bảy. William đem nội dung viết xuống, nhìn cái thiết lập nhân vật trong chuyện, hắn không khỏi cảm thấy bận rộn. Đấu La Đại Lục cốt truyện quá nhiều nhân vật, mà tiên kiếp thì chỉ là hư không, phản phất nhắc đến quá mơ hồ đem một cái bối cảnh kiếm hiệp bản khắc họa vào tiên kiếp, ngũ đại môn phái tranh đoạt với đường môn, về thiết lập khung cảnh cũng không kém cạnh gì. Một cái bố cục ngũ đại môn phái này thực hợp lý. Nhưng William hắn vẫn còn cảm thấy thiếu cái gì đó, tạo hình nhân vật tiền kiếp chia ra làm mấy bản, một bản truyện tranh năm 2010, một bản truyện tranh năm 2050, một bản phim điện ảnh năm 2020, một bản phim hoạt hình năm 2020. Như vậy trong game thiết lập là như thế nào? William không chỉ muốn tham khảo tình tiết, mà muốn đem cả mô phỏng hình ảnh gắn liền với nội dung. Duy nhất đường tam là một cái nhân vật thiết lập nhảy xuống quỷ kiến sầu, vậy nên người khác phải đi theo lộ tuyến khác mà tới Đấu La Đại Lục, đừng để bọn họ chọn cái chết tiến đến Đấu La Đại Lục. Trương Thần bất đắc dĩ dặn dò William. Cái này dính dáng đến một chút tư tưởng, cũng là có liên quan đến một phần an toàn bảo mật của game. Chính William hắn cũng hiểu được, phát hành một cái trò chơi mà để cho người chơi cảm nhận cái chết, liền là đối với xã hội không được hoan nghênh, hơn nữa còn bị lên án. Như vậy, bọn họ cần một cái khác. Xoạt xoạt trên giấy liền thêm mấy cái tiêu đề, William nghĩ một lúc, bút treo lên miệng ngấm. Có lẽ phải đối với phòng game gặp gỡ một chút. Cái này Trương Thần cho hắn toàn quyền quyết định, cũng là để hắn với phòng game dung nhập thêm một cái tư tưởng tham khảo 6. Chương 233, phiên ngoại tiền kiếp, đệ nhất kiếp, 7. Nhìn bộ dáng hai người kỳ quái, William thật sự có điểm bất đắc dĩ. Thế nào lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái như sinh vật lạ. Xin chào, ta là Tử Hàm. Mặc dù là Tây Phương, nhưng hắn cũng là một cái Mỹ Nam hiếm thấy. Tử Hàm trong lòng nghĩ, vẫn là làm quen trước tốt, miễn cho đối phương đối với mình sản sinh hiểm khích. Chỉ là không nghĩ tới Khải Thiên công ty lựa chọn biên đạo lại là Tây Phương nam nhân. Chào ngươi, ta là Tô Minh. Tô Minh đối với William bắt tay, mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng tên này nói tiếng mình tốt như vậy, hẳn là không đến mức khó coi. Rất nhanh ba người đều làm quen, bắt đầu tập trung vào công việc. William đưa bản thảo đến cùng hai người bọn họ phân tích, mỗi người bắt đầu đều nghiêm túc viết lại tình huống diễn giải, cũng là đối với ý tứ của William lựa chọn phương hướng như vậy, điểm nhấn giữa ta và cô ấy là lựa chọn phương thức đó. Tô Minh thực sự nghĩ không ra điều này. Quả nhiên là kịch tác gia, động tay một cái liền giải quyết được vấn đề. Tử Hàm chợt cảm thấy buồn cười. Đúng một cái Đấu La thế giới tiếp nhận một đám người, nếu nói bên nàng xuất phát chậm hơn so với Tô Minh, vậy thì cái này là một cái lựa chọn không tồi, đúng, chính là như vậy. Hơn nữa đối với thiết lập nhân vật, ta muốn thêm một vài cái khác có tính năng tương tự. William cấp thiết đem bố cục hắn thiết kế đưa ra. Phiên bản tiểu thuyết cùng truyện tranh không có nhắc tới điểm này, nhưng hiện thực có rất nhiều cái xuất hiện sự kiện đặc biệt, tỉ như Tết cổ truyền, hay lễ mừng năm mới, lễ Giáng sinh. Cái này đều là đầu mục để trò chơi gặt hái ra tiền, cho nên Trương Thần đã duyệt qua ý tưởng này của hắn. Từ hàm tắt lưỡi. Với cường độ hệ vẹn diễn ra trong một năm như thế này, căn bản bọn họ chạy hệ vẹn cũng liền sợ. Ngươi nói mỗi tháng một cái hệ vẹn không sao, nhưng một tháng có 5 cái hệ vẹn thì có sao đó. Được, chúng ta tiếp nhận cái này. Tô Minh đối với bố trí nhân vật của William đồng tình. Làm game kiếm ra tiền, nhiều nhân vật hơn nữa hắn cũng thiết lập được, chỉ cần quá trình cẩn thận một chút, tất không xảy ra sai sót gì. Từ hàm đọc bản thảo, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người này hắn biết đến thập phần chi tiết, hơn nữa phối trí nhân vật cũng vô cùng phù hợp. Dựa trên nguyên tắc, nói thẳng ra vị trí của các nhân vật này cũng là một dạng như vậy. Hơn nữa bố cục thế giới thực sự là vẽ đến tỉ mỉ, nàng đọc một hồi, tưởng chừng có cảm giác mình đang ở trong Đấu La thế giới. Mặc dù đôi chỗ còn có điểm mù, nhưng Tử Hàm cùng Tô Minh đều hiểu được cái điểm mù này vì sao mà có ta đã thảo luận cùng với Trương Thần, hắn cũng xem qua một lượt những cái này, các ngươi nếu có thể cảm thấy hợp lý thì chúng ta bắt tay làm việc. Đương nhiên, thật sự rất vui mừng vì có cơ hội được cộng tác cùng ngươi. Tô Minh vui mừng đáp. Hắn làm kỹ sư, đầu óc đối với miêu tả văn từ không đủ dùng, nhưng dựa trên bộ bản thảo này, hắn thật sự có thể dễ dàng mô tả thiết lập nhân vật một cách chi tiết rõ ràng nhất. Từ hàm đối với một ít ghi chép của William đem ghi nhớ kỹ. Cái người này, thật sự là giàu ý tưởng. Riêng khoản nhiệm vụ nhân vật liền viết ra 1000 cái, minh chứng hắn đều đã đọc qua tài liệu mà nàng cùng Tô Minh tổng hợp lại, sau đó đưa ra chi tiết nhiệm vụ một cách sâu sắc nhất hạ hạ, được cộng tác với các ngươi mới là niềm vinh hạnh của ta. William túi đầu cười. Trọng yếu không phải vấn đề này, mà đây là lần đầu hắn khiêu chiến với một cái nội dung mới mẻ, khiến hắn cảm thấy chính mình nhiệt huyết có điểm trào dâng thật vinh hạnh, hợp tác vui vẻ. Từ hàm ôm lấy bản thảo, chính nàng cười đến ngọt ngào. Chỗ tốt không cần phải nói, chỉ cần hợp tác tốt nhất, tổ hợp game này nhất định thành công hoàn mỹ, đem đến cho người chơi một cái trải nghiệm cân xứng, mà bọn họ cũng trở thành những người thành công thu hoạch được một khoản lớn bảy. Chương 234, phiên ngoại tiền kiếp, đệ nhất kiếp, 8. Thời gian rảnh rỗi của hai người cũng không được lâu, sau khi cửa hàng đem máy tính lắp đặt hoàn tất, chuỗi ngày luyện game của Diệp Phi Linh liền bắt đầu. Từ hàm đem sở học của mình truyền thụ bạn tốt một cách bài bản. Thứ nhất, hướng dẫn nàng đọc kỹ hướng dẫn game, thứ hai, đem bạn tốt đi thử nghiệm game, thứ ba, chính mình cùng nàng chơi thử tổ hợp game. Diệp Phi Linh sở trường ưa thích là game trồng trọt, một dạng như cờ nở cờ vận đào hoa, hay đây, ta mỗi ngày có thể làm chủ trang trại đều có thể tiếp thu được, hơn nữa dạng game này nàng cũng không cần thao tác quá nhiều. Nhưng thử hàm lựa chọn lại là game hành động. Trước mắt, thử tới Mario. Diệp Phi Linh vẫn biết bạn tốt là một cái của game, nhưng chứng kiến tử hàm thao tác đảo quanh bàn phím, đem Mario trò chơi thế kỷ cập nhật đến mắt cuối, thật sự là có điểm sợ. Diệp Phi Linh kế tiếp liền thử. Vừa mới vào, liền bị quái hút chết. Lần kế tiếp, liền nhảy xuống hố, chết. Lần kế tiếp, hút phải phần thưởng, nhưng đồng thời cũng khóa lại thông lộ. Chỉ trở lại một cái hồ ơ. Ơ kìa. Ơ cái gì? Ngươi thử cày xem, khi nào qua màn một mới được tính là đạt. Từ Hàm mị mị mắt cười, nhưng trên trán cũng là đầy gân xanh. Mẹ nó, thế nào lại kém thế này? Diệp Phi Linh thao tác tay cực nhanh, nhưng không trễ thì cũng chậm nhịp. Hơn nữa mỗi lần bấm liền có điểm run tay. Phong thái nàng mạnh mẽ lúc chơi đàn đâu rồi? Từ Hàm có điểm muốn chửi người. Ngoa nó cáu, Diệp Phi Linh thực giống như một tờ giấy trắng, chơi đàn liền thông thạo là thế, một điểm đối với PC đêm hành động liền. Thực không dám khen tạo. Diệp Phi Linh trải qua gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng mới miễn cưỡng bước qua được màn một ma di ô hàm, ta làm được rồi này. Diệp Phi Linh vui mừng hô lên. Bất quá Tử Hàm ngồi ở phía sau đã ngủ tự bao giờ. Nhìn bạn tốt ngủ đến một phiền, Diệp Phi Linh trong lòng có điểm vô lực. Tử Hàm là tính toán đem nàng đi theo lĩnh vực nàng ấy làm việc. Lương phụ tá ở đó rất cao, hơn nữa cũng không cần phải bước ra ngoài quá nhiều. Thâm tư bạn tốt sao nàng không hiểu được chứ? Chỉ là Diệp Phi Linh chơi đàn đã có điểm quen thuộc, nếu nói muốn buông tay hoàn toàn để chuyển việc, nàng lại không thể. Giảng đường là nơi nàng lưu giữ lại một phần ký ức về cha mẹ, cũng là nơi rèn luyện kỹ năng của nàng. Một thoáng đàn, nàng liền sẽ nhớ về ngày tháng cũ, một thoáng tâm tư liền vui vẻ. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp điểm rắc rối. Lương giáo viên giảng dạy có điểm thấp, mọi thứ chỉ là cầm chừng, nếu không nhờ vào tiền bảo hiểm cha mẹ để lại, có lẽ khó mà duy trì được ngôi nhà này lâu đến vậy hả a, ngươi nói, ta phải làm sao đây? Diệp Phi Linh nhìn hoàng hôn buông xuống, mông lung suy nghĩ. Nha, không muốn bán một chút nào, nhưng ở lại nơi này lâu, họ hàng một chốc một lát kéo tới làm phiền. Mỗi năm đều đặn vài lần như vậy, Diệp Phi Linh trong lòng căm tức, nhưng cũng không loại bỏ mối quan hệ này được. Nàng chỉ có một mình, không thể nào duy trì mãi mãi được căn nhà này, nhưng bán vào tay bọn họ, chẳng bằng nàng đem bán cho người ngoài. Cuối tuần kết thúc bằng một ngày mưa lạnh, phủ xuống thành phố nhộn nhịp một làn sóng nhàn nhạt tiết lặng. Thời điểm Tử Hàm tỉnh dậy, cơm canh liền đã đủ ấm, bạn tốt đang chuẩn bị tiến sang màn thứ ba. Huy, Phi Linh, ta ngủ bao lâu rồi à? Gần 8 tiếng rồi. Diệp Phi Linh bình tĩnh đáp, trên tay vẫn không ngừng bấm phím di chuyển. Trò chơi này xác thực không khó, mấu chốt ở chỗ Diệp Phi Linh đã quen với phím đàn, chuyển sang bấm 4 phím liền nhanh nhịp tiết tấu, cho nên liền chết rất nhiều lần. Tử Hàm nhìn bạn tốt đang dần ngộ đạo, khí hưởng bưng một tô cơm lớn đến, vừa ăn vừa hướng dẫn Diệp Phi Linh thao tác để nàng làm quen với cái này, dần dần thao tác thông thuộc, như vậy liền đối với trò chơi quảng bá liền tốt. Một trò chơi thao tác dễ dàng, ngay cả thiếu niên 15 tuổi cũng biết chơi, Diệp Phi Linh nhà nàng không thể quá kém được. Từ Hàm biết Diệp Phi Linh không muốn mắc nợ mình cái gì, cho nên những cái gì nàng có thể làm được, một hai đều cố gắng tranh đoạt về cho bạn tốt. Chỉ cần Diệp Phi Linh có thể tiếp cận trò chơi này, về sau mượn chút quan hệ để nàng làm treo lơ quảng cáo, dựa vào khả năng của chính nàng, đoán chừng lương bổng cũng không thấp đi. Diệp Thúc cùng Bạch A Di là hai cái người tốt, đáng tiếc ra đi quá sớm, bằng không Diệp Phi Linh hiện tại nhất định cuộc sống không đến mức bó chặt như thế này, ngay cả một cái bạn trai đều chưa từng có, ngoại trừ đi dạy chính là trở về nhà làm trạch nữ hoài xuân. Ngây ngốc một lát, Tử Hàm liền cảm thấy quyết định đầu độc bạn tốt chơi game của mình là đúng đắn, bởi vì biết đâu chơi game Diệp Phi Linh liền sẽ có cái bạn trai. Nàng điển hình là cái mẫu người săn sóc, nếu đối phương ra cảnh cùng hoàn cảnh phù hợp, biết đâu lại gả được đi. Tâm tình Tử Hàm liền bắt quái hẳn lên. Bản phun đọc tại truyện nghe các chế VVV các tây khác không xin tợ đều là ăn cắp. Chương 235, phiên ngoại tiền kiếp, đệ nhất kiếp, 9. Đấu La Đại Lục trò chơi phiên bản PC ngày 16 tháng 6 liền ra mắt người chơi. Bởi vì lần ra mắt này, phòng game cơ hồ mỗi ngày đều là tăng ca. Tử Hàm cùng Tô Minh bận đến nỗi chân không chạm đất, đối với đám cậu độc thân trong phòng thì là chuỗi ngày ăn ngủ bên phòng làm việc. Tiêu Vân cũng thực bận rộn, đối với bạn trai cơ hồ quên mất, cho nên mấy tháng này là chuỗi ngày nàng ta ám ảnh tắt điện thoại. Bạn trai chạy tới tận công ty, tiếp tân cứ tưởng đưa cơm ngọt ngào như mọi bữa, nhưng không ngờ là hắn tới ép sát Tiêu Vân nói đi, mấy ngày nay cô đã ở đâu? Ba, A Tiêu, anh phải tin tưởng em mỗi ngày đều ở công ty tăng ca A3. Tiêu Vân đỏ vành mắt, bạn trai mọi lần đều thập phần dễ bảo, tại sao hôm nay lại hung lên vậy chứ? Tử Hàm nghe tới huyên áo, từ trên tầng nhìn xuống, ánh mắt thập phần lãnh đạm. Bạn trai người ta tìm tới cửa ghen vông, chậc, tưởng có bạn trai liền rất như bước sao. Khóe môi vẽ lên vòng cung nhợt nhạt, Tử Hàm đun nóng nước sôi, pha một cốc cà phê thật đặc, bình tĩnh đi vào phòng làm việc. Diệp Phi Linh mang cơm chưa tới công ty Tử Hàm, một cái liền khiến đám đông chuyển hướng sang nhìn nàng. Tử Hàm từ trên tầng chạy xuống, định bụng bảo Diệp Phi Linh không cần mệt mỏi như vậy, nhưng lại nhìn tới Tiêu Vân mỗi ngày đắc ý kể lệ bạn trai nàng ta nấu cơm chưa rất ngon, vỗ vỗ mặt rút ví đưa tiền cho Diệp Phi Linh. Muốn mỹ vị, liền đưa tiền nàng. Diệp Phi Linh gật đầu hiểu ý, đối với Tử Hàm hì hì cười một cái. Bạn tốt đây là muốn cơm chưa phong phú a? Tử Hàm cả ngày ngồi mốc tại công ty, tiền cũng không có chỗ dùng đến, cho nên đưa nàng liền là hợp lý. Bao ăn bao ngủ bao tắm giặt. Dân tình một phen sôi nổi bàn luận đáng tiếc người nhận cơm chưa lại là Tử Hàm, chọc cho dân tình một phen mất hứng. Cứ tưởng vị cao tầng nào đó xuất hiện ý trung nhân, hóa ra lại là người đưa cơm chưa theo suất. Thiên hạ chính là như vậy, thích bắt quái đến tận cùng. Trưa hôm đó, cả phòng đêm thập phần nhộn nhạo. Tiếng bụng người sôi họ cọc vang lên. Tử Hàm mở hộp cơm, bên trong là cơm chiên trứng ngũ dưới sở và nóng, dưới có một lớp sốt cà ri ngũ vị, lại điểm xuyết thêm một phần salad tôm thanh đạm, tráng miệng còn có thạch nho ướp lạnh. Cả phòng chảy nước miếng hàng tỷ, thơm quá a. Ngươi là đặt cơm ở đâu tới vậy? Cho ta xin cái số điện thoại đặt hàng với. Mạch Cường chân chó hít lấy hít để. Cơm nóng thơm nước, cà ri thơm phức, thạch nho hương ngọt, nghe mùi đã thấy thèm thuồng muốn ăn. Ngươi có bạn gái chưa? Tử Hàm mị mị mắt cười, quay sang nhìn Mạch Cường đánh giá một lượt. Chương 236, phiên ngoại tiền kiếp, đệ nhất kiếp, 10. Mấy chị em nghe Tử Hàm nói vậy, trong lòng cảm thán không thôi. Tiêu Vân đích xác có năng lực, điểm này thì mọi người ai cũng phải công nhận, chỉ là tính cách cô ta quá mức đáng ghét, nếu không phải mọi người thấp cổ bé họng, thật sự không nguyện ý làm việc chung cùng cô ta. Nhắc tới Tiêu Vân, Tử Hàm lại nhớ tới buổi chiều phòng kiếm hiệp có nói thiếu bạn gái. Tử Hàm quét mắt qua một lượt, bộ dáng sáng sủa đàng hoàng, cùng làm việc chung nên có tiếng nói nhiều hơn. trong đầu nghĩ tới cái tình huống thích hợp đem bạn tốt giới thiệu, lại nghĩ tới mấy tháng bận rộn không về nhà, cảm thấy chính mình nên tìm một cái thời cơ thực tốt giới thiệu Diệp Phi Linh đàng hoàng. Nhưng không đợi Tử Hàm quyết định thời gian, thời cơ liền đến lập tức, dọa Tử Hàm nhảy dựng người bảy. Diệp Phi Linh vừa mới tan làm, lập tức trở về nhà chỉnh chu quần áo. Tử Hàm hôm nay thông báo, lát nữa nàng tới đón đi tụ tập một chút. Nghe nói là công ty nàng chuẩn bị ra mắt trò chơi, hôm nay là ngày bắt đầu tái lập hệ thống hoàn thiện. Thời gian phát hành bản thử nghiệm game là 14 giờ chiều mai, cho nên trước mắt có một cái bữa tiệc nho nhỏ ở công ty. Mặc cái gì đi mới tốt đây? Diệp Phi Linh ngó tới ngó lui, tủ đồ của nàng rất hiếm đồ đi dự tiệc như thế này, chẳng lẽ lại mặc đồ công sở tới? Uy, Phi Linh, ngươi tính mặc cái gì tới? Tử Hàm gọi điện tới, vấn đề mặc gì đi dự tiệc này luôn là điều mà các cô gái đau đầu. Có lúc lại là tìm cả ngày trong tủ đồ, luôn là không có cái gì để mặc hơn váy. Ách, ngại ngùng, ta không có cái nào phù hợp để đi dự tiệc cùng ngươi cả. Diệp Phi Linh khó xử đáp, công ty của bạn tốt là một cái công ty lớn, mặc đơn giản quá ngược lại sợ là kéo mặt bạn bè xuống, không phải ngươi còn một cái váy năm ngoái ta tặng à? Tới, mặc lên, nhanh 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 bạn cô nương tới giúp ngươi bây giờ. Tử Hàm ha ha cười, khoe môi nết lên đầy ẩn ý. Diệp Phi Linh nghe bạn tốt nhắc nhở, mới nhớ ra chính mình còn có một cái váy như vậy. Bạn tốt tặng một cái váy 40.000, siêu cấp đắt giá. Hơn nữa cái váy này còn xẻ lưng, Diệp Phi Linh tính tình ngại ngùng, vẫn luôn không dám mặc đeo lên trang sức cùng trang điểm nhẹ một chút. Diệp Phi Linh bước ra mở cửa, vừa vặn Tử Hàm mang theo xe tới, hai cái nữ nhân trong buổi tối kịp thời đến bữa tiệc. Tử Hàm hí hí chung cười, hôm nay đem bạn tốt cấp bán, xem thử ánh mắt mấy tên tiểu tử phòng kiếm hiệp nhìn một cái, không ba phương bốn hướng tới kết giao nàng, vậy thì chính là một đám cậu độc thân chưa thấy ma gì ạ dáng thế. Hôm nay không phải nói bữa tiệc nhỏ à, vì sao lại đông như vậy? Diệp Phi Linh nhìn đoàn xe đứng ở trước mặt kéo dài không dứt, trong lòng toát ra cảm giác e ngại nga, cái này là một phần khách mời của công ty, có những thiếu gia tiểu thư con nhà quyền thế chút là mời tới trải nghiệm, cũng là tăng danh tiếng cho công ty à. Ồ, Diệp Phi Linh lần đầu nghe tới, nhìn lại số lượng xe đi đông tới mức này, đoán chừng cũng phải 1.000 người đi. Ta đưa ngươi tới khu vực nhân viên, hôm nay làm mặt nợ của ta, lát nữa nhờ giúp người ta đỡ rượu đó. Được rồi, yên tâm. Diệp Phi Linh cam đoan tận lực hộ vệ bạn tốt đỡ rượu. Tử Hàm hí hí cười, bạn tốt là cái có điểm bảo hộ, nhưng cũng không sợ uống rượu say. Đều nói những năm đi học, giúp mình chống đỡ một phần đám quái quỷ cũng vì nàng không sợ uống rượu này. Nhớ lại có năm được một đám lưu manh mời uống rượu, cuối cùng một mình Diệp Phi Linh uống hết 3 cân rượu trắng, dọa đám lưu manh sợ xanh mặt, từ đó đối hai người né tránh cực gốc. Tiêu Vân hôm nay cũng là đem bạn trai tới, đối Tử Hàm mang theo Diệp Phi Linh tới, nét môi cười lên mặt uy, bạn tốt Tử Hàm, cô nương tới a. Tần Quý xoa xoa tay, bộ dáng lưu manh nháy nháy lông mày nhìn đám đồng bọn còn lại nấu cơm có điểm đẹp, thì ra người cũng đẹp như cơm. Thanh Huy đối với Diệp Phi Linh cùng Tử Hàm thoải mái bước tới, trong lòng tấm tắc hô một cái. Thi thoảng Tử Hàm có nhắc đến nàng, không nghĩ tới nàng khác xa so với tưởng tượng. Tử Hàm ấn tượng điển hình là một cái tiểu thư nhà có tiền, mười phần hiện đại cùng phong khoáng, dễ gần cùng dễ thân cận, vậy thì Diệp Phi Linh ấn tượng lại là một cái tiểu thư điềm đạm ấm áp, hơn nữa mang theo một cái khí chất cổ điển cùng truyền thống. Giới thiệu trước, đây là bạn tốt của ta, nàng tên Diệp Phi Linh, các ngươi có thể từ từ làm quen nha, nói trước là đừng mời rượu nàng a. Tử Hàm đạm nhiên cười cười, cũng đem Diệp Phi Linh giới thiệu với phòng mình trước. Tô Minh cũng có chú ý tới một chút, nhưng rất nhanh liền bị đối tác cùng sếp lớn sếp nhỏ kéo đi bàn việc. Tử Hàm một cái cũng vậy, đành để lại Diệp Phi Linh ở khu vực nhân viên. Ách, lát nữa quá 11 giờ, nhất định phải gọi ta về đấy. Tử Hàm cầm theo ly rượu vang đi cùng Lâm Siêu, nhưng cũng không quên dặn dò bạn tốt. Dự tiệc phải có điểm nguyên tắc, nhất định về nhà trước 11 giờ, tránh khỏi việc bị tiệm quy tắc. Diệp Phi Linh gật đầu một cái, đối bạn tốt dặn dò bật chuông báo điện thoại, sau đó đối với cả phòng game làm quen một chút, rất nhanh liền được sự hưởng ứng của các chị em trong phòng game. Thường ngày công việc mọi người vô cùng mệt mỏi, cho nên mấy cái thư giãn đầu góc như là dùng dầu gội loại nào tốt, mặt nạ hãng nào dễ sử dụng, hay mấy điểm phục vụ nào là tốt nhất. Diệp Phi Linh một mặt đều biết hết tất cả những cửa hàng nhỏ ở trung tâm thành phố này, cũng là đối với một số địa chỉ tỉ mỉ ghi rõ. Các chị em thập phần hoan nghênh nàng chỉ dẫn, ngoại trừ Tiêu Vân mấy cái cửa hàng nhỏ đó, thật sự có thể đi sao? Ta nói ngươi không phải vẫn như ngày trước chứ, bởi vì tiết kiệm 5 đồng, trực tiếp bỏ bớt món sườn xào chua ngọt. Tiêu Vân nhìn một đám nữ nhân không thức thời xôn xoe bên cạnh Diệp Phi Linh nói chuyện, nhàn nhạt nhắc lại chuyện cũ. Diệp Phi Linh nháy mắt xấu hổ, thời điểm đó nàng đang đi học, lúc đó cha mẹ vừa mất nên thiếu tiền, vốn dĩ suất ăn thường ngày là như vậy, nhưng nàng liền cắt giảm đi món ưa thích này cũng bị nàng chú ý tới. Cái này, vốn dĩ các chị em đều là nghẹn một bụng tức, ngược lại đối với Tiêu Vân ý tứ cười nhạo Diệp Phi Linh cảm thấy chói tai. Bọn họ là nhân viên nhỏ, gia thế cũng không phải đặc biệt giàu có gì, nếu có những nơi nho nhỏ giá thành vừa phải phục vụ tốt liền muốn tới, không phải ai cũng có tiền một mùa 4 ngày tại hội sở cao cấp như nàng Diệp tiểu thư bất 5 đồng không ăn sườn xào chua ngọt thì ăn hết cả nạn sườn nhà cô ư. Tư Tịch khẽ môi treo lên ý cười ai đuôi. Xem kìa, người ta nói thật mà cũng không tin. Diệp tiểu thư đây từ xưa quen thói tiết kiệm, chơi với cô ta, không cẩn thận cơm thừa của cô cũng là cô ta nhặt về đó. Diệp Phi Linh cả người cứng ngắc, sắc mặt có điểm xa sầm xuống. Nàng cùng Tử Hàm là bạn tốt, Tử Hàm lại có tật xấu không thích ăn rau cần, có một lần tại cơm trưa trường lỡ bỏ vào, Diệp Phi Linh liền trừ lại cầm về chính mình ăn, không nghĩ Tiêu Vân này nhớ kỹ như vậy. Tiêu Vân, đừng quá đáng, bạn trai cô không phải tới đây sao, thế nào lại không quản được nữ nhân điêu ngoa này. Tư Tịch một điểm chói hai lên tiếng. Tiêu Vân ha ha trừng mắt nhìn lại. Hai bên động khẩu lời qua tiếng lại vô cùng khó nghe. Diệp Phi Linh không nghĩ kết quả sẽ thành như thế này, nhẹ kéo tay Tư Tịch, nhàn nhạt ngẩng đầu nói ta cầm cơm của bạn tốt, cũng không cầm cơm của cô, còn nhớ một ngày thi hạng cấp, cô chép bài của ta còn không tính, ngược lại rêu rao là bài của cô tính ra số liệu như vậy, nhưng mà đáng tiếc, người tính ra bài này cũng không phải ta mà là Tử Hàm, ta không am hiểu số liệu, chép thiếu đi một số, cô cũng chép thiếu một số, vậy mà còn có mặt mũi nói ta cầm cơm thừa. Ta không nghĩ ta thiếu cô cái gì, cũng không cần lên mặt đắc ý, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta vẫn sống thật tốt, không thiếu cô một đồng. Tiêu Vân bị Diệp Phi Linh nhắc tới chuyện cũ, nhất thời á khẩu. Vốn dĩ mọi chuyện ở trường học đều không có chuyện gì nhắc tới nàng, nhưng tại sao cô ta lại biết? Ta cùng Tử Hàm không có nói ra, bởi vì lúc đó chúng ta còn bận thi chuyên cần, ta thiếu tiền cầm cơm thừa nàng đó, thì tính sao? Cô có một lần rơi mất tiền vào tay đám lưu manh, không lấy lại được, một bộ khóc lóc ở bên đường, nhịn ăn cả buổi trưa chờ người đến đón, còn câu ngay cả một cái bạn tốt cũng không có đưa tay cho cô mượn tiền ăn cơm, cô hậm hực nói người ta là bạn như chó. Diệp Phi Linh điềm đạm kể lại, mọi chuyện giống như một câu chuyện ngắn đã trải qua. Tiêu Vân thẹn quá hóa giận, một bộ xông tới định tắt Diệp Phi Linh đủ rồi. Tô Minh đối với hành động của Tiêu Vân thập phần khó chịu, âm thanh đã có điểm gắt. Hắn đứng chắn trước mặt Diệp Phi Linh, đối với cánh tay Tiêu Vân vươn dài hất sang một bên, còn hỏi Diệp Phi Linh có làm sao không cảm ơn, nhưng lần sau không cần chắn, cô ta đánh không lại tôi. Diệp Phi Linh nhẹ giọng nói, trừ phi cô ả chơi ác dám hất rượu, nhưng tại bữa tiệc như thế này, muốn hất rượu người khác, trừ phi bạn trai cô ta đủ mạnh. Tô Minh đối với giọng điệu của Diệp Phi Linh liền biết, bạn của Tử Hàm là người không dễ chọc. Chỉ là hắn đối với hành động của Tiêu Vân hiện tại có điểm thực khó chịu. Nói người ta thì được, nhưng người ta nói lại thì đánh. Người như vậy, phòng làm việc của hắn tuyệt không giữ được. Chương 237, phiên ngoại tiền kiếp, đệ nhất kiếp, 11. Tiêu Vân điêu ngoa tùy hứng, dẫn tới bạn trai cô ta trong lòng lâu dần nảy sinh phiền chán. Hắn chỉ là đạm nhiên nhìn tới, cũng không có ý định ra tay ngăn cản. Diệp Phi Linh nhẹ hớp một ngụm rượu, lại đối với một đám nữ nhân phòng game đấu la khác tiếp tục nói chuyện khác. Tiêu Vân từ thời đi học đối với hai người đã tỏ ra để ý, Diệp Phi Linh một cái làm bộ không biết cùng không quen, bởi vì ba người chỉ là trung khóa, cũng không phải trung lớp. Tiêu tiểu thư quả thực danh giá, chúng ta coi như được mở rộng tầm mắt. Tư Tịch khỏe môi treo lên ý cười, đối với Tiêu Vân bộ dáng hung ác hằn học nhìn Diệp Phi Linh đệ môi nói một câu. Một câu nói, không có gì lớn, nhưng thành công kích nổ Tô Minh. Hắn là người nóng tính, cũng là người chấp nhất, một câu này đương nhiên đem Tiêu Vân trở thành kẻ loại trừ. Cũng là đối với toàn bộ nhân viên đối nàng cô lập. Tiêu Vân đối với Tử Hàm là cực độ căm ghét, hiện tại đối Diệp Phi Linh là muôn vàn hận ý thời đi học, cô ta trời sinh ngậm thìa vàng, học đông học tây, năng lực xuất chúng hơn người, thế nhưng bởi vì Tử Hàm, cô ta luôn xếp hạng hai môn số học. Tiếp đến là âm nhạc, cô ta trời sinh có năng khiếu ca hát, thế nhưng giáo viên có lần nhận xét cô ta hát không hay như Tử Hàm cùng Diệp Phi Linh đồng diễn. Tiêu Vân trong lòng không hiểu tại sao cô giáo lại nhận xét như vậy. Về sau trường học tổ chức sự kiện, nhìn thấy hai người cùng nhau đồng diễn, Diệp Phi Linh ở một bên đệm đàn cho Tử Hàm ca hát, bài hát xuất thần nhập tâm, Tiêu Vân liền nổi giận, không phải cô ta thua ở giọng hát, cô ta là thua ở một cái người trợ giúp đệm đàn hát mẹ giống như Diệp Phi Linh. Thời niên thiếu hiếu thắng ăn sâu vào máu, về sau trở thành tâm tính ganh đua, cha mẹ trải con đường êm đềm hết mức, thêm một cái bạn trai siêu cấp chiều chuộng. Tiêu Vân tính cách liền đã không thể dừng lại. Mà cái tính cách này, về sau sẽ khiến cô ta gặp phải cực độ phiền toái, đến mức chính cô ta cũng không thể biết được. Ha ha, về sau lại nói. Chương 238, phiên ngoại tiền kiếp, đệ nhất kiếp, 12. Diệp Phi Linh nhìn bộ dạng nhân vật, có điểm sửng sốt đến bay mất hồn, ta tưởng nhân vật thiết kế lựa chọn như hình ảnh, nhưng hình dáng này cũng siêu cấp dễ thương quá đi. Tử Hàm nhìn tới nhân vật, đắc ý cười một tiếng, đương nhiên, ngươi nghĩ chúng ta đổ mấy tỷ mỹ kim vào thiết kế nhân vật để làm cảnh à? Đừng nói là trò chơi, trải nghiệm như thế này đã thỏa mãn tâm tình của ngươi chưa? Diệp Phi Linh hồi hồn, trong lòng cảm nhận thấy ngập tràn hạnh phúc. Nàng ưa thích truyện tranh, đối với thiết kế nhân vật như thế này thập phần vừa lòng. Hệ thống xác lập nhân vật người chơi, xin hỏi người chơi có muốn lựa chọn phương thức nhân vật? Người chơi hệ nạp người chơi bán thời gian. Màn hình hiện lên thông báo, Diệp Phi Linh không chút do dự nhấn vào bảng thông báo người chơi bán thời gian. Tử Hàm cũng không phản đối, bởi vì cái trò chơi này thiết kế, ngươi nếu không thật sự giàu, chơi liền cực khổ. Lựa chọn người chơi bán thời gian đối với Diệp Phi Linh mà nói cũng tương đối thích hợp, bởi vì công việc của nàng không vướng bận, hơn nữa trọng điểm trò chơi khống chế thời gian tương tác. Người chơi hệ nạp, yêu cầu sử dụng người chơi mỗi ngày nạp 400 cờ LB liên tục, cho tới khi đạt VIP 10 liền không bắt buộc, giới hạn thời gian online từ lúc bắt đầu là 4 tiếng thời gian, tới VIP 10 liền cộng thêm thời gian chơi 1 tiếng đồng hồ. Người chơi bán thời gian, người chơi có thể nạp hoặc không, nhưng tối đa chỉ được nạp 1000 cờ LB một ngày, thời gian online tối thiểu 1 tiếng, tối đa 12 tiếng. Hơn nữa 12 tiếng này đối với Diệp Phi Linh mà nói, càng là có thêm thời gian để cày kỹ năng hay tìm dược thảo người tới làm nhiệm vụ tân thủ đi, nợ tợ cờ ở chỗ đầu cổng, tới làm chút nhiệm vụ có giá trị, sau đó đừng đổi điểm cộng, thu thập thêm nhiều đồ vật càng tốt. Tử Hàm nhanh chóng đánh bay tô cơm, kéo ghê tận tình hướng dẫn bạn tốt. Vẫn là Diệp Phi Linh làm cơm thỏa đáng, nàng ăn tới bụng no căng. Diệp Phi Linh di chuyển chuột kích tới, tay cũng nhấn phím chạy đi. Càng chơi càng cảm thấy mê mẩn, đồ họa thực sự là quá mượn, nàng cảm giác giống như không phải nhân vật của mình đang chơi mà là chính mình đang chạy vậy. Tử Hàm nhìn Diệp Phi Linh phản ứng, ha ha làm một bước út lên lấy bộ bạn tốt, còn gắn thẻ bản thân đính kèm hạ ảm người đẹp chơi game cũng đẹp. Chương 239, phiên ngoại tiền kiếp, đệ nhất kiếp, 13. Bởi vì lượng người chơi truy cập quá lớn, dẫn tới sẽ vợ có phần không chuẩn bị kịp. Thông báo liên tiếp hiện lên trên đầu màn hình, đặc biệt chú định trò chơi còn có không ít những lời mắng chửi a hùng bất lực, mẹ nó, game quái gì không theo lộ tuyến vậy. Cậu đàn nhà bên khóc tu tu, vận khí thôi đồng chí, sống có số, chết do trời. Ta là thập đại ma đầu, nạp 400 cờ nở bờ mà lực chiến còn béo bằng thằng chơi bán thời gian. Mà nó chứ. Đập ban đầu hủ cưới tây thì, người anh em, ngu ngốc có số, chớ buồn. Cười lớn. Trên thế giới một tràng thông báo, lượng người chơi tương tác quá nhiều, thông báo của người chơi phải mất gần 5 phút mới chạy kịp hệ thống thông báo. Người chơi Đoan Mục Tu La nhận được đạo cụ tím ở nhãn, thỉnh thiên hạ chúc mừng đạo cụ tím. Toàn bộ trò chơi sôi trào, bởi vì hiện tại sẽ vừa mới bắt đầu có vài tiếng thời gian, đạo cụ thông thường toàn là trắng và xanh, cao nhất màu lam đạo cụ màu tím, hiện tại là hơn hẳn một cái cấp bậc. Bất quá, ẩn nhãn là cái gì? Mọi người rất nhanh bấm vào xem thuộc tính, xem tới liền. Cười bỏ ừ, mặc dù là đạo cụ tím, nhưng cái này là một cái dụng cụ chống xem lén, hơn nữa còn cụ thể dành cho hạc nữ. Nhà phát hành cũng quá biết thiết kế trò chơi đi. Đồ đệ ta tung hoành thiên hạ, sách, ta còn tưởng là thứ gì chứ? Huynh đệ, xài thử cái xem nào. Đoan Mục Tu La, chịu, mẹ nó, vận khí cất chó cũng không dành cho ta ba, sáu. Hơn một tháng sau đó, Diệp Phi Linh mỗi ngày ngoại trừ lên lớp cùng dạy thêm liền sẽ bỏ ra 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành nhiệm vụ. Trò chơi này, mới đầu không chơi thì thôi, càng chơi càng khiến nàng cảm thấy yêu thích. Hồng Y tiểu nữ hài mỗi ngày cần mẫn làm nhiệm vụ phụ, thu thập dược thảo, nhặt khoáng thạch, làm nhiệm vụ nhỏ như vậy, ẹt mặc dù không nhiều, nhưng lại khiến tâm tình Diệp Phi Linh trở nên thư thái. Hơn nữa nhạc nền trò chơi cũng rất hay. La 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 ngâm nga âm điệu, chính mình hoàn thành nhiệm vụ, nguyên lại đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, lúc này là thời gian bắt đầu hoạt động, cũng là thời gian mở thưởng hệ thống thông báo, đã đến thời gian mở thưởng X2 ở toàn server, thỉnh các đại hiệp chú ý. Diệp Phi Linh trong lòng ngẫm nghĩ, còn sớm, thời gian này liền tăng gấp đôi, như vậy chém quái liền tăng hay là thu thập dược thảo tăng. Bất quá không đợi nàng suy nghĩ, 7-8 con quái liền chạy đến trước mặt bạn có một lời mời tổ đội. Diệp Phi Linh từ chối lời mời, vội vàng chạy sang một bên tránh thoát. Bạch Hoa Cốc môn phái không chơi được cận chiến, nhất thiết tránh một đoạn trước. Trước mặt liền xuất hiện một cái nhân vật lam sắc, tạo hình nhân vật cũng là nữ hải, hơn nữa còn có một đôi song đồng kim lam cực kỳ đặc biệt đào hoa miêu miêu, cứu ta với. Đây là một cái nhiệm vụ chính tuyến, hơn nữa là do nàng vất vả rút thưởng mà có. Quái lần này có điểm hơi đông, đồng bọn còn chưa online, nàng chỉ là lỡ tay bấm đồng ý, không nghĩ đến hệ thống quái quỷ này đem quái đuổi chạy tới đây. Diệp Phi Linh, phải làm thế nào? Ta không biết. Đào hoa miêu miêu, người giúp ta tấn công quái kéo giãn thời gian là được rồi, chờ 3 phút nữa huynh đệ online, ta liền rời đi. Diệp Phi Linh nhíu mày. Nàng không có kỹ năng thêm máu. Nhân vật kia chỉ còn 1/4 máu. Diệp Phi Linh, ngươi chắn trước được không? Ta máu thấp. Đào hoa miêu miêu, có thể. Bạn có một lời mời tổ đội. Diệp Phi Linh lần này không có chối từ, quái kia căn bản không cắn tới nàng, nhưng lúc vừa tiếp nhận lời mời tổ đội, bốn đầu quái liền nhằm hướng nàng đứng chạy đến. Thao tác cờ lật cùng phím nhấn, Diệp Phi Linh rất nhanh liền phát động kỹ năng của nhân vật, một chiêu tích liên đoạt mệnh phong tới, đem quái máu rớt 1/4 đào hoa miêu miêu, ấy, ngươi công cao như vậy. Diệp Phi Linh, ân, ta rút được một cái dao găm. Đào hoa miêu miêu, vị tỷ tỷ này, ngươi có muốn tham gia nhóm của chúng ta không? Tôn Thi Thi ngoài màn hình trợn mắt. Nhiệm vụ tân thủ rất ra trang bị, nhưng không phải ai cũng có thể rất ra trang bị công kích. Người này mặc dù có vẻ như là chiều mới, nhưng cái trang bị kia bọn họ muốn a. Khốn nỗi trang bị này là trang bị khóa, nhưng nếu có thể mời chào nàng, tối thiểu cũng có thể tăng thêm lực chiến cho nhóm. Hệ thống còn chưa khai mở bang hội, cho nên bọn họ chưa thể mời Diệp Phi Linh vào bang, chỉ có thể thêm bạn bè trước rồi báo tọa độ hẹn gặp nhau. Diệp Phi Linh, ta không nha, hỗ trợ ngươi xong liền đi. Đào hoa miêu miêu, vậy có thể thêm bạn không? Sẽ có lúc chúng ta cần giúp đỡ a. Đào hoa miêu miêu vừa nói, trước mặt Diệp Phi Linh liền có một cái thông báo Đào hoa miêu miêu muốn thêm bạn làm hảo hữu. Diệp Phi Linh nghĩ một chút, nhưng rồi cũng bấm đồng ý. Hiện tại nàng nhân vật là cấp 24, so với đối phương thấp hơn 3 cấp, nếu có thể tìm người kéo hẹp thì cũng tốt, không cần nhờ vả tử hàm vất vả online đêm khuya. Diệp Phi Linh, ta có thể nhờ các ngươi kéo cấp sao? Đổi lại ta hỗ trợ các ngươi làm nhiệm vụ nhóm. Nhiệm vụ chủ tuyến có một cái nhiệm vụ khá phiền, Diệp Phi Linh rút được cái nhiệm vụ này có thể tăng lên khoảng 3 vạn, nếu hoàn thành là coi như lên được cấp 25. Đáng tiếc đó giờ nàng vẫn luôn dựa vào thời gian để thu thập dược thảo, cho nên chưa từng làm nhiệm vụ nhóm bao giờ. Hơn nữa Diệp Phi Linh lúc này gấp rút cần thiết lên cấp, đó là bởi vì nàng cần mở thêm nhiệm vụ thu thập dược thảo mới. Có một cái dược thảo quý giá mà đám nhà giàu tranh nhau mua, nàng cần thiết phải tóm lấy mới được. Nhiệm vụ này là Tử Hàm chỉ định làm, nhưng nếu có thể tự làm, không cần thiết để Tử Hàm vất vả như vậy. Diệp Phi Linh tiếp tục thao tác, thời gian hồi kỹ năng là 11 giây, lúc này nàng mở cái kỹ năng thứ hai, máu quái liền rất xuống một đoạn ngắn, nhưng phạm vi sát thương rất rộng. Đào hoa miêu miêu, đương nhiên, hoan nghênh à. Tôn Thi Thi dĩ nhiên muốn. Trước mắt thêm bạn, về sau lại lôi kéo nàng làm nhiệm vụ, chỉ cần lợi ích đủ lớn, không gì là không thể. Tiếc mỗi cái trò chơi chết tiệt này chú định trang bị khóa, bằng không nàng thật muốn vứt cái bao tay này đi. Năng lực bao tay liền là phòng ngự, chính mình máu dai hơn người khác một chút, lại thành một cái bao cắt chắn quái. Hơn nữa còn không thể đổi ác, nếu không sẽ bị thanh trừ ngay lập tức. Loa lớn trời sinh một cặp, ai bán Bắc Cực Tuyết Liên mua 133. Trên thế giới sở vẹm liền 3 lần, Diệp Phi Linh trong lòng có phần sốt ruột. Bắc Cực Tuyết Liên là một cái dược thảo nằm trong phó bản cực bắc ma, một trong đó thuộc dạng quần công, kỹ năng chính là băng hóa. Công dụng của cái dược thảo này chính là cường hóa trang bị, kèm thêm một cái kỹ năng kháng băng thuộc tính. Từ Hàm nói chờ nàng nhờ một tên đồng nghiệp giúp lập tổ đội làm nhiệm vụ thì dùng ngặc Diệp Phi Linh tới thu. Bất quá hai ngày này Từ Hàm bận rộn, cho nên cũng không có online. Vừa nghĩ tới, quái bắt đầu tấn công liên tiếp, nhưng lúc này lại có thêm ba đạo thân ảnh nữa xuất hiện tình mình, thế nào lại chạy đến đây? Đào hoa miêu miêu, anh họ, mau hỗ trợ cầu cứu ta không một mảnh tình vắt vai, nhiệm vụ phụ hạ. Bản tiểu thư sang ngã, tiểu thi, đừng nói là ngươi lại bấm nhầm chứ. Đào hoa miêu miêu, là, nhiệm vụ chính tuyến hảo xui xẻo. Khóc lớn. Bốn người vừa nói chuyện, quen thuộc thao tác liền tính. Trong chốc lát đem nhiệm vụ của Đào Hoa Miêu Miêu giải quyết xong, người chơi Diệp Phi Linh rời khỏi đội. Diệp Phi Linh không đợi nhiệm vụ hoàn tất, một cái thao tác lặng lẽ rút lui Đào Hoa Miêu Miêu, "Tỷ tỷ, ngươi chờ nhận được đã chứ?" "Diệp Phi Linh, không cần a, ta đến thời gian thu thập dược thảo rồi, ngày mai liền nhờ vả ngươi sau." Diệp Phi Linh tức tốc rời đi, trong đó cũng bao gồm nguyên nhân thao tác. Nàng chỉ là một cái người mới, mặc dù thao tác nhanh tay, nhưng phối hợp không hề ăn ý giống như Tử Hàm nói, nàng nếu chơi game tổ đội, thực lực chính là một con gà què, chuyên gia bị người ta bóp cổ trước tiên tình minh, ai vậy? Đào Hoa Miêu Miêu nhìn ca ca mình hỏi tới, vô cùng vui vẻ kể lại chuyện vừa rồi. Ý đồ lôi kéo cũng được nàng kể tường tận, đơn giản bởi vì tổ hợp 4 người bọn họ đang thiếu một cái công kích cấp cao. Tình Minh đương nhiên đồng ý, bởi vì bọn họ chính là cần như thế ta không một mảnh tình vắt vai, duyên một bản tiểu thư sang ngã, duyên hai. Hỗ trợ xong còn không lấy ép, đúng là một cái câu ngốc cả. Nhiệm vụ này, bởi vì có thêm 4 người hỗ trợ, cho nên lượng mà Đào Hoa Miêu Miêu nhận được chỉ có 1/5. Nhưng bởi vì Diệp Phi Linh hỗ trợ xong không lấy, với lại 3 người còn lại công kích cũng không cao, cho nên bọn họ chỉ nhận được 1/10 ép, còn lại toàn bộ đều dồn vào người nhận nhiệm vụ. Hơn nữa đang trong thời gian ít 2 ép, cho nên lượng này nhiều hơn cả nhiệm vụ chỉ định Đào Hoa Miêu Miêu, 98% rồi, không biết khi nào mới đổi kịp ca ca đây. Tình Minh trên đầu sáng lừng lánh quang mang màu bạc, điểm lên một cái cấp bậc 30 cấp Tình Minh, chờ ngươi qua 2 tháng hè nữa. Đào Hoa Miêu Miêu rồi rắm. Ca ca là người chơi hệ nạp, trang bị cùng nhiệm vụ ép đều nhiều hơn gấp mấy lần, nếu không cũng có thể cắn thuốc tăng. 2 tháng nữa thì hắn đạt tới cấp bậc nào chứ ba? Có đuổi cũng đuổi không kịp. Mẹ nó, Kaka siêu cấp lừa đảo. Diệp Phi Linh vừa vặn treo máy hái xong dược thảo, lại phát hiện có một thông báo hiện trên màn hình Tình Minh muốn thêm bạn làm hảo hữu. Xác nhận đồng ý từ chối. Chương 240, phiên ngoại tiền kiếp, đệ nhất kiếp, 14. Diệp Phi Linh kỳ quái. Người này vừa rồi ở trong nhóm của Đào Hoa Miêu Miêu, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, dường như là người chơi hệ nạp hiện tại Tình Minh, có thể thêm bạn không? Hiện tại Diệp Phi Linh, ngươi cần hỗ trợ. Lâm Siêu ở bên ngoài màn hình vẻ mặt khó hiểu. Được rồi, Từ Hàm đại nhân hôm nay nói hắn đến hỗ trợ một cái ác bách hoa cốc tên Diệp Phi Linh. Vừa vặn em gái hắn đụng chúng, bây giờ coi như hắn kéo người đi cải cấp, một công đôi việc hiện tại Tình Minh, ta kéo cô đi cải cấp. Hiện tại Diệp Phi Linh, có thể chứ? Thời gian chơi của người không nhiều. Dĩ nhiên thời gian chơi của người chơi hệ nạp chỉ có 4 tiếng thời gian, hơn nữa vừa rồi đã tiêu tốn mất gần nửa tiếng hiện tại Tình Minh, không quan hệ, tới phó bản cùng cấp đi. Diệp Phi Linh nhanh chóng thao tác lựa chọn nhiệm vụ chủ tuyến, một ngày đi 3 lượt phó bản tà ác mê vụ, sau đó chậm rãi báo tọa độ bạn có một lời mời tổ đội. Tình Minh nghĩ một cái, xem ra cũng không phải là ngốc như trưởng phòng nói, tối thiểu cái cơ bản nhất cũng làm được rồi. Về phó bản này, hắn nhận trách nhiệm làm bia thịt cùng tấn công, chiêu cuối cùng để nàng kích sát buột cùng nhặt đồ, dược thảo về phần nàng, trang bị nếu cùng thuộc tính thì hắn sẽ nhận. Có một cái người chơi thao tác tốt hướng dẫn, Diệp Phi Linh rất nhanh liền tiến vào phó bản. Hơn nữa người này gõ chữ kiệm lời, còn yêu cầu mở chặt voice. Mở đầu phó bản là một đoàn xương độc, mục đích rút máu xuống 1/10. Tiếp đến là một đám nền nện hút máu, thứ này không công kích nhanh thì số lượng đủ hạ gục Diệp Phi Linh. Diệp Phi Linh tổ hợp thao tác, 3 lần phóng tới một cái kỹ năng có sát thương cao nhất. Lâm Siêu đối với Diệp Phi Linh thao tác có phần. Bỏ tay. Quá loạn đúng như trưởng phòng nói. Nàng thật sự không biết chơi game. Bất quá thao tác cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến việc cải cấp, đối với ạc cao cấp muốn kéo ạc nhỏ, vượt phó bản để tăng cấp là chuyện đơn giản như lan rổ. Chơi hơn 2 tiếng đồng hồ, Diệp Phi Linh thành công lên cấp 25, hơn nữa còn có đầy đủ ép để tăng lên cấp 26 kết thúc thời gian ít 2 ép rồi. Lâm Siêu âm thanh chặt và sờ lan đến. Diệp Phi Linh nhìn một tiếng, sau đó chủ động thêm bạn lại. Tình Minh vừa bấm xác nhận, lập tức một đống thư mời báo lên Diệp Phi Linh đã tặng bạn một vật phẩm, thỉnh kiểm tra hộp thư Diệp Phi Linh đã tặng bạn một vật phẩm, thỉnh kiểm tra hộp thư Diệp Phi Linh đã tặng bạn một vật phẩm, thỉnh kiểm tra hộp thư Diệp Phi Linh đã tặng bạn một vật phẩm, thỉnh kiểm tra hộp thư. Lâm Siêu cảm xúc hiện tại chính là bỏ tay. Hỗ trợ người ta không lấy ép. Người ta hỗ trợ thì lại tặng đồ. Bộ cô gái này ngốc cả ba, chút qua mọn, mong sau này được mọi người chiếu cố. Diệp Phi Linh nói một câu, sau đó tắt chặt vớt sở treo máy làm nhiệm vụ phụ. Đại đa số người chơi khác thông thường sẽ bỏ qua mấy cái nhiệm vụ phụ này hoặc xóa bỏ nó, nhưng Diệp Phi Linh có thời gian, cho nên thường sẽ treo máy làm cái nhiệm vụ này để tránh lãng phí. Mỗi nhỏ cũng là thịt mà, không phải sao? Nhiệm vụ ngẫu nhiên là hoạt động thông thường, giống như thu thập lông gà, nhặt củi. Có điều vì là số lượng lớn cho nên rất mất thời gian, hơn nữa cũng không hỗ trợ tăng lực chiến. Nhưng vì trò chơi mới phát hành bản beta, cho nên ít ai biết, nhiệm vụ phụ này có một cái tính năng nho nhỏ là tăng độ hảo cảm, tuy nhiên, dữ liệu này sẽ không được công bố, thậm chí còn ẩn ở trong mỗi nở tờ cờ nhân vật, người chơi là vô thức làm cái nhiệm vụ này, đến thời điểm thích hợp, tự nhiên nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Tăng độ hảo cảm nở tờ cờ, nghe thì giống như một cái nhiệm vụ dở hơi, nhưng mà cái này lại khiến tỷ lệ rút thăm may mắn nhiệm vụ cùng vật phẩm của người chơi tăng lên rất nhiều. Ngoài đời đều có sự tích, trong trò chơi cũng sẽ có tích sự. Chương 241, phiên ngoại tiền kiếp, đệ nhất kiếp, 15. Tiến độ người chơi quá tải khiến Lâm Siêu hết thời gian rảnh rỗi. Thời gian kế tiếp, hắn bận đến nỗi không thể online trò chơi được, cả ngày cắm mặt ở phòng làm việc. Từ Hàm lúc này lại là thời gian giãn cách, nàng là người quản lý số liệu sai sót, không quản việc sẽ vở chậm lịch như nào, đương nhiên có thời gian bồi bạn tốt chơi game đối với bạn tốt đem đồ tặng cho Lâm Siêu, mặc dù hơi phật ý vì bạn tốt không nói với mình, nhưng kiểm lại hàng lại thấy mấy viên khoáng đó cũng không quan trọng lắm, Từ Hàm nhếch môi nhìn tới ặc Lâm Siêu cười. Nhận lễ vật của bạn tốt nàng mà không nhả ra gì đó ư? Làm gì có chuyện dễ ăn như thế? Sắp tới. Dựa theo kịch bản vị kia viết, khống chế tình huống cùng mở bang hội sắp diễn ra, hơn nữa tình duyên hệ thống cũng sắp khai mở rồi, chỉ là không biết ý tứ của các vị cao tầng lựa chọn. Vẫn là game PC thông thường, hay là thực tế ảo đây? Nếu là PC còn đỡ, nàng am hiểu nhất là thứ này, nhưng nếu là thực tế ảo, tới đó không chỉ dựa vào chỉ số bản thân, hơn nữa còn dựa vào vận khí cá nhân, hơn nữa cái đó do bộ phận tổng công ty bên Mỹ quản lý, rất khó nhai. Cái đám người đó, là một đám không thể nói lý. Server đều vì để dung hợp bọn họ mà chỉnh hết sang đồ họa phương Tây, hơn nữa lựa chọn phát hành server phân chia khu vực, chỉ sợ nếu chuyển sang thực tế ảo, toàn bộ người chơi trên thế giới xâm nhập, vấn đề phát sinh càng nhiều. Ngoài đời không cho phép giết người, nhưng biết đâu trong trò chơi lại đem người luân bạch, chèn ép quốc gia cũng có thể xảy ra. Nhưng đây cũng không phải vấn đề mà một cái nhân viên như nàng có thể quản lý, quyền quyết định còn có thể nằm tại vị Trương gia kia, hắn mà ho một cái, trò chơi có thể dung chuyển không biết chừng điện thoại tỉnh tỉnh mấy tiếng, số tài khoản vừa tăng thêm tiền. Diệp Phi Linh trợn tròn mắt kinh ngạc, Tử Hàm vừa mới làm cái gì, tài khoản của nàng lại nhiều thêm 20.000.
Hàm, ngươi vừa bán đồ ư?
Tử Hàm gật đầu. Bán đi 7 viên khoáng thạch, đúng giá là 3.000 một viên, nhưng vì cái người này chịu giá, nên nàng giảm cho người ta 1.000, còn lại 20.000.
Diệp Phi Linh nhìn con số tỉnh tỉnh liên tục, có chút líu lưới.
Bạn tốt không phải nói chơi, thật sự đem tiền kiếm về cho nàng.
Ân, hôm nay bạn tiểu thư muốn ăn bảo ngư vi cá, nhà ngươi còn không mau đi làm.
Tử Hàm giàu mỏ hờ dỗi.
Bạn tốt là cái đồ ngốc, không đem đồ bán đi, có khi nàng đem tặng hết người ta mất.
Diệp Phi Linh nghe răng cười chân chó, nhanh chóng cầm theo chìa khóa sách mông ra ngoài mua đồ về bồi bổ bạn tốt bảy hệ thống thông báo. Người chơi đại vương vô địch anh minh thần võ vừa tải quỷ dị ma cụ tiến vào lẹ và 66, trở thành người đầu tiên trên toàn hệ thống đạt được cấp bậc bạch kim, thỉnh thiên hạ chúc mừng. Hệ thống thông báo 3 lần, kênh thế giới lập tức sôi trào đại đại nhà ta vô cùng xinh đẹp, thánh thảy game đến rồi.
Đại thần, xin cho ta lệ một lệ.
Quý nhà có 3 nàng tiên, đại thần, bao nuôi ta không?
Ta là thập đại ma đầu, con mẹ nó, ngươi nhất định là bút.
Lao tử nạp tiền so với ngươi nhiều hơn 3 cái cấp VIP, thế quái nào cái cấp không bằng ngươi?
4.
Tin nhắn của thập đại ma đầu khiến cho toàn bộ người chơi bắt buộc phải xem lại bảng xếp hạng.
Quả thực, ta là thập đại ma đầu hiện tại đang VIP 8, tỷ lệ nhân của hắn là 8 lần, mặc dù hạn chế thời gian 4 tiếng không bằng đại vương vô địch, nhưng tính tỷ lệ nhân, ít nhất hắn lượng phải nhận được gấp đôi đại vương vô địch, nạp nhiều không có nghĩa nằm trên thiên hạ. Tin nhắn vừa hiện lên, kênh thế giới lại lần nữa nổi sóng. Vô số người chơi sở bẻm kêu đại vương vô địch phi vũ, đối với ta là thập đại ma đầu nghi vấn cũng bày tỏ quan điểm đồng tình cậu đảng nhà bên khóc tu tu, người anh em, ngươi bịu đồ kiểu gì hay vậy, ta bằng VIP ngươi nhưng chỉ số thuộc tính lại kém gấp đôi ngươi.
Đại vương vô địch, ngươi là chiếu mới sao?
Trang bị tân thủ có thể thăng cấp, ngươi cũng rơi một thanh đại đao trang bị, sau đó tìm mua khoáng thạch kép lên, chỉ số liền có thể gấp đôi ta.
Tin tức này vừa đưa lên, toàn bộ những người có mặt vào thời khắc này đều điên cuồng.
Khoáng thạch 3.
F cấp. Đáng tiếc trang bị này là trang bị khóa, ngoại trừ so sánh thuộc tính công của đại vương vô địch là 13.996, đối với ta là thập đại ma đầu 11.093 cao hơn 2.000 điểm thì thật sự không có gì để xem hết.
Ta là thập đại ma đầu có điểm muốn đi lên.
Hắn rất đồ tân thủ chính là một cái mũ. Sau này mặc dù đã mua được một thanh trang bị công kích loại tốt nhưng mà điểm trừ của cái này không thể thay đổi được. Hơn nữa vì trò chơi kết nối với ISK cho nên không thể sửa đổi thông tin được. Hiện tại ta là thập đại ma đầu đẹp cũng chỉ có 98% lẻ và 63 mà thôi, đại vương vô địch cũng không hơn người cái gì, hắn chỉ là nhiều hơn một thanh trang bị tân thủ đại đao đã được hắn ép lên tím mà thôi.
Nhờ có cái này, thuộc tính công kích của hắn liền tăng vọt, trực tiếp vượt tải phó bản nhanh như vũ bão, trong thời gian ngắn từ xếp hạng 32 chuyển lên xếp hạng nhất.
Mà cái khoáng thạch này chính là từ Diệp Phi Linh xuất ra. Diệp Phi Linh,
Tử Hàm làm a, liên quan gì ta bốn?
Nàng chỉ là ưa thích làm nhiệm vụ phụ mà các nợ đỡ cờ giao cho, ngẫu nhiên hái hoa nhặt cỏ dọn lúa, hơn nữa mấy cái nhiệm vụ này cũng chỉ là treo máy mất thời gian một chút, khoáng thạch chui vào túi đồ lúc nào, nàng có khi còn không biết.
Hàm, cầm nhiều tiền quá như vậy có sao không?
Diệp Phi Linh bận rộn khía bảo ngư làm đôi, bỏ vào nồi nhúng với tương ngọt, một lát lại đem qua chảo chiên không hề gì, bọn hắn là dám chơi dám chịu, ngươi không cần phải ngại người, trò chơi này ngươi kiếm càng nhiều mới tốt.
Tử Hàm cắn một miếng táo, cười cười.
Đừng nói là 20.000, 200.000 cũng có thể.
Hơn nữa nếu là hàng chất lượng, có khi còn được bọn họ bo thêm tiền đàng hoàng.
Công ty tháng này số liệu rất ổn định, nhìn bộ phận báo cáo tài chính lượng tiền nạp vào game đã gấp 6 so với tháng đầu tiên phát hành, nhất định sẽ kiếm đủ lại vốn gốc, sau đó nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường game.
Trò chơi mới phát hành, cái gì cũng có thể thu hút người chơi, chỉ cần tính năng ổn định đồ hóa mượn, nhất định không bao giờ có thể sụt xuống.
Diệp Phi Linh đối với khoáng thạch không hiểu gì, ngược lại là dược thảo có phần cẩn thận nhiều hơn, trong đó là nhờ nhiệm vụ thu thập dược thảo mà tìm thấy một vài loại dược thảo quý.
Tử Hàm đối với bạn tốt cùng trồng trọt đã thành thói quen, hơn nữa mấy cái dược thảo đó về sau mới có chỗ sử dụng, cảm thấy cũng không vội để Diệp Phi Linh dùng tới. Hàm, ngươi giúp ta kiếm nhiều tiền như vậy, không sợ ta trở mặt với ngươi sao?
Diệp Phi Linh trong lòng một phiền, tiền nhiều dễ sinh khoảng cách, chẳng phải họ hàng vẫn như thế sao?
Phi Linh, chút tiền còn đó mua được tình cảm mấy năm của chúng ta sao?
A,
Tử Hàm cười mắng, thuận tiện há miệng.
Diệp Phi Linh phì cười, cũng đối với bạn tốt gấp đồ ăn đưa đến.
Tiền không thể mua được tình bạn, vĩnh biết không?
7.
Phòng hội nghị,
hơn 10 vị lãnh đạo cao tầng Khải Thiên công ty cùng nhau bàn luận.
Về chính sách trò chơi, không thay đổi.
Nhưng thể loại trò chơi, sẽ thay đổi chưa ra, ngài nói có phải không?
William nhấp một ngụm cà phê, cảm giác tỉnh táo hơn một chút.
Theo yêu cầu chuyển thể loại du ngộng thực tế ảo, hắn đã 11 ngày chỉ ngủ 3 tiếng, kịch bản cũng đã hoàn thành.
Trương Thần cầm trong tay bản thảo gốc của Đấu La Đại Lục, đương nhiên lời nói của hắn là có trọng lượng nặng nhất có thể, đổi sang thực tế ảo, cốt truyện tiến hành như cũ. Hơn nữa phương án tối ưu là đưa người chơi vào trải nghiệm quá trình trở thành hồn sư, đặc biệt phải cẩn thận, bởi vì chuyện này không chỉ liên quan đến chúng ta, mà còn là ý tứ của bên quân đội.
Cả phòng hợp đồng loạt gật đầu, đây là chuyện hệ trọng, bởi vì không phải bọn họ có toàn bộ quyền quyết định có điều, về lợi nhuận chúng ta sử dụng như thế nào đây.
Trương Thần nhàn nhạt nhìn một chút, đối với ý tứ của người vừa mới đưa ra câu hỏi nhàn nhạt đáp tạo.
Người vừa hỏi ngẩn người.
Số tiền lớn như vậy, Trương gia lại muốn tạo.
Trương Thần cầm quạt, đối với bộ dáng nam nhân kia khó hiểu cùng ánh mắt lóe lên khó chịu, chỉ có thể lắc đầu bồi dưỡng người không dễ, thật sự quá lãng phí.
William ở một bên thở dài, trong chốc lát lập tức có hai vệ sĩ đem đến sách người nọ đi, đừng nói là hắn muốn đem tặng, đem đốt liền có thể.
Tiền có thể kiếm lại, nhưng chuyện quan trọng đều không thể làm lại.
Hơn nữa cái này đều là vì nghiên cứu thứ đó.
Trương Thần nhàn nhạt nhìn 3 tháng, tối đa là 3 tháng nữa phát hành phiên bản thực tế ảo.
hy vọng trong quá trình này đừng có vấn đề gì xảy ra. Ý tứ của hắn, đại để chính là nguyên một cái phòng game tăng ca đến mức gà bay chó chạy. Chương 242, phiên ngoại tiền tiếp, đệ nhất tiếp, 16. Dựa vào một cái tác phẩm ăn khách câu kéo người chơi, lượng game thủ tham gia trò chơi tăng vọt, hơn nữa để chuyển hóa số liệu người chơi tương đồng, từ hàm cuối cùng cũng biết thế nào là chân không chạm đất hệ thống thông báo, khai mở chức năng mới cùng hệ thống mang hội, thỉnh người chơi chú ý, ngọa hổ tàng long sắp diễn ra, chú ý trò chơi khai phá để mục mới. Tin tức vừa phát ra, toàn bộ người chơi đều sôi trào. Trên thế giới cơ hồ cờ mẹn trong mặt, nhìn không kịp nhìn cờ mẹn liền đã trôi mất. Trong khi thế giới loạn thành một đoàn, Diệp Phi Linh yên tĩnh ở một bên làm nhiệm vụ phụ. Không có tình mình cao cấp, nàng hiện tại vẫn chậm rãi bò lên, cuối cùng cũng tới cấp 31. Chậm rãi treo máy cũng có thể thăng cấp, hơn nữa nhiệm vụ phụ này có vài cái không giới hạn số lượng, có thể làm vài lần, mặc dù phần thưởng rất bèo bọt, nhưng mỗi nhỏ góp lại cũng thành miếng thịt lớn. Diệp Phi Linh nhìn túi đồ, bên trong lông gà 999 cái, lá rau 999 cái. Cảm thấy phi thường thỏa mãn, không nghĩ tới tính năng mới còn có cả chế biến đồ ăn, với lượng đồ dùng như thế này là quá đủ. Nhưng mà, chế biến đồ ăn làm gì nhỉ bốn? Tích tích tích, âm thanh thông báo kéo Diệp Phi Linh đang ngẩn người nhìn qua cửa sổ xem nhiệm vụ đào hoa miêu miêu, tỷ tỷ, ngươi có đó không? Diệp Phi Linh, ta có. Đào hoa miêu miêu, chúng ta tới Hồ Yên Bình nhé, tọa độ 498-321. Diệp Phi Linh cờ lật chuột, chỉ thấy trước mặt xuất hiện bảng thông báo tọa độ vị trí Hồ Yên Bình, người chơi có muốn sử dụng Phi Thiên Hoa? Có không? Phi Thiên Hoa, còn gọi khác là giày bay, Diệp Phi Linh cờ lật chuột xem xét thuộc tính, chỉ thấy được giá cờ nở bờ lấp lánh. Quên đi, vẫn là chạy bộ đến. Mất 3 phút, Diệp Phi Linh mới tới được vị trí. Đào hoa miêu miêu đã chờ sẵn ở đó, còn có thêm một nhóm người tên siêu cấp mỹ miêu hiện tại tình minh, ta dự định mở công hội, cho nên hôm nay mời mọi người tới đây để quyên góp. Trước mắt mở khóa công hội cần 1966 cờ nở bờ, cái này ta có thể bỏ ra, nhưng muốn lập công hội còn cần có 3 cái nhiệm vụ mới mở được, ta rất cần sự trợ giúp của mọi người. Hiện tại ta là một đầu đại lão hổ, nhiệm vụ gì vậy a siêu? Hiện tại tình minh, nhiệm vụ công hội có 3 cái, một cái mời hảo bằng hữu trên 10 người tham gia, một cái thu thập chìa khóa kho, một cái cống hiến bang hội đạt mức hoàng kim để mở khóa công hội. Cái này là tình minh muốn đột phá chiếm lấy tốt đầu của công hội. Những người chơi khác hiện tại vẫn chưa biết đến cái mở khóa công hội này, không những khen thưởng hàng ngày lớn hơn bang hội rất nhiều lần, còn là danh hiệu công hội treo trên đầu có thể hưởng ít hai ẹt mọi lúc mọi nơi. Hiện tại đào hoa miêu miêu, ca, ngươi hiện tại định mở bang hội luôn à? Hiện tại tình minh, đúng vậy, có thể nhờ mọi người hỗ trợ không? Khai mở bang hội hiện tại không có gì khó, chỉ cần tích đủ 100 vạn bạc là được, cái này thích hợp dành cho những người chơi chay không muốn nạp. Trò chơi phát hành cũng đã được nửa năm thời gian rồi, không thiếu người chơi kiếm được 100 vạn bạc, chỉ cần xem bảng xếp hạng tài phú là biết, ít nhất từ top 60 trở đi đều là có trong tay bằng đó bạc. Những người xung quanh xem ý tứ liền biết, bọn họ ủng hộ việc tỉnh mình khai mở bang hội hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi tỉnh mình khai mở bang hội viên mãn như ý thành công, thỉnh các đại hiệp nhanh chóng gia nhập bang hội, sớm ngày tham gia đại hội võ lâm tranh đoạt minh chủ. Diệp Phi Linh nhíu mày, đào hoa miêu miêu ý tứ là muốn mời nàng gia nhập công hội. Trong lòng đắn đo nghĩ ngợi, thông báo liền được gửi đến tỉnh mình mời bạn tham gia viên mãn như ý bang hội, xác nhận. Có không?